Chương 344, dòm nó. Nghe được cái kia hạ nhân, tướng quân Giáp Bạc kinh ngạc thốt lên nói, cái gì? Tướng quân Giáp Bạc nhưng là bị sợ hết hồn, vội vàng nhìn về phía trên cây cột kia mặt nữ tử, còn tưởng rằng cái kia thải nhi đã chết rồi. Thanh Côn nhưng là con mắt híp lại nói, cũng thật là một cái sao chổi, đáng tiếc ta còn không coi chơi chán, bất quá ta ngược lại là phải nhìn nhìn, cái kia người có cái gì bản lĩnh có thể mang người đi. Nói Thanh Côn có lộ ra một cái khát máu tiếu dung đến. Lúc này, cái kia tướng quân Giáp Bạc đi tới giải khai thải nhi trên người dây thừng, nhìn thấy trên mặt nàng vết thương, trong lòng trong lúc nhất thời có chút bận tâm. Thanh Côn nhưng là lạnh rên một tiếng, chúng ta đi, nói thiệu nhanh chân dành trước rời đi. Thanh Phong giờ khắc này đã tới sau biển trong vực sâu, trước mắt của hắn là một căn tản da màu vàng nhạt hào quang, đủ có cao 30 trượng lùn, ba người mới có thể hợp ôm to lớn của sát. Tam công chúa một mặt ngạo nghễ nói ra, đây là ta tộc thần khí, vật ấy tên là Huyền Thiết Kim Tinh, có thể hấp thụ trong biển tinh thiết đồ vật, cung cấp ta tộc chế tạo các loại vũ khí, nếu như ngươi có thể cầm lên nó, tựu có thể mang theo ngươi chính là cái kia tiểu tình nhân rời đi. Nếu như không cầm lên được sao? Hừ, không chỉ ngươi cái kia tiểu tình nhân muốn chết, ngươi cũng phải cho ta tộc làm hơn 100 năm nô lệ. Thanh Phong dùng nhẹ tay khẽ vuốt mỏ này sắt, trong lòng thật là yêu thích không ngớt, lòng nghĩ nếu như lấy nó đến chế tạo lần nữa một căn gậy to, có lẽ là có thể trực tiếp chế tạo ra một cái pháp bảo vũ khí đâu. Mà đối với cái kia Tam công chúa nói, hắn chỉ là hời hợt gật gật đầu, trong lòng tự có tính toán. Thanh Phong đã từng nghe nói vậy ấy, Huyền Thiết Kim Tinh kỳ thực không tính là tốt nhất vật liệu, nhưng là khối này tựu có chút bất đồng thật lớn. Thứ nhất khối này Huyền Thiết Kim Tinh, kỳ huyền sắc bên trong có chút điểm kim quang lấp loé, chứng minh nó ẩn chứa trong đó ra tinh mẫu, này tinh mẫu phi thường hiếm có thể so với hỗn độn thần kim một loại đồ vật. Thứ hai, chính là khối này kim tinh thật sự là quá lớn, thế gian có lẽ không bao giờ tìm được nữa cái thứ hai đi, thông thường loại này Huyền Thiết Kim Tinh lớn nhất bất quá mấy vạn cân dáng vẻ, là có thể được gọi là cự vật. Nhưng là cái này tên to xác, hắn thật là không biết nên dùng cái kia từ ngữ để hình dung. Tam công chúa nhìn thấy Thanh Phong một bộ trông mà thèm dáng dấp, nhất thời lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo đến. Thanh Phong tuy rằng trông mà thèm, kỳ thực cũng bất quá là nhân chi thường tình mà thôi, dù sao hắn loại này lực tu thích nhất đồ vật chính là loại này thôi, lớn, chậm đồ đương nhiên hắn cũng chỉ là đơn thuần yêu thích mà thôi, không có khả năng sinh ra cái gì không an phận nghĩ. Dù sao đây là người ta chấn tộc bảo vật, hắn càng không thể cấu kết chỉ dòm ngó ý nghĩ đang lúc mọi người chờ đợi trong đó, xa xa một người cấp tốc mà đến, chính là cái kia Thanh Côn là vậy. Thanh Côn nhìn thấy Tam công chúa, sắc mặt lạnh lẽo nói, "Ta muội, tình huống thế nào, rốt cuộc là ai còn muốn ngươi như vậy cầu khẩn nhiều lần?" Nghe được lời nói của Thanh Côn, Tam công chúa biến sắc mặt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thanh Côn, âm thanh trầm thấp nói ra, "Thanh Côn, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút." Nhìn thấy Tam công chúa ánh mắt, Thanh Côn nhất thời không dám tại xúc kỳ phong mang, liền hắn ngữ khí mềm nhũn nói ra, "Ta muội, ta chỉ là muốn biết, là cái kia liều mạng dám cùng ta cướp đồ." Tam công chúa sắc mặt này mới tốt nhìn một ít, nhìn về phía Thanh Phong. Thanh Côn nhìn Thanh Phong bất quá một cái phổ thông thiếu niên nhân tộc, cũng không có mọc ra ba đầu sáu tay, thực sự là không biết Tam muội sợ hắn nơi nào. Mà Tam muội sợ hắn, hắn Thanh Côn cũng không sợ. Hắn nhất thời tiểu mở miệng gọi nói, "Nhân loại đáng chết, ngươi có phải là sống chán ngán làm nũng rồi?" Nghe có người kêu tên, Thanh Phong này mới xoay người lại nhìn về phía Thanh Côn. Hắn chỉ thấy cái kia Thanh Côn thân cao tám thước, nghi biểu đường đường, chỉ là khắp khuôn mặt là lệ khí, mũi như ương câu, trong ánh mắt mang theo sắc bén hào quang, dường như muốn nuốt sống người ta một loại răng rớp. "Ngươi là ai?" Thanh Phong không muốn nhiều nói lời nói nhảm. "Ha ha ha, ta là ai, ta chính là ngươi muốn tìm Thanh Côn. Thải Nhi đây, nàng ở nơi nào?" Thanh Phong biểu hiện biến đổi, quan tâm hỏi dò. Thanh Côn vốn muốn đùa giỡn hắn một phen, vừa muốn nói cái kia Thải Nhi bị chính mình ăn hết, liền thấy phía sau hai bóng người đã đến phụ cận, chính là cái kia tướng quân Giáp Bạc cùng Thải Nhi. Thải Nhi một nhìn thấy Thanh Phong, lập tức khóc khóc gọi nói, "Tiên nhân." Thanh Phong nhìn sang, liếc mắt một cái liền nhận ra Thải Nhi, chỉ là một nhìn bên dưới, nhất thời trong lòng giận không thể giải đáp, lúc này Thải Nhi cũng không biết bị cái gì khổ nạn, vô cùng chật vật không nói. Cái kia vết thương trên mặt vết càng là nhìn thấy mà giật mình không ngớt. Hắn vài bước đi đến Thải Nhi bên người, Thải Nhi một cái nào tới Thanh Phong trong lòng, ô ô khóc lớn lên, tiêu hình như mất đi tâm thích đồ vật bé gái rốt cục thấy được phụ thân giống như vậy, vô tận oan ức đều vào đúng lúc này bộc phát ra. Kim Cương nhìn thấy Thải Nhi như vậy, càng là a một tiếng, hai mắt đỏ chót không ngớt. Ai làm, đến cùng là ai làm? Thanh Phong âm thanh nặng nề bên trong lộ ra điên cuồng tức giận. Lúc này hừ lạnh một tiếng truyền đến nói, "Hừ, là ta làm, ngươi thì có thể làm gì?" Thanh Côn giờ khắc này một mặt ngạo nghễ, khinh thường nói. Thanh Phong chết nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt toát ra một luồng giết người ánh mắt. Thanh Côn nhìn thấy, nhưng là khuôn mặt vẻ khinh thường. Bất quá thời khắc này, Thanh Phong ẩn nhịn xuống, tuy rằng hắn không sợ những người này, nhưng là Thải Nhi quá yếu, muốn là thật đánh nhau, Thanh Phong cũng không cách nào bảo vệ nàng chu toàn, đồng thời giờ khắc này hành động theo cảm tình không là cử chỉ sáng suốt, hắn phải nhẫn lại, chí ít hắn còn cần một ít thời gian. "Tam công chúa, người ta đã thấy, của chúng ta đổ ước có thể bắt đầu chưa?" Tam công chúa gật gật đầu, nói, "Đi thôi." Trong mắt nhưng là một bộ nhìn chuyện tiếu lâm dáng dấp, nàng từ nhỏ đến lớn từng thấy rất nhiều tự cho là người. Nói thật dường như Thanh Phong như vậy cuồng ngạo nhân vật, sau cùng không tất cả đều bị Tuế Nguyệt món hết góc cạnh. Thanh Phong đem Thải Nhi giao cho Kim Cương chăm sóc, liền nhanh chân đi hướng cái kia Huyền Thiết Kim Tinh nơi, trong mắt của hắn lại có không nói ra được lửa giận cháy hừng hực. Làm hắn đi tới Huyền Thiết Kim Tinh bên dưới, nhìn to lớn Huyền Thiết, trong mắt tất cả đều là chinh phục tâm ý, tựu nghe hắn hét lớn một tiếng, pháp tướng thiên địa tùy theo mà ra, một cái mười trượng cự nhân từ phía sau hắn xung ra. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả ngư yêu đều có chút há hốc mồm, bao quát Tam công chúa cũng giống như vậy, bọn họ không nghĩ tới Thanh Phong lại vẫn có thần thông như thế. Lúc này hắn pháp tướng cũng cùng hắn làm ra một dạng động tác, mạnh mẽ ôm lấy Thiết Côn. Không biết vì sao, Tam công chúa trong mắt tránh ra nhàn nhạt vẻ phức tạp, một bên nàng muốn thấy được Thanh Phong ôm lấy cái kia Thiết Côn, một bên lại không hy vọng hắn có thể như vậy thắng. Những ngư yêu kia trong mắt ánh mắt khác nhau, cũng đều không biết đang suy nghĩ gì. Kim Cương giờ khắc này đã đối với Thanh Phong phục sát đất, trong lòng thẳng mắng mình ban đầu mắt chó đuôi mù, Thải Nhi trong mắt tinh quang loẹt loẹt, một mặt sùng bái răng rớp. Thời khắc này Thanh Phong chán nổi gân xanh lên, hô to một tiếng, nhất thời dùng ra sức lực toàn thân. A lên cho ta, âm thanh lớn trong chớp mắt truyền khắp tứ phương hải vực đến. Chỉ thấy Thanh Phong bắp thịt cả người nhô lên, một thân khí lực đều bị hắn dùng được, cái kia pháp tướng cũng là một loại răng rớp, trận tròn đôi mắt, động thân mà lên. Chương 345, hoàn toàn tỉnh ngộ. Huyền Thiết Kim Tinh đại côn, tại Thanh Phong một uống lực lượng hạ, chậm rãi giơ lên. Tại một mọi người kinh dị trong ánh mắt, Huyền Thiết Kim Tinh bắt đầu một tấc nhấc cao lên. Lúc này chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, đại địa đều run rẩy theo một cái đám người kinh ngạc, dồn dập không biết ý biển rộng chỗ tiếp theo không biết sâu đến mức nào dưới biển trong hang động, một đôi huyết con mắt màu đỏ bỗng nhiên sáng lên, trong hang động có ánh sáng nhẹ xẹt qua, có thể nhìn thấy này dĩ nhiên là một cái chiều cao 50 trượng có thửa màu xanh giao long. Lúc này, chỉ nghe nó miệng nôn tiếng người nói ra, phong ấn núi lỏng, là ai như vậy lớn mật. Chờ hắn lời nói vừa ra, nhất thời quay đuôi, hướng về ngoài động cấp tốc bơi đi. Oanh một tiếng, Huyền Thiết Kim Tinh bị Thanh Phong thả xuống. Hắn nhìn về phía Tam công chúa nói, ta làm xong rồi, có thể dẫn người rời đi đi. Tam công chúa nhìn hắn, sắc mặt biến đổi bất định, bất quá cuối cùng vẫn là gật gật đầu, bởi vì nàng vừa rồi một lần nữa đánh giá một ít thực lực của người này, trừ phi phụ vương ra tay, nếu không thì này giao vương phủ còn không người có thể trấn áp người này. Thanh Phong quay về nàng gật gật đầu, liền phải dẫn Thải Nhi ly khai chỗ thị phi này. Không nghĩ Thanh Côn đột nhiên nhảy ra nói ra, mang đi, ngươi nghĩ thì hay lắm, ta Thanh Côn từ xuống tới lớn còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ trên người ta lấy đi bất luận một món đồ gì, hôm nay ta nhìn ngươi cũng cho ta ở lại chỗ này đi. Thanh Phong lần nhẫn, không có nhìn hắn, chỉ là nhìn về Tam công chúa. Tam công chúa nhất thời biến sắc mặt, tức giận nói, Thanh Côn cho ta tránh ra. Thanh Côn giận dữ, nhìn Tam công chúa nói, Tam muội, ngươi hơi quá đáng. Thanh Côn, ngươi chẳng lẽ không nghe lời của ta sao? Tam công chúa lời nói phẫn nộ phi thường, đã ở vào ranh giới bùng nổ, nàng lần thứ nhất cho là mình cái này nhị ca, thật là thành sự không có bại sự có dư. Nghe được lời nói của Tam công chúa âm, Thanh Côn chán nổi gân xanh lên, sắc mặt đỏ chót, hai mắt càng là đỏ như máu một mảnh, rõ ràng đã đạt tới điên cuồng hơn mức độ. Bất quá hắn vẫn không dám tiếp tục làm tức giận Tam công chúa, đúng là hắn đông nhiên chuyển đầu nhìn về phía Thải Nhi nói, ngươi một cái đồ đê tiện, đều là của ngươi sai, ta đồ vật chỉ có mình ta có thể hủy diệt, ai cũng không thể mang đi. Nói liền thấy hắn đột nhiên ra tay, roi trong tay bỗng nhiên trở nên cứng rắn biến thành một thanh côn thương, bị hắn một cái bỗng nhiên đâm về phía Thải Nhi. Này một thương nếu như đâm trúng, Thải Nhi chắc chắn phải chết. Không muốn, mà dám. Thời khắc này, Tam công chúa cùng Thanh Phong gần như cùng lúc đó mở miệng, chỉ là hai người khoảng cách xa hơn một chút, lúc này nghĩ muốn cứu viện, nhưng là vô luận như thế nào cũng không làm được. Phốc phốc một tiếng vang lên. Roi thương thấu thể mà ra, chỉ là nó đâm thủng qua cũng không phải Thải Nhi, mà là Kim Cương. Nguyên lai càng là tại cái kia ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, Kim Cương mắt nhìn nguy hiểm đến, nhất thời mắt xích sắp nước, không chút do dự một cái chắn muội muội trước người, thay nàng chặn lại đòn đánh này đến. Ca ca Thải Nhi trợn to hai mắt, một mặt khó mà tin nổi cùng bi thương cực kỳ. Phúc. Kim Cương từng hớp lớn máu tươi từ khỏe miệng tràn ra. Hắn run rẩy duỗi ra một cái tay đến, vuốt Thải Nhi khuôn mặt, trong đầu nhưng là hiện ra khi còn bé, hắn đã từng dũng cảm bảo vệ muội muội bên cạnh, không để bất luận người nào bắt nạt muội muội, bất luận là nếu ai nghĩ muốn bắt nạt muội muội hắn đều điên cuồng hơn dáng trả trở lại. Chỉ là lớn hơn phía sau, hắn dính vào thói quen đánh bạc, còn bị bức bách hút ăn mê người tán, toàn bộ người đều phế bỏ, mỗi lần để muội muội gặp hoa theo, nhưng là hắn đã cái gì đều đành phải vậy, chỉ muốn những thứ hấp dẫn kia người đổ vỡ. Thế nhưng từ muội muội bị bắt đi phía sau, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ lại, nhưng là lúc này đã muộn, nhưng không nghĩ tại Thanh Phong dẫn dắt hạ, hắn một lần nữa tìm được muội muội, khi thấy muội muội thê thảm như vậy đứng ở trước mặt hắn thời gian, hắn tâm là thống khổ, là sẽ rách một loại thống khổ. Hắn thật hận mình không có chăm sóc tốt muội muội, hắn càng hận hơn cái kiếp như vậy dằn vặt em gái người, nhưng là hắn chính là một cái bình thường người ca a, hắn có thể làm sao? Cái kia loại cảm giác vô lực để hắn nhất thời cảm thấy tan vỡ không ngớt. Tốt tại hắn có thể lại một lần vì là muội muội làm những gì, thời khắc này hắn cảm giác hắn giải thoát rồi, hắn hình như thấy được cha mẹ chính mình tại đối với chính mình vẫy tay gọi tên của hắn, Tiểu Cương. Khi còn bé bọn họ là vui sướng giường nào a, bọn họ đã từng quay chung quanh tại cha mẹ trước người khoái trá chơi đùa, nhưng là hết thảy đều phải kết thúc, đều phải đi. Ca ca ngươi không muốn chết. Thải Nhi tê tâm liệt phế âm thanh đem Kim Cương từ trong ảo tưởng kéo trở lại. Hắn há mồm run rẩy quay về Thải Nhi nói ra, "Thải Nhi, ca ca không cần tiếp tục phải liên lụy ngươi, ngươi không nên thương tâm." Ca ca cảm giác thời khắc này rốt cục buông xuống tất cả, ca ca cũng giải thoát rồi, ngươi nhìn, ba mẹ bọn họ chính quay về ta với tay đây. Lúc này trên mặt của hắn càng là lộ ra mỉm cười, trong ánh mắt sắt thái nhưng là đang chậm chậm biến mất. Ca ca, ngươi không muốn chết. Thải Nhi thanh âm hạ người, nhất thời để vô số ngư yêu cũng vì đó động dung. Điểm khô giờ khắc này cái kia thành côn nhưng là hét lớn một tiếng, tùy theo trên tay dùng sức một khoái, một luồng to lớn lực lượng truyền ra, nhất thời tiểu đem Kim Cương thân thể vỡ vụn thành vô số khối đến. A. Thải Nhi nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời trong mắt xuất huyết, đỏ chót một mảnh. Thanh Phong nhìn thấy Thải Nhi như vậy, nháy mắt đi tới bên cạnh nàng, quay về nàng sau lưng gõ hai lần, Thải Nhi này mới tốt nữa rất nhiều. Nhìn Thanh Phong, nàng nhất thời nhào tới trong ngực của hắn, ô ô khóc lớn lên, ca ca chết để nàng không thể nào tiếp thu được. Thanh Phong cũng không biết phải an ủi như thế nào nàng một phen, chỉ là hắn không nghĩ tới, Kim Cương sẽ như thế dũng cảm. Đúng là lúc này hắn nhìn về phía Thanh Côn, cắn răng trầm giọng nói, ngươi đáng chết. Ha ha ha. Đáng chết, ta nhìn hôm nay ngươi nhất định chết đi. Nói liền thấy hắn đối diện vùng roi mà lên, quay về Thanh Phong quất tới. Tam công chúa bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ Thanh Côn dĩ nhiên đến rồi như vậy điên cuồng trình độ, cũng xác thực hơi quá đáng một ít, mà những ngư yêu kia binh sĩ, giờ khắc này cũng đều là một tiếng thở dài, vì là Thải Nhi minh bất bình, vì là Thành Côn Thái quá tàn nhẫn vô tình. Thanh Phong ôm lấy Thải Nhi, tránh thoát một cái kia, đón lấy tiểu nghe hắn nói với Thải Nhi, "Thải Nhi, hoa nữ ngươi." Thải Nhi không rõ ý nghĩa, Thanh Phong nhưng là một trường đánh tại nàng sau nơi cổ, Thải Nhi nhất thời tiểu đã hôn mê, đón lấy hắn không chút do dự đem Thải Nhi ném tới lọ đá gỗ trong phòng, cũng để Phi Thiên Cương Thi chăm sóc thật tốt tốt nàng. Lúc này, hắn lấy ra đại côn nhìn vô số ngư yêu, lớn tiếng quát nói, "Các ngươi đã này chút người không giữ chữ tín, không giảng đạo nghĩa, cái kia hôm nay ta chỉ có thể cho Thải Nhi chính mình đòi một lời giải thích." Nói, thân hình hắn lóe lên, không có trực tiếp công kích người khác, nhưng là tới trước cái kia huyền thiết kim tinh bên cạnh đến. "Nhân loại, ngươi muốn làm gì?" Tam công chúa giành nói trước nói. Thanh Phong lạnh rên một tiếng nói, "Làm gì? Đương nhiên là trước tiên thu một chút lợi tức." Nói, liền thấy hắn một tay dựng tại huyền thiết kim tinh bên trên, một tay lấy ra lọ đá, nhất thời tiểu đem cái kia huyền thiết kim tinh thu vào trong đó. Chương 346, Long Vương Tam Thái Tử. To lớn huyền thiết kim tinh đảo mắt tiểu đã không có, vô số ngư yêu đều có chút há hốc mồm. Tam công chúa âm thanh kích động dị thường gọi nói, "Cho ta giết hắn, đoạt về cái kia lọ đá." Thanh Phong thu hồi lọ đá, nhưng là đồng dạng quát nói, "Thanh côn ngươi đi chết đi cho ta." Nói hắn một côn tạo ra, vô số ngư yêu bị hắn đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, vực sâu đại địa bên trên bắt đầu không ngừng rung rung, còn giống như địa chấn, qua không chốc lát, vùng đất kia bỗng nhiên nứt ra. Chỉ thấy cái tiếp theo cả người bị xiềng xích khóa lại thanh niên, bỗng nhiên trợn mở một đôi con mắt màu vàng nóng. "Bao nhiêu vô tận tuế người ta, là ai đã cứu ta, ta rốt cục có thể đi ra, tất cả phụ lòng người phản bội ta, cũng phải đi chết." Tiếng này dường như địa ngục mà đến giống như vậy, để người nghe đều cảm giác cả người rét run không ngớt. Tiếp theo liền nghe được vang một tiếng, cái kia lớn xiềng xích bị hắn một tránh mà đoạn. Hắn một cái tiểu từ trong hố nhảy lên, đón lấy hắn tiểu nhìn về phía Thanh Phong. "Là ngươi đã cứu ta." Thanh Phong nhìn hắn, hơi gật đầu nói, "Hẳn là đi." Cái kia người gật gật đầu, đón lấy nói ra, "Hảo hảo hảo, ta nhớ kỹ dáng vẻ của ngươi, chờ ngày sau ta khôi phục công lực thời gian, tất nhiên sẽ báo ân tình hôm nay." "Hắn là ai?" Có âm thanh kinh cùng nói. "Không biết, từ trước đến nay đều không biết này huyền thiết kim tinh bên dưới còn trấn áp một người như vậy a." Tam công chúa nhìn người này, lớn tiếng nói ra, "Giả thần giả quỷ, ngươi đến cùng là ai?" "Hừ, ta là ai? Ha ha ha, chờ cái kia lao bất tử trở về tiểu nói cho hắn, ta Long Vương Tam Thái Tử tổng có một ngày sẽ đánh trở lại." Nói liền thấy hắn thân thể lóe lên, liền hướng xa xa bay đi, đảo mắt tiểu biến mất không thấy hình bóng. "Long Vương Tam Thái Tử, là hắn, chúng ta xông xuống đại họa." Tam công chúa ngữ khí có chút kinh khủng thanh âm. Thanh Phong nhìn tấm lưng kia có chút không nói gì, lòng nghĩ người này tốt không nói, chính mình cứu hắn không giúp đỡ, ngược lại là chạy rất nhanh. Bất quá hắn lập tức không làm hắn nghĩ, chỉ nghĩ trước tiên đem người trước mắt giết chết, làm tốt Kim Cương cùng Thải Nhi báo thù rửa hận. Nạp mạng đi sau một khắc hắn vung lên đại côn, quay về cái kia thanh côn một côn đánh tới. Thanh côn hai mắt đỏ đậm, vung lên roi ngăn cản ra, nhưng không nghĩ Thanh Phong thế đại lực chậm, một côn lực lượng mấy triệu cân khí lực. Cái kia thanh côn thân là giao long, từ nhỏ chính là lực lớn vô cùng, nhưng là người này suốt ngày mê luyến nữ sắc, thân thể chống vắng không nứt ở đâu là Thanh Phong đối thủ nhất thời tiểu bị đánh bay ra ngoài. Thanh côn không phục, giận dữ bên dưới, càng là hiện ra giao long bản thể, một cái hơn 20 trượng to lớn giao long thân thể. Thanh Phong tàn sát yêu thú vô số, dài như vậy ra hỏa Thanh Phong cũng không có ít hết. Vì lẽ đó hắn không chỉ có không có vẻ sợ hãi chút nào, càng là khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn. "Hảo hảo hảo, hôm nay ta tiểu muốn chém giết ngươi này rồng hư." Nói, hắn nhấc lên đại côn phóng lên trời, quay về giao long đánh tới. Tam công chúa giờ khắc này vừa rồi từ Long Vương Tam Thái Tử thân ảnh bên trong khôi phục như cũ. Trong lòng cũng biết nàng gây đại họa, Long Vương Tam Thái Tử, thủy tộc đề tài cấm kỵ tồn tại, năm đó bởi vì tranh cướp ngôi vị hoàng đế thất bại bị trấn áp. Bởi vì lâu ngày năm đừng, hắn năm đó chiến tích sớm đã bị người gì quên hết, chính là bản thân của hắn cũng sớm đã bị toàn bộ thủy tộc hết sức lãng quên rơi, chỉ có một vài gia tộc lớn, Đại Yêu Vương mới biết một người như vậy đến. Chỉ là nhiều năm tới nay không ai từng nghĩ tới, như vậy một cái nhân vật thần bí dĩ nhiên thẳng đến bị trấn áp tại Huyền Thiết Kim Tinh bên dưới, chẳng thể trách nơi đây bị liệt là cấm địa, nhưng là phụ vương vì sao chưa bao giờ nhắc tới qua việc này đây. Lúc này nàng nhìn về phía giữa không trung, Thanh Phong đang không ngừng đánh thanh côn to lớn kia thân thể bị đánh dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Thanh Phong giờ khắc này một côn đánh tại thanh côn long trảo bên trên, nhất thời cái kia đem long trảo đánh đứt gân gãy xương. Nay tiểu long nhìn như uy vũ, nhưng là trông khá được mà không dùng được, không cần nói Thanh Phong thực lực bây giờ, chính là trước đây cũng có thể cùng nó liều chết không phân cao thấp. Thanh côn bị đánh vết thương chẳng chịt, này mới biết chính mình coi thường người này, mặt mũi tuy rằng rất trọng yếu, nhưng là hắn nhưng bây giờ là sợ, nghĩ muốn trốn đi này một tên gia hỏa khủng bố. Theo Thanh Phong lại là một côn đánh tới, hào quang lấp lóe bên dưới, giao long một tiếng hét thảm tiếng vang lên, rơi xuống đất, hóa thành hình người. Thanh Phong nhìn thấy, lang không một côn đánh tới, liền muốn đem nó toi ở côn hạ. Nhìn thấy đại côn đánh tới, Thanh côn nhất thời trong lòng ngạc nhiên, tật kêu thành tiếng nói, "Tam muội cứu ta." Mà dám Tam công chúa một tiếng nghiêm quát, hung hãn ra tay. Tình thế cấp bách bên dưới, chỉ thấy nàng ném ra một cái tỏa ra bảy màu bảo châu, bay về Thanh Phong tiểu đánh tới. Nhưng là Thanh Phong quyết tâm muốn đem Thanh Côn đánh chết, dĩ nhiên liều mạng muốn tiếp nàng một đòn, cũng muốn đánh chết này Nguyệt Long. Ngay vào lúc này, bên trong đất trời bỗng nhiên hào quang lấp lóe một cái, một viên màu vàng Long Châu phía sau tới trước từ trong biển chỗ cực sâu chạy nhanh đến, đảo mắt liền tới phụ cận. Cái kia Long Châu mang theo thông thiên uy thế, dĩ nhiên một cái cùng Thanh Phong rơi xuống gậy to va chạm vào nhau, nhất thời nhấc lên uy thế ngập trời đến. Cái kia Thanh Côn kêu thảm một tiếng đã bị này cố lực lượng quẳng đi ra ngoài. Thanh Phong nhìn mình này một chiêu thất lợi, nhất thời ảo não không thôi. Cùng lúc đó, Tam công chúa hạt châu bảy màu cũng đánh tại trên người hắn, này cố lực lượng thái quá cường đại, Thanh Phong nhất thời tiểu bị đánh bay ra ngoài. Chờ Thanh Phong lúc đứng dậy, cái kia thanh côn đã bị vô số ngư yêu hoàn toàn vây quanh bảo vệ, đang muốn giết hắn đã toàn bộ không khả năng. Cùng lúc đó, nước biển nơi sâu xa lăn lộn không ngớt, trong nháy mắt, một đầu to lớn giao long xuất hiện tại đám người trước người. Những ngư yêu kia nhìn thấy này giao long, lập tức quỳ xuống lạy. Tam công chúa biến sắc mặt, một chút bối rối âm nói ra, "Phụ vương." Thanh côn bị thương nặng, nhưng là lớn tiếng gọi nói, "Phụ vương, báo thủ cho ta à, cho ta giết tên kia." Giao long một đôi phòng ốc lớn ánh mắt nhìn Thanh Phong, mở ra hút một cái kia long châu đã bị hắn hút vào trong bụng. Hắn liếc mắt nhìn vực sâu đất rung chỗ, con ngươi không khỏi co rụt lại. Tam công chúa nhìn thấy trong mắt phụ thân vẻ mặt lập tức nói ra, "Phụ vương, cái kia huyền thiết kim tinh thiết côn bị cái này nhân tộc tu sĩ cầm đi, hắn còn thả Long Vương Tam thái tử." Vào giờ phút này, Tam công chúa vừa vặn tiểu này cái cơ hội, đem kẻ gây họa hết thảy dội cho Thanh Phong đến. Giao Long Vương nhìn về phía Thanh Phong, mở ra miệng lớn tiếng hô, tiếp nhi tiểu nghe hắn miệng nôn tiếng người nói, "Tìm chết, đem huyền thiết kim tinh giao ra đây." "Phụ vương, cái kia huyền thiết kim tinh bị hắn thu vào đều một cái nhỏ bình bên trong, cái kia nhỏ bình tiểu tại trong ngực của hắn." Tam công chúa đúng lúc nói chen vào, hy vọng phụ thân sớm chút thu thập người này. Giao Long Vương vừa nghe, nhất thời vây đuôi một cái quay về Thanh Phong oanh kích mà tới. Thanh Phong đại côn bay lên, ngược lại muốn nhìn này Giao Long Vương thực lực, không nghĩ một đòn bên dưới, Thanh Phong nhất thời cảm thấy một luồng to lớn lực lượng dường như biển rộng chạy ngược một loại oanh kích tại trên người hắn. Hắn thương thế chưa toàn bộ chuyển biến tốt, nhất thời miệng nôn một ngụm máu tươi đi ra. Thời khắc này hắn biết, Thanh Côn hắn là không giết chết, này Lão Long Vương quá mức lợi hại, Thanh Phong căn bản không phải đối thủ. Vừa nghĩ đến đây, Thanh Phong cũng không dài dòng, nháy mắt dùng ra khát máu chi dự, hướng về phương xa chạy đi. Chạy đi đâu Long Vương sững sờ, vừa nghĩ công kích liền thấy cái tên này tốc độ cực nhanh, không chút nào muốn thể diện xoay người chạy, thực sự là tức chết hắn vậy. Chương 347, vô ưu. Phụ vương giết hắn, nhất định muốn cướp về Huyền Thiết Kim Tinh a. Nghe được lời nói của Tam công chúa, Lão Long Vương nhưng là lạnh rên một tiếng nói, các ngươi huynh muội hai người xông xuống đại họa, chờ ta trở lại tại thu thập các ngươi. Tam công chúa biến sắc mặt, còn muốn giải thích, cái kia Giao Long Vương đã một bay ngút trời bay nhanh mà đi. Thanh Phong bóng người lấp lóe, tốc độ cực nhanh, rốt cục sau một khắc chạy ra khỏi mặt nước đi tới biển rộng bên trên. Giờ khắc này trên biển rộng mặt hoàn toàn mờ mịt, nước trời đụng vào nhau, vô biên vô hạn, hắn cũng không nhận rõ ở đâu là nơi nào. Chỉ là hiện tại không cho được hắn nhiều suy nghĩ gì, chỉ có thể tùy tiện tìm một phương hướng bay nhanh mà đi. Hắn chân trước vừa rồi ly khai, liền nghe được ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một đầu to lớn Giao Long nhảy ra mặt nước. Cái kia Giao Long Vương nhìn thấy Thanh Phong bóng lưng, lớn trong lỗ mũi phẫn nộ phun ra hai đạo long khí, đón lấy đôi vẫy một cái liền tại mặt nước nhanh chóng chạy nhanh đi, tốc độ kia nhanh chóng khiến người căm phẫn. Qua không chốc lát, Thanh Phong quay đầu lại nhìn, liền thấy cái kia Giao Long Vương dĩ nhiên theo sát phía sau hắn bất quá trăm trượng nơi, đồng thời tên kia tốc độ cực nhanh, hai người khoảng cách còn tại kéo vào bên trong. Thanh Phong chỉ có thể cắn răng, đem khát máu chi dược mở ra lớn nhất, trên bầu trời quan sát đi qua, phía sau hắn nơi bởi vì tốc độ quá nhanh, không ngừng truyền đến cái kia âm bạo tiếng nổ vang dền đến. "Tiểu tử thối, đừng để ta bắt được ngươi, bằng không tất nhiên đem ngươi chém thành muôn mảnh." Hồn phách phóng tới vạn năm bất diệt hồn đang trên quay nướng, vĩnh nhận tội lỗi. Nói, Giao Long Vương dùng sức vẫy một cái đuôi, tốc độ cũng càng thêm nhanh hơn. Một nén nhang sau, Thanh Phong vẫn còn bị Giao Long Vương truy đuổi tới, hai người kịch đấu chốc lát, Thanh Phong lại chạy. Ba ngày phía sau, Thanh Phong sắc mặt trắng bệnh, cùng cái kia Giao Long Vương đại chiến 30 hiệp sau không địch lại chạy. Bảy ngày phía sau, Thanh Phong vô cùng chật vật, khóe miệng có máu tươi không ngừng tràn ra, giờ khắc này trong tay hắn cầm lấy một mảnh Giao Long lân, biểu hiện điên cuồng. Trên bầu trời không ngừng truyền đến ầm ầm nổ vang. Giờ khắc này hắn cùng cái kia Giao Long Vương vừa đánh vừa chạy, Thanh Phong hầu như sử xuất tất cả vô liếng, nhưng là hai người tu vi chênh lệch so sánh lớn, Thanh Phong ma chủng cũng vô cùng suy yếu, không cách nào kích hoạt hợp thể. Này Giao Long vô cùng lợi hại, chính là mình cường hành cho gọi ra Hắc Long cũng là không làm nên chuyện gì, có lẽ hắn còn sẽ càng thêm sức, đừng đem Hắc Long tại ăn. Vô giải kết cục a, Thanh Phong một côn đánh ra phía sau, tiếp tục chạy trốn, nhưng là hắn pháp lực đã sắp khô cạn, không cách nào chống đỡ thêm quá lâu, bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn không cam tâm, không biết vì sao vận mệnh trêu người, tu vi hồng câu không cách nào vượt qua. Không lấy người ý chí làm chuẩn thì lại, hắn tại cường đại cũng đánh không nổi cái này không biết sống bao nhiêu tuế nguyệt lao ra hỏa. Tiểu tại Thanh Phong có chút mất hết ý chí thời điểm, nơi chân trời đột nhiên xuất hiện một tòa tiên sơn, cái kia trên núi mây mù lượn quanh, tiên khí bay bay. Thanh Phong vốn tưởng rằng là ảo giác, nhắm mắt lại tại trận mở, cái kia núi vẫn là núi, là ở chỗ đó. Có thể nơi nào có một tuyến sinh cơ cũng không thể nói, nếu có một chút hy vọng Thanh Phong cũng không muốn bỏ qua. Liền hắn dùng hết sau cùng pháp lực, lại một lần cấp tốc đi về phía trước. Gần rồi, càng gần hơn, phía trước có thể nhìn thấy tòa kia núi rất lớn rất cao. Thực sự là không thể nào tưởng tượng được này trong biển rộng sẽ có như vậy núi lớn ồ, không đúng, này núi dĩ nhiên nửa trôi nổi tại trên mặt biển, chẳng lẽ thực sự là một tòa tiên sơn. Thanh Phong vui mừng khôn xiết, một cái liền hướng cái kia trên núi sông lên trên. Âm một tiếng, Thanh Phong thân thể va tại một khối trong suốt bình phong bên trên, bình phong này tuy rằng nhìn như bạc nhược, nhưng là cứng rắn như kim thiết. Một lần này nhất thời đem Thanh Phong đụng choáng váng, theo cái kia bình phong chạy xuống. Giao Long Vương giờ khắc này cũng đã đến phụ cận, nhìn cái kia Thanh Phong giờ khắc này bộ dáng chật vật lạnh rên một tiếng, nhất thời giọ ra to lớn móng đuốt bay về Thanh Phong bộ tới. Có ai không Thanh Phong dùng hết khí lực lớn tiếng gọi nói. Giờ khắc này móng to đã mất, Thanh Phong nhất thời dùng ra pháp tướng thiên địa, một thanh giơ cao ở cự trảo kia đến. Giao Long Vương cười lạnh một tiếng, có thể rõ ràng cảm giác tiểu tử này đã lực bất tòng tâm. Kha kha, đi chết đi cho ta. Giao Long Vương giơ lên mặt khác một móng to chém xuống mà xuống. Vào thời khắc này, Thanh Phong coi chính mình không cách nào chạy trốn thời điểm. Trong núi bỗng nhiên có phất một cái bụi bay nhanh mà đến, thoáng qua trong đó đã đến Thanh Phong trên đầu. Chỉ thấy cái kia phất trần bên trên phát sinh ba màu hào quang, nhất thời đem cái kia cự đại long trảo đứng vững, không để nó hạ xuống nửa phần. Giao Long Vương kinh hãi, chỉ cảm thấy cái kia nho nhỏ phất trần bên trên dĩ nhiên phụ có vạn quân lực, dựa vào hắn dùng nhiều đại khí lực, cái kia phất trần đều là hung hãn bất động, dường như hằng cổ bất biến một loại. Tiếp theo một cái cổ xưa thanh âm trầm thấp chậm rãi truyền đến, Giao Long Vương vì sao tại ta sơn môn trước giết người, ngươi đã phạm ta sơn quy. Nghe được âm thanh này, cái kia Giao Long Vương hơi nhướng mày, miệng nôn tiếng người nói, không biết đây là cái gì núi, ngươi lại là người nào. Sau một chốc, trên núi truyền lời xuống, đây là Vô Ưu Sơn, đạo hiệu của ta cũng gọi là Vô Ưu, trong tiên môn người bình thường đều gọi ta là Vô Ưu lão tổ. Cái gì? Là ngươi nghe được cái này, đạo hiệu phía sau Giao Long Vương trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn, trong miệng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ đây chính là trong đồn đãi Tam Đại Hải Ngoại Tiên Sơn Vô Ưu Sơn. Hắn vừa dứt lời, liền thấy trên núi bậc đá đi xuống một người, cái kia người nhẹ nhàng chậm chạp bộ pháp, nhìn như chậm chậm, nhưng là vài bước liền đi tới phụ cận, đi tới hai người trước người. Giao Long Vương trên người run lên, đảo mắt ưu hóa thành hình người đến. Thanh Phong nhìn về phía người này, không nghĩ này Giao Long Vương sinh mày kiếm mắt sao, đẹp trai phi thường, một bộ trung niên nhân răng rớp, trên người mang theo một luồng bá đạo khí tức, này cùng chính mình trong tưởng tượng lao ra hỏa cũng thật là khác biệt rất lớn. Lúc này, Thanh Phong lại nhìn về phía cái kia núi bên trên xuống tới người, chỉ thấy người này râu tóc bạc trắng, từ mi thiện mục, sắc mặt hường hào, một bộ tiên phong đạo cốt răng rớp. Nhìn người nọ tiểu ở trước người, Thanh Phong lập tức không người cúi lại, đệ tử bái kiến Vô Ưu lão tổ, đa tạ lão tổ vừa rồi ân cứu mạng. Vô Ưu lão tổ nhìn Thanh Phong hơi gật đầu, nhưng là nói ra, hảo hảo hảo, ta đã tại loại này đợi ngươi nhiều năm, đúng là không nghĩ tới ngươi biết lấy như vậy hình tượng xuất hiện ở đây. Cái gì? Thanh Phong còn cho rằng mình nghe nhầm, thế nhưng nhìn cái kia lão tổ dáng dấp tất nhiên cũng sẽ không đùa giỡn chính mình, chỉ là một mặt ngốc bức, mê hoặc không thôi. Lúc này cái kia lão tổ nhìn về phía Giao Long Vương nói, đạo hữu còn mời trở về đi, người này là ta Vô Ưu đạo quý khách, đã định trước cùng ta Vô Ưu đạo có này gặp nhau. Nghe nói như thế, Giao Long Vương biến sắc mặt, nhất thời giận nói, tuy rằng ta đã sớm nghe danh hiệu của ngươi, bất quá ngươi đừng hỏng hù dọa người. Người này đại náo ta Giao Long Vương phủ, cướp ta thần khí, còn tổn thương con trai của ta, thù này ta nhất định báo. Ngươi muốn ngăn cản, ta hôm nay ngược lại là phải nhìn nhìn, ngươi này Vô Ưu lão tổ có phải hay không có tiếng không có miếng. Vô Ưu lão tổ bị cái kia Giao Long Vương một trận cửa trách, trên mặt nhưng là không có chút rung động nào, không mừng Vô Ưu. Chỉ là nghe hắn mở miệng nhẹ nói, Giao Long Vương, hà tất cố chấp như thế, ta niệm tình ngươi tu hành không dễ mới ở tại đây quên can một phen, tu muốn không biết điều. Chương 348, đấu chuyển tinh di. Long Vương nghe được Vô Ưu lão tổ trách cứ, nhất thời tức giận không ngớt, chỉ thấy cổ tay hắn hơi động, trên lòng bàn tay màu đỏ tươi một mảnh, quay về Vô Ưu lão tổ tiểu đánh tới một trường, trong miệng nhưng là nói ra, vậy thì để cho ta tới nhìn nhìn ngươi này Vô Ưu lão tổ đến cùng có gì chỗ lợi hại. Nhìn thấy hắn đánh tới một trường, Vô Ưu lão tổ đưa tay ở trước người vẽ một vòng tròn đến. Cái kia Long Vương một trường vừa vặn đánh tại trong vòng, đón lấy liền nghe được trong biển rộng một tiếng ầm ầm nổ vang, nước biển nổ tung ra. Đấu chuyển tinh di. Long Vương kinh ngạc thốt lên. Thanh Phong cũng là há hốc mồm, không nghĩ lão tổ chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, tiêu phá giải cái kia kinh khủng một trường lực lượng. Không biết điều nói liền thấy Vô Ưu lão tổ khẽ vớt phất trần, quay về cái kia Long Vương một điểm. Một đạo kim quang bắn nhanh ra, Long Vương trên tay hắc quang lượn lờ hóa thành một mặt kính diện lá chắn, nhưng không nghĩ cái kia kim quang giống như có hình nhưng lại vô hình. Càng là xuyên thấu qua lá chắn che phủ tại cái kia Giao Long Vương nơi ngực, Giao Long Vương chỉ cảm thấy trước ngực nóng rực cực kỳ, dường như hỏa thiêu một loại. Túi đầu một nhìn, nơi nào lại bị đốt ra một cái hang lớn đến, còn có nửa tấc liền muốn đốt thủng đến. Nay sợ hãi đến hắn, không dám lên mặt, lập tức hóa thành Giao Long dáng dấp. Chỉ thấy hắn mở ra miệng lớn, quay về Vô Ưu lão tổ phun ra một luồng nóng rực hỏa diễm, lão tổ phất phất tay, phất trần tại động. Liền thấy cái kia phất trần phía trên màu trắng kia nhỏ đột nhiên bắt đầu bành trướng, hóa thành một cái dù lớn đem hai người hộ ở phía sau. Cực nóng hỏa diễm không cách nào tiến thêm mảy may. Mà cái kia Vô Ưu lão tổ hơi lắc đầu, liền thấy hắn ngón tay khép lại, quay về cái kia Giao Long Vương mặt một chỉ, nhất thời một đạo hết sức tinh thuần kim quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Thoáng qua trong đó, liền nghe được cái kia Giao Long Vương kêu thảm một tiếng, trên trán mặt chảy ra đỏ tươi máu. Lúc này lại nhìn thấy Vô Ưu lão tổ nâng hai tay lên, biển hơi nước biển bỗng nhiên nhô lên hai đạo trăm trượng cao tường nước. Hắn song trưởng hợp lại, cái kia tường nước cũng hướng về đồng thời khép lại đi, nháy mắt tiểu đem cái kia Giao Long Vương đánh tiến vào trong biển rộng. Này hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thực cũng bất quá là chuyện trong nháy mắt chuyện đã xảy ra mà thôi. Cái kia Giao Long Vương giờ khắc này gần cốt cơn đau, cũng coi như biết rồi này Vô Ưu lão tổ lợi hại, chỉ thấy hắn bỗng nhiên một lần nữa nhảy ra mặt nước, âm thanh âm ngoan nói ra, Vô Ưu lão nhi, ngươi khinh người quá đáng, mối thù này ta nhớ rồi, tổng có một ngày, ta sanh ngang nhất định báo thù này. Vô Ưu lão tổ lạnh rên một tiếng, nhất thời phất trần quét qua, một đạo kim quang dường như lưỡi dao sắc một loại lăng không bay đi. A! Giao Long Vương kêu thảm một tiếng, nhưng là đuôi bị đạo này kim quang chém xuống, nhất thời không ngừng chảy máu. Ngươi chờ ta. Chờ. Giao Long Vương trong miệng nói tàn nhẫn lời nói, nhưng là cũng không dám nữa dừng lại một cái, cấp tốc xa rời mà đi, trên bầu trời chỉ có hồi âm phiêu đãng. Thanh Phong nhìn Vô Ưu lão tổ chỉ là hời hợt mấy lần tiểu đem cái kia một đời không ai bị nổi Giao Long Vương đánh chạy, trong lòng thật là cảm thán phi thường, kinh động như gặp thiên nhân, cũng không biết này Vô Ưu lão tổ đến cùng là tu vi gì, mới có thể lợi hại như vậy. Đương nhiên, hắn là không dám tùy tiện hỏi tới, chỉ là ở trong lòng mù nghĩ một phen thôi. Lúc này nhìn thấy Giao Long Vương chạy trốn, Vô Ưu cũng không có bất kỳ động tác, chỉ là bỏ mặc rời đi đúng rồi. Thanh Phong lúc này lại một lần không người nói ra, đa tạ lão tổ ra tay giúp đỡ, đệ tử vô cùng cảm kích. Vô Ưu lão tổ nhìn một chút hắn, hơi gật đầu nói ra, đi theo ta. Nói hắn liền xoay người hướng về sau lưng trên bậc thang từng bước chậm rãi đi tới. Thanh Phong không rõ vì sao, cùng ở sau người hắn, này bậc thềm nhìn thấy được không cao, nhưng là đi tại bên trên nhưng cũng có một luồng to lớn lực đạo từ bầu trời ép hạ xuống được, như có vạn cân. Hắn mỗi đi một bước, trên người lực đạo tiểu sẽ tăng mạnh một phần. Nhưng là Thanh Phong nhìn cái kia lão tổ bước đi, nhưng là không đội không khô, vững chãi, chậm chậm gì gì lại vững vàng cực kỳ. Thanh Phong nhìn đến đây có chút thẹn thùng, lòng nghĩ cái này có phải hay không lão tổ đối với chính mình một loại thử thách cũng không nhớ rõ, đã như vậy, hắn cũng không thể làm mất đi nhà mình mặt mũi. Liền hắn cắn răng, trầm định tâm dây, nhanh chân đi lên đi. 10.000 cân, 20.000 cân, 30.000 cân, 2 triệu cân. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước một đám sương mù sáng tỏ, Thanh Phong trong lòng cũng không khỏi có chút bàng hoàng lên, cũng không biết này bậc thang tận đầu đến cùng ở nơi nào. Lúc này hắn túi đầu nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy sườn núi nơi mây mù lượn quanh, cũng không biết hắn đi rồi cao bao nhiêu, đúng là cái kia vô ưu lão tổ trước sau lôi ra chính mình mới bước xa, Thanh Phong vô luận như thế nào cũng không đổi kịp bước tiến của hắn. 2 triệu cân lực đạo, đã tiếp cận hắn giờ khắc này có thể tiếp thu cực hạn, giờ khắc này hắn cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Pháp lực càng là vận chuyển không thông, hoàn toàn dựa vào chính mình một thân khí lực gắng gượng chống đỡ mà thôi. A. Thanh Phong hô to một tiếng, mới miễn cưỡng lại một lần trên một cái bậc thềm. Hắn một tiếng gầm này, phía trước sương mù đột nhiên hóa mở, lộ ra bên trong chân dung, nguyên lai phía trước chỉ có cấp 10 cầu thang, Vô Ưu lão tổ chính đứng tại cái kia trên bình đài, một mặt hiền hòa nhìn mình. Thanh Phong lúc này không khỏi cười khổ một tiếng, này mười bước bậc thang nhìn như rất ngắn, thế nhưng cũng không biết cần bao lớn khí lực mới có thể lên. Giờ khắc này toàn thân hắn đau xót, khí lực dần dần biến mất, ở đây mấy triệu cân lực lượng áp bức bên dưới, chỉ cảm thấy cả người không ngừng run rẩy, xương cốt cũng bắt đầu phát sinh răng rắc nhẹ vang lên đến. Chính mình còn được không? Trong lúc nhất thời hắn nhìn cái kia bậc thang sinh ra một luồng cảm giác vô lực cùng lui bước cảm giác. Thời khắc này hắn có chút nhu nhược lên, hắn nghĩ hắn hình như không làm được, sức mạnh của hắn tại biến mất, hai chân của hắn đang run rẩy. Làm sao? Ngươi không dám lên đến? Vô Ưu lão tổ nhìn Thanh Phong mắt, đột nhiên mở miệng nói. Thanh Phong nghe xong lời ấy, hình như bị kích thích giống như vậy, nhất thời cảm giác trong lòng kích đãng đều thiếu niên đến, hắn đều là phấn đấu quên mình, bao nhiêu khó khăn chắc trở, bao nhiêu thời khắc sống còn, hắn đều chịu đựng nổi, hôm nay như thế nào lại bị này một cái nho nhỏ bậc đá hù được. Trong lúc nhất thời hắn cảm giác thấy hơi xấu hổ không ngớt. Lúc này chỉ thấy hắn lại một lần hét lớn một tiếng, pháp tướng thiên địa bị hắn triển khai mà ra, bất quá giờ khắc này một luồng càng thêm to lớn lực lượng áp bức mà đến, chết chết ngăn chặn hắn pháp tướng không để cho mọc ra. Thanh Phong giận dữ, điên cuồng vận chuyển lên bá thể quyết đến. Giờ khắc này một luồng kiên cường ý chí bất khuất giáng lâm, Thanh Phong có loại chín chết mà không hối hận cảm giác, hắn không khuất phục, cũng không nghĩ khuất phục đối với cái kia trên trời áp bức mà đến lực lượng, hắn muốn nói không. A. Lại là một tiếng rít tại trong miệng hắn kêu to mà ra, tiếng này xuyên thiên lập địa, truyền về bốn phương tám hướng, toàn bộ Vô Ưu Sơn trên đều vang vọng lên tiếng nói của hắn đến. Một chỗ vườn thuốc bên trong, hai cái tiểu đạo sĩ nghe được tiếng này, không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia bậc thang nơi. Một người trong đó nói ra, không nghĩ này phàm trần tục thế còn thật có cái kia lực lớn vô cùng người, dám trèo lên thang trời, đặc biệt không biết, cái kia thang trời ngầm có ý thiên địa đại đạo vô cùng ảo diệu, ngươi mạnh hắn càng mạnh, nếu như không thể tu đạo tâm linh thể, cuối cùng chỉ có thể âm u rời sân thôi. Một cái khác đạo sĩ cười hắc hắc hai tiếng đón lấy nói ra, sư huynh, năm đó ta làm sao nghe nói, ngươi tại cái kia thang trời trên còn bị sợ hãi đến tè ra quần. Chương 349, nhân sống quả. Thanh Phong giờ khắc này không quản được cái gì thang trời cái thang, hắn chỉ nghĩ đột phá này cái thang, đột phá chính mình. Pháp tướng rốt cục xuất hiện ở phía sau hắn, tuy nhiên lại không cách nào đứng mà lên, cùng lúc đó cái kia trên trời đè xuống lực lượng cũng bắt đầu tăng gấp đôi, ầm ầm ép xuống. Thanh Phong thời khắc này chán nổi gân xanh lên, bắp thịt cả người cổ đãng mà lên, hắn không phục, hắn bất khuất. Thời khắc này, hắn nghĩ vượt qua tự mình, hắn nghĩ chứng minh hắn không là nhu nhược người. Nhưng là, đó là chân chân thực lực lượng a, to lớn áp lực sẽ không lấy người ý chí mà yếu bớt, vậy làm sao bây giờ, chỉ có thể vượt qua tự mình a, nhưng là phải làm sao vượt qua tự mình? Đột nhiên hắn biểu hiện biến đổi, chính mình nhiều ngày tới nay công lực đại tiến, nhưng cũng bị này sở mê, quên mất chính mình chủ tu chi đạo đúng đấy, hắn trời sinh thần lực, sư phụ ban cho hắn bá thể quyết, từ đây đi lên luyện thể con đường, đường này gian khổ cực kỳ, tuy nhiên lại để mình có thể nổi bật hơn mọi người, không hề bị người bắt nạt. Chính mình từng bước một đột phá này công, dựa vào là cái gì? Đúng, chính là dựa vào một phần chấp nhất. Bá thể quyết cao nhất hàm nghĩa chính là trong sinh tử đột phá, ở trong chiến đấu thăng hoa, chỉ có lấy chiến đua chiến, hắn bá thể quyết mới có thể tiến bộ. Thế nhưng này chút ngày tháng tới nay, hắn càng là thái quá dựa dẫm pháp lực, đây là không thể làm cũng không thể thực hiện. Đương nhiên trong đó hắn hiểu rõ, thời khắc này, thiên thư chữ viết phía trên lại một lần xuất hiện tại trong đầu của hắn. Đại đạo chí thượng, thiên địa bất nhân, thể chỉ mà dùng vô cùng, truyền bá người sống với sai lầm, có hình mà chí dụng người gọi là khí, vô hình mà dùng đạo giả gọi là thần. Lương sáng tỏ mà để, tu mặc mặc mà ruột, phạm có hình mà di lộng lẫy, động tế tập với du bụi, đối phương đến người mà thần như vậy. Nhìn thấy này một chuyến làm chữ thể, Thanh Phong trong lòng có cảm giác. Vào thời khắc này, hắn trong thần thức phong ấn chỗ đông nhiên kim quang đại thịnh, một đạo cánh tay lớn bằng bạch quang thâu ấn mà ra, nháy mắt tiến vào Thanh Phong trái tim bên trong. Thời khắc này hắn khai ngộ, thiên địa hình như bỗng nhiên phân hóa mà mở, cái kia pháp tướng hai cái cánh tay bên dưới, càng là lại có hai cái cánh tay chậm chậm mọc ra, Thanh Phong chỉ cảm giác sức mạnh của chính mình thời khắc này lại tăng thêm 500.000 cân. Giờ khắc này hắn lực lượng dĩ nhiên đạt tới kinh người 250.000 cân đến. Hắn đột phá, pháp tướng thiên địa đã tiến vào tầng thứ hai, nhưng là hắn không như trong tưởng tượng như vậy cao hứng, trên mặt cũng là bình tĩnh dị thường. Hắn ngẩng đầu lên, cảm thụ được trên đầu cái kia cố áp lực thật lớn. Tùy theo pháp tướng mặt khác hai cái cánh tay cũng hoàn toàn mọc ra. Thời khắc này, hắn cảm giác mình không gì không làm được, lực bản sơn hà cũng không chối từ. Chỉ thấy hắn hai mắt bỗng nhiên trợn mở, bên trong tinh quang bắn mạnh mà ra, dĩ nhiên hình thành hai đạo thước dài của sáng, này cột sáng thoáng qua liền qua, bất quá có thể nhìn thấy Thanh Phong trong mắt thần thái tung bay, lại cũng không có cái kia loại suy bại khí tức. Hắn giơ lên bốn cái cánh tay, quay về bầu trời bỗng nhiên đánh tới. Pháp tướng vừa ra, lực lượng hung hãn tăng gấp đôi, giờ khắc này 5 triệu cân lực lượng một quyền đón lấy một quyền hướng về trên bầu trời đánh kích mà tới. Thanh Phong hình như cảm giác được cái gì, đó là một đạo hàn rào. nó dĩ nhiên tại buông lỏng. Thanh Phong thấy vậy, nhất thời càng thêm điên cuồng lên. Rốt cục tại nó sau cùng một quyền oanh kích mà ra sau, trên bầu trời một tiếng vang ầm ầm nổ vang, đỉnh đầu bao phủ xuống đám mây toàn bộ tung bay mở ra, vô số màu vàng ánh sáng mặt trời vung vãi mà xuống, chiếu rọi mà tới. Thanh Phong đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp, càng là một mặt thánh khiết trạng thái. Xa xa trong ruộng thuốc, hai người mặc đạo bào đệ tử, nhìn thang trời phía trên một màn, nhất thời há hốc mồm tại chỗ. Một người trong đó lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, hắn dĩ nhiên phá màn trời. Thực sự là thấy quỷ, ta vốn tưởng rằng thế gian này cũng chỉ có đại sư minh mới có thể như vậy hùng hổ, như vậy hung tàn, không nghĩ hắn là cái thứ hai. Vô Ưu lão tổ nhìn Thanh Phong giờ khắc này dáng dấp, khẽ vuốt râu bạc trắng hơi gật đầu nói, hảo hảo hảo, đi theo ta. Thanh Phong này mới phản ứng lại, bước ra một bước này mới phát hiện tất cả áp lực vào đúng lúc này đều biến mất không thấy. Hắn vội vàng thu hồi pháp tướng, chăm chú theo Vô Ưu lão tổ thân sau tiếp tục hướng phía trước. Đồng nhiên, đối diện có một nữ tử thân mang đạo bào màu xám đen sông tới mặt, nữ tử này tướng mạo thanh thuần nhìn một chút dường như trong lòng tràn ngập ánh sáng mặt trời, làm cho người ta một loại đặc biệt lực tương tác, phía sau nàng lưng có sọt thuốc, cầm trong tay một cái bích lục xẻng đào thuốc. Nàng nhìn thấy hai người, trên mặt lộ ra tiếu dung bay về Vô Ưu lão tổ túi đầu túi lại, sư tổ ta đã trở về. Vô Ưu lão tổ liếc mắt nhìn nàng, hơi gật đầu nói, trở về tốt, mau tới bái kiến vị này Thanh Phong tiểu sư thúc. Nữ tử hơi gật đầu, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá vẫn là không có bất kỳ chất vấn, hai tay ôm quyền nói, bần đạo tử hâm bái kiến tiểu sư thúc. Thanh Phong không biết Vô Ưu lão tổ vì sao như vậy, hắn vội vàng đồng dạng ôm quyền đáp lễ, chỉ là cô gái này tên đúng là tốt tiểu sư tỷ có chút giống nhau, bất quá hai người tâm tính rất khác nhau. Thử Hâm bay về Thanh Phong khẽ mỉm cười, liền cáo từ rời đi. Nhìn nàng kia không câu chấp bóng lưng, Thanh Phong cảm thán này Vô Ưu đạo cũng thật là thần tiên ơi, đệ tử đều là như vậy ánh sáng mặt trời tiêu sái. Thanh Phong cùng sau lưng lão tổ, lúc này lão tổ đột nhiên mở miệng nói, cái này tiểu nha đầu tư chất tốt, khá được ta thích, sư phụ của hắn liền là của ta đại đệ tử đạo không. Thanh Phong gật đầu, nhưng là không giải lão tổ ý gì. Lão tổ lại nói ra, biết ta tại sao lại tại cái kia trước sơn môn nói chúng ta ngươi rất nhiều năm sao? Thanh Phong lắc đầu, lúc đó hắn còn tưởng rằng lão tổ là nói cho cái kia giao long vương nghe, giờ khắc này hắn hỏi thăm qua đến, tất nhiên là còn có hắn ý nghĩ tới đây, hắn lập tức hỏi thăm, lão tổ, đệ tử ngu muội, kính xin giải thích nghi hoặc. Lão tổ cười nhạt một tiếng, chỉ vào một chỗ phía trước đại điện nói, không có vội hay không, chờ chúng ta tiến nhập trong điện ta tại cho ngươi tinh tế nói đến. Thanh Phong ngẩng đầu, nhìn về phía trước 10 trượng có hơn, một tòa cổ điện đại điện, kỳ thực trên tấm biển có 3 cái cứng cáp có lực chữ lớn, Vong Ưu điện đại điện bên trong, Vô Ưu lão tổ lấy ra mấy căn lá trà, chỉ thấy cái kia lá trà chỉnh em bé hình dạng, màu sắc vàng óng ánh. Hắn đem lá trà đặt vào trong chén trà, nóng nước rội nóng bên dưới, nhất thời tiểu có một luồng mùi thơm đậm đà tung bay mà ra. Thanh Phong nhìn về phía trong ấm trà, cái kia mấy căn lá trà càng là bắt đầu đầy đặn, đảo mắt tiểu giống như một cái tiểu hoa hoa một loại bay đáng ở bên trong nước, dáng dấp giống y như thật. Nhìn thấy Thanh Phong kinh ngạc như thế biểu tình, lão tổ hờ hững nói ra, đây là nhân sâm quả trà, 3000 năm mới kết 10 mấy căn như vậy lá trà. Nghe nói như thế, Thanh Phong quát nói trong miệng nước trà kém một chút bị hắn cho phun ra ngoài. Hắn thực sự là không nghĩ tới này Vô Ưu lão tổ trong hồ lô muốn làm cái gì, không chỉ có cứu mình, lại vẫn cho chính mình như vậy quý trọng đồ vật đến uống, đúng là trà này nước nhập khẩu, mùi thơm ngát cực kỳ, đại não lập tức liền phấn chấn lên, dường như trên người tràn đầy hỏa lực, đồng thời hắn có thể cảm nhận được, pháp lực của chính mình bắt đầu dồi dào lên. Trà này nước thần diệu như thế, Thanh Phong thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Uống qua một ngụm trà nước, Thanh Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình nhìn tại Vô Ưu lão tổ, chậm rãi nói ra, "Lão tổ, ngài đến cùng có chuyện gì vẫn là cùng vãn bối thẳng nói được lắm, như vậy hù dọa ta, đệ tử trong lòng làm thật là có chút không chịu được nổi." Chương 350, thiên cơ che đậy. Vô Ưu lão tổ hiền lành nở nụ cười, cũng không dài dòng nữa chính là trực tiếp nói ra, nhiều năm trước ta bói toán thiên cơ, tính tới thế gian này đại kiếp sắp tới, đến lúc đó sẽ có mấy cái ứng kiếp người xuất hiện, cũng tính tới nhiều năm phía sau sẽ có một người trong đó đến ta Vô Ưu đảo nơi. Bây giờ nhìn lại cần phải chính là ngươi. Thanh Phong nghe nói như thế, cảm giác thấy hơi thiên phương dạ đảm tựa như, lời ấy cũng chính là tại lão tổ trong miệng nói ra thôi, nếu là người khác nói ra, hắn tất nhiên là vạn vạn không tin. Lúc này hắn vội vàng hỏi nói, lão tổ, không biết ngài lão trong miệng đại kiếp là cái gì, lại là lúc nào sẽ phát sinh? Vì sao ngài sẽ nói ta cũng là ứng kiếp người? Đối với này liên tiếp vấn đề, Vô Ưu lão tổ nhưng là nói ra, đây là thiên cơ không thể tiết lộ, đồng thời ta cũng quan sát không rõ ràng, tổng có một ít thiên cơ tại che đậy bên trong, dường như sương khói kia hỗn loạn một loại nhìn không rõ ràng. Mà thế gian này mỗi khi gặp một lần đại kiếp, đều sẽ có người đi ra ứng kiếp, ta trải qua tính toán, có lẽ ngươi chính là một người trong đó. Thanh Phong gật đầu, một mặt cười khổ nói ra, xin hỏi lão tổ, ngươi dựa vào cái gì tiểu suy đoán là ta đây? Vô Ưu lão tổ nhìn một chút hắn nói, bởi vì ngươi khác với tất cả mọi người, từ ta thấy ngươi đầu tiên nhìn bắt đầu, ta tiểu biết ngươi chính là bọn ta người kia. Thanh Phong gật đầu, đối với lão tổ loại thân phận này người, hắn không dám quá nhiều hoài nghi, chỉ là đang nghĩ, chính mình lại là có tài cán gì đến ứng phó cái kia cái gọi là đại kiếp đây. Lúc này lão tổ lại nói ra, ta nghĩ ngươi nhất định kỳ quái, ta vì sao không phải muốn cứu ngươi, kỳ thực cho nên ta chờ ngươi, cũng là có chút tư tâm. Lão tổ thủ đoạn thông thiên triệt địa, không biết nơi nào sẽ dùng đến ta Thanh Phong chỗ. Lão tổ nhìn một chút hắn, nhẹ tiêu tan một ngụm trà nước, này mới đón lấy nói ra, căn cứ ta tính toán, lần này đại kiếp không phải chuyện nhỏ, đến thời điểm có thể sẽ núi thây biển máu, bạch cốt như núi, mà ta trong núi đệ tử cũng tránh không được bị cuốn vào kiếp nạn này bên trong. Ta hy vọng ngươi có thể nhìn của lão hủ trên mặt, hoặc cứu hoặc buông tha bọn họ một mạng. Nghe nói như thế, Thanh Phong gương mặt không biết cái gọi là, nhất thời nói ra, lão tổ ngài nói đùa, ta lại có cùng thông thiên bản lĩnh có thể lấy tả hữu đại kiếp, đồng thời ta như thế nào lại cùng đệ tử của ngài có dây dưa đây? Lão tổ lắc đầu nói, thế gian hết thảy sự vật đều là không giải thích được phát sinh liên quan, đối với hậu sự ta cũng không biết, chỉ là hy vọng ngươi đáp ứng ta này chút thỉnh cầu là được rồi. Thanh Phong suy tư chốc lát, trịnh trọng quay về Vô Ưu lão tổ bài nói, lão tổ yên tâm, ta Thanh Phong đáp ứng ngươi yêu cầu, nếu như ngày sau ta và ngươi Vô Ưu đạo đệ tử có gặp nhau, có thể giúp thì lại giúp, thật nghĩ ngài nói tới nếu như chúng ta tại mặt đối lập, ta cũng nhất định sẽ thả bọn họ một cái tính mạng. Lão tổ nghe nói như thế, rất là hài lòng nói ra, hảo hảo hảo, hôm nay có ngươi một lời nói, ta an tâm. Lão tổ, không nói dối ngài, ta trong bụng có một ma chủng, vật này vẫn là ta tâm ma, ngày sau ta cũng không biết có thể hay không liền như vậy rơi vào trong ma đạo, không biết lão tổ có biết hay không thế gian này có biện pháp gì có thể đã trừ vật ấy. Đối với vật này Thanh Phong vốn tưởng rằng lão tổ biết sau sẽ kinh ngạc không thôi, không nghĩ lão tổ trên mặt nhưng là không có chút nào sóng lớn. Lúc này hắn khẽ bước trong râu, trầm tiếng nói ra, từ ta thấy ngươi thời điểm, tiểu đã cảm thấy ngươi thể nội có nhất tinh thuần vô cùng ma vật, chỉ là không nghĩ tới sẽ là vật này. Vật ấy chính là tạo hóa đồ vật vô cùng lợi hại, bất quá nghĩ muốn loại trừ nó cũng không phải không thể, thế nhưng loại đau khổ này không phải người có thể chịu đựng thống khổ, đồng thời nhất thời không cẩn thận khả năng chính là tiến nhập đem chỗ vạn kiếp bất phục, rơi cái thân tử đạo tiêu hạ chẳng. Thanh Phong nghe nói, hơi thay đổi sắc mặt, do dự một chút nói ra, lão tổ, thật không dám giấu giếm, vật ấy tuy rằng cứu ta nhiều lần ở trong nước lửa, bất quá ta cảm giác được, hắn đang chậm chậm ảnh hưởng tính cách của ta cùng tâm trí, cuối cùng có một ngày có lẽ ta sẽ bị vật ấy túm vào trong ma đạo, đây là ta không thể nào tiếp thu được kết quả, đã như vậy, đau dài không bằng đau ngắn, cùng kỳ biến thành một cái khác ta, không bằng liền như vậy hoàn thành thật ta. Vô Ưu lão tổ ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng hơi gật đầu nói, tốt, ngươi có loại này xích tử chi tâm, rất để lão hủ ta vui mừng đã như vậy, ta tiểu ra tay giúp ngươi luyện hóa vật ấy. Bất quá ta muốn nói trước cho ngươi một điểm, kỳ thực cái kia ma chủng bên trong đã có ngươi ba phần sinh mệnh khí, đồng thời ta nhìn ngươi ma chủng bên trong, ma thai đã thành hình, cái kia một cái khác ngươi, này một lần không khác nào niết bàn trọng sinh, cựu tử nhất sinh a. Không sao, Thanh Phong trong mắt dần vào vẻ kiên định. Nếu như thế, ngươi có thể trước tiên đi tắm nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày phía sau, ngươi tới tìm ta, ta tự dẫn ngươi đi cái kia thiên trì bên trong tiến hành gột rửa. Thanh Phong gật đầu, liền muốn rời đi, nhưng là chợt nhớ tới một chuyện, nhất thời vỗ một cái trán, lúc này mới nhớ tới Thải Nhi đến. Liền hắn hơi suy nghĩ, Thải Nhi tiểu xuất hiện ở phòng khách bên trong. Vô Ưu lão tổ nhìn thấy tình cảnh này, hơi nghi hoặc một chút, hỏi dò chuyện gì thế này. Thanh Phong tự nhiên đem mình mấy ngày nay trải qua sự tình từng cái báo cho, lão tổ nhìn Thải Nhi không ngừng than thở. Lúc này Thanh Phong quay về Thải Nhi một điểm chỉ, Thải Nhi lông mi hơi động, này mới thanh tỉnh lại, khi nàng nhìn thấy Thanh Phong cùng lão tổ thời gian, lập tức liền nhào tới Thanh Phong trong lòng, không ngừng khóc ồ lên. Thiên nhân, ngươi nói cho ta này hết thảy đều là mộng sao? Thanh Phong trong lòng thương nàng, nhưng là cũng không thể không có chút tàn nhẫn nói cho nàng biết, ca ca của nàng xác thực đã chết, đồng thời hắn một mặt xấu hổ nói, cái kia Thanh Côn không có bị hắn giết chết, vẫn còn bị hắn chạy trốn. Thải Nhi nghe nói như thế, nhưng là không có bao nhiêu cái gì, chỉ là trong ánh mắt đều là vẻ giận dữ. Lập tức nàng dĩ nhiên một cái quỳ lạy tại Thanh Phong trước người, nghĩ muốn Thanh Phong dạy nàng pháp thuật, nàng muốn chính mình vì là ca ca báo thù rửa hận. Thanh Phong nhìn nàng cười khổ một tiếng, hắn lại có tài cán gì có thể dạy nàng đây, muốn biết hắn một thân công pháp đều là cuồng bạo vô cùng, đồng thời hắn vẫn là thể tu, thực sự là không có đường nào dạy lên. Còn có điểm trọng yếu nhất, hắn chung quanh bốn ba, căn bản không cách nào đem Thải Nhi mang tại bên người, nói như vậy chỉ có thể là hại nàng. Trong lúc nhất thời hắn làm khó cực kỳ, đột nhiên hắn nhìn về phía Vô Ưu lão tổ, vội vàng thỉnh cầu nói, lão tổ, Thải Nhi tâm tính thiện lương hồn nhiên, không biết lão tổ ngài có thể hay không nhận lấy nàng đến đây, chỉ là thân phận của nàng chính là nhân ngư tinh quái, cũng không biết ngài có thể hay không tiếp thu. Lão tổ liếc mắt nhìn Thanh Phong, lại nhìn một chút Thải Nhi đón lấy nhìn hắn cười nhạt một tiếng nói, chúng ta người tu đạo, hữu giáo vô loại, này cá đúng là sinh một bộ tốt gân cốt, ta tuy rằng đã nhiều năm chưa tại thu đồ đệ, bất quá nếu ngươi lên tiếng, ta tự nhiên cũng có thể ngoại lệ một hồi, tiểu thu nàng vì là ta đệ tử cuối cùng đi. Thanh Phong nghe nói như thế, tự nhiên thích thú cực kỳ, không nghĩ lão tổ như vậy cho chính mình mặt mũi, trong lòng nhất thời xin thể, ngày sau làm muốn gấp trăm lần báo. Hắn nhìn về phía Thải Nhi, lập tức nói ra, ngươi còn không mau chạy tới bái kiến sư phụ của ngươi. Thải Nhi hơi sững sờ, nhỏ giọng nói ra, tiên nhân, cái này lão đầu so với ngươi còn lợi hại hơn. Thanh Phong khẽ cười nói, lợi hại, đâu chỉ lợi hại gấp 10 gấp trăm lần a. Chương 351, xuất trần tuyệt thế. Thải Nhi nghe được lời nói của Thanh Phong, tuy rằng không biết thật giả, nhưng là nàng biết Thanh Phong sẽ không hại nàng, cái này lão đầu nhìn thấy được từ mi thiên mục, dường như chân tiên giống như vậy, làm cho người ta một luồng xuất trần tuyệt thế cảm giác. Thải Nhi cũng không đang do dự, đi đến Vô Ưu lão tổ trước người, quay về hắn làm lên tam bái chín gõ đại lễ đến. Vô Ưu lão tổ rất là cao hứng, tại chỗ tiểu ban tặng nàng một viên thúy bảo châu màu xanh lục. Lúc này lão tổ gọi một người, chính là vừa rồi cùng Thanh Phong đã gặp Tử Hâm đạo cô. Vô Ưu lão tổ để nàng trước tiên đem Thanh Phong mang tới phòng khách đi ở lại, cũng báo cho nàng, hắn thu rồi Thải Nhi làm đồ đệ, chọn ngay cử hành chính thức đại điển bái sư, để nàng cùng thông cáo đi xuống. Tử Hâm trong mắt bỗng nhiên lộ vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu tiểu nhìn về phía nhân ngư Thải Nhi, khi nàng nhìn thấy Thải Nhi trên mặt cái kia một đạo xuyên qua cả khuôn mặt vết sẹo thời gian cũng là sửng sợ. Thải Nhi đối với nàng hơi gật đầu, Tử Hâm lập tức nói ra, Tử Hâm bái kiến tiểu sư thúc. Thải Nhi bị người như vậy tôn sưng, trong lúc nhất thời cũng không biết cái gọi là nên làm những gì. Lúc này Vô Ưu lão tổ lấy ra một bình thuốc bột, nói cho Thải Nhi chỉ cần đem thuốc bột này tô tại trên mặt, vết sẹo thì sẽ biến mất. Thải Nhi tiếp nhận thuốc bột, bái tạ nói, đa tạ sư phụ ban thuốc, chỉ là Thải Nhi hiện tại không nghĩ để này vết sẹo biến mất, Thải Nhi phải nhớ kỹ đạo này dấu vết, nhớ kỹ ca ca lúc đó chết thảm răng rớp, Thải Nhi xin thể không ôm thù này, tiểu để này vết sẹo vẫn lưu giữ, để nó tới chứng kiến Thải Nhi quyết tâm. Vô Ưu lão tổ không khỏi cảm thán một tiếng, đứng đốc, hà tất cố chấp như thế đây. Thải Nhi cúi đầu xuống yên lặng không nói. Lúc này Vô Ưu lão tổ phất tay một cái để Tử Hâm mang theo Thanh Phong rời đi trước. Nhìn thấy hai người ly khai, Vô Ưu lão tổ bắt chuyện Thải Nhi, để nàng theo hắn đi, hắn muốn dẫn nàng đi nhìn một địa phương. Trên đường, Từ Hâm không ngừng trộm nhìn Thanh Phong vài lần, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi dò, xin hỏi tiểu sư thúc, ngươi đến cùng đến từ đâu, dĩ nhiên sẽ có mặt mũi lớn như vậy, dĩ nhiên có thể thỉnh cầu sư tổ lại lần nữa khai sơn thu đồ đệ. Thanh Phong nghe được này lời nói, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao trả lời, sau cùng chỉ là nói ra, có lẽ hết thảy đều là cơ duyên đi. Đây là một tòa lân cận bên vách núi nhà tranh rất đơn sơ, bên trong chỉ có một cái giường cùng một cái bàn. Bên ngoài nhà lá mặt có 10 trượng trắng tinh lê bằng gỗ hàng rào, trong sân có một viên biển cây phong, giờ khắc này khắp cây trên đều là đỏ bừng lá phong, nhìn thấy được dường như hỏa diễm một loại tươi đẹp phi thường. Hướng về vách núi chỗ mong, chỉ thấy xa xa biển mây lan lộn, màu vàng ánh sáng mặt trời vung vãi mà xuống, dường như tiên cảnh một loại. Tiểu sư thúc, ngươi có thể thỏa mãn nơi này. Thanh Phong gật đầu nói, rất tốt, chỗ này cùng ta tại tông môn thời gian đợi địa phương rất giống, khá có một loại cảm giác về nhà. Vậy thì tốt, tiểu sư thúc này mấy ngày Tử Hâm đều sẽ chiếu cố ngươi, nếu như ngươi có nhu cầu gì cứ việc cùng Tử Hâm nói đến. Thanh Phong gật gật đầu, đối với Tử Hâm ngỏ ý cảm ơn. Nhìn Tử Hâm, Thanh Phong đột nhiên hỏi nói, Tử Hâm không biết các ngươi này Vô Ưu Sơn trên cùng có bao nhiêu đệ tử? Tử Hâm trả lời nói, tổng cộng 108 người đệ tử, lập tức nàng lập tức đổi giọng nói, từ hôm nay trở đi chính là 109 cái. Thải Nhi theo Vô Ưu lão tổ phía sau, nhưng trong lòng thì thấp vọng, thẳng đến hai người tới phía sau núi nơi hông, chỉ thấy phía trước mây mù lượn quanh nơi có một rừng cây nhỏ. 20-30 viên xanh biếc ướt át cây cối còn quấn một khối có thể có chu vi 4-5 trượng ao nước nhỏ, chỉ thấy ao nước thấu triệt, bên trên có lượn lờ yên vụ bốc lên, trong ao thỉnh thoảng có nhẹ nhàng tiếng rồng ngâm phiêu giật mà ra. Vô Ưu lão tổ chỉ vào này ao nói ra, này ao tên là Hóa Long Chỉ, là thích hợp nhất ngươi người này cá ở đây công pháp tu luyện, nơi này chính là ngươi ngày sau chỗ tu luyện. Ta nhìn trên người ngươi có một tia chân long huyết mạch, phi thường khiến ta giật mình, ngươi có thể biết ngươi tổ tiên có hay không có đại năng người. Thải Nhi lắc đầu, nói cho lão tổ nàng sinh ra được không lâu, tự gặp phải họa diệt môn, là ca ca mang theo nàng lén chạy ra ngoài. Cao lớn phía sau nàng cũng hỏi thăm qua Kaka, nhà của chính mình đến cùng ở nơi nào. Đáng tiếc là, vừa nhắc tới chuyện này, Kaka tiểu sẽ con mắt đỏ chót, ôm đầu la đau, tiểu tốt như xa vào điên cuồng thái độ. Ta chỉ nghe hắn có lúc trong giấc mộng gọi nói, đừng tới đây đừng giết ta, đều là huyết, đâu đâu cũng có máu tươi, núi thây biển máu. Vô Ưu lão tổ nghe được lần này trả lời, trong lòng sáng tỏ, nhìn dáng dấp Thải Nhi gia tộc hẳn là bị tàn sát, thấy vậy nữ thê thảm như thế thân thế, lão tổ trong lòng không khỏi than thở một tiếng. Thải Nhi giờ khắc này một cái nhảy vào Hóa Long Trì bên trong, nhất thời cảm giác từng kia một linh lực tiến nhập thể nội, này để nàng kinh ngạc không thôi, lập tức nói ra, sư phụ, vì sao ta còn chưa tu hành tiểu đã cảm nhận được ngài nói cái kia loại linh khí. Lão tổ khẽ vuốt tròm dâu nói, không biết có phải hay không là ngươi thương tâm quá độ nguyên nhân, dĩ nhiên kích phát rồi ngươi cái kia tia chân long huyết mạch, đây chính là thân là yêu tộc chỗ tốt, không cần cảm ngộ trực tiếp tiểu có thể tu luyện. Ta chỗ này lúc thời niên thiếu vừa vặn đạt được một bộ yêu tộc công pháp, tên là Ngày Yêu Quyết, này công vừa vặn thích hợp ngươi tu luyện, phối hợp ngươi chân long huyết mạch tất nhiên sẽ làm trời ăn thật. Nói, liền thấy lão tổ bàn tay hơi động, lòng bàn tay tiểu xuất hiện một bộ màu vàng trang mặt kinh thư. Hắn nhẹ nâng một cái, kinh thư tiểu trôi về Thải Nhi đi. Thải Nhi một thanh tiếp nhận kinh thư, nhất thời mừng rỡ không thôi, quay về lão tổ lại lần nữa bái tạ. Thanh Phong khoanh chân mà ngồi tại trong sân, giờ khắc này hắn hơi suy nghĩ, Huyền Thiết Kim Tinh đại côn bị hắn thả đi ra, phía sau hắn lại đem cái kia năm viên tiên lôi thần trúc từng cái lấy ra. Đón lấy lại lật ra kim tinh, bảy màu thạch các loại vật liệu, những tài liệu này đa số đều là Bạch gia cái kia hai cái tổ tôn cống hiến ra tới. Sau cùng, Thanh Phong lại đem cái kia tại Phượng Xảo bên trong chín đầu phượng hoàng kim ghế dựa cũng lấy ra, nguyên lai này ghế dựa không chỉ có riêng là hoàng kim chế thành, trong đó lại vẫn lẫn lộn không ít màu kim tinh, bằng không cũng sẽ không như vậy kiên cố. Nhìn trên mặt đất những tài liệu này, Thanh Phong đều có chút tặc lưỡi, không nghĩ chính mình vô ý trong đó tựu làm nhiều đồ vật như vậy. Mà này một lần, hắn không nghĩ cái khác, chỉ nghĩ cho chính mình đại côn một lần nữa rèn đúc một phen, dù sao này côn tuy rằng rất trầm. Làm sao Thanh Phong thực lực tăng mạnh, lực lượng quá lớn, này côn tựu hiện ra có chút quá nhẹ dư thừa. Vì lẽ đó hắn nhất định muốn một lần nữa tế luyện một cái mới tốt, dựa theo hắn ý nghĩ, nếu có thể tế luyện ra một cái pháp bảo vũ khí tiểu không thể tốt hơn nữa. Nhìn thấy những tài liệu này, Thanh Phong vẫn là rất có lòng tin, dù sao những thứ đồ này có thể đều không phải là vật phàm, vì lẽ đó có thể rèn đúc ra pháp bảo tỷ lệ vẫn rất lớn. Vừa nghĩ đến đây, liền thấy hắn lấy ra lọ đá, tại trong lọ đá nhỏ vào máu tươi, lọ đá đã bị đánh ra, đón lấy hắn niệm động thần chú, lọ đá bay lên đem trên đất những thứ đó toàn bộ hút vào, hào quang biến mất, lọ đá trở lại Thanh Phong trên tay. Thanh Phong nhìn trong tay lọ đá, cảm thán không thôi, bất quá vật ấy thái quá kinh thế hai tục, tiểu liền Vô Ưu lão tổ hắn cũng không dám kể rõ. Dù sao dùng loại này nghịch thiên thần vật đi khảo nghiệm một người đạo tâm, thật sự là một loại không sáng suốt cách làm. Có một số việc vẫn là chỉ là chính mình biết cho thỏa đáng, một khi tiết lộ có lẽ họa không xa đã. Chương 352, Chư Thiên Vạn Nghiệm. Thanh Phong tại Vô Ưu Sơn này mấy ngày cảm giác đúng là cả người thoải mái không ngớt, mà thương thế của hắn cũng trên căn bản đều tốt lắm rồi. Ngày hôm qua hắn còn đi nhìn Thải Nhi chỗ tu luyện không sai, Thanh Phong còn thuận lợi giúp hắn tại cái kia Hóa Long Chỉ bên đắp một gian phòng ốc, cũng đem tại cái kia Hắc Sa tướng quân nơi đòi 10.000 hải hồn tinh đều cho Thải Nhi. Thải Nhi còn cho hắn giảng một ít lao tổ nói với nàng. Thanh Phong biết Thải Nhi lại vẫn có như vậy huyết mạch cũng là khiếp sợ không nhỏ, hắn cũng hỏi qua Thải Nhi, nghĩ không nghĩ biết mình thân thế, Thải Nhi nói cho hắn, nàng chỉ nghĩ cho ca ca báo thủ, cho tới những chuyện cũ trước kia kia, nàng không nghĩ lại đi chẳng đến. Thanh Phong không nói thêm gì, đúng là cho rằng Thải Nhi như vậy cũng tốt, dù sao biết đến càng sống lâu lại càng mệt. Nay một ngày trước đây, Thanh Phong vừa rồi rời giường, Từ Hâm tiểu đã tới hắn trước phòng, nói cho hắn lao tổ đã tại đỉnh núi Thiên Chỉ chờ hắn. Thanh Phong nghe lời nói, lập tức liền cùng tại Từ Hâm hướng về Thiên Chỉ đi đến. Làm Thanh Phong đứng trên đỉnh núi hướng xuống dưới quan sát thời gian, quả nhiên có cỗ sẽ làm lên tuyệt đỉnh cảm giác. Vô Ưu Sơn chỗ đỉnh núi chính là một chỗ chu vi trăm trượng bằng phẳng nơi, này phía trên cỏ xanh nhân nhân, tuyệt bích xuất sinh có vài cây mọc đầy màu đỏ trái cây cây ăn quả. Cách đó không xa còn có một cây không biết sinh bao nhiêu năm cổ thụ, thân cây đủ có mười mấy người ôm hết thô, to lớn tán cây che đậy gần phân nửa ngọn núi đến. Tại đại thụ kia bên dưới, có một vũng cái ao, diện tích không lớn cũng là 20, 30 trượng chu vi lớn nhỏ. Giờ khắc này Vô Ưu lão tổ chính đứng tại cái kia bên bờ ao bên, toàn thân áo trắng, râu tóc bạc trắng, như cái kia trên trời tiên nhân dáng lâm phàm trần một loại. Thanh Phong đội vàng đi qua bái kiến, Vô Ưu lão tổ chỉ là hơi gật đầu nói cho hắn, cái này cái ao chính là thiên trì, ngươi có thể đừng tưởng rằng đây là thông thường cái ao, một lúc tiến vào trong nước ngươi sẽ biết. Vô Ưu lão tổ càng là bán cái nút, không có trực tiếp nói rõ, này tiểu để Thanh Phong có chút buồn bực đón lấy Vô Ưu lão tổ lại nói ra, một lúc ta chuyển cho ngươi một đoạn mật chú, đợi ngươi vào nước phía sau, ta này vừa bắt đầu ngươi tiểu miệng niệm chú này. Lão tổ lúc này liền lấy ra một khối ngọc bài giao cho Thanh Phong, Thanh Phong thần thức hơi động, tiến vào bên trong, cái kia trong ngọc bài mặt tiểu hiện ra mật chú lời, Thanh Phong để tâm từng cái nhớ. Lúc này lão tổ lại nói ra, ta đã ở đây thiên chỉ nơi bày ra tinh đấu đại trận trợ ngươi luyện hóa ma chủng, trận này một khi mở ra không thể đình chỉ, hiện tại ngươi nếu như hối hận còn đến kịp. Thanh Phong lắc đầu, một mặt kiên định nói ra, lão tổ, ý ta đã quyết, tuyệt không đổi ý. Lão tổ gật đầu, lúc này hắn lại miệng niệm một đoạn pháp quyết, để hắn một hồi dựa theo phương pháp này quyết bắt đầu vận chuyển công pháp, đồng thời hắn còn nói cho hắn sẽ đích thân dùng chư thiên vạn niệm quyết đem ma chủng dẫn ra, thế nhưng có thể hay không tiêu diệt ma chủng còn cần nhìn Thanh Phong chính mình. Cái kia ma chủng kỳ thực cũng là một cái khác Thanh Phong mà thôi, đó là do tâm ma mà sinh, vẫn ngưỡng mà thành, có thể hay không chiến thắng chính mình tâm ma, Vô Ưu lão tổ cũng thật sự là không cách nào ra tay. Dù sao đó là chính mình giết chính mình, một khi ngoại lực giúp đỡ, không biết sẽ gợi ra ra dạng hậu quả gì. Lúc này Vô Ưu lão tổ dặn dò Tử Hâm vì là hai người thủ hộ ở đây, bất luận người nào đều không thể tiếp cận thiên trì nơi. Tử Hâm tự nhiên nhận lệnh, thủ hộ ở bên, mà nàng cũng phi thường hiếu kỳ, lão tổ rốt cuộc muốn cùng người trẻ tuổi này làm gì, dĩ nhiên sẽ vận dụng thiên trì lực lượng. Lúc này lão tổ ra hiệu Thanh Phong loại trừ áo bào xuống tới thiên trì bên trong. Thanh Phong thối lui quần áo, Tử Hâm nhìn thấy hắn cái kia tràn đầy bắp thịt thân thể, không khỏi tặc lưỡi sắc mặt trở nên hồng, lòng nghĩ người này cốt nhục cân xứng, da rẻ trắng tinh mang, có sáng bóng, quả thực chính là so với nàng cô gái này thân thể còn muốn xinh đẹp mấy phần, này để nàng bao nhiêu có chút ước ao ghen tị. Tuy rằng nàng có chút thẹn thùng, vẫn là không nhịn được liếc trộm vài lần đến, chính là lòng thích cái đẹp mọi người đều có, nàng một cô gái cũng không ngoại lệ. A Thanh Phong ở trần đi vào thiên trì bên trong, vừa vào ao nước, nhất thời cảm giác được từng luồng lôi đình chi lực, tiếp theo mặt nước tiểu đùng đùng lừng lánh gỡ mìn điện ánh sáng. Thời khắc này, Thanh Phong rốt cục minh bạch lão tổ vì sao nói này thiên trì khác với tất cả mọi người, này rõ ràng chính là một cái lôi trì à, tốt ở đây chút lôi điện chẳng phải hung mãnh, cùng thiên lôi thần thạch muốn so sánh với bất quá chỉ là tiểu vu gặp đại vu một loại, đồng thời hắn còn tu có lôi pháp, hoàn toàn có thể thích ứng loại cấp bậc này lôi điện chi lực. Thiên trì nước không sâu, bất quá một trượng có thừa, Thanh Phong đi vào trong đó, ngồi xếp bằng tại trên mặt nước. Vô Ưu lão tổ giờ khắc này ngón tay gảy nhẹ, thiên trì xung quanh nhất thời bay lên trăm nói kim quang, này chút hào quang đan dệt vờn quanh mà lên, kết thành một cái lưới lớn giống như vậy, lơ lửng tại Thanh Phong trên đầu ba chỗ. Ôm chặt tâm thần, ta lấy đại pháp trợ ngươi trước dẫn ra ma chủng. Thanh Phong nghe nói, trong miệng bắt đầu phun ra Vô Ưu lão tổ dạy hắn mật chú, huyền công vận lên dạy hắn pháp quyết. Lúc này Vô Ưu lão tổ trên tay không ngừng kết ấn, có thể thấy được trên bầu trời mây đen quần quận mà đến giả thiên tế nhật. Vô Ưu Sơn trên các nơi đệ tử nhìn thấy tình huống như thế, dồn dập ngẩng đầu quan sát. Tốt tại ngày hôm qua Tử Hầm cái kia nha đầu thông chi chúng ta, bằng không còn thật sự cho rằng muốn xảy ra đại sự gì đây. Trong ruộng thuốc Vương Nhị Dông dài nói. Một người đệ tử khác hơi gật đầu, nhưng là không thèm để ý chút nào nói ra, sợ cái gì, coi như là có cái gì kinh khủng tồn tại tới đây, e sợ cũng không phải là đối thủ của sư tổ, trời sắp xuống, cũng có sư tổ đấy, vẫn là mau nhanh làm việc đi, một lúc nếu như tại bắt đầu mưa, chúng ta nhiệm vụ hôm nay sẽ phải không xong được. Vô Ưu Sơn phía sau núi một chỗ phong cảnh tươi đẹp nơi, một nam tử nhìn về phía bầu trời, cau mày, vẻ mặt nghi hoặc vẻ. Sau đó nghe hắn tự nói, thực sự là không minh bạch, sư phụ hao phí như vậy tinh lực đến cùng vì là cái gì? Một chỗ trong cấm địa, một dâu quai nón đại hán nhìn về phía bầu trời, trên mặt nhưng là lộ ra nghiêm túc vẻ nói, bắt đầu rồi, sư phụ coi trọng như thế người này, cũng không biết tên kia có thể hay không thừa nhận tiên lôi chi lực à, nếu như thật có thể thành công, người này ngày sau tu vi thật là không thể đo lường. Một tiếng vang ầm ầm, trên bầu trời mây đen nằm dày đặc, hình như ép tại đỉnh đầu của người giống như vậy, để người có một loại không thở nổi khí cảm giác. Thanh Phong huyền công vận chuyển, chỉ cảm thấy dưới thân vô số lôi điện chi lực bắt đầu hướng về hắn trong đan điền gom lại mà đi. Vào thời khắc này, trên đầu một tiếng vang ầm ầm nổ vang, trong mây đen một đạo màu bạc thiểm điện chớp mắt bổ xuống. Chỉ thấy cái kia thiểm điện cánh tay độ lớn, nối liền trời đất. Nháy mắt ỉu đánh phía trên thiên trì lồng ánh sáng màu vàng bên trên, khiến người ngạc nhiên là, cái kia thiểm điện dĩ nhiên theo cái kia lồng ánh sáng phân hóa thành vạn ngàn tia nhỏ theo lồng ánh sáng dẫn nhập đến rồi thiên trì bên trong. Thanh Phong nhất thời cảm giác được hút vào đến thân thể bên trong lôi điện chi lực thêm lớn không ít. Này chút lôi điện chi lực bắt đầu tại hắn trong đan điền kết thành từng cái phù ấn vây quanh ma trùng xoay tròn. Theo lôi điện chi lực tiến nhập, phù ấn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tinh thuần. Lúc này bầu trời bắt đầu không ngừng bổ xuống thần lôi, lại bị đại trận hấp thu vào thiên trì bên trong. Thanh Phong thể nội năng lượng tụ tập cũng là càng ngày càng nhiều, rốt cục thời gian nửa nén hương sau đó, Thanh Phong bụng bên trong ma trùng đã bị thần lôi bao gồm dày đặc thực lên. Chương 353, Kim Quang Lôi Ấn. Lúc này có thể thấy được Thanh Phong đan ruộng bên trong cái kia ma trùng đã bị thần lôi ấn hoàn toàn gói lại. Nhưng là lôi điện còn tại không ngừng tăng cường, Vô Ưu Sơn trên thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ vang. Thanh Phong thời khắc này đống nhiên mở mắt ra lớn tiếng gọi nói, lão tổ, có thể bắt đầu rồi. Vô Ưu lão tổ nghe đến lời này, nhất thời khoanh chân mà ngồi, trên tay lại lần nữa đánh ra huyền ảo vô cùng chỉ quyết. Tiếp theo liền thấy hắn hai ngón tay khép lại, chỗ đầu ngón tay một đạo kim quang cô đọng mà thành. Có thể thấy được này quang chói mắt cực kỳ, để người nhìn một chút đều cảm giác hồn phách nổ vang, Từ Hâm muốn nhìn quá trình này, nhịn gì tu vi quá thấp, thần hồn đều bị cái kia quang muốn dẫn dắt mà ra. Nàng vội vàng nhắm hai mắt lại, ôm chặt tâm thần, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, khí trầm đan điền này mới tốt nữa rất nhiều. Cũng là thời khắc này, nàng mới rõ ràng cái kia trong ao thanh phong quả nhiên bất phàm vậy. Sau một khắc, liền nghe được lão tổ nói ra, báo thần thủ nhất, thần hồn cô đọng. Nói, hắn quay về thanh phong đan ruộng một chỉ điểm ra, một đạo kim quang theo hắn ngón tay đánh vào thanh phong đan ruộng bên trong, ở giữa tại cái kia ma trùng lôi ấn bên trên. Thời khắc này, cái kia ma trùng bắt đầu xoay tròn nhanh chóng xoay tròn, bên trên tỏa ra cực kỳ tinh thuần chân ma khí. Cùng lúc đó, lôi ấn bắt đầu đánh về cái kia ma trùng đến, một viên lôi ấn, hai viên lôi ấn, vô số lôi ấn liên tiếp không ngừng oanh kích tại ma trùng bên trên. Vào thời khắc này, kim quang đột phá lôi ấn cũng đánh tại cái kia ma trùng trên người. Nhất thời ma trùng tốc độ bắt đầu yếu bớt hạ xuống, theo ma trùng bên trên chợt bắt đầu xuất hiện vô số thần bí ma văn, những ma văn kia bên trong bắt đầu phún ra ngoài nôn vô số ma in ra, chống lại lôi ấn. Hai cái tương giao lẫn nhau chửi bới lên, càng là lực lượng tương đương. Mà cái kia kim quang rắc một điểm, dùng sức hướng về cái kia ma trùng bên trong chui vào. Vào thời khắc này, cái kia một điểm khá lâu không có xuất hiện tia nhỏ màu đỏ lại một lần phun ra, hình thành một mặt lá chắn một loại răng rắc, chống đối cái kia kinh khủng kim quang. Không đủ, không đủ, Thanh Phong nhìn thấy nhanh chóng biến mất lôi ấn, cảm giác này chút lôi điện xa xa không thể kéo đổ ma trùng. Thời khắc này, hắn dĩ nhiên đã vận hành lên trưởng tâm lôi phương pháp, vô số lôi điện chi lực dĩ nhiên chỉnh vài lần dáng dấp hướng về hắn thân thể bên trong chui vào, nhanh chóng hình thành lôi ấn quay về cái kia ma trùng hành kích mà đi. Nhưng là bất luận lôi ấn có bao nhiêu, cái kia ma trùng đều sẽ thả ra đồng dạng nhiều ma in ra đối kháng, trong lúc nhất thời vẫn là rằng có không được. Bất quá Thanh Phong biết, ma trùng trải qua lần trước sự tình, đã tiêu hao hết vô số ma khí, chỉ cần mình chịu đựng, tất nhiên có thể trước tiên nó một bước đem nó chân ma khí tiêu hao hết. Bất quá lôi điện tới mãnh liệt, Thanh Phong thân thể đều có chút muốn không chịu nổi, bắt đầu run rẩy. Từng luồng dường như xé rách một loại đau nhức cũng ở trên người truyền ra. Theo ma trùng cùng lôi ấn tranh tài, từng luồng hủy diệt khí tức tại hắn thể nội bộc phát ra, tốt tại lao tổ truyền hắn phương pháp vận chuyển ra, có thể đem những này lực lượng hủy diệt tạm thời dẫn dắt lên còn quấn đan điền của hắn một vòng lại một vòng vận chuyển. Bất quá theo cố lực lượng này càng ngày càng cường đại, hắn bụng cũng bắt đầu bành trướng. Thanh Phong nhìn thấy dưới tình huống như vậy đi, không chờ cái kia ma trùng tiêu vong, hắn trước hết bị này cô yên diệt khủng bố lực lượng cho sụp đổ rồi. Không thể tiếp tục như vậy, trong đầu hắn mặt bắt đầu nhanh chóng là suy tư ứng đối phương pháp. Lúc này trong đầu của hắn bắt đầu là xem ra chính mình sở tu tất cả công pháp, nhưng là không có một dạng có thể ứng đối này khí tức. Sốt ruột bên dưới, hắn lại nghĩ đến thiên thư, lại một lần lật nhìn thiên thư nội dung, đột nhiên hắn nhìn thấy một hàng chữ thể, thiên hạ vạn vật có dung chính là lớn đúng rồi, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là nhìn xem có thể hay không đem những này liên diệt khí tức dẫn nhập thân thể một chỗ trước tiên tồn trữ lên. Có thể là trừ đan điền còn có thể đem chúng nó thả tới chỗ nào? Chẳng lẽ mở ra một vực đến mới có thể à? Đột nhiên hắn đầu óc linh quang hơi động, đúng đấy. Hắn thật vẫn nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là nhìn có thể đem những này khí tức tồn trữ vào trên lòng bàn tay. Nghĩ đến liền làm, hắn bắt đầu dẫn dắt những hủy diệt kia khí tức tiến vào trong bàn tay, lại lấy huyền công đem này chút khí tức luyện thành tinh thể, ngưng ở nơi lòng bàn tay. Không nghĩ này một thí nghiệm dĩ nhiên thật sự tốt dùng, trong lúc nhất thời vô số hủy diệt khí tức đều bị hắn luyện hóa tại trên lòng bàn tay, theo cái kia khí tức càng tụ càng nhiều, hắn cái kia sứ màu trắng bàn tay chợt bắt đầu biến được u ám lên. Thế nhưng giờ khắc này đã không quản được rất nhiều, trước tiên đem những thứ đồ này xử lý xong lại nói. Theo hắn nhanh chóng cô đọng, hủy diệt khí tức chính nhanh chóng biến mất, hắn bụng cũng bắt đầu thu nhỏ lên. Thế nhưng lúc này, hắn cảm giác cả người bắp thịt hình như cùng xương cốt bắt đầu thoát khỏi giống như vậy, đau nhức cực kỳ. Càng như vậy, hắn càng biết chính mình nhất định muốn thắng, nếu không thì chắc chắn phải chết. Hắn cắn răng kiên trì chính là muốn cùng ma trùng đánh một trận tiêu hao chiến, xem ai có thể hao tổn qua ai. Cứ như vậy, lôi đình chấn động nổ vang 3 ngày 3 đêm liên tục không ngớt. Vô Ưu Sơn trên đệ tử giờ khắc này đã từ kinh ngạc đến rồi mất cảm giác, dồn dập cảm thán trên núi cái kia người là tên biến thái. Từ Hâm Lô hai đều bị chấn mất cảm giác, nhìn trên trời cái kia quần quần lôi đình, trong lòng nghĩ đến chính là độ kiếp cũng bất quá cũng như vậy thôi, thực sự là không biết sư tổ cùng Thanh Phong rốt cuộc muốn làm cái gì. Thanh Phong vào đúng lúc này bỗng nhiên mở mắt ra nói ra, lão tổ ma trùng bên trong chân ma khí đã bị ta tiêu hao gần đủ rồi, phía dưới chúng ta hợp lực đánh vỡ này loại. Lão tổ gật đầu, nhất thời thêm đại pháp lực, đạo kia kim quang càng thêm lừng lánh. Tùy theo cái kia tinh quang đầu càng là hóa thành một thanh tiểu kiếm giáng dấp, hào quang càng thêm chói mắt cực kỳ. Thanh Phong giờ khắc này hai tay vung lên, vô số lôi điện chi lực vận ở trong lòng bàn tay, chỉ thấy hắn gầm rú một tiếng, nhất thời đem tất cả lôi điện đều dẫn vào bụng hóa thành lôi ấn đánh tại ma trùng bên trên. Hai lần tương giao, ma trùng lại cũng không chịu nổi này hai cỗ năng lượng khổng lồ hành kích. Này nghe nó bề ngoài răng rắc nứt ra vô số vết rách, cuối cùng phốc một cái hoàn toàn vỡ vụn ra. Cũng chính là thời khắc này, trong thiên địa đống nhiên vô số ma khí trào hiện ra, toàn bộ ngọn núi đều bị bao phủ trong đó. Vô Ưu lão tổ thu hồi chỉ quyết, trên người kim quang tẩy đãng, cái kia ma khí đụng vào bên dưới nhất thời đã bị tan ra đi. Lúc này hắn lắc mình đi tới Tử Hâm bên cạnh, vung tay lên, tiểu đem nàng cùng bao tiến vào giữa kim quang. Tử Hâm nhìn này to lớn tràng diện không khỏi trợn mắt ngất ngụm, kinh ngạc thốt lên nói, sư tổ này. Vô Ưu lão tổ hơi lắc đầu nói, việc này sau đó tiểu quên đi, đừng vội đối với bất kỳ người nào nhắc lên việc này, người này ngày sau cùng ta Vô Ưu Sơn có chút dây dưa, chờ ngày sau các ngươi tiểu sẽ biết, mà này một lần cũng là một cái rất tốt học tập cơ hội, ngươi tốt đẹp nhìn một phen cũng là một hồi cơ duyên. Từ Hâm nửa tấm mở miệng lập tức đóng lại, không tại nhiều lời nói, mà là con mắt lóe sáng nhìn về phía cái kia ma khí bên trong Thanh Phong đến. Vô Ưu Sơn hạ, vô số đệ tử thả tay xuống đầu công tác, nhìn cái kia quỷ dị chẳng diện, có nóng ruột người càng là hướng về trên núi phóng đi. Vào thời khắc này, Vô Ưu lão tổ tiếng nói chậm rãi truyền vào vô số người trong tai nói, an tâm làm việc, đừng phải phân tâm. Lời vừa nói ra, rất nhiều đệ tử không dám thất lễ, chỉ là nghi ngờ trong lòng cái kia trên núi đến cùng chuyện gì xảy ra, lại là lôi đỉnh lại là ma khí, không cách nào biết bí mật trong đó mật thật là khiến người ta khó chịu, buồn bực không thôi. Chương 354, ma niệm thao thiên. Lại nhìn cái kia quần quần ma khí bên trong, ma chủng vỡ vụn phía sau, cái kia ma chủng bên trong một cái hai mắt nhắm nghiền người tí hơn màu đen ngồi ngay ngắn trong đó. Giờ khắc này tiểu nhân kia bỗng nhiên mở hai mắt ra, không nghĩ cái kia trong mắt càng là một mảnh chỗ trống vẻ đón lấy liền thấy tiểu nhân kia há mồm ra hút một cái, vô số hóa thành mảnh vỡ ma chủng đều bị hắn hút vào trong bụng, đảo mắt trong mắt của hắn bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt hào quang. Lại nhìn này tiểu nhân giống y như thật, cùng Thanh Phong dáng dấp không khác nhau chút nào, chính là một cái phiên bản thu nhỏ Thanh Phong. Thanh Phong giờ khắc này nhìn hắn, vô số lôi ấn lại động, quanh tới. Tiểu nhân kia lạnh rên một tiếng nói, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, cần gì phải làm cho lưỡng bại câu thương đây. Không nghĩ Thanh Phong nhưng là nói ra, ngươi sai rồi, ngươi mặc dù là ta, nhưng ta không là ngươi, cũng không nghĩ cùng ngươi dung hợp đồng thời. Ha ha ha, ngươi không là ta từ chỗ nào mà đến, ta là tuân theo ngươi ma niệm mà sinh, không có ngươi từ đầu tới ta. Bao nhiêu thứ ta xuất thủ cứu giúp, ngươi mới có thể sống đến hôm nay, không nghĩ ngươi dĩ nhiên không mang ơn, còn nghĩ đối với ta đuổi tận giết tuyệt. Không ngại nói cho ngươi, coi như là ngươi giết ta, cũng là gián tiếp giết chính ngươi. Nghe ma thai một trận cấp trắng, Thanh Phong không tại phí lời, chỉ là nói ra, vô luận như thế nào, coi như là ta thân tử đạo tiêu hôm nay cũng muốn đem ngươi loại trừ, chịu chết đi. Nói, ngàn vạn lôi ấn ép xuống, liền muốn đem hắn giết chết trong đó. Ma chủng cười lạnh một tiếng, giống to nói, nghĩ muốn giết ta, không có như vậy dễ dàng. Ma niệm thao thiên, đại uy thiên ma. Vô số ma khí bắt đầu hướng về thu thập, dung hợp thành một mảnh đàn vào lưới lớn, bên trên ma văn đang lượn, vô số thần bí phụ triện phía trên xoay quanh. Những lôi ấn kia đánh tại bên trên, nhất thời đã bị cái kia lưới lớn yên diệt trong đó. Giờ khắc này cái kia Thanh Phong thần niệm hơi động, thiên chỉ đại trận càng là keo lại đến, hình thành một cái một trượng chu vi còn giống như vỏ trứng không gian. Thanh Phong này là làm mặt khác một phen chuẩn bị, nếu như hắn thân tử đạo tiêu, cũng không thể để này ma chủng trốn đi nơi đây. Hai người đấu pháp trong lúc nhất thời lực lượng tương đương, ma chủng lực lượng so với hắn tưởng tượng còn muốn cường đại mấy phần. Mắt nhìn lôi đỉnh không làm gì được ma chủng, Thanh Phong trong lòng vạn phần lo lắng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong kim đan tiểu nhân kia mở hai mắt ra, quay về ma chủng bắn ra hai đạo kim quang, ma chủng kêu thảm một tiếng, một cái cánh tay càng bị cái kia kim quang tan rã hạ xuống. Bất quá một lần này phía sau, tiểu nhân kia nhắm mắt lại tiểu cũng không nhúc nhích nữa. Thanh Phong đến không kịp thán phục một tiếng, thừa dịp nó bị thương lập tức toàn lực ứng phó chấn áp mà xuống. Tiểu nhân kia lúc này quay về trên đầu thổi ra một khẩu ma khí, cái kia ma khí cực kỳ tinh khiết, nhanh như thiểm điện, sắc bén vô song, một cái dĩ nhiên đem lôi ấn viên cầu cắt ra một cái to lớn lôi thủng đón lấy hắn thân thể lóe lên, liền muốn trốn đi. Thanh Phong nơi nào có thể để hắn như vậy, nhất thời lôi ấn tại biến, hóa thành vô số lôi đỉnh thiểm điện, bắt đầu đối với hắn oanh kích lên. Đây là Thanh Phong căn cứ trưởng tâm lôi pháp diễn biến mà tới. Lôi điện chi lực càng mạnh hơn lôi ấn hoành rất nhiều, chỉ là loại này đấu pháp hại người hại mình, mỗi một lần thiểm điện sau đó, Thanh Phong đều muốn thừa nhận một cái kia xé rách một loại thống khổ. Nhưng nếu như vậy dây dưa tiếp, sau cùng ai thắng ai thua còn không thể biết. Nhất niệm như vậy, Thanh Phong quyết định mạo hiểm một cái, nghĩ muốn trưởng tâm lôi pháp trực tiếp dẫn lôi điện nhập thể. Sau một khắc liền thấy hắn vươn tay ra, đơn trưởng hướng thiên, lôi pháp vừa ra, trên trời lôi đỉnh nhất thời càng thêm cuồng bạo. Trong chớp mắt, một đạo lớn bằng bắp đùi lôi điện ầm ầm bổ xuống, Thanh Phong trên tay vận ra vô thượng pháp lực, đem cái kia lôi điện dĩ nhiên dẫn vào trên lòng bàn tay. Thiên uy không thể đụng, hơi vừa đến tay, Thanh Phong biết, này lôi điện chi lực dĩ nhiên so với chính mình tưởng tượng còn có bá đạo mấy phần, tốt tại có đại trận cách trở, suy nhược không ít lực đạo. Nếu không thì đòn đánh này lực lượng Thanh Phong e sợ hoàn toàn không có pháp tiêu thụ. Nhìn thấy Thanh Phong tiếp dẫn lôi điện, cái kia ma chủng tiểu nhân nhất thời hoảng rồi, chỉ nghe nó giống lớn nói, ngươi điên rồi sao, ngươi và ta một thể song sinh, ta một khi diệt vong, ngươi cũng nhất định nhận liên lụy, có lẽ tiểu từ ngã xuống cũng không nhớ rõ. Thanh Phong giờ khắc này đã điên cùng nơi nào quản được này chút, chỉ nghe hắn lớn tiếng quát nói, chết tiểu chết đi, vẫn lưng đeo ngươi, ta cũng cuối cùng có một ngày sẽ nhập đạo thành ma, còn không bằng liền như vậy giải quyết tốt. Thanh Phong sâu sắc minh bạch, cơ hội chỉ có một lần, nếu không phải là cái kia ngày chính mình hấp thụ ma chủng đại bộ phận ma khí, để nó tổn thương nguyên khí nặng nề, chuyện hôm nay nhất định không cách nào thành công. Chờ ngày sau vật này tại khôi phục thực lực, dựa vào hắn căn bản không phải kẻ này đối thủ, hiện tại ma chủng vỡ tan, này ma thai bị hao tổn, thực lực lại giảm một tầng, Thanh Phong toàn lực ứng phó mới có thể cùng hắn đánh ngang tay, một khi tại để hắn luẩn nhưỡng lên một quãng thời gian, hậu quả khó mà tưởng nổi. Nghĩ tới những thứ này đồ vật, Thanh Phong không đang do dự, cái kia đạo thiên lôi nháy mắt đã bị hắn dẫn nhập thể bên trong. Hắn liều mạng trọng thương ngã xuống, này một lần cũng muốn đem người này tiêu diệt đi. Một tiếng vang ầm ầm, lôi điện quen thể mà vào, to lớn thiểm điện nháy mắt tụi chui vào hắn tử phủ bên trong, đón lấy một đạo chói mắt hào quang từ trong đan điền vỡ ra được. Toàn bộ Vô Ưu Sơn Phong đều bị này chói mắt hào quang bao phủ trong đó. Người tí hơn màu đen vận ra vô thượng ma công, thay vào đó nói lôi đỉnh chi lực thái quá hung mãnh, đạo mắt đã bị yên diệt đi vào, hóa thành cho bụi. Thanh Phong chỉ cảm thấy có một loại trời long đất lở cảm giác, cả người đều muốn nổ tung mà mở. Vô số lôi điện vận hành tại hắn thể nội, phá hoại sinh cơ của hắn, Thanh Phong triệt triệt để cảm thụ một phen cái gì gọi là ngũ lôi hoành cảm giác. Ma thai tuy rằng đã chết, thế nhưng cái kia lôi điện còn tại hắn thân thể bên trong tiếp tục xé rách bên trong. Một luồng hết sức đau khổ để Thanh Phong có một loại sống không bằng chết cảm giác. Làm sao làm, Thanh Phong đầu óc cấp tốc vận chuyển, nếu như tiếp tục nữa hắn nhất định phải bị này lôi điện chi lực hủy diệt không thể. Giờ khắc này hắn đại não cấp tốc vận chuyển, duy vừa nghĩ tới vẫn là vận dụng lôi bộ pháp quyết vừa nghĩ đến đây, Thanh Phong vận lên trưởng tâm lôi quyết, tế lôi điện ở đan điền bên trong. Pháp quyết hơi động, tất cả lôi điện đều bị dẫn vào trong đó, xoay tròn ra, hình thành một cái quả cầu sét. Thời khắc này, Thanh Phong đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đó chính là năm đó nhìn thấy Thanh Liên lúc độ kiếp, lôi điện hủy diệt phía sau sẽ mang tới sinh cơ một chuyện. Sấm sét lực lượng hủy diệt cố nhiên lợi hại, thế nhưng cùng lúc đó còn bầu bạn có cường đại dị thường sinh cơ lực lượng. Thanh Phong trong đầu không khỏi lại một lần trồi lên tiên tư mật quyển, một chuyến làm chữ thể đập vào mi mắt, đột nhiên Thanh Phong nhìn thấy một hàng chữ phía sau không khỏi sửng sở. Thiên địa như lò đùng, hòa tan vật vật, không có gì không sinh không có gì bất diệt. Nhìn thấy hàng chữ này, Thanh Phong trong lòng nghĩ đến đúng đấy, thế gian này hủy diệt cùng tần sinh luân phiên, vạn vật đều tại luân phiên tuần hoàn lặp đi lặp lại, như vậy có thể hay không dùng này chút lôi điện chi lực phản sinh nợ tự thân đây. Nghĩ tới đây, hắn lại lần nữa cẩn thận hồi ức trưởng tâm lôi pháp quy tắc trùng, đột nhiên trước mắt lại là sáng. Nguyên lai cái kia lôi pháp bên trong thật có giới thiệu, lôi điện, thiên địa vậy vậy, ở hủy diệt bên trong tân sinh. Lúc này Thanh Phong nhắm mắt lại, dĩ nhiên không để ý thần thức hủy diệt, một cái tiến vào quả cầu sét bên trong, tốt tại hắn thân có lôi điện công pháp, thần thức không việc gì, nhưng là còn có thể ở đây trong sấm sét du lịch cảm thụ một phen. Chương 355, Linh Lung Phi Hạc. Thời khắc này hắn có thể cảm nhận được cái kia kinh khủng lực hủy diệt lượng, mà hủy diệt bên trong nhưng là có một kia khác với tất cả mọi người lực lượng, cái kia cố lực lượng cực kỳ nhỏ yếu, nhưng còn bị Thanh Phong tìm ra. Làm hắn tới gần nơi này cố lực lượng thời gian, hắn rốt cục cảm nhận được, tựa như chính là loại này kỳ diệu năng lượng, đó là một loại sinh cơ lực lượng. Thanh Phong nhất thời mừng rỡ như điên, hắn lập tức vận chuyển lôi pháp, một bên tế luyện lôi điện, một bên lấy ra sinh cơ. Vô số sinh cơ lực lượng bị tức đoạt mà ra theo tứ chi bách mạch của hắn bắt đầu chữa trị hắn những bị kia hư hại cơ bắp thể. Theo sinh cơ lực lượng đưa vào, hắn thân thể đang nhanh chóng khôi phục. Theo thân thể từ từ chuyển biến tốt, hắn lập tức vận chuyển công pháp đem này lôi điện chi lực dẫn xuất bên ngoài cơ thể. Tế luyện tại trên lòng bàn tay. Nửa nén hương phía sau, Thanh Phong mở hai mắt ra, trong mắt càng có vô số tia điện lấp lóe trong đó. Mà giờ khắc này hắn trên lòng bàn tay chính có lóe lên một cái không dứt quả cầu sét xoay chậm chậm ra. Thanh Phong pháp quyết vận lên, những lôi điện kia lại bị hắn bàn tay toàn bộ hút vào, tùy theo hắn quay về giữa không trung một trường đánh ra. Chỉ nghe oanh 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 ba tiếng nổ, ba đạo lớn bằng cánh tay lôi điện đã bị hắn đánh về phía trên bầu trời cái kia quần quần trong mây đen. Từ Hâm nhìn thấy tình cảnh này, nguyên bản đã tê liệt khuôn mặt lại một lần vô cùng kích động lên. Chỉ nghe nàng âm thanh có chút run rẩy nói ra, "Tổ sư, có phải là ta nhìn nhầm, hắn lại có thể điều động thần lôi, chẳng lẽ hắn thành tiên?" Vô Ưu lão tổ hơi lắc đầu, trong lòng cũng là không giải, không biết hắn đến cùng có che được công pháp gì. Trên bầu trời tiếng nổ âm ầm ầm vang lên, chấn động toàn bộ Vô Ưu Sơn đều có chút rung động lên. Vô số Vô Ưu Sơn đệ tử nhìn thấy tình cảnh này, đều bị sợ rơi mất cằm, dồn dập phỏng đoán, trên đỉnh núi cái kia người có phải hay không quái vật chuyển thế mà sinh. Thời khắc này, Thanh Phong giỗi tay vẫy một cái, rốt cuộc lại đưa tới một đạo lôi điện, cũng tắm rửa tại cái kia trong sấm sét, nhưng là khiến người kỳ quái là, lôi điện đối với hắn không mất một sợi tóc không nói, còn tại chữa trị hắn bên ngoài cơ thể vết thương. Vô số lôi điện kia nhỏ đi khắp trên người hắn, phát sinh đùng đùng điện hoa, đem hắn tôn lên dường như lôi thần một loại. Cảnh tượng này nhìn Tử Hâm trong mắt tinh quang lóe lóe, cả mắt đều là quý mến vẻ. Thanh Phong tại vừa ra trường, cái kia lôi điện lại một lần bị hắn đánh về phía giữa không trung trong mây đen mặt, tùy theo những mây đen kia tựu bắt đầu tản đi đi, bầu trời một đạo ánh sáng mặt trời tại mây đen khe hở bên trong xuyên thấu mà ra, vừa vặn vung vãi tại Thanh Phong trên người. Trong lúc nhất thời kim quang lượn lờ, lôi điện ra thân, Thanh Phong hệt như thiên thần hạ phàm một loại. Toàn bộ Vô Ưu Sơn rốt cục yên tĩnh lại, Vô Ưu lão tổ khẽ cười một tiếng nói, "Hảo hảo hảo, không tồi không tồi, chúc mừng Thanh Phong tiểu hữu ngươi công lực lại tiến một bước." Thanh Phong từng bước đi ra thiên trì, đi tới Vô Ưu lão tổ bên người, quay về hắn sâu sắc bái một cái, trong miệng cảm kích nói, "Đa tạ lão tổ ân tái tạo, Thanh Phong kiếp này đều sẽ khắc trong tâm khảm, ngày sau lão tổ có chuyện gì, cứ việc mở miệng, Thanh Phong tất nhiên chín chết không hối hận, sẽ không tiếc." "Ân, tốt, có ngươi lời nói này, ta lần này sự tình liền làm đáng được, ngày sau ngươi không cần nghĩ nhiều, chỉ là ở đây đại kiếp thời gian nhất định phải bảo toàn bản tâm, cứu sinh linh ở trong cơn nguy khốn, còn có chính là đối với ta những hứa hẹn kia liền có thể." Thanh Phong lại lần nữa gật đầu, ghi nhớ trong lòng. "Ngươi vừa rồi tế luyện nhưng là lôi đạo công pháp?" Vô Ưu lão tổ đột nhiên hỏi một câu. Từ Hâm nghe nói như thế, lập tức nhìn về phía Thanh Phong, nghiêm túc lắng nghe. Thanh Phong gật đầu, tự nhiên không có ẩn dấu nói ra, công pháp này chính là Lôi Bộ Pháp Quyết, tên là Trưởng Tâm Lôi Quyết, chính là một loại trí cương trí dương công pháp. Hiện tại vừa rồi đệ tử tại đối mặt thân tử đạo tiêu một khắc, dĩ nhiên hiểu được lôi đạo giấu giếm pháp tắc, ta gọi nó là hủy diệt cùng tân sinh. Nghe Thanh Phong êm tai nói tới vừa rồi trải qua sinh tử một đường việc, Vô Ưu lão tổ không khỏi cảm thán, Thanh Phong cũng thật là một cái tu luyện kỳ tài. Từ Hâm càng nghe hắn mới vừa trải qua, càng là đối với cái này mới nhìn qua không lớn người trẻ tuổi bay lên vô số sùng bái tỉnh. Mấy người liền như vậy xuống núi. Không nghĩ Thải Nhi rất sớm tụ tại dưới núi chờ đợi, khi nàng nhìn thấy Thanh Phong hoàn hảo không hao tổn hạ xuống, trong lòng ý vui mừng không cần nói cũng biết. Sau đó mấy ngày, Thanh Phong cùng Thải Nhi tại Tử Hâm dẫn dắt bên dưới, du ngoạn một phen Vô Ưu Sơn phía trên mỹ cảnh, đúng là này chút ngày tháng tới nay Thanh Phong từ trước đến nay không có như vậy ung dung qua. Khúc cuối cùng cũng phải người tán, thiên hạ không có tiệc không tan, Thanh Phong còn có chuyện muốn làm, không có khả năng tiếp tục ở đây nhàn nhã đi xuống. Thải Nhi trong lòng tuy rằng không muốn, cũng biết Thanh Phong tất nhiên có chuyện phải làm của mình, vì vậy cũng không có cố ý muốn lưu lại hắn. Nay một ngày Thanh Phong cáo biệt lão tổ cũng nói cho hắn, Vô Ưu đảo quanh năm ở trên biển trôi nổi, không có cố định địa điểm, nếu như muốn lại một lần tìm tới đảo này, chỉ có dùng thiên cơ đồ tính toán mới có thể. Vì vậy, lão tổ ngoại lệ truyền xuống hắn một tấm thiên cơ đồ đến, bất quá lão tổ dặn bảo hắn nói, đối với Vô Ưu đảo nơi ở, cần phải không thể tiết lộ ra ngoài, đồng thời nếu là hắn không có chuyện hết sức trọng yếu, cũng không cần tại lên đảo cầu kiến. Thanh Phong từng cái nhớ lão tổ, liền cáo từ mà đi. Vô Ưu đảo trước, Thải Nhi trong mắt đều là không muốn, nàng nói cho Thanh Phong mình nhất định sẽ cố gắng tu luyện, nhất định sẽ dựa vào chính mình lực lượng vì là ca ca báo thù rửa hận, đồng thời nàng cũng hy vọng Thanh Phong có thời gian có thể tới nhìn nhìn chính mình, dù sao này từ biệt mấy năm cũng không biết khi nào sẽ có gặp mặt này. Thanh Phong khẽ vuốt mái tóc mềm mại của nàng, nói cho nàng biết, chuyện thế gian nhiều có không vì là, không cần quá đáng chấp nhất, chờ hắn có thời gian nhất định sẽ đến nhìn nàng, nếu như có thể, hắn có thể cùng nàng cùng đi tìm cái kia Thanh Côn báo thù. Hắn chỉ là hy vọng Thải Nhi không muốn bởi vì chấp niệm mà tẩu hỏa nhập ma mất đi bản tâm. Thải Nhi đáp ứng hắn, tất nhiên sẽ không như vậy, để hắn yên tâm. Lúc này, Từ Hâm từ đằng xa vội vã mà đến, thật xa nơi tiểu hét to nói, "Thanh Phong tiểu sư thúc chờ một chút, chờ ta một chút." Chờ nàng chạy đến phụ cận, nhưng là hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ lên. Thanh Phong trong lúc nhất thời không minh bạch nàng vì là sao như thế gấp gáp, đúng là nàng cũng tới vì là chính mình đưa tiễn, trong lòng khá là cao hứng. Cũng còn tốt, còn đến kịp. Nghe nàng hô hấp dồn dập, Thanh Phong để nàng không nên gấp gáp. Từ Hâm nhìn Thanh Phong, trên mặt hốt nhiên nhưng mà lộ ra ép hẹn tâm ý, tùy theo từ trong lồng ngực lấy ra một vật, càng là một trắng mỡ ngọc chất điêu khắc linh lung phi hạt. Thanh Phong không giải ý, nhìn nàng một mặt mờ mịt. Từ Hâm do dự một chút vẫn là nói ra, "Tiểu sư thúc, nói thật, ta cảm giác ngươi tiểu giống ta trong cuộc sống một đạo quang, như vậy sáng ngời chói mắt không ngớt." Từ Hâm rất ngưỡng mộ ngươi phong thái, cũng không có yêu cầu gì khác, chỉ là hy vọng tiểu sư thúc ngươi có thể đủ nhớ được, thế gian này còn có một người gọi là làm Từ Hâm nha đầu, chỉ này mà thôi. Nói, nàng tiểu đem cái kia linh lung phi hạt đưa cho Thanh Phong. Thanh Phong nhìn nàng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời, chỉ là đối với nàng gật gật đầu, tiếp nhận cái kia linh lung phi hạt đến. Nhìn thấy Thanh Phong nhận lấy, Từ Hâm mặt lộ vẻ thiếu dung, quay về hắn phất phất tay, liền xoay người rời đi không ngừng chạy chút nào. Một khắc đó, trên mặt thiếu nữ lộ ra ấm áp thiếu dung, hình như bầu trời này đặc biệt sáng rực rỡ một loại. Thanh Phong nhìn cái kia linh lung phi hạt, không khỏi cười khổ một tiếng, này Từ Hâm nha đầu tính cách sáng sảng, hào hiệp phi thường, nhưng là lấy được thả được xuống nữ tử. Hắn lại có tài cán gì, có thể thu được nàng ưu ái. Chương 356, biển rộng mặc cá nhảy. Thanh Phong cẩn thận từng ly từng tí một thu hồi Từ Hâm đưa cho hắn này đặc biệt lễ vật. Lúc này Thải Nhi cũng tới, hắn cùng Thải Nhi lại thuật nói vài lời. Vào giờ phút này, cuối cùng cũng phải biệt ly, đột nhiên Thải Nhi một cái nhào tới Thanh Phong trong lòng, quay về hắn nhẹ giọng nói ra, "Thanh Phong, hy vọng ngươi có thể đủ vĩnh viễn nhớ được Thải Nhi, nhớ về nhìn ta." Thanh Phong gật đầu, ở trong lòng hắn kỳ thực đã sớm coi nàng là thành em gái của chính mình, Thải Nhi ôn nhu thiệt lương, hiểu ý không nói, tính cách cực kỳ kiên cường, bằng không Thanh Phong cũng sẽ không liều chết, cũng phải cứu nàng ở trong cơn nguy khốn. Chỉ là hắn nhìn nàng kia trên mặt vết sẹo có chút đau lòng không ngớt, bất quá nếu nàng lập chí ở đây, Thanh Phong cũng không tốt, nói thêm cái gì. Tốt trên người Thải Nhi càng có chân long huyết mạch, đồng thời bị nàng đánh bậy đánh bạ kích xuống lại, cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh, có lẽ cuối cùng có một ngày, nàng tu vi thành công có thể báo này lại thù. Mà trong lòng hắn cũng quyết định chủ ý, chờ hắn tu vi đầy đủ thời gian, cũng nhất định sẽ trở về giúp nàng giải quyết điều tâm nguyện này. Cái kia Thanh Côn làm nhiều việc ác, Giao Long Vương tự bên không nói, cũng là gieo vạ nhất phương nhân vật. Hắn này một lần kém một chút đưa Thanh Phong vào chỗ chết, mối thù này Thanh Phong nhớ rồi, sớm muộn có một ngày, hắn nhất định sẽ trở về đưa cái này nhân quả giải quyết rơi. Bảo trọng vạn ngàn lời nói cuối cùng vẫn là hóa thành hai chữ này bật tốt lên. Thải Nhi quay về Thanh Phong đi xa bóng lưng phất phất tay, hai tay nắm thành hình kèn thả tại bên miệng, chỉ nghe nàng lớn tiếng gọi nói, "Thanh Phong ca ca, ngươi nhất định phải tới nhìn ta a." Thanh Phong không có quay đầu lại, hắn sợ không nhịn được rơi hạ nước mắt, hắn trong cuộc sống có qua quá nhiều ly biệt nỗi khổ, nhưng là hắn nhưng không cách nào ngừng lại bước chân của chính mình đường phía trước còn rất xa, còn có rất nhiều người cần hắn đi thủ hộ, vì lẽ đó hắn không thể vì là ai mà ngừng lại, chỉ có thể phụ trọng đi về phía trước, coi như phía trước là núi đao biển lửa, cũng không cách nào ngăn cản hắn viên kia hướng đạo tâm đến. Đi ra Vô Ưu đảo không lâu, Thanh Phong thả ra Tiểu Hồng, một người một cá đã chọn phương hướng. Tiểu Hồng tiểu một đường bay nhanh lên, đảo mắt tiểu biến mất tại mênh mông biển rộng bên trên. Cũng chính tại thời khắc này, Vô Ưu lão tổ chuyển hạ pháp chỉ, phong núi. Thanh Phong trừ đi ma chủng cái họa lớn trong lòng này, trong lúc nhất thời trùng quy vẫn là hết sức cao hứng, dù sao cái kia ma chủng đã trở thành hắn tâm ma, bây giờ loại trừ nó, tâm ma cũng biến mất không thấy đến đây phía sau, thật là biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Bất quá hắn mục đích chuyến đi này đúng là tìm kiếm phụ thân rơi xuống, không nghĩ một đường trên dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy khúc chết. Chỉ là này mênh mông biển người, hắn lại nên đi đâu tìm phụ thân, hết thảy cũng chỉ có thể tùy duyên thôi. Một tháng sau, Thanh Phong rốt cục đến ven biển. Lại 10 ngày phía sau, Thanh Phong thân tại một chỗ trong tiểu lâu, ngồi tại một chỗ vị trí gần cửa sổ, hắn vừa ăn mỹ vị món ngon, một vừa nhìn đường phố người đến người đi nơi. Bất quá gần đây hắn vẫn không có dò thăm cái gì hữu dụng tin tức, bất luận ăn cái gì cũng như cùng nhai xác một loại. Tiểu ở trong lòng hắn có chút tiêu loạn thời gian, chợt thấy chân trời mấy đạo hào quang bay nhanh mà đến rơi tại tiểu trấn cách đó không xa. Chẳng mấy chốc tiểu trấn bên trong tiểu có mấy cái thân lưng phi kiếm người đi vào. Mấy người vội vã mà đến, chẳng mấy chốc tiểu chọn nhà này tiểu trấn lớn nhất tiểu lâu, thật vừa đúng lúc đi tới lầu 2, đang ngồi tại Thanh Phong bên cạnh một bàn. Thanh Phong tại Vô Ưu lão tổ nơi nào học một cái tiểu pháp thuật, có thể ẩn giấu tu vi cùng pháp lực, giờ khắc này hắn công pháp vận chuyển, nhất thời tiểu giống như một người phàm giống như vậy, đã không có chút nào pháp lực. Chỉ cần là tu vi không cao hơn hắn một cái tầng thứ người căn bản không cách nào phát hiện. Mà mấy người kia tu vi tối cao bất quá là trúc cơ mà thôi. Lúc này tiểu nghe một người nói ra, "Ai, tháng trước quỷ giới thông đạo phong ấn, dĩ nhiên lại một lần bị mở ra, lại có vô số ác quỷ tiến nhập nhân gian giới, chúng ta tu sĩ mệt mỏi, tiểu liền thời gian tu luyện đều sắp đã không có." Một người nghe nói như thế, để chén rượu xuống, cũng là thẳng lắc đầu nói, như vậy có thể làm sao, bảy phái đã chuyển hạ pháp chỉ, thiên hạ tu giả, làm lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình xá cái tôi hoàn thành lớn hơn ta. Môn phái sư trưởng áp lực cũng rất lớn, mọi người đều muốn tại thời gian quy định hoàn thành riêng mình chỉ tiêu mới được, nếu không thì, bảy phái lôi đỉnh tức giận, bị thương hay là chúng ta? Lại một người sắc mặt không thay đổi nói, ai nói không phải sao, dù sao chúng ta cánh tay nhỏ chân nhỏ, nơi nào có thể chống lại bảy phái pháp chỉ, bất quá ta nghe nói, Vạn Thánh Sơn gần đây một đoạn ngày tháng, đi thật nhiều ma giáo yêu đồ, cũng không biết bọn họ đến cùng lại có âm mưu gì. Này ác quỷ không có trừ sạch, nếu như bọn họ lại tới quấy rối vậy thì thật sự vĩnh không ngày yên ổn. Hừ, đám ác nhân kia, 500 năm trước chàng đại chiến kia ta nghĩ bọn họ là quên mất, hiện tại thiên hạ đại loạn, bọn họ nhảy so với ai cũng vui mừng, không cần phải gấp ta nhìn bảy phái sớm muộn cũng sẽ thu thập bọn họ, hy vọng một lần sau nhất định muốn đem những tên kia nhổ tận gốc, triệt để diệt trừ. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, cẩn thận thai vách mạch rừng. Giờ khắc này vẫn không nói gì người, mở miệng nói. Mấy người nghe đến lời này, xung quanh nhìn nhìn, đúng là không để ý lắm, bất quá vẫn là không có nói cái gì, chỉ lo uống rượu dùng nữa đi. Thanh Phong nghe đến mấy cái này tin tức, trong lòng bắt đầu cân nhắc, Vạn Thánh Sơn, ma giáo, chẳng lẽ nơi nào thật có đại sự phát sinh. Suy nghĩ chốc lát, Thanh Phong cũng vô tâm ăn cơm, thanh toán món ăn tiền xoay người liền rời đi. Vạn Thánh Sơn chính là năm đó Vạn Ma Tông đỉnh thịnh thời kỳ nơi, ngọn núi này không là một ngọn núi mà là dòng dã một cái ngang qua mười mấy vạn dặm sơn mạch to lớn. Giờ khắc này một chỗ trong núi chính có ba người đi về phía trước, một cô gái trong đó hình dạng khuynh quốc khuynh thành, không là cái kia Lục Như Yên còn là người phương nào, tại nàng bên cạnh theo thứ tự là Thanh Di cùng Trần Tâm hai người. Thanh Di, Thiên Cơ lão nhân suy đoán cái kia Vạn Mộ Châu còn ở đây Vạn Thánh Sơn trên, nhưng là nơi này lớn vô cùng, chúng ta lại đi nơi nào tìm kiếm? Thanh Di hơi lắc đầu nói, ta cũng không biết, thế nhưng Thiên Cơ lão nhân để cho chúng ta đi ma giáo gì chỉ còn có Quỷ Thần Giản nhìn một nhìn, hai địa phương này có khả năng nhất tìm tới vật ấy. Vạn Mộ Châu quan hệ đến ma giáo bảo tàng, bất luận ba môn ai trước tiên đạt được, thực lực đều sẽ tăng nhiều, đến thời điểm nhất thống ma giáo ba môn cũng là không lại lời hạ, vật ấy không phải chuyện nhỏ, tự xem ai tìm được trước. Chẳng lẽ nhất thống ma môn thật sự trọng yếu như vậy? Phụ thân mỗi ngày mê mội này nói bên trong, ta đã lâu lắm không nhìn thấy hắn. Nhìn thấy Lục Như Yên tâm tình có chút xa xút, Thanh Di lập tức nói ra, phụ thân ngươi vẫn là rất mong nhớ ngươi, chỉ là giáo chủ trong lòng phần chấp niệm kia càng sâu mà thôi, nhất thống ma giáo chính là tất cả mọi người mộng tưởng, hắn dốc hết tâm huyết đều tại vì là chuyện này bốn ba, vì lẽ đó ngươi vẫn còn cần nhiều lý giải hắn một phen mới tốt. Trần Tâm nghe được, miệng nhưng là cong lên nói với, đúng đấy, giáo chủ chính sự đều không giúp được, làm sao có thời giờ quan tâm ngươi à? Lục Như Yên nghe đến lời này liền muốn nổi giận, Thanh Di đổi vội và nói, Trần Tâm ngươi liền không thể bất tranh cãi một tí, trước đây tiểu không cứ gọi ngươi tới, ngươi nhưng nhất định phải theo tới, đến tiểu không phải được cùng Yên Nhi đấu võ mồm, chọc giận nàng tức giận, thực sự là không biết ngươi một cái làm trưởng bối suốt ngày trong lòng suy nghĩ cái gì. Trần Tâm nghe nói như thế, nhưng là lạnh rên một tiếng không tại nhiều lời nói. Chương 357, Huyết Nguyệt hiện thế. Vạn Thánh Sơn mặt khác một chỗ, một cái một thân bá khí vô cùng nam tử đang cùng bên người một người trò chuyện với nhau, sư đệ, này một lần, chúng ta chia binh hai đường. Một khi có tin tức ngay lập tức phát sinh tín hiệu. Người sư đệ kia gật đầu, cũng nói ra, sư minh, cái kia ta liền như vậy cáo tử. Nói, sư đệ lập tức vung tay lên mang đi hơn 10 người thủ hạ, cấp tốc mà đi. Lại nhìn người này hơi gật đầu, ánh mắt hiếp lại cũng không biết trong lòng nghĩ cái gì, nếu như Thanh Phong lần nữa tất nhiên có thể nhận được người này, chính là cái kia thiên thủ ma đồng đường tam thí. Vạn Thánh Sơn mặt khác lại một chỗ, nơi này cây rừng rậm rạp thỉnh thoảng có khủng bố hung thú xuất hiện, nơi này nhưng có đoàn người đang nhanh chóng đi tới. Cái kia người đầu lĩnh nhìn thấy được thả đã bất ham, trên người tự có một loại hào hiệp tâm ý, người này không là người khác, chính là cái kia Đạo Huyền Tông năm đạo một bách Lý Thương là vậy. Sau lưng hắn theo mười mấy nam nữ, tất cả đều là Đạo Huyền Tông đệ tử. Giờ khắc này phía sau hắn một nữ tử gọi nói, "Sư minh, này một lần ma giáo điều động rất nhiều cao thủ, nhìn dáng dấp sư phụ nói rất đúng, bọn họ đợi không nổi." Bách Lý Thương gật đầu, liếc mắt nhìn Diệp Như Tâm, này mới nói ra, "Đúng đấy, bọn họ nghĩ muốn thừa dịp này một lần quỷ giới nâng đỡ chúng ta đại bộ phận tinh lực thời gian, hoàn thành bọn họ tâm nguyện, tìm tới ma giáo bảo khố, thế nhưng bọn họ cũng không nghĩ một nghĩ, chuyện lớn như vậy, ta chính đạo há có thể đưa không để ý, nghĩ muốn mở ra bảo khố còn cần qua chúng ta này quan mới tốt." Ân, nghe cái kia ma giáo bảo khố cần Vạn Mộ Châu mới có thể mở ra, chỉ là cái kia Vạn Mộ Châu vẫn không có rơi xuống, bọn họ này một lần điều động nhiều đại nhân vật như vậy, ta nghĩ chính là vì này châu mà đến đây đi. Như Tâm, ngươi đoán không sai, có mật thám báo lại, nghe đồn cái kia Vạn Mộ Châu đã có một ít mặt mày, vì lẽ đó ba ma môn mới có thể hưng sư động chúng như vậy. Nghe đến lời này, Diệp Như Tâm không tại nhiều lời, chỉ là cau mày, trên mặt lộ ra một loại không nói ra được biểu tình. Ma giáo phế tích nơi, một người đàn ông đứng tại đã từng Vạn Ma Tông đại điện trên phế tích, không khỏi cảm thán phi thường. Người này một thân áo xanh, chính là phụ thân của Thanh Phong Nô Thần là vậy. Không nghĩ hắn mất tích nhiều năm tới nay, càng là đến nơi này, bất quá lúc này cũng có thể nhìn thấy, Nô Thần công lực có tăng lên, cũng không biết là chiếm được cơ duyên gì. Lúc này chỉ nghe hắn tự nói, lại có thời gian một tháng, chính là ngàn năm một lần huyết nguyệt này, đến thời điểm căn cứ bách chuyển la bàn lại phối hợp cái kia bốn câu thiên ngữ, tiểu mới có thể tìm tới Vạn Mộ Châu nơi. Tuy rằng ta đáp ứng ban đầu giáo chủ, nhất định muốn ma môn nhất thống thời gian tại đi tìm này châu, đáng tiếc thời gian không chờ ta, này châu bí mật đã bị nhiều người phá giải được, ta không động thủ nữa, hối hận thì đã muộn. Vạn Thánh Sơn mạch lúc này làm thật là náo nhiệt không ngớt, bất luận ma môn vẫn là chính đạo đều rối rít sai phái ra tinh anh sức chiến đấu hội tụ nơi này, cũng không biết ngày sau sẽ cọ sát ra dạng gì đố lửa. Thanh Phong một đường đi nhanh, 10 ngày phía sau rốt cuộc đã tới Vạn Thánh Sơn mạch. Chỉ thấy ngọn núi này cao tới ngàn trượng kéo dài không tuyệt, đâu đâu cũng có ngọn núi cao và hiểm trở tuần thạch. Vô số cao đại thụ một sừng sững trong đó, mỗi một viên nhìn thấy được đều có vạn năm thụ linh nhiều, ở giữa càng là yêu thú gầm rú, yêu cầm bay lượn, thanh âm kia không dứt bên tai, vô cùng náo nhiệt. Thanh Phong giờ khắc này, nhưng là thả ra vẫn bị quan tại trong lọ đá phi thiên cương thi. Vì là ẩn nấp, Thanh Phong đã sớm vì là hắn chuẩn bị một thân y vật cùng một tấm mặt cố. Mặc vào này chút phía sau chỉ cần hắn không nói lời nào, đúng là cùng người bình thường không khác, mà thả nó đi ra chỉ là để hắn có thể rất nhanh trưởng thành, cũng tốt trở thành chính mình một sự giúp đỡ lớn, dù sao thêm một cái giúp đỡ, tựu nhiều một phần thực lực cả một đường trên phi thiên cương thi, nhưng là rất đáng nghiền, mỗi gặp phải cự thú tập kích, hắn cũng có phối hợp thanh phong chu diện cái kia hung thú, giải quyết hung thú phía sau, những tinh huyết kia tựu đều sẽ bị hắn hút. Luyện hóa, còn lại huyết nhục tự bị thanh phong hút vào trong lọ đá luyện hóa trở thành huyết khí đan một loại đan dược. Mà Lục Sí Thiên Tiền trải qua mấy ngày nay chính là ngủ say như chết, cũng không biết nó ăn trộm món đồ gì, vẫn không có tỉnh lại. Cứ như vậy một người một thi ở đây rậm rạp bên trong vùng rừng rậm đi xuyên. Ma giáo phế tích nơi, lúc này đã trước sau có 6 tốp nhân mã đến rồi nơi này. Lục Như Yên mấy người đến lúc tới, nhìn thấy tình cảnh này, đều không khỏi hơi kinh ngạc lên, xem ra lần này không chỉ có ma giáo 30 người, còn có chính đạo 7 phái tu giả, mấy người trong lòng minh bạch, này một lần tìm kiếm Vạn Mộ Châu không là dễ dàng như vậy. Bất quá mấy phái người ngựa đúng là chưa đều lẫn nhau quấy rối, riêng phần mình bàn hàng một chỗ, tìm kiếm cái gì? Thanh Di chúng ta làm sao làm? Thanh Di nghe được hơi lắc đầu, nơi này nàng đúng là thấy được nhiều cái người quen cũ, chỉ thấy nàng suy nghĩ chốc lát chính là nói ra, chúng ta tìm một chỗ chờ một chút, lại có mấy ngày chính là huyết nguyện xuất hiện này, có lẽ khi đó chúng ta sẽ được cái gì tin tức. Lục Như Yên nghe xong không lại nhiều lời nói, cùng mấy người tìm địa phương bắt đầu trốn đúng lúc này, xa xa bỗng nhiên có một cái luyện không một loại màu sắc nhanh chóng chạy trốn mà đến, bất quá nháy mắt liền đi tới Lục Như Yên bên người. Vật này lớn như phòng ốc, chạy đến chỗ này, nháy mắt tiểu bò tại trên đất, vù vù thở mạnh lên. Cái tên này không là người khác, chính là Tiểu Bạch. Lục Như Yên nhìn thấy tình cảnh này, có một chút sinh khí nói, ngươi một cái thối chó, lại đi nơi nào đắc sát, không tốt, tốt cùng tại ta bên người, đến thời điểm nhìn thấy Thanh Phong, ta nhất định phải tố cáo ngươi không thể. Tiểu Bạch nhưng là một mặt không cần thiết chút nào vươn đầu lưỡi liếm liếm Lục Như Yên bàn tay, ngửa đầu hướng lên trời con mắt hơi nheo lại. Lục Như Yên bị nó làm cho không nói gì, cái tên này gần đây mấy năm qua quả thực càng ngày càng tàn rỡ, cũng không nhận quả thúc, suốt ngày cũng không biết đi ra ngoài làm gì, đều là rất muộn mới sẽ trở về, tốt tại cái tên này mũi bén nhạy rất, đều là có thể tìm được nàng. Cái tên này lão đại không nhỏ còn luôn bán manh, này để Lục Như Yên chân tâm có chút không chịu được, bởi vì thực tại thật là đáng yêu. 7 ngày phía sau, chân trời trăng tròn thăng trước bỗng nhiên trong đó, trên bầu trời màu đỏ sương mù tràn ngập ra, cái kia mặt trăng tùy theo liền đỏ như máu lên đến đây bên trong đất trời đều là đỏ hồng hồng một mảnh, thời khắc này vô số người đều nhìn về cái kia đỏ như máu mặt trăng, không biết tại sao lại như vậy như vậy. Thanh Phong đang một chỗ đại thụ bên dưới nghỉ ngơi, nhìn thấy quái dị như vậy cảnh tượng, trong lòng không khỏi thán phục cực kỳ. Phi Thiên Cương Thi nhìn thấy tình cảnh này, càng là bắt đầu cười ha hả, đón lấy bắt đầu dùng sức hấp thụ cái kia màu đỏ ánh trăng đến. Thời khắc này bên trong đất trời vô số quỷ vật đều rối rít bay ra ngoài, hấp thụ này màu đỏ ánh trăng, có thể nhìn thấy những quỷ vật kia hấp thụ này chút ánh trăng phía sau, thực lực dĩ nhiên cũng bắt đầu nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng. Mặt ta xảy ra chuyện gì? Thanh Phong đội vàng hỏi nói. Phi Thiên Cương Thi mặt ta âm thanh kích động nói, ta cũng không biết, chỉ là này cô ánh trăng bên trong mang theo một luồng năng lượng đặc thù, loại năng lượng này dị thường sinh động, ta có thể cảm giác được tu vi của ta chính đang thong thả tăng lên. Thanh Phong hơi gật đầu, nhưng trong lòng thì có một luồng dự cảm không tốt. Tham Thiên Quan trên, quỷ giới phong ấn nơi, giờ khắc này bảy phái trưởng lão lẫn nhau tụ tập ở đây, dồn dập dùng ra thủ đoạn mạnh nhất chấn áp quỷ giới nhập khẩu, trên bầu trời cái kia màu máu đỏ ánh trăng soi sáng tại quỷ giới nhập khẩu bên trên. Chương 358, tinh đồ. Cái kia quỷ giới bên trong vô số ác quỷ kêu rên mà lên, bọn họ dùng sức công kích phong ấn đại trận. Càng là ngàn năm một lần huyết nguyệt hiện thế, thực sự là đáng chết, huyết nguyệt ánh trăng có thôi hóa quỷ vật công lao, vào lúc này xuất hiện thực sự là không nên a, hôm nay phía sau không biết có bao nhiêu ác quỷ sẽ biến được càng thêm lợi hại. Nghe được lời nói của đại trưởng lão, đám người đều là than thở một tiếng, có nhân tâm bên trong nghĩ đến chẳng lẽ đại kiếp thật muốn tới. Vạn Thánh Sơn trên phế tích, vẫn sừng sững nơi đây không đổ hoa biểu bên trên, một đầu tượng đá thao thiết sừng sững bên trên. Giờ khắc này huyết nguyệt xuyên thấu qua thao thiết thời gian, cái kia thao thiết đầu chán nổi lên màu đỏ hào quang, mà hắn ánh triệt trên đất cái bóng nhưng là hiện hiện ra một bộ tinh đồ giá dấp. Nô thần chờ ở chỗ này tỉ mỉ nhìn nhìn, lại kết hợp bốn câu tiên ngữ, đồng nhiên trong mắt hắn sáng tốt giống nghĩ tới điều gì. Vào thời khắc này, vài nhóm người nhìn thấy cái kia thao thiết khác với tất cả mọi người, dồn dập chạy tới nhìn nhìn đáng tiếc nô thần vẫn chưa hoàn toàn hiểu thấu đáo này tinh đồ, còn tại khổ sở suy nghĩ bên trong. Hừ, nô thần, đã sớm nghe ngươi biết Vạn Mộ Châu bí mật, gì không nói ra mọi người cùng nhau tham khảo một chút. Người nói chuyện chính là một cái tóc đỏ nam tử, chỉ thấy người này ánh mắt tàn nhẫn, nói chuyện càng là thô bạo không ngớt. Nô thần không để ý đến hắn, chỉ là lạnh giọng nói ra, hồng đầu quỷ, nếu không muốn chết tựu câm miệng cho ta. Được gọi là hồng đầu quỷ người vừa nghĩ nổi giận, một người kéo lại cánh tay của hắn nói ra, sư đệ không nên vọng động, này nô thần tu vi sâu không lường được, đồng thời người này cơ quan tính hết, bằng không cũng sẽ không bị Hận Thiên cựu ý thác. Nô thần nghe đến lời này, mắt lạnh nhìn cái kia người nhìn một chút, chính là nói ra, U Minh tính ngươi còn biết sâu cạn, nói cho các ngươi cũng là không sao, này tinh đồ chính là hiểu thấu đáo Vạn Mộ Châu nơi địa phương, có bản lĩnh chính mình cân nhắc đi. Nói xong hắn cũng sẽ không nhiều lời, chỉ là cho mày nhìn cái kia tinh đồ bên trên. Vừa vặn lúc này, Lục Như Yên ba người vừa vặn tới rồi, đem nô thần toàn bộ nghe vào trong tai. Các nàng lập tức hết sức chuyên chú nhìn tinh đồ, kỳ vọng ở trong đó nhìn ra kỳ hoặc gì đi ra. Vào thời khắc này, xa xa một đạo hào quang chạy nhanh đến, quay về cái kia thao thiết chính là một kiếm chém xuống, mà dám gầm lên giận dữ truyền đến. Tùy theo cái kia thao thiết trước người nhất thời bị một đạo hắc quang bao phủ lại, phi kiếm đánh tại bên trên, không nghĩ cái kia một lớp mỏng manh lồng ánh sáng, dĩ nhiên cứng rắn như kim thiết, chỉ nghe tiếng sắt thép va chạm vang lên, phi kiếm càng là vô công mà phản. Lúc này một người nhẹ nhảy dựng lên, đứng tại cái kia thao thiết trên đầu nhìn về phía trước. Một chỗ phế tích bên trong, Bách Lý Thương đem người mà ra, một thanh phi kiếm đang đỉnh đầu của hắn xoay quanh không ngớt, vừa rồi xuất thủ cũng chính là hắn. Nhưng vào lúc này, mặt khác một chỗ, một Diệp cùng Thương Tuyển trưởng lão mang theo một đám Thái Nhất tông đệ tử cũng thình lình xuất hiện. Tiếp theo Pháp Nguyên Tự Hòa Thượng, Linh Thú Sơn đệ tử, Lưỡng Nghi Kiếm Tông trưởng lão dồn dập đứng dậy. Mấy nhóm nhân mã lẫn nhau gặp lại, nhất thời hợp làm một chỗ. Lúc này Bách Lý Thương vượt ra khỏi mọi người nói, Ma giáo yêu đồ, Nưu Toan tìm tới Vạn Mộ Châu, thực sự là cuồng dại vọng tưởng, hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo, tiêu diệt các ngươi này chút gieo và đến. Thao Thiết trên cái kia người cười ha ha một tiếng nói, ta xem là các ngươi cuồng dại vọng tưởng đi, bất quá con mèo nhỏ hai, ba con cũng nghĩ lật ra cái gì bọt nước, không đi phàm thế bắt quỷ, nhưng tới nơi này quấy rối, thực sự là không biết lợi hại. Bách Lý Thương nhìn bên kia tinh đồ nơi, trong lòng lo lắng, nhất thời gọi nói, không được dung giải, mọi người cùng nhau tiến lên, không thể để cho bọn họ dòm ngó tinh đồ bí mật. Nói hắn chỉ quyết hơi động, phi kiếm bắn nhanh mà đi. Đến đúng lúc chỉ thấy cái kia nhân thân trên hắc quang phun trào, ma khí phun ra, quay về Bách Lý Thương tiểu đánh tới. Nô thần nhìn thấy tình cảnh này, cau mày, khi hắn xem xong cái cuối cùng tinh đồ thời gian, càng là thân thể lóe lên, biến mất ngay tại chỗ bên trong. Còn lại người dồn dập thầm hận này nô thần gian trá, nhưng là hiện tại tinh đồ quan trọng, mọi người dồn dập đem này tinh đồ trước tiên nhớ tại trong đầu. Vào thời khắc này, những bảy phái kia đệ tử đã dồn dập công kích mà tới. Nhìn thấy những người kia đánh tới, Lục Như Yên khẽ nhíu mày, giờ khắc này nàng vừa rồi đem cái kia tinh đồ hoàn toàn nhớ kỹ, việc này không nên chậm trễ, nàng cũng không nghĩ cùng những người kia dây dưa đồng thời. Chỉ nghe nàng một tiếng huýt sáo tiếng vang lên, cách đó không xa một đạo bạch quang cấp tốc mà đến đảo mắt liền tới các nàng trước người. Chúng ta đi Lục Như Yên thời khắc này âm thanh không thể nghi ngờ. Nàng cùng Thanh Di, Trần Tâm nhảy lên tiểu bạch sau lưng phía sau, tiểu bạch giống như cùng cực quang giống như vậy, tốc độ cực nhanh bay nhanh mà đi. Còn lưu ở nơi đây người nhìn thấy những đáng ghét kia bảy phái đệ tử, nhất thời gầm lên lấy ra vũ khí đánh giết tới, trong lúc nhất thời nơi đây tiếng la giết liên tiếp không ngừng. Thanh Phong nhắm mắt đả tọa, cẩn thận cảm thụ cái kia màu đỏ ánh trăng chỗ bất động. Khoan hay nói, chốc lát phía sau hắn chỉ cảm thấy cái kia màu đỏ ánh trăng bên trong, càng có một luồng thái âm chi lực ẩn chứa trong đó, tuy rằng cái kia cỗ thái âm chi lực rất ít, bất quá thứ này vô cùng thưa thớt, chính là hiếm, có linh lực. Thanh Phong nỗ lực hấp thụ một ít, nhất thời huyền công vận chuyển ra, đại nhật lạc hà công căn bản không được, thôn thiên ma công cũng không có thể, thái ất chân ma công vẫn là không cách nào hấp thụ những thứ đó. Tiểu tại hắn than thở một tiếng thời gian, liền thấy tay trái mình nơi lòng bàn tay, dĩ nhiên phát sinh nhàn nhạt hào quang đó là yên diệt chi lực, giờ khắc này không biết vì sao nó lại có một ít phản ứng, này chút yên diệt chi lực chính là trước đây hắn móc lấy ma trùng thời gian được, vật ấy vô cùng lợi hại, mang theo hủy diệt lực lượng, hắn vẫn đem chúng nó bảo lưu tại trong lòng bàn tay. Lúc này hắn giơ bàn tay lên, nhìn về phía nó, tiếp theo hắn bàn tay nỗ lực hấp thụ những ánh trăng kia, không nghĩ này thử một lần, những ánh trăng kia dĩ nhiên thật sự bị lôi kéo tiến vào trong bàn tay của hắn. Giờ khắc này hắn nỗ lực vận chuyển lòng bàn tay điên diệt tinh, những tinh kia thể bắt đầu bị hắn sắp hàng hình thành một bộ bát quái trận đồ răng dấp, tùy theo nó tại nơi lòng bàn tay bắt đầu chậm chậm xoay tròn, một luồng sức hút nhất thời tăng thêm, vô số ánh trăng bị nó hút vào, cái kia loại thái âm chi lực lập tức cũng bị dung hợp tiến vào yên diệt chi lực bên trong. Bình thường này thái âm chi lực cũng có, bất quá phi thường ít ỏi, một lần này màu đỏ ánh trăng nhưng là bùng nổ ra đại lượng loại này lực lượng. Không nghĩ Thanh Phong một phen giàn vật bên dưới, dĩ nhiên cũng từ bên trong đạt được không ít chỗ tốt, chỉ là này cô yên diệt chi lực vô cùng mạnh mẽ, Thanh Phong cũng không dám tùy ý động đậy, đúng là như vậy. Hắn cảm giác ngày sau có thể tu luyện này loại lực lượng. Chậm rãi cảm thụ một phen, hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều, chuyên tâm tu luyện. Theo cái kia nơi lòng bàn tay bắt quái đồ án kiện xoay tròn càng lúc càng nhanh, vô số ánh trăng dường như cổ sáng một loại bị hấp dẫn lại đây, một bên tu luyện mặt ta nhìn thấy tình cảnh này, cũng là một mặt kinh ngạc đối với chủ nhân mới này hắn không có gì hiểu rõ, bất quá thời khắc này hắn có thể đủ cảm giác được hắn rất cường đại, đặc biệt là trong bàn tay hắn tâm bản hằng cái kia cố lực lượng. Hắn có loại cảm giác, cái kia loại lực lượng đánh tại trên người hắn, có lẽ có thể qua một trường đánh nổ thân thể của hắn đến. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không dám nữa sinh ra tâm tư khác đến. Theo những màu đỏ kia ánh trăng càng ngày càng nhiều, tiên diệt tinh thể dáng dấp cũng tại từ từ thay đổi. Thanh Phong nhìn cái này có chút màu đỏ nhạt bàn tay, trong lòng hơi động, quay về xa xa một khối vài chục trượng cao đá tảng một trường đánh ra. Chương 359, Quỷ thần giản. Chỉ thấy một đạo hồng màu xám cho hào quang từ hắn bàn tay lao ra, tiến vào cái kia thạch trên đầu. Tiếp theo chính là ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cái kia tảng đá dĩ nhiên từ bên trong ra bên ngoài muốn nổ tung lên, nháy mắt mấy chục trượng lớn tảng đá lớn liền biến thành vô số đá vụn bay múa đầy trời lên. Nhìn thấy tình cảnh này, Thanh Phong nhất thời há to miệng, hắn cũng không nghĩ tới này cỗ lực lượng sẽ cường hãn như vậy. Phi Thiên Cương Thi mặt tà cũng là cả người run lên, có chút khó tin nhìn về phía Thanh Phong. Thanh Phong lại một lần nhìn hướng tay của mình trưởng, suy nghĩ chốc lát, trong miệng nhưng nói ra, nếu này trưởng lợi hại như vậy, không bằng tiểu gọi nó là âm u yên diệt trưởng đi. Đến đây Thanh Phong công pháp bên trong lại thêm một người đến. Này huyết nguyệt ngày phi thường khó được, Thanh Phong mau nhanh tiếp tục đả tọa tu luyện, nhiều hấp thụ một ít ánh trăng đến. Sáng sớm ngày thứ hai, Thanh Phong mở mắt ra, huyết nguyệt đã biến mất không thấy, bất quá tay của hắn trưởng nơi lòng bàn tay nhưng là một mảnh màu hồng bẻ. Tuy rằng huyết nguyệt biến mất không còn tăm hơi, bất quá bên trong đất trời thưa thất thái âm chi lực vẫn còn bị âm u yên diệt trưởng chậm rãi hấp thụ mà tới. Tiểu tại hắn cẩn thận chu đáo thời gian, bỗng nhiên có loại nhàn nhạt cảm giác lúc liền lúc đứt mà tới. Là tiểu bạch Thanh Phong tự nói. Hắn lại cảm ứng một phen, phát hiện không sai chính là tiểu bạch, thời khắc này hắn cảm ứng được tiểu bạch khí tức. Hai người ký kết khế ước, chỉ cần hai cái đến nhất định khoảng cách bên trong, Thanh Phong tiểu sẽ có này cảm giác. Chỉ là cảm giác này lúc liền lúc đứt, chứng minh tiểu bạch cần phải đã cùng hắn cách nhau tại lớn nhất cực hạn vị trí. Kỳ thực Thanh Phong cùng tiểu bạch cũng phân biệt biết bao năm, những năm gần đây nó vẫn theo Lục Như Yên, cũng không biết tên kia những năm này cũng đã lớn thành bộ dáng gì. Vừa nghĩ tới tiểu bạch cùng với Lục Như Yên, Thanh Phong trong lòng càng là lửa nóng. Giờ khắc này, trong lòng hắn lo lắng, kêu lên mặt tà, cùng hắn nhanh tìm kiếm tiểu bạch. Tuy rằng cùng tiểu bạch liên hệ lúc liền lúc đức, bất quá hắn vẫn có thể đại khái tìm tới nó đại khái vị trí, cứ như vậy Thanh Phong không ngừng không nghỉ cấp tốc đi về phía trước. Ma giáo đại điện phế tích nơi, giờ khắc này chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc, tiếp cận cả đêm huyết đấu, những ma giáo kia đám người ném ra mấy cỗ thi thể đều chạy mất. Bảy phái nơi này cũng có mấy người bị thương, còn có một người bởi vì thương thế quá nặng bỏ mình đi, đám người không khỏi đau thương một cái. Bất quá những ma giáo kia đệ tử e sợ đã chiếm được mình muốn tin tức, này để Bách Lý Thương bọn người là cào đầu không ngớt. Lần hành động này xem bộ dáng là hoàn toàn thất bại, vừa nghĩ đến đây Bách Lý Thương nhìn về phía Mục Diệp đám người, nghĩ muốn hỏi bọn họ một chút ý nghĩ. Mục Diệp cùng Thương Tuyển hai người nghiên cứu một phen, quyết định tiếp tục cùng những tên kia, xem bọn họ đến cùng có thể hay không tìm tới Vạn Mộ Châu, bất quá dựa vào thực lực của bọn họ là không thể tại đối với những ma giáo kia đệ tử đưa đến uy hiếp gì. Bất quá nếu như ở lúc mấu chốt, đối với những người kia làm chút phá hoại cũng là tốt. Cứ như vậy, bảy phái đệ tử cũng xuất phát, đảo mắt này phế tích nơi tiểu lại cũng không có người nào. Nô thần giờ khắc này đi tới một chỗ Vạn Thánh Sơn trên cao nhất một ngọn núi bên trên, nơi này ngọn núi tuyệt bích chót vót, trên đỉnh ngọn núi cũng là một mảnh trắng xóa. Ngọn núi này tên là Vạn Thọ Phong, tại ngọn núi này sau có một khe sâu, tên là Quỷ Thần Giản. Nay Quỷ Thần Giản từ xưa đến nay vẫn luôn bị liệt là Vạn Ma Tông cấm địa, truyền thuyết nơi đây vô cùng hung hiểm quỷ thần khó làm, vì vậy được gọi là Quỷ Thần Giản. Hắn đi tới tuyệt bích nơi nhìn về phía cái kia khe sâu bên trong, giờ khắc này tuy rằng trên đầu ánh nắng tươi sáng, nhưng là cái kia khe sâu bên trong nhưng ngăm đen một mảnh, ánh sáng mặt trời đều không thể xuyên vào trong đó. Cái kia xanh đen dáng dấp như một tấm to lớn miệng thú muốn thôn phệ hết thảy mọi thứ một loại. Nô thần nhìn thấy tình cảnh này, cau mày, căn cứ hết thảy nhắc nhở, Vạn Mộ Châu cần phải ở nơi này khe sâu bên trong, chỉ là nơi này thái quá nguy hiểm, hắn trong lòng có chút do dự, rốt cuộc muốn không muốn đi xuống. Lúc này núi xa một cái bạch tuyến cấp tốc mà đến, tốc độ cực nhanh, đảo mắt cái kia bạch tuyến tiểu đã trèo lên đến nơi giữa sườn núi. Thấy có người lại đây, nô thần cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, tiểu nhảy vào khe sâu bên trong. Chốc lát phía sau, sườn núi nơi bạch tuyến một loại vật thể nhảy lên một cái đứng ở trên đỉnh núi. Vật này không là người khác chính là Tiểu Bạch, mà trên người nó ba nữ đều bị nó rung đầu tráng váng nao hoa, Lục Như Yên tốt đẹp thở gấp một khẩu này mới nói ra, chó chết, ngươi này chạy cũng quá nhanh đi, kém một chút bị ngươi điên tan vỡ rồi. Tiểu Bạch trợn tròn mắt, trong lòng nghĩ đến còn chưa phải là ngươi để ta nhanh lên một chút chạy sao, đây cũng trách tội lên ta tới, ai, này lòng của cô bé nghĩ à, thực tại để ta chó, không đúng, ta sói làm không minh bạch. Vì là biểu đạt sự phẫn nộ của nó, nhất thời chính là ngửa đầu rít gào một tiếng, lấy phát tiết oán khí của nó. Này sợ hãi đến Lục Như Yên mau nhanh đi tới một tay bịt miệng của nó, thối chó, mù gọi cái gì? Không nhìn thấy ngươi đem người đều dẫn đi qua. Lục Như Yên trừng mắt một đôi mắt to, tường giận chỉ vào nó nói. Tiểu Bạch một mặt toát nước, xoay đầu không tại nhìn nàng. Lục Như Yên không nói gì, không nghĩ cái tên này lại vẫn thật tức rồi, chỉ là lúc này, xa xa đã có người phát hiện các nàng, nơi đây không thể ở lâu, Lục Như Yên tốt lời nói khuyên bảo vài câu, tự để Tiểu Bạch mang theo ba người nhảy vào khe sâu bên trong. Qua không chốc lát, Thiên Thủ Ma Đồng Đường Tam Thí mang theo một đám người cũng chạy tới, hắn nhìn khe sâu nơi, trong mắt nhưng là lộ ra khát máu hào con nói, Quỷ Thần Giản, Vạn Ma Tông Tam Đại Cấm Địa một trong, ta ngược lại muốn nhìn nơi này có khác biệt gì chỗ. Nói hắn mở trừng hai mắt, không chút do dự nhảy vào trong đó. Tại hắn phía sau, không ngừng có nhân mã tới rồi, dồn dập tiến vào này trước đây để người nghe gió táng đạm tử vong trong cấm địa. Thanh Phong đuổi theo, đột nhiên Tiểu Bạch tín hiệu đột nhiên liền chúng cắt đứt, này để Thanh Phong rất không nói gì, lòng nghĩ chẳng lẽ tên kia bị người giết chết, không đúng vậy, Tiểu Bạch muốn chết đi hắn cũng sẽ biết. Dù sao hai cái tâm thần tương liên, điểm ấy vẫn là biết, đồng thời nó một tia nguyên thần có thể còn tại Thanh Phong nơi này đây đã như vậy, vậy thì kỳ quái, đây rốt cuộc là tình huống thế nào, Thanh Phong bất đắc kỳ giải. Hắn suy nghĩ một chút, nếu Tiểu Bạch đột nhiên biến mất, cũng còn là có nguyên nhân. Không bằng trước hết đi nó biến mất địa phương nhìn lên một chút, liền hắn không tại nghĩ nhiều, tiếp tục đêm tối kiêm chỉnh. Quỷ Thần Giản hạ, đen kịt một màu quả thực đến rồi đưa tay không thấy được năm ngón mức độ. Lục Như Yên chỉ có thể nhìn thấy Tiểu Bạch cái kia một đôi xanh biếc con mắt ở trong bóng tối tránh hiện ra. Này khe sâu cực sâu vô cùng, lấy Tiểu Bạch tốc độ dĩ nhiên cũng dùng thời gian nuốt một nén hương, nghĩ đến đều muốn thông đến lòng đất đi. Lúc này Thanh Di lấy ra một viên tỏa ra tia sáng linh châu đến, cái kia linh châu nháy mắt chiếu sáng chu vi mấy chục trượng không gian đến để người không có nghĩ tới là, này dĩ nhiên là một cái to lớn dưới đất không gian. Bốn phía vô cùng trống trải cũng không biết ở đâu là tận đầu. Lúc này Lục Như Yên dục Tiểu Bạch đi tới, Tiểu Bạch đi rồi một lúc, đột nhiên ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác, quay về phía trước gầm rú hai tiếng. "Làm sao vậy Tiểu Bạch?" Lục Như Yên mau mau hỏi dò. Tiểu Bạch ra hiệu nàng phía trước hình như có đồ vật đang hướng về bên này lại đây. "Mọi người cẩn thận, không biết phía trước có cái gì đến." Hai nhân mã trên lấy ra vũ khí phòng bị, Tiểu Bạch thận trọng nhìn chung quanh đi về phía trước. Bóng tối vô tận bên trong, giờ khắc này đột nhiên truyền đến xào xạc âm thanh. Chương 360: Tựa như ảo mộng. Tiếp theo phía trước nơi, xuất hiện vô số điểm sáng màu đỏ. Những điểm sáng kia cấp tốc mà tới. Lục Như Yên chỉ còn kịp tiếng la không tốt tiểu bị vô số điểm sáng màu đỏ chôn vùi đến. Sau một khắc, lấy Tiểu Bạch làm trung tâm ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo nóng rực bạch quang bộc phát ra, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ trong hang động. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, nguyên lai những tên kia càng là từng cái lớn rơi lớn, từng cái rơi dĩ nhiên đều có khoảng nửa mét lớn nhỏ. Này chút rơi khuôn mặt như chó, miệng bên ngoài lộ ra ba tấc răng nanh, từng cái hung ác cực kỳ. Lục Như Yên một chiêu sau đó, Thanh Di lập tức lấy ra một phương nhỏ ấn, cái kia nhỏ ấn vừa xuất hiện nhất thời phát sinh hào quang đem mấy người cùng Tiểu Bạch bao phủ trong đó. Giờ khắc này ba người nhìn về phía xung quanh vô số rơi trong lòng ngạc nhiên. Thật là hung tàn gia hỏa, từng cái đều có một cấp yêu thú thực lực. Ân, tuy rằng những người này một cái không lợi hại, nhưng là số lượng quá nhiều, chúng ta không thể cùng chúng nó cứng rắn hao tổn ở tại đây, bằng không không phải được đem chúng ta khốn chết không thể. Nghe được lời nói của Thanh Di, Lục Như Yên gật gật đầu. Giờ khắc này liền thấy nàng lấy ra một thanh đàn đến, đón lấy tiếng đàn vang lên, từng luồng say lòng người tiếng đàn vang lên đàn kia âm như từ trên 9 tầng trời đến, tựa như ảo mộng, một khúc bắn ra vô số rơi đều rơi vào trong ảo cảnh. Có từ không trung rơi xuống, có bắt đầu tàn sát lẫn nhau, có lăng không bay lượn, còn có phát sinh hô tiếng hô, hưng phấn phi thường. Nhìn thấy tình cảnh này, Lục Như Yên lập tức gọi Tiểu Bạch, xông nhanh lên một chút đi ra ngoài. Tiểu Bạch đương nhiên cũng không phải dễ chơi, nhất thời bốn cái móng vuốt chạy như bay, đảo mắt tiểu xông ra ngoài. Không nghĩ này rơi cũng không biết số lượng bao nhiêu, một đường trên cũng không biết va chết bao nhiêu chỉ, chạy đã lâu mới chạy ra những rơi kia vây quanh địa phương đi ra nơi nào, phía trước càng là chuyển đến ào ào tiếng nước. Giờ khắc này những rơi kia thoát khỏi tiếng đàn, dồn dập tức giận đối với ba người lại hùng manh đánh tới. Lúc này cũng chiếu cô không được rất nhiều, Lục Như Yên để Tiểu Bạch độ nước mà qua. Vừa tiến vào trong nước, không nghĩ cái kia nước cực kỳ lạnh lẽo, nhất thời đông Tiểu Bạch cả người không ngừng run rẩy, lại bơi một hồi lâu, những rơi kia không biết vì sao không tại truy kích, dồn dập chạy về. Mấy người đứng tại Tiểu Bạch trên lưng, không ngừng chú ý mặt nước, chỉ lo đột nhiên bước lên quái vật gì đến, tốt ở đây trong nước vẫn rất bình tĩnh, chỉ là Tiểu Bạch giờ khắc này có chút không chịu được cái kia loại băng hàn, hàm răng cũng bắt đầu run rẩy đánh nhau. Vào thời khắc này, Tiểu Bạch chỉ cảm thấy dưới thân có đồ vật cắn xé nó lộ ở bên ngoài da rẻ, đón lấy cũng cảm giác tốt nhiều đồ vật quay về hắn dưới thân nhào tới, bắt đầu cắn xé thân thể của nó thể. Nay sợ hãi đến nó nhất thời tiểu thoát ra trong nước, nhảy đến giữa không trung. Lục Như Yên mấy người trong lòng đống nhiên sợ, Thanh Di Linh Châu đánh tới mặt nước, liền thấy vô số dài hơn một thước, trong miệng tràn đầy răng nanh lớn đầu lớn cá ở bên trong nước du lịch, lít nha lít nhít đến không xuể. Tiểu Bạch chu lên một lần nữa rơi vào trong nước, Lục Như Yên mấy người lập tức triển khai pháp lực, lấy ra vũ khí trợ giúp Tiểu Bạch thanh lý những quái ngư kia. Chỉ là những tên kia thân thể cứng rắn cực kỳ, bất luận bị pháp khí gì bắn chúng, chỉ là có thể đem chúng nó đánh bay mà thôi. Tiểu Bạch giờ khắc này đó là sử xuất toàn bộ sức mạnh đến, liều mạng bơi về phía trước, nó cảm giác lô đít của mình hình như bị những đáng ghét kia ra hỏa cắn một khẩu, đau đớn chặt chẽ. A tốt ở đây mặt nước không là rất rộng, không có bao lâu mọi người tiểu lên mở, Tiểu Bạch thời gian run run người thể, này mới phát hiện trên lô đít mặt có một con cá gắt gao cắn trong đó, khi Tiểu Bạch cả người đều run rẩy. Chỉ thấy nó cả người vật lực, hoa cúc nơi một tiếng vang trầm thấp truyền ra, nhất thời đem cái kia quái ngư bắn bay đi ra ngoài, Tiểu Bạch còn không hết hận, quay đầu đi, quay về tên kia phun ra một đạo màu xanh lục đao gió, nhất thời tiểu đem nó cắt thành hai đoạn đến. Mấy người nhìn thấy Tiểu Bạch như vậy dũng mãnh, không khỏi trợn mắt quát mồm. Tiểu Bạch không để ý đến mấy người ánh mắt, chỉ là ra hiệu Lục Như Yên mau nhanh cho hắn làm một ít thuốc cầm máu trị thương đến. Lục Như Yên sắc mặt đỏ chót, một mặt không nói gì trừng mắt Tiểu Bạch. Cuối cùng vẫn là Thanh Di một mặt cười trúng chím cho Tiểu Bạch lấy chút thuốc cầm máu trị thương đắp lên, này mới để Tiểu Bạch thoải mái rất nhiều. Bất quá nó lập tức đối với Lục Như Yên lật lên khinh thường đến, ý kia lại nói, ngươi cũng quá không trưởng nghĩa. Lục Như Yên không để ý đến nó, mấy người tiếp tục đi về phía trước dĩ nhiên là một mảnh loạn thạch phân tán các nơi. Loạn thạch tận đầu càng là phân ra mười mấy cái thông đạo đến, trong lúc nhất thời ba người cũng không biết nên lựa chọn như thế nào mới tốt. Nay quỷ thần giản thật là khủng bố phi thường, theo Lục Như Yên sau lưng mấy làn sóng nhân mã, dồn dập đều gặp các nàng trải qua cảnh tượng đó, khắp nơi đều có tổn thất tiểu bất nhất một thuyết minh. Nhỏ nửa ngày thời gian phía sau, Thanh Phong rốt cục chạy tới quỷ thần giản nơi này, nhìn cái kia xanh đen vực sâu, Thanh Phong biết Tiểu Bạch các nàng nhất định là tiến vào nơi này. Nơi này chính là Tiểu Bạch sau cùng biến mất địa phương, nhìn cái kia đen nhánh phía dưới, Thanh Phong này mới biết, chính mình vì sao mất đi Tiểu Bạch tâm thành, cần phải chính là cùng địa phương có liên quan lớn lao. Nhìn nhập khẩu chốc lát, Thanh Phong cùng Mạt Tà trao đổi một phen, quyết định hay là trước đem nó đưa vào trong lọ đá cho thỏa đáng, dù sao nơi này thái quá thần bí, một khi có đặc thù sự tình phát sinh, hắn cũng không cách nào bảo vệ Mạt Tà. Mà nếu như vậy, nếu như Thanh Phong gặp nạn, còn có một người trợ giúp đột nhiên xuất hiện, cũng là tươi đẹp việc. Lọ đá bí mật Thanh Phong đương nhiên không sợ cái tên này biết, dù sao hắn mệnh nhưng là nắm tại Thanh Phong trong tay. Thu hồi Mạt Tà, Thanh Phong không chút do dự nhảy một cái mà xuống nhảy vào khe sâu bên trong. Nơi này bị Thanh Phong tưởng tượng còn muốn sâu trên rất nhiều, cũng không biết qua bao lâu, hắn chân mới đụng tới cứng rắn mặt đất đập vào mắt nơi đen kịt cực kỳ, Thanh Phong lấy ra một viên linh châu, nháy mắt xung quanh tiểu sáng lên. Vào thời khắc này, hắn đối với Tiểu Bạch cảm ứng lại xuất hiện, đồng thời hắn còn phát hiện, hai cái gặp nhau không là rất xa, này để đi Thanh Phong phi thường cao hứng. Liền hắn tăng nhanh bước chân, nhanh chóng đi vào bên trong đi. Ngay vào lúc này, hắn liền thấy trên đất mấy cô rơi thi thể, này chút rơi mọc ra chó đầu lâu giống như vậy, cần phải chính là trong đồn đãi đầu chó bức, truyền thuyết loại này rơi vóc người to lớn hung tàn cực kỳ. Hắn lại đi một hồi, phát hiện nơi này còn có một cô ăn mặc ma giáo đệ tử ăn mặc thi thể. Nay để hắn lập tức cảnh giác, hắn nhìn một cái thi thể kia vết thương, nhìn thấy này cỗ thi thể sống trên lưng lại bị món đồ gì toàn bộ vẽ mở, xương cốt đều bị đủ soạt chém gãy, lộ ra bên trong nội tạng. Mà hắn một thân huyết nhục tinh hoa cũng bị món đồ gì hấp thụ đi, trên đầu mặt càng là có một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng, bên trong óc cũng toàn bộ đều bị hút hết. Nhìn thấy tình cảnh này, Thanh Phong vừa nhìn về phía trên đất những chết kia chó con rơi, cảm giác loại cấp bậc này thường tổn không phải là nó có thể tạo thành. Hắn lắc lắc đầu, không làm nghĩ nhiều, tiếp tục đi về phía trước. Qua không chốc lát, phía trước tiểu truyền đến xào xạc âm thanh, Thanh Phong không cần nghĩ nhiều đã biết, hẳn là những đầu chó kia rơi đến. Giờ khắc này hắn hơi suy nghĩ, Chu Tả, Chu Ma, Chu Yêu ba thanh phi kiếm bị hắn bắn ra, nháy mắt tiểu tạo thành một đạo kiếm trận đem hắn bảo vệ bên trong. Chương 361, quan tài đá. Nhưng vào lúc này, vô số chó con rơi phô thiên cái địa mà đến, Thanh Phong chỉ cảm thấy OFF một mảnh, cũng không biết có bao nhiêu thứ này. Tốt tại hắn sớm tế lên kiếm trận, những đầu chó kia rơi vừa vào kiếm trận đã bị cắn giết mất mạng. Những tiểu tử này bất quá đều là một cấp yêu thú thực lực, Thanh Phong đương nhiên không e ngại, chỉ là những thứ đồ này thực sự quá đáng ghét, cả người còn tỏa ra khiến người nôn mửa mùi thối, chân tâm để người có chút không cách nào nhịn được. Trong lúc nhất thời vô số chó con rơi bị Thanh Phong cắn giết mà chết, nhìn thấy đồng loại bị giết chết, càng là khơi dậy những tên kia hung tính, khiến chúng nó càng thêm điên cuồng lên. Tiểu tại Thanh Phong đắc ý thời gian, những tên kia bắt đầu mở miệng phun ra từng luồng màu xanh lục dịch thể. Thanh Phong nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời không nói gì, kiếm trận tuy rằng có thể cắn giết những tên kia thân thể, tuy nhiên lại không có thể ngăn cản những màu xanh lục kia chất lỏng tiến nhập. Không có cách nào, Thanh Phong chỉ có thể tế lên hộ thể trung che phủ. Tại hắn kết thành kim đan phía sau, hắn cương khí hộ thể cao hơn một bậc, đã có thể tùy ý chuyển đổi thành các loại hình thái, đồng thời hắn trung che phủ càng là có thể chống lại triệu cấp bậc lực đạo. Nay trung che phủ vừa ra, nhất thời tiểu đem những buồn nôn người kia đổ vật ngăn cản ở ngoài, coi như là như vậy, Thanh Phong cũng có thể nghe đến từng luồng khiến người nôn mửa mùi vị. Vừa nghĩ đến đây, Thanh Phong kiếm trận tại biến nhất thời phát sinh vô số nhỏ bé hào quang bắn về phía bốn phương tám hướng, trong lúc nhất thời vô số chó con rơi kêu thảm rơi xuống, cũng không biết tử thương bao nhiêu đến. Chỉ là Thanh Phong không muốn ở chỗ này cùng chúng nó quá nhiều dây dưa, tốc độ cực nhanh chạy về phía trước. Làm sao đám gia hỏa này bị Thanh Phong đã chọc giận dữ, căn bản không nghĩ buông tha Thanh Phong, dùng sức dây dưa hắn. Tiểu tại hắn giận không thể giải thời điểm, con chó kia con rơi dĩ nhiên dồn dập tản ra, nhường ra một con đường đến. Thanh Phong vốn tưởng rằng chúng nó sợ, bất quá sau một khắc hắn liền thấy phía trước, một thân cao một trượng nhiều cả người ngăm đen, chỉ có cái kia trong hai mắt mới có thể thấy được đỏ như máu sát thái. Này dĩ nhiên là một cấp 7 vương giả cấp bậc chó đầu biên bức vương. Gào. Một tiếng hết sức chói tai âm thanh từ trong miệng nó kêu to mà ra, tiếng kia sóng càng là có thể hóa hình mà ra, quay về Thanh Phong nào tới trước mặt. Thứ này chính là cương khí hộ thể cũng không cách nào ngăn cản, Thanh Phong chỉ cảm thấy thanh âm kia sắc nhọn phi thường, nhất thời để đầu hắn một trận mê muội, buồn nôn không ngớt. Tiểu trong chớp mắt này thời gian, cái kia bức vương đã quay về Thanh Phong đánh tới. Sắc bén cái vuốt quay về mặt của hắn nắm lại. Thanh Phong bên này đầu vừa rồi chuyển biến tốt liền thấy tên kia móng vuốt đánh tới. Hắn vội vàng né tránh một bên, này mới hiểm hiểm tránh thoát một đòn. Cái kia bức vương nhìn thấy một đòn không trúng, nhất thời há mồm phun ra một khẩu cực nóng hỏa diễm, nháy mắt tiểu đem Thanh Phong bao vây trong đó. Nhìn thấy cái kia người bị ngọn lửa thiêu đốt, bức vương trong lòng không khỏi cười gằn, trong lòng nghĩ đến một lúc hay là trước ăn đầu góc lại nói. Không nghĩ sau một khắc, cái kia trong lửa bỗng nhiên một bàn tay bỗng nhiên vươn ra, một phát bắt được nó một cái móng vuốt. Tiếp theo chính là một luồng to lớn lực lượng kéo tới. Bức vương chỉ cảm thấy nó căn bản không cách nào tránh thoát này cỗ to lớn lực lượng. Với anh, Thanh Phong một cái tiểu đem cái kia bức vương quen tại trên đất, nhất thời đem cái kia bức vương quen hoa mắt vắng đầu, còn không chờ nó minh bạch xảy ra chuyện gì, Thanh Phong lại là bỗng nhiên vung lên thân thể của nó thể, một cái, hai lần, ba lần, thằng đến bức vương bị ném óc nước toát Thanh Phong này mới buông tay đến. Lúc này trong lòng hắn nghĩ đến, này xuất sinh không nghĩ như thế lợi hại, nếu không phải là hắn thân vác hỏa vân thần công, còn thật muốn ăn chút tiền ngầm. Bất quá lúc này hắn đối với hỏa hệ công pháp đã phi thường thuần thục, tự nhiên không sợ nó loại cấp bậc này hỏa diễm. Nhìn trên mặt đất đầu chó bức vương, đầu ngón tay hắn hơi động, một thanh pháp kiếm liền nháy mắt cắt mở nó bụng. Thanh Phong đưa tay hút một cái, tiểu đem kẻ này yêu châu thu hút trong lòng bàn tay. Những vật khác hắn cũng lười được muốn, dù sao vật này dưới cái nhìn của hắn, không chỉ có xấu xí còn một thân mùi hôi thối nói, thật sự là vật vô dụng. Tiểu tại cái kia đầu chó bức vương chết thảm một khắc, vô số chó con rơi đều là hoảng loạn lên, chúng nó gào khóc cuối cùng tứ tán bay đi, đảo mắt nơi đây tiểu hoàn toàn yên tĩnh. Thanh Phong không để ý trên mặt đất kia thi thể, cấp tốc đi về phía trước mà đi. Qua không chốc lát, phía trước lại xuất hiện một mảnh thủy vực, Thanh Phong đạp nước mà đi, được rồi bất quá 10 trượng nơi. Dưới nước tiểu có vô số dài hơn một thước, đầu muốn chiếm thân thể một phần ba đầy miệng đều là răng sắc bén quái ngư lao ra mặt nước, cắn về phía Thanh Phong. Những thứ đồ này Thanh Phong đương nhiên không sợ, hắn tự tay hút một cái, tiểu đem một con cá nắm ở trong tay, nhìn chốc lát, chỉ thấy trên tay hắn dùng sức, cái kia cứng rắn không thể phá vỡ thân thể đã bị Thanh Phong bóp vỡ ra được. Tiếp theo Thanh Phong kiếm trận đồng thời, vô số quái ngư bị kiếm trận đánh bay ra ngoài, vật này cũng thật là đủ cứng rắn, Thanh Phong nhìn thấy tình cảnh này, cũng rất là kinh ngạc. Lòng nghĩ có muốn hay không làm một ít trở lại, dù sao này đồ vật cổ quái có thể không dễ tìm, bất quá nghĩ lại một nghĩ, vẫn là được rồi. Tìm kiếm tiểu bạch quan trọng, vật này chờ trở về tại nghiên cứu một phen đi. Nghĩ tới đây, hắn không chút nào chần chừ cấp tốc mà đi. Tốt tại cái ao này không có bao lâu, qua cái ao, phía trước quái thạch đá lởm chởm, lại đi trăm trượng nơi, phía trước đống nhiên phân ra mười mấy cái lối rẽ đến. Bất quá Thanh Phong không do dự, nhất thời tiểu chui vào trong đó một cái đến, bởi vì hắn cảm ứng được tiểu bạch tín hiệu. Này lối rẽ sâu thẳm, một vùng tăm tối, Thanh Phong linh châu vẫn treo ở trước người ba trượng chỗ. Thời khắc này Ngô Thần thân tại một chỗ rộng lớn bên trong hang núi, phía trước nhưng có một lớn quan tài đá lớn đặt trong sơn động địa phương. Cái kia quan tài đá xung quanh khắp vẽ ra các loại phù triện, lấy quan tài đá làm trung tâm có từng cái mương máng trải rộng ra, từ bầu trời quan sát đi xuống hẳn là một cái trận pháp đồ án. Cái kia mương máng cũng không biết tu thành bao nhiêu năm, bên trong đến nay còn có vết máu đỏ sậm lưu lại bên trên, cũng không biết cái kia là máu người vẫn là yêu thú tinh huyết để lại. Hắn đi tới quan tài đá bên cạnh, nhìn này quan tài đá chốc lát, trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ Vạn Mộ Châu liền ở ngay đây, không đúng, nhưng là hang núi này bốn phía đã không có đường ra, chỉ có này quan tài mà thôi. Mang theo nghi hoặc hắn nhìn về phía này quan tài đá, phỏng đoán ở nơi này đến cùng sẽ là cái gì. Nhìn chốc lát, hắn vẫn là không nhịn được, mở ra cái kia lớn quan tài đá lớn. Chỉ thấy hắn tự tay một chỉ, một luồng lực đạo liền hướng cái kia trên nắp quan tài mà hất đi. Hắn không có nghĩ tới là, cái kia quan tài đá nắp quan tài phi thường rắn chắc, vậy mà không núp đích. Người này Ngô Thần hứng thú, ngược lại muốn nhìn ở nơi này là cái gì đang dở trò. Liền hắn đi đến quan tài đá trước người, pháp lực cấp tốc vận chuyển, nhất thời một luồng to lớn lực đạo sinh ra, không nghĩ cái kia quan tài đá vẫn là không cách nào bị hắn nâng lên, này để hắn có chút tức giận. Dựa vào tu vi của hắn nếu như liền một cái quan tài đá cũng không ngẩng lên được, nói ra còn không để người cười đến rụng răng. Vừa nghĩ đến đây, hắn cười lạnh một tiếng, huyền công lại chuyển, nhất thời chính là mấy triệu cân lực đạo sinh ra. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, to lớn lực lượng một cái tiểu đem cái kia quan tài đá cái nắp vén lên. Nhìn thấy tình cảnh này, hắn lạnh rên một tiếng, này mới nhìn về phía trong quan tài mặt, một nhìn bên dưới không khỏi để hắn há to miệng. Chương 362, huyền âm. Nô thần làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia trong quan tài mặt dĩ nhiên nằm một mỹ nữ. Chỉ thấy cái kia mỹ nữ sinh động như thật, da rẻ no đủ non mềm, căn bản cùng người sống không khác, bất đồng duy nhất chỗ chính là nàng nhắm mắt lại hình như đang ngủ một loại. Nô thần nhìn nữ tử này, thực tại không nghĩ ra đây là trong ma giáo vị tiền bối nào. Chẳng lẽ nàng ở tại đây giả chết tu luyện? Lập tức hắn tiểu bỏ ý nghĩ này, người này khí tức hoàn toàn không có, cả người không có một tia pháp lực, coi như là giả chết tu luyện cũng muốn có một vài thứ bộc lộ ra ngoài, nhưng là người này nhưng cùng người chết không còn nó dạng. A tiểu tại hắn cân nhắc trong đó, vẫn là quyết định đối với nàng lục soát một chút thân, nhìn nàng một cái trên người có hay không có cái gì đặc biệt đồ vật. Tiểu tại hắn suy nghĩ thời gian, một luồng thuần dương khí càng là bị cái kia thi thể hút một cái mà vào. Nô thần vừa rồi muốn động thủ thời điểm, cái kia nữ thi bỗng nhiên trợn mở một đôi màu sắc hai mắt đỏ bừng đến. Thi mị Ngô thần quát to một tiếng. Mặt khác một chỗ, Đường Tam thí lãnh đạo một đám người đang cùng một đầu huyết ma chiến đấu, cái kia huyết ma dung manh cực kỳ, lực lớn vô cùng, trong lúc nhất thời giết ma giáo đám người gào khóc thảm thiết không ngớt. Chỉ nghe cái kia Đường Tam thí hét lớn một tiếng, tìm chết. Cái kia trong hang động đón lấy tiểu nghe oanh thanh âm ùng ùng nối liền không dứt. Hình tượng nhất chuyển, Bách Lý Thương đám người giờ khắc này cũng không tốt hơn, phía trước dĩ nhiên tất cả đều là bạch cốt khô lâu, chỉ thấy những khô lâu kia vô cùng vô tận, hình như làm sao cũng đã giết không xong một loại. Nhưng vào lúc này, đại điệu tiếng nổ vang rền vang lên, nhất thời nứt ra một đạo to lớn khe nứt, tiếp theo một cái thân cao ba trượng tay cầm bạch cốt gậy to to lớn khô lâu vừa nhảy ra. Thanh Phong một đường đi nhanh, hắn cảm giác được tiểu bạch khoảng cách hắn hình như phi thường gần, hắn cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục khi hắn đi ra thông đạo thời gian, phía trước sáng tỏ thông suốt. Thế nhưng đập vào mắt nơi nơi nào có tiểu bạch cùng Lục Như Yên thân ảnh, chỉ là phía trước một đầu chiều cao mấy chục trượng con nhện lớn đang phun tơ bao vây một dạng đồ vật, xa xa nhìn thấy được hẳn là người dáng dấp. Mặt khác một chỗ còn có một cái lớn hơn màu trắng kén lớn treo tại trên vách động, Thanh Phong có thể cảm ứng được, to lớn kia kén trắng bên trong có tiểu bạch sóng sinh mệnh. Nhìn thấy tình cảnh này, hắn có chút không nói gì, chẳng lẽ tiểu bạch bị cái tên này bắt được, cái kia hình người kén trắng, chẳng lẽ là Lục Như Yên à? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn giận dữ, một con rồng lửa đã bị hắn một trường đánh ra, thẳng đến con nhện kia mà đi. Giờ khắc này con nhện kia cầm trong tay đã cuốn tốt kén vứt tại cái kia trên vách động, bay về cái kia rồng lửa nhưng là xem thường, chỉ thấy nó mở ra miệng lớn, trong miệng phun ra màu xanh lục kiến vụ. Sương khói kia chỗ đi qua không khí đều bị thiêu đốt bùm bùm. Dòng lửa mới vừa tới đã bị cái kia màu xanh lục yên vụ cho tiêu diệt đi. Thanh Phong nhìn thấy không khỏi há hốc mồm, cũng không biết con nhện kia phun ra yên vụ đến cùng là cái gì, dĩ nhiên sẽ có như vậy công hiệu. Bất quá chiến đấu còn chưa bắt đầu, Thanh Phong cũng bất quá là tiện tay một đòn mà thôi. Chỉ là chính mình cái kia đại côn còn trong lọ đá tế luyện bên trong, cũng không biết lúc nào sẽ đem cái kia đại côn cho chính mình chế tạo được, không có đại côn tại tay, Thanh Phong đều là cảm giác mất cái gì một loại. Lúc này con nhện kia quay về Thanh Phong tiểu vào tới, sắc bén kia chân nhện quay về hắn tiểu một cước giẫm hạ, chỉ thấy to lớn kia chu trên chân sinh có vô số vô cùng sắc bén lông tơ, chu chân càng là dường như bén nhọn phong mâu một loại. Một cước này nhắm vào Thanh Phong, hình như muốn đem hắn một cước giẫm xuyên một loại. Thanh Phong đương nhiên sẽ không ngạnh hám phong mang, xoay người trốn một chút, liền tránh ra này một đòn chí mạng. Lúc này Thanh Phong lạnh rên một tiếng, pháp tướng thiên địa nhất thời bị hắn sử dụng được, phía sau hắn pháp tướng nhất thời bay vọt mà ra. Hắn pháp tướng cũng có vài chục trượng cao, bốn cái cánh tay, này pháp tướng thiên địa tầng thứ nhất tên là sáu thần, cuối cùng pháp tướng có sáu cái cánh tay mới coi như đem này một tầng tu viên mãn, mỗi tăng cường một cánh tay công pháp của hắn tiểu sẽ cường hãn hơn một phần. Pháp tướng vừa xuất hiện, Thanh Phong quay về con nhện kia chính là một quyền oanh kích tới, to lớn lực lượng gào thét mà đến, một quyền dĩ nhiên có 4,5 triệu cân lực đạo. Mà con nhện kia cũng không giống người thường, nhất thời giơ lên hai căn chân trước quay về pháp tướng đánh tới, dĩ nhiên nghĩ muốn ngạnh hám này công đáng tiếc là, cái tên này phán đoán sai Thanh Phong thực lực, chỉ thấy hai cái đụng nhau, con nhện nhất thời đã bị này cố lực lượng đánh hướng phía sau bay đi. Thanh Phong đấu pháp đương nhiên là theo sát phía sau, nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi, không cho địch nhân một tia thở dốc cơ hội. Không nghĩ giờ khắc này, con nhện kia trong mắt bỗng nhiên từ màu xanh lục biến thành màu đỏ. Sau đó một luồng mê ly thanh âm từ bụng của nó truyền ra, nháy mắt tràn ngập toàn bộ trong hang động. Vù một tiếng, Thanh Phong không phòng bị hạ, nhất thời trong đầu một mảnh trống không, tùy theo vô số hình tượng ở trong đầu hắn lưu chuyển ra. Lúc này, hắn phát hiện mình đã biến thành hài đồng răng rấp, hắn nhìn bầu trời bên ngoài, hình như muốn mưa nhỏ, nhưng là phụ thân đi ra ngoài săn thú vẫn chưa có trở về. Mẫu thân lúc này gọi hắn ăn cơm, hắn vội vàng vào nhà đánh mở nắp, này một nhìn nhất thời dọa hắn giật mình, giờ khắc này trong nồi mặt nấu ở đâu là cơm nước, dĩ nhiên chính là cha của hắn Ngô Thần. Hắn quay đầu đi, nhìn thấy mẫu thân chính hai mắt đỏ như máu mài dao phay, trong miệng lẩm bẩm, một lúc mẹ cho ngươi cắt thịt ăn. Thanh Phong nhất thời tiểu bò nhóm bếp nôn mửa liên tục. Mẫu thân nhìn thấy giận dữ, trong miệng nói, cùng ngươi cái kia bất tử phụ thân mở dạng, nhìn ta cũng đem ngươi giết nấu đến ăn. Thanh Phong kinh hãi, nhanh chạy ra trong phòng mặt, khi hắn đi ra gian nhà, không nghĩ dường như thời không chuyển đổi giống như vậy, cảnh tượng đông nhiên cắt đổi được một chỗ hắc ám trong hang động. Hắn đứng trước mặt chính là Lục Như Yên, đây là nơi nào? Thanh Phong nhìn một vòng, phát hiện nơi này dĩ nhiên là Trúc Long Nguyên bên trong, hắn ngạc nhiên nói ra, Lục Như Yên tại sao chúng ta lại trở về nơi này? Lục Như Yên nhìn hắn im lặng không lên tiếng, chỉ là hai mắt bắt đầu chảy ra máu đỏ tươi. Thanh Phong nhìn trạng huống của nàng không đúng, tới ngay đến nàng bên người, này mới kinh ngạc phát hiện Lục Như Yên chỗ sau lưng lại bị mở một cái hang lớn, nàng chết rồi. Thanh Phong nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng giận dữ, hắn nghĩ gọi ra, nhưng phát hiện mình không cách nào lên tiếng. Nhưng vào lúc này, hắn đầu góc lóe lên, con mắt đống nhiên biến trở nên sáng ngời ảo giác, hết thảy đều là ảo giác, chỉ thấy hắn rút đao ra, một cái tiểu đem Lục Như Yên chém thành hai khúc đến. Sau một khắc, Thanh Phong đống nhiên mở mắt ra, này mới phát hiện mình lại bị một cái kén bao vây lại. Lúc này hắn biết, vừa rồi trải qua hết thảy xác thực đều là ảo cảnh. Chính mình vẫn còn có chút bất cần rồi, này mới có thể gặp này con nện nói, bất quá này Chu cũng không hề tầm thường, càng có thần thông như thế. Nghe thế gian này có một loại con nện, chuyên tốt khiến người rơi vào trong ảo giác không thể tự kiềm chế, thẳng đến bị con nện kia hấp thụ toàn thân huyết nục tinh hoa cũng sẽ không tỉnh lại. So với đây chính là cái kia loại người, nhớ được loại con nhện này tên là Huyền Âm, này Chu vô cùng lợi hại, nghe nói này Chu tu đến sâu nhất cảnh giới, có thể bỗng dưng tiểu đem người kéo vào trong ảo cảnh, chính là luyện thần phản hư trong cao thủ chiêu người cũng là nhiều vô số kể. Bất quá Thanh Phong cùng nhau đi tới, đạo tâm kiên cố cực kỳ, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu thời khắc sinh tử, sớm đã bị chế tạo thần kinh không ổn định cực kỳ, đồng thời cái tên này đạo hạnh vẫn còn có chút nông cạn, Thanh Phong này mới đúng lúc tỉnh ngộ lại. Chương 363, Vô Phong. Tiểu tại hắn suy nghĩ những chuyện này thời điểm, đột nhiên cái kia kén bên trong một cái to lớn xúc tu xuyên thấu qua kẻ đến, quay về Thanh Phong thân thể tiểu cắm đi qua. Thanh Phong kinh hãi, biết đây là con nhện kia nghĩ muốn đem hắn hấp thụ đi, nhưng là lệnh hắn bất ngờ chính là, con nhện xúc tu phá vỡ kén sau, đầu tiên là hướng về bên trong phun ra một luồng kịch liệt tính ăn mòn tản ra tanh hôi nước bọt. Thanh Phong vội vàng cương khí tiết ra ngoài, hình thành một quả cầu đem mình bao vây ở nơi nào. Bất quá thời khắc này hắn lập tức nghĩ tới, Lục Như Yên có lẽ muốn gặp nguy hiểm đến không kịp nghĩ nhiều, hắn nghĩ muốn tránh ra này tơ nhện, nhưng phát hiện này tơ nhện dĩ nhiên vô cùng cứng cỏi. Lúc này, liền thấy hắn há mồm ra, một thanh màu lửa đỏ bảo kiếm bị hắn phun ra khẩu ở ngoài, thanh phi kiếm này không là người khác, chính là Thanh Phong đạt được phía sau, vẫn chưa sử dụng qua Phượng Minh bảo kiếm. Phượng Minh vừa ra, Thanh Phong tay cầm bảo kiếm, pháp lực vận chuyển bên dưới, cái kia Phượng Minh kiếm thân tựu phát sinh nhàn nhạt kêu to tiếng, đón lấy cái kia bảo kiếm hồng quang đại thịnh, ba thước ánh kiếm nháy mắt lao ra bảo kiếm. Kiếm này vô cùng sắc bén không nói, còn mang có hỏa thuộc tính vật chất, kiếm sắc bén mang cắm vào tơ nhện bên trong, dường như nóng đao xuyên tại bơ trên một loại đảo mắt tiểu đem cái kia tơ nhện cắt mở một cái hang lớn đến. Thanh Phong pháp lực nhất chuyển, vừa nhảy ra. Hắn nhìn con nhện kia, nhất thời một kiếm chém xuống. Một đạo màu đỏ hào quang sáng lên, một tiếng tiếng phượng hót lạnh lót, nháy mắt tiểu đem con nhện kia hai cái chân trước chém hạ xuống. Huyền Âm con nhện này mới phản ứng lại, lập tức cuồng nộ quay về Thanh Phong công kích. Thanh Phong nhất thời dùng ra cái kia ông tổ nhà họ Bạch nơi huyết tới kiếm quyết, Huyền Thiên chính thức, Vô Phong. Phượng Minh kiếm chính là thượng cổ thần khí, vô cùng lợi hại. Kiếm này vừa ra, toàn bộ bên trong cái hang lớn đều bị chiếu xạ đỏ chót một mảnh, bốc lên cực kỳ lửa nóng khí tức. Tùy theo hắn một kiếm chém ra, cái kia Huyền Âm con nhện còn muốn sử dụng Huyền Âm thần thông, không nghĩ chiêu kiếm đó chém qua, thân thể của nó thể lại bị này uy thế của một kiếm chém thành hai nửa. Thanh Phong nhìn thấy tình cảnh này, cũng thật bị giật mình, không nghĩ tới kiếm này uy lực so với mình tưởng tượng còn có lợi hại. Con nhện kêu kêu thảm một tiếng, trên thân thể mặt ánh sáng lưu lượn một vòng, nửa người trên tiểu từ nửa người dưới lướt xuống. Thế nhưng thứ này sức sống mạnh nhất, Thanh Phong lập tức đánh ra mấy đạo kiếm quyết quay về con nhện kia lại là xoạt xoạt mấy lần, con nhện nháy mắt đã bị cắt chém thành mấy khối, lần này chết không thể chết lại. Bất quá lúc này Thanh Phong mới phát hiện, này mấy lần kiếm quyết dĩ nhiên hút đi chính mình gần một nửa pháp lực, thật sự là khủng bố như vậy. Lúc này hắn tại nhìn về phía Phượng Minh kiếm, trong lòng nghĩ đến ngày sau có thể không dùng tới cũng không cần vận dụng kiếm này tốt, nếu không thì đối thủ không có bị đánh chết, chính mình chỉ sợ cũng pháp lực hoàn toàn không có, thành làm người ta đồ chơi. Nghĩ tới đây, hắn giơ lên kiếm này quay về trên vách động hai cái kén trắng xoạt xoạt mấy kiếm chém tới. Tiểu đem hai cái kén trắng đều cắt ra ra. Hắn thần niệm hơi động, Phượng Minh kiếm một lần nữa thu nhỏ, Thanh Phong há miệng hút vào, tiểu đem hắn hút vào đến rồi tử phủ bên trong. Lúc này hắn mau chạy tới đến rồi kén trắng nơi này, nằm út sấp tại cái kia kén trên hướng về bên trong một nhìn, không nghĩ trong đó người chính là Lục Như Yên. Giờ phút này nha đầu trong mày, khóe mắt có lệ nhỏ xuống, cũng không biết tại trong ảo cảnh đã trải qua cái gì. Chỉ thấy Thanh Phong giơ lên hai ngón tay, quay về trán của nàng đầu một chỉ, một đạo kim quang nháy mắt bị đánh vào đến rồi đầu góc của nàng. Lập tức, Lục Như Yên nháy mắt mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Phong đến. Thanh Phong Lục Như Yên trong mắt còn có chút mê ly vẻ, có lẽ còn coi chính mình thân tại trong ảo cảnh đi. Thanh Phong nhìn nàng khẽ mỉm cười, nhất thời duỗi ra một cái tay đến, ngoài miệng nhưng là nói ra, còn không có thoát ly ảo cảnh à? Thời khắc này, Lục Như Yên hoàn toàn tỉnh lại, sắc mặt nàng kích động nhìn Thanh Phong, lập tức duỗi ra chính mình tay nhỏ, kéo lại hắn này hữu lực tay đến. Vừa ra kén trắng, Lục Như Yên một cái nhào tới Thanh Phong trong lòng, một bên nhẹ nhàng nện đánh bộ ngực của hắn, vừa có chút ôn giận nói ra, những năm này, ngươi qua đúng là tự tại. Thanh Phong không nói gì, lập tức nói ra, này, ta nhưng là đi qua các ngươi nơi nào đi tìm ngươi. Nhưng là ngươi đều là không tại à, hiện tại ngược lại tốt, hoán lên ta tới. Lục Như Yên nghe nói như thế, trong lòng ngọt ngào, nhưng vẫn là cho hắn một cái liếc mắt đến. Đồng nhiên, nàng nghĩ đến một vấn đề, lập tức nhảy lên nói ra, ngươi làm sao cũng tới nơi này, đồng thời còn có thể tìm tới chúng ta. Thanh Phong cười ha ha nói, còn chưa phải là ta cùng Tiểu Bạch, tâm thần tương thông, chỉ cần đến nhất định phạm vi, ta tiểu có thể tìm tới nó. Lục Như Yên gật đầu, này mới biết nguyên do. Lúc này nàng lại hỏi, Thanh Phong làm sao sẽ tới nơi này, Thanh Phong đương nhiên nói rõ sự thật, mình là vì là tìm phụ thân hắn mà đến, nghe nói như thế, Lục Như Yên lập tức nói cho hắn, nô thần cũng ở đây quỷ thần giản bên trong. Nghe nói như thế, Thanh Phong đương nhiên cao hứng không ngớt, phụ thân nhiều năm không gặp, có thể coi là có mặt mày của hắn. Ai nha, Tiểu Bạch. Hai người chỉ lo nói chuyện, đúng là quên mất Tiểu Bạch, Lục Như Yên lập tức đi tới nhìn to lớn kia kén. Tiểu Bạch cái tên này dĩ nhiên đang ngủ say như chết, trong lỗ mũi mặt thỉnh thoảng bốc lên bong bóng nước mũi đến, cũng không biết lâm vào cái gì trong mộng đẹp. Hai người nhìn thấy tình cảnh này cũng đều là không nói gì. Trong lòng cảm khái cái tên này thật là không có tim không có phổi a, bất quá nhìn thấy cái tên này không có chuyện gì hai người cũng yên lòng. Lục Như Yên lại là kinh sợ nói ra, Thanh Di cùng Trần Tâm đây. Thanh Phong lập tức nói hắn lúc đi vào, tiểu chỉ có thấy được nàng cùng Tiểu Bạch kén, không còn vật gì khác, chẳng lẽ hai người bị con nhện ăn hết. Lục Như Yên lắc đầu nói, không có khả năng, dựa vào Thanh Di cùng Trần Tâm thủ đoạn, tuyệt đối không thể như vậy. Một lần này hai người chỉ có thể phân đầu tại này trong huyệt động tìm, bất quá toàn bộ hang động đều bị hai người lật tung rồi, cũng không thấy hai người, thật sự là để cho bọn họ không sợ tới đầu óc. Vì là này Thanh Phong còn ném đi con nhện kia bụng, bên trong cũng không có bất kỳ vật gì, chỉ là tìm được một viên lớn chừng quả đấm yêu châu mà thôi. Nhìn thấy Lục Như Yên cau mày, rõ ràng rất là lo lắng dáng vẻ, Thanh Phong cũng chỉ có thể trấn an nàng một phen đến. Lúc này hai người đánh thức Tiểu Bạch, Tiểu Bạch nhìn thấy Thanh Phong tự nhiên vui vẻ cực kỳ, mà Thanh Phong nhìn thấy Tiểu Bạch mấy ngày nay rốt cuộc lại lớn rồi thật nhiều. Chiều cao đã có 3 trượng, cao muốn 1 trượng 6 thước dáng dấp, ổn thỏa một cái đại khối đầu. Tiểu Bạch thân mật rũa ra đầu lưỡi liếm liếm Thanh Phong tay đến. Thanh Phong cũng sờ sờ nó mặt to, một người một sói cảm tình tự nhiên không cần nhiều lời. Thanh Phong lúc này một bên vuốt Tiểu Bạch, một bên nghe Lục Như Yên giải thích làm sao đến tới nơi này, nghe tới Vạn Mộ Châu thời điểm, Thanh Phong không khỏi cảm thán nói, bảo vật này nhưng là không như bình thường, nhìn dáng dấp này một lần lại tránh không khỏi một phen giết âm. Lục Như Yên gật đầu, vô cùng đồng ý hắn lời giải thích, chỉ là Thanh Phong đao đến cùng sẽ đối với hướng ai, nhưng là không thể biết. Hai người thương nghị một phen, quyết định cuối cùng Tiểu Bạch cái đầu thái quá hấp dẫn người, vẫn là tạm thời đem nó thu tốt. Tiểu Bạch phản đối vô hiệu, vẫn còn bị Thanh Phong cho đưa đến lọ đá bên trong. Chương 364, Hồng Trần Ban Đở Trượng, trong nha y mã tờ lúc này Thanh Phong nói ra, nơi này đã là cuối sao, thực tại không nên à, không được chúng ta đổi một con đường lại đi. Lục Như Yên hơi lắc đầu, ánh mắt của nàng bốn lần nhìn quanh, đột nhiên con mắt nhìn chằm chằm một chỗ, đó là vừa bắt đầu lúc đi vào huyện âm con nện trở qua địa phương. Nơi nào có một khối mấy trượng lớn nhỏ đá tảng, nguyên bản này ngược lại là không có gì, chỉ là này con nện trong xào huyệt rất là sạch sẽ, chỉ có viên này đá tảng có chút chói mắt. Hai người tới này đá tảng bên người, Lục Như Yên để Thanh Phong thử đem này đá tảng chuyển mở một cái đây đối với Thanh Phong tới nói, tự nhiên là việc nhỏ, chỉ thấy hắn cả người cổ đãng, trên tay dùng sức, nhất thời tiểu đem cái kia đá tảng đẩy ra ngoài mấy trượng xa đến đá tảng bị chuyển mở, cái kia phía dưới nhất thời tiểu xuất hiện một cái đen nhánh cửa động đến. Chỉ thấy cái kia động bên trong cũng không biết sâu bao nhiêu, bên trong vụ vụ thổi âm hàn vô cùng khí tức đến. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút chần chờ. Mặt khác một chỗ, nô thần đại chiến Thi Mị, không nghĩ này Thi Mị phi thường khó chơi, một thân tu vi càng là vô cùng lợi hại. Bất quá nô thần là ai, vẫn ẩn nấp tu vi, tiểu liền thiên tàn địa khuyết cũng không biết hắn cụ thể tu vi, Hắc Ma lão nhân tại hắn trở về phía sau cũng là e ngại ba phần. Năm đó Hắc Ma lão nhân vốn tưởng rằng nô thần bị thương nặng đã phế bỏ, nhưng là sự thực nhưng là ra ngoài dự liệu của hắn, nguyên lai này hết thảy đều là âm mưu, này nô thần tâm cơ sâu trầm, Hắc Ma lão nhân đều muốn cảm thấy không bằng. Lúc này hắn đã đối với Thi Mị hiểu rõ một phen, đồng thời hắn cũng không cách nào phán đoán vị này chính là ma giáo trước kia vị tiền bối nào. Vì là không chậm trễ thời gian, hắn cũng chỉ có thể nhẫn tâm xa xa nhỏ thiên tướng công, một trưởng đánh tới, chỉ thấy trong bàn tay hắn ẩn chứa bảy màu ánh sáng, bên trên mang theo một luồng vô tận lực lượng hủy diệt, chỉ nghe cái kia Thi Mị một tiếng hét thảm nhớ tới, toàn bộ thân thể dĩ nhiên đều bị này một trưởng đánh nổ ra. Này Thi Mị trên người cũng không có bảo vật gì, lúc này hắn nhìn về phía cái kia quan tài đá, nhất thời song trưởng giọ ra, đem cái kia quan tài đá đánh bay ra ngoài. Cùng hắn dự liệu một dạng, quan tài đá bên dưới chính là một cái đen nhánh cửa động. Từng luồng âm hàn khí tức từ cái kia trong động bay ra. Nô thần liếc mắt nhìn cái kia trong động sâu, dĩ nhiên không chút do dự nhảy một cái mà xuống. Bách Lý Thương đám người phi kiếm pháp bảo đều ra, nhất thời đem cái kia lớn quỷ đánh tan cảnh, giờ khắc này một Diệp chân nhân tế lên một hồ lô pháp bảo, thổi ra vô số kim sa, những kim sa kia cứng rắn cực kỳ, nhất thời đem những khô lâu kia binh sĩ toàn bộ tan rã ra. Làm tất cả khô lâu toàn bộ bị đánh tan phía sau, tại cái kia phía trước cách đó không xa, một cái xanh đen cửa động hiện lộ mà ra. Còn lại các nơi, bất luận ma đạo chính đạo người, đều là dồn dập phát hiện ẩn dấu cửa động, có trực tiếp tiến nhập, có do dự không quyết định, còn có người chính nhìn quanh chung quanh cũng không biết tại chờ gì đó. Đi xuống sao? Lục Như Yên hỏi dò. Thanh Phong gật đầu, đương nhiên, bất luận lần này mặt có cái gì, chúng ta đều muốn đi xuống, ta ngược lại muốn nhìn nhìn cái kia ma giáo chí bảo Vạn Mộ Châu đến cùng là bộ dạng gì. Lục Như Yên nhìn hắn, đương nhiên nói ra, ta nghe Vạn Mộ Châu làm người khác chú ý nhất là, nó có một tác dụng đặc biệt, hình như có thể câu thông một thế giới khác. Thế nhưng cụ thể làm sao ta cũng không biết, dù sao này châu đã đánh rơi không biết bao nhiêu năm qua. Lần trước Vạn Ma Tông giáo chủ không biết là vô tình hay là cố ý, vẫn áp chế ma giáo đám người, không được tìm kiếm vật ấy. Vì lẽ đó này châu mới có thể lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm, đương nhiên này châu hiện tại khó giải quyết như vậy, vẫn là các môn đều muốn dùng nó mở ra ma giáo bà khố, lấy tăng cường ma môn thực lực. Ngươi rất muốn được nó sao? Thanh Phong đột nhiên hỏi dò. Lục Như Yên nhìn Thanh Phong, bỗng nhiên túi đầu xuống, nàng không dám nhìn thẳng Thanh Phong mắt, cuối cùng trong miệng còn là nói ra, không dối gạt ngươi nói, lần này đi ra, chúng ta chính là vì này châu mà đến, đến thời điểm có lẽ ta sẽ cùng ngươi tranh đoạt vật ấy, ngươi đến thời điểm không muốn thủ hạ lưu tình. Thanh Phong nhìn dáng dấp của nàng, không khỏi lắc đầu nói, "Ai, nếu như ngươi yêu thích, ta sẽ không cùng ngươi tranh đoạt, nếu như đúng là bị ta cướp được, ngươi chỉ cần mở miệng ta cũng sẽ đem nó cho ngươi." Nghe nói như thế, Lục Như Yên cả người khẽ run, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, ngữ khí có chút hơi giận nói ra, "Ngươi vì sao phải đối với ta như vậy tốt?" Thanh Phong nhìn con mắt của hắn, chỉ là nói ra, "Bởi vì, chúng ta là bằng hữu tốt nhất ta." Lục Như Yên bản mong mọi hắn sẽ nói ra câu nói kia đến, nhưng là nghe được này lời nói, trong lòng hơi căng thẳng. Tuy rằng biết hai người là bạn tốt, nhưng là trong lòng nàng vẫn là không khỏi có chút cảm giác mất mát, tự hình như nàng vẫn phải bắt được thứ nào đó, có thể đều là kém như vậy từng chút một khoảng cách, vô luận như thế nào cũng không bắt được đến. Giờ khắc này nàng tâm sự nặng nề, một đôi trắng nõn tay bị nàng xoa có chút đỏ lên. Nàng liếc mắt nhìn hắn, mở mồm ra, "Ngươi như vậy nhân nhượng ta, sớm muộn ta sẽ bị ngươi làm hư." Kỳ thực nàng có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng há mồm một sát na kia, nàng vẫn là không có nói ra, chỉ là đổi thành những lời này để. Nhìn Thanh Phong cái kia kinh ngạc dáng dấp, nàng thầm hận Thanh Phong, vì sao liền không thể lớn mật một ít đây? Ha ha, thế gian này thiên địa biến đổi, vì là ta bất biến, thế gian này cũng chỉ có một Lục Như Yên đáng được ta đi trả giá hết thảy, chín chết mà không hối hận. Lục Như Yên nghe được này lời nói, trong lúc nhất thời tiếng nói có chút nghẹn nào, bất quá trong đầu của nàng mặt đỗng nhiên lại hiện ra một cái khác bóng người, không biết vì sao nàng tựu bật thốt lên nói, cái kia Dư Tử Tâm đâu? Nghe được cái tên này, Thanh Phong hơi thay đổi sắc mặt, có chút tái nhợt. Nhìn thấy tình cảnh này, Lục Như Yên không khỏi có chút tâm đau, tự trách mình không nên đưa ra vấn đề này đến. Ai? Có lẽ cùng tiểu sư tỷ gặp lại ngày, chính là binh đao gặp lại thời gian, vận mệnh đều là thích chọc ghẹo người, nhưng là chúng ta lại có mấy người có thể chạy trốn số mệnh luân hồi đây. Lục Như Yên đi tới, một thanh giác hắn tay đến, âm thanh ôn nhu nói ra, xin lỗi, ta không nên nói như vậy. Thanh Phong cương triều nhìn nàng một cái, đưa tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại của nàng nói, ngốc nha đầu, ta từ trên tiên thư cảm ngộ đến một câu nói đó chính là không thành tiên hết thảy đều là sâu kiến, hồng trần vạn trượng bất quá là trong mấy mắt. Duy có thành tiên mới có thể vĩnh sinh bất diệt, nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành, tận hưởng trường sinh vui. Nghe Thanh Phong, Lục Như Yên nhưng là đột nhiên nói ra, có thể thế gian này lại có mấy người làm xong rồi đây, thành tiên cũng chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Phụ thân nói qua, nghĩ muốn thành tiên trước phải muốn nhảy ra chúng ta một giới này, bởi vì chúng ta nơi này đã bị che mắt thiên cơ, căn bản không cách nào cảm nhận được thành tiên chi đạo, cũng không cách nào lý giải đạo kia chân ý. Cái gì? Càng có việc này? Thanh Phong ngạc nhiên. Lục Như Yên gật đầu, đón lấy nói ra, phụ thân còn nói, hết thảy đều là âm mưu, mảnh này đại lục cũng là âm mưu, giới này bất quá chỉ là một cái lao tù mà thôi, cái gì thành tiên đắc đạo đều là lừa người đổ vật. Chỉ có nhảy ra giới này có lẽ mới có cơ duyên. Nghe được này hết thảy hắn từ trước đến nay đều không có nghe được tin tức, Thanh Phong trong lúc nhất thời chỉ cảm giác thấy hơi không dám tin tưởng. Chương 365, không mặt. Lục Như Yên nhìn Thanh Phong, đón lấy nói ra, ngươi thật sự cho rằng phụ thân ta nghĩ muốn mở ra ma giáo bảo khố, chỉ là muốn chấn hưng ma môn sao? Không hoàn toàn đúng như vậy, bởi vì hắn nói qua, cái kia ma giáo trong bảo khố có lẽ có bí mật lớn, trong đó khả năng có liên quan với một thế giới khác tin tức. Lại là mặt khác một giới. Thanh Phong kinh ngạc thốt lên. Ngươi cũng có biết? Ân, ta từ người khác nơi nào nghe qua. Chỉ là những người kia đều nói ta tu vi quá yếu không xứng biết. Thanh Phong nói xong lời này, thể diện có chút tỏa nhiệt. Ha ha ha, Lục Như Yên chuông bạc một loại tiếng cười truyền đến nói, bằng tu vi của ngươi, còn có người như vậy nói như vậy, nhìn rằng, dốc, ngươi gặp phải người thật đúng là không được đại nhân vật đây. Thanh Phong cười ha ha, chợt nhớ tới một chuyện nói ra, ồ không đúng vậy, dựa vào thân phận của phụ thân ngươi, đối với mặt khác một giới cần phải biết một chút à. Lục Như Yên lắc đầu, cái này ta cũng không biết rất nhiều. Phụ thân từ trước đến nay cũng sẽ không nhắc lên, bất quá ta ma giáo 500 năm trước chàng đại chiến kia, rất nhiều chí tôn đại lão đều chiến chết xa trường, ma giáo rất nhiều bí ẩn cũng đều xuất hiện đứt gãy, nơi nào giống các ngươi bảy phái như vậy người xưa kể lại, tiếp nhận có thứ tự. Nghe đến mấy câu này, Thanh Phong cũng cảm giác rất có đạo lý, nguyên bản hắn đối với cái kia ma giáo bảo khố cũng không có ý kiến gì, bất quá thời khắc này hắn lại đổi hứng thú đến. Hắn cũng rất tò mò, cái kia mặt khác một giới đến cùng là bộ dạng gì, mảnh này đại lục lại là chuyện gì xảy ra, hết thảy đều là cái mê. Có lẽ chỉ có chờ hắn tu vi đạt đến tới trình độ nhất định mới có thể tầng tầng bóc kén đem những bí mật này từng chút một kéo tơ bóc kén một loại chậm rãi mở ra đi. Thế nhưng hắn nhưng trong lòng thì biết, nghĩ muốn mở ra ma giáo bảo khố có thể không có dễ dàng như vậy, chí ít hắn từng thấy Hận Thiên Cựu tông chủ ghi chép, nghĩ muốn mở ra ma giáo bảo khố, không chỉ cần muốn Vạn Mộ Châu còn được có Vạn Ma tông tông chủ lệnh bài phối hợp mới có thể. Mà lệnh bài kia giờ khắc này tựu tại trong ngực của hắn, vật ấy không phải chuyện nhỏ, một khi việc này tiết lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ dẫn lửa thiêu thân, không biết bao nhiêu đại ma đầu đều sẽ chân trời góc biển truy sát cùng hắn. Vì lẽ đó chính là đối với Lục Như Yên hắn cũng một dạng muốn miệng kín như bưng, không phải là mình không tín nhiệm nàng, chỉ là việc này sự quan trọng đại, hà tất để nàng tham dự trong đó, cùng theo một lúc nhận liên lụy đây. Mà cái kia Hận Thiên Cựu từ trình độ nào đó tới nói, cũng coi như là chính mình nửa cái sư phụ, chỉ là thân phận của hắn như vậy là thủ, Thanh Phong càng là không muốn nhắc lên việc này đến. Lúc này, hai người cũng không nói thêm nữa, Thanh Phong mang theo Lục Như Yên cùng nhau nhảy vào cái kia trong động sâu. Hắc ám, vẫn là bóng tối vô tận, vùng không gian này không biết nhiều lớn, hai người vẫn ở giữa không trung bay lượn, hạ xuống. Rốt cục ở một khắc tiếp theo, chỉ nghe dầm một tiếng hai người rơi xuống đất. Này tiếng vang vừa ra, phía trước nơi vách tường đống nhiên sáng lên điểm 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 sáng màu xanh lục. Tiếp theo những điểm sáng kia hướng về hai người bên này bay tới, hai người nhìn thấy tình cảnh này nhất thời âm thầm bắt đầu đề phòng. Đẹp quá! Lục Như Yên lập tức cảm thán nói. Thanh Phong cũng là một mặt thán phục, dĩ nhiên là đông đóm, vô số đông đóm. Huỳnh quang bên dưới phía trước một mảnh đường cái, theo những hào quang kia đi về phía trước, cách đó không xa dĩ nhiên có một phòng ốc, cái kia trong phòng mặt lại vẫn có nhàn nhạt ánh đuốc, này để hai người hơi nghi hoặc một chút lên. Chẳng lẽ nơi này còn có nhân sinh tồn không thành? Mang theo nghi hoặc, hai người đi về phía trước, đi tới gần này mới thấy rõ, cái kia đúng là một tòa chân thật phong ốc, chỉ bất qua cái kia nhà tường ra dĩ nhiên là dùng da người từng khối dán lên đi. Tại mái hiên một vòng mang theo vô số nhân loại khô lâu sương sọ, mỗi một cái đầu lâu trong hốc mắt đều tản ra hai điểm lục màu sắc cú quang quỷ hỏa, nhìn thấy được vất vả dọa người. Lục Như Yên rỗi ra trắng tinh tay nhỏ một nắm chắc Thanh Phong tay đến. Thanh Phong sững sờ nhìn về phía nàng. Ta thật sợ hãi. Thanh Phong không nói thêm gì, chỉ là nghi hoặc trong phòng này mặt đến cùng ở cái gì ăn thịt người yêu quái. Có ai không? Thanh Phong kêu to hai tiếng. Chỉ là trong phòng mặt không có động tĩnh gì, hai người nhìn nhau, vừa rồi muốn đẩy cửa mà vào, nhà kia bên trong tiểu chuyển đến một trận tiếng đàn. Tiếng đàn này huyền chuyển trôi chảy, huyền chuyển đêm hai, để người nghe xong không khỏi cảm giác tâm tình nhất thời rộng rãi lên. Nay để hai người càng thêm nghi hoặc cùng không giải, Thanh Phong nhất quan tâm tiểu đẩy cửa ra đến. Quẹt kẹt một tiếng cửa mở. Thanh Phong giành trước bước vào trong đó, đập vào mắt nơi một người mặc màu đỏ quần áo, rối tung tóc bóng người chính đưa lưng về phía hắn. Thân ảnh kia giờ khắc này còn tại không ngừng chi phối dây đàn, từng cái êm hai âm phù bay xuống mà ra. Lục Như Yên đứng tại Thanh Phong bên cạnh, nhìn tấm lưng kia, càng là có loại cảm giác đã từng quen biết. Chỉ là giờ khắc này hai người đều không có đang nói chuyện, chỉ là nghe cô gái kia không ngừng bắn ra tiếng đàn, lúc này đàn kia tiếng tiết tấu một bên, lúc nhanh lúc chậm, như nước suối leng keng. Vù một tiếng, cô gái kia lấy tay để xuống, rốt cục một khúc xong xuôi. Các ngươi đã tới. Nghe nàng, Tiêu Hình Như biết hai người sẽ đến giống như vậy, Thanh Phong cùng Lục Như Yên trong lúc nhất thời có chút không sợ tới đầu óc. Lúc này cô gái kia lại nói ra, mặt của ngươi thật xinh đẹp, vừa vặn ta vẫn không có tìm được một tấm thích hợp mặt, ta nhìn chính là ngươi. Nói cô gái kia bỗng nhiên xoay người lại, Lục Như Yên cùng Thanh Phong thấy nàng khuôn mặt nhưng là bị giật mình. Nguyên lai nữ tử này trên mặt càng là một cái bình mặt giống như vậy, căn bản là không có ngũ quan, nàng lời dĩ nhiên là từ trong bụng chuyển tới. Đây là cái gì quái vật? Lục Như Yên vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy vật như vậy. Thanh Phong lắc đầu, nghe cô gái kia lời nhưng là rất khó chịu. Lúc này chỉ nghe hắn nói ra, hừ, giả thân giả quỷ, liền mặt không có, còn dám miệng ra lời nói ngông cuồng. Cô gái kia nghe nói như thế, đồng nhiên bắt đầu cười ha ha, ha ha ha, ha ha ha, ngươi cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch dĩ nhiên dám sỉ nhục bản tôn. Nhìn ta không đem ngươi lột ra rút xương, lại đem ngươi tinh phách luyện hóa trở thành hồn hỏa, để ngươi vĩnh sinh suốt đời nếm hết luyện hồn nỗi khổ, không ngại nói cho ngươi, ta nhất thích ngồi ở đây bên trong nghe những hồn phách kia tiếng đều thảm thiết. Biến thái, Như Yên chúng ta đi. Thanh Phong lười được cùng cái tên này dây dưa, vẫn là tránh ra nàng tốt. Ha ha ha, muốn đi đã muộn, vẫn là lưu lại theo ta đồng thời thủ tại chỗ này đi. Nói, trong phòng bỗng dưng nổi lên gió lớn, cái kia gió lớn thổi bay không mặt nữ tóc để nguyên quần áo váy, để nàng hiện ra dữ tợn không ngớt. Thanh Phong kéo Lục Như Yên cấp tốc mau lui lại, bởi vì hắn cảm giác cái nhà này rất quỷ dị, để người có loại cảm giác nghẹt thở. Chạy đi đâu không mặt nữ hét lớn một tiếng, toàn bộ phòng ốc bỗng nhiên run rẩy như muốn sống lại tựa như. Lúc này cửa phòng ầm một cái cũng bị nhốt trên, này để hai người bỗng nhiên cảm giác không ổn. Chỉ thấy Thanh Phong vung lên nằm đấm, một quyền quay về môn kia vành kích tới. Âm một tiếng, coi như là môn kia lại rắn chắc cũng không cách nào cùng Thanh Phong mấy triệu cân lực lượng chống đỡ được. Nhất thời đã bị hắn một quyền đập nát, phá không ra hình thù gì. Cô gái kêu kêu thảm một tiếng, hô to ngươi tìm chết. Liền thấy nàng vươn tay ra, cánh tay kia dĩ nhiên hóa thành vô số màu đỏ sợi tơ quay về Thanh Phong quấn quanh mà tới. Thanh Phong tiện tay vung lên, vô tận hỏa diễm phun nôn mà ra. Thanh Phong cũng không để ý nàng, dắt Lục Như Yên tay, hai người cấp tốc lùi ra phòng ốc. Chương 366, đêm đen. Hai người vừa rồi ly khai gian nhà, tiểu nghe cô gái kia oán hận âm thanh lại nói, đáng chết, các ngươi thật sự đáng chết. Tùy theo cô gái kia đi tới trước phòng, dương nhanh múa vút lên. Thanh Phong cùng Lục Như Yên không giải ý, đã thấy cái kia phòng ốc từ từ run run, tùy theo dĩ nhiên lung lay đi lên trên lên. Tại hai người kinh dị ánh mắt bên dưới, nhà phía dưới dĩ nhiên xuất hiện vô số lớn dây leo quấn quanh cùng nhau. Nguyên lai là một chỉ thụ yêu, chẳng thể trách sinh kỳ quái, bất quá cô gái kia lại là chuyện gì xảy ra. Lục Như Yên nhưng là nói ra, con này yêu không đơn giản, chúng ta vẫn cẩn thận một ít đi. Nghe nói có một loại thụ yêu, quanh năm sinh hoạt tại u ám nơi, thần hồn có thể ngưng tụ thành hình, hóa là nhân loại, chúng nó sẽ đầu độc qua lại người, sau cùng hút bọn họ tinh hồn cung dưỡng bản thân. Loại này thụ yêu tu luyện tới cực hạn có thể hoàn toàn hóa thành đơn độc người, thế nhưng một khi hóa người, loại này yêu thông thường đều là pháp lực vô biên, có thông thiên oai thủ đoạn. Mà cái tên này xem ra còn vị thoát rời bản thể, hẳn không phải là quá khó đối phó. Ô, ngươi biết còn không ít sao, vậy nó tên gọi là gì a? Ám dạ thụ yêu. Giờ khắc này, cái kia thụ yêu bản thể toàn bộ xuất hiện đến, không nghĩ nó dĩ nhiên cao tới vài chục trượng. Nhà kia dường như đầu của nó một loại. Không chờ bọn họ nghĩ nhiều, cái kia thụ yêu vung lên giơ cánh tay lên, vô số dây leo bay ra quấn quanh lại đây. Như Yên cẩn thận. Thanh Phong lấy ra ba đem tiểu kiếm, quay về những cảnh cây kia cắn giết mà đi. Lục Như Yên giờ khắc này lấy ra một thanh bích lục cây sáo, cái kia cây sáo phát sinh mấy đạo màu xanh lục hào quang đánh về phía thụ yêu. Chỉ thấy phi kiếm lướt qua, vô số cảnh cây bị cắt đứt ra. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Thụ yêu hô to một tiếng, vô số cảnh cây bỗng nhiên ngưng tụ thành một luồng, hình thành một thanh sắc bén thương mâu. Tiếp theo cái kia thương mâu quay về Thanh Phong tiểu đánh tới. Giờ khắc này Lục Như Yên bỗng nhiên đem cây sáo thả tại bên miệng, thổi, một luồng mê ly thanh âm nháy mắt vang lên, cái kia thụ yêu nghe xong thanh âm này chợt bắt đầu cả người lay động, nghĩ đến hẳn là bên trong đạo pháp của nàng. Thanh Phong cường tráng, ba thanh phi kiếm xoay quanh bay lượn, trực tiếp bổ về phía đầu của nó. Nhưng vào lúc này, cái kia thụ yêu đột nhiên phát sinh một tiếng sắc nhọn tiếng kêu, nhất thời phá Lục Như Yên pháp đến. Nhìn thấy ba thanh phi kiếm đánh tới, thụ yêu vung lên thương mâu lăng không đánh mà đi. Thanh Phong nhìn một đòn không thành, cũng không dài dòng nữa, đống nhiên liền thấy hắn nơi lòng bàn tay lôi quang phun trào, lại muốn lấy ra lôi pháp. Lục Như Yên chỉ quyết hơi động, cái kia sáo ngọc nhất thời biến lớn, trở thành vài chục trượng lớn nhỏ, bay về cái kia thụ yêu tiểu gọi đánh tới. Thụ yêu vung lên thương mâu không chút nào e ngại, cùng cái kia sáo ngọc đánh tại một chỗ. Đống nhiên nghe nó gọi nói, ám dạ vô quang. Tùy theo bóng đêm vô tận nháy mắt phủ kín toàn bộ trong hang động, một luồng hắc ám lực lượng tập kích mà đến, Thanh Phong cùng Lục Như Yên chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng, hình như bị này hắc ám cầm cố một loại. Thanh Phong giờ khắc này lôi pháp đã ấp ủ thành công, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, trưởng tâm lôi. Âm âm một đạo thiểm điện từ hắn lòng bàn tay đánh ra phách trên người kia thụ yêu. Thụ yêu nhất thời bị đánh cả người mất cảm giác, pháp thuật mất linh, hắc ám gông xiềng với lui, hai người lại khôi phục tự do. Thanh Phong vất vả chần chừ, tiếp tục lại là một đạo lôi điện đánh ra ngoài, thụ yêu nhất thời bị đánh liên tục bại lui. Giờ khắc này Lục Như Yên sáo ngọc ép một chút mà xuống, nhất thời đem nàng trấn áp nơi nào. Thanh Phong nhảy lên một cái, trên tay lôi điện không ngừng, hắn đi tới cái kia phòng ốc nơi, hỏi dò cái kia thụ yêu đến, đuổi mau nói cho chúng ta biết xuất khẩu ở nơi nào, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Cái kia thụ yêu đông nhiên lộ ra quỷ dị tiểu dung, kha 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 y, đi chết đi cho ta. Nói, cái kia thụ yêu trong miệng tiến nhập phun ra một vật, dĩ nhiên là một căn màu đỏ thiết côn, cái kia thiết côn vô cùng sắc bén một cái tiểu đánh vào Thanh Phong trên người. Cẩn thận Lục Như Yên nhìn đến đây, nhất thời tim đập phi thường, kinh hãi không ngớt. Chỉ là sau một khắc, thụ yêu một mặt choáng váng, cái kia thiết côn vốn là nó dung hợp vô số bảo khí tế luyện mà ra, dựa vào bảo vật này nó không biết đánh lén bao nhiêu cao thủ. Nhưng là giờ khắc này, cái kia thiết côn nhưng là dừng lại tại người này ngoài thân một chỗ, chỉ thấy nơi nào kìm quang lửng lánh, vô số thần bí ký tự dung hợp đồng thời, thiết côn chính là bị những thứ đó ngăn cản ra. Cái kia dĩ nhiên không phải người khác, chính là Thanh Phong cương khí hộ thể phía trên mang theo màu vàng phù văn thần bí. Kỳ thực coi như là vật ấy đột phá phù văn, Thanh Phong cũng là không sợ, bởi vì bên trong còn có huyết sắt minh vương áo giáp phía dưới hắn thân thể càng là cứng rắn không nứt, phổ thông pháp bảo phi kiếm nghĩ muốn phá vỡ da thịt của hắn cũng là cuồng dại vọng tưởng đây chính là thể tu chỗ tốt rồi, bất quá nghĩ đến như Thanh Phong như vậy phòng ngự cũng thực sự là chỉ có hắn một cái như vậy quái vật đi. Nói không khoa trương chút nào, hiện tại hắn đứng bất động ở nơi đó tay, để một cái trúc cơ đệ tử cầm lấy pháp khí cao cấp phi kiếm chém giết hắn, đều không thể phá vỡ hắn này tầng tầng phòng ngự, đây chính là thể tu chỗ kinh khủng. Thanh Phong nhìn cái kia thụ yêu cười lạnh một tiếng, trong bàn tay lôi điện chi lực đống nhiên tăng thêm, một đạo cánh tay lớn bằng lôi điện nháy mắt bị hắn đánh tại cái kia cổ quái trong phòng. Phòng kia bên trong một tiếng hét thảm truyền đến, lại nghe Thanh Phong gọi nói, ngũ lôi oanh. Trên bầu trời dĩ nhiên bỗng dưng xuất hiện năm đạo màu bạc thiểm điện, mỗi nói thiểm điện đều có cánh tay độ lớn dài mười mấy trượng ngắn. Lại là oanh 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 tiếng nổ không ngừng truyền đến, nhà kia nhất thời bị lôi điện đánh nổ vỡ ra được. A, một tiếng hét thảm không dứt bên tai. Cái kia thụ yêu cả người run rẩy ngửa nằm xuống, chờ nổ tung sau đó, chỉ thấy cái kia không mặt nữ tử thân thể hưu khí vô lực bị vô số cành cây chống đỡ lấy. Nàng nhìn Thanh Phong trong miệng tràn đầy ác độc lời nói. Đống nhiên nàng cái kia không mặt trên mặt dĩ nhiên nứt ra một lỗ hổng, tiếp theo nơi nào dần hiện ra kịch liệt hào quang. Cho ta đi chết. Thụ yêu tại làm sao cùng dãy rủa. Thanh Phong nhìn đến chỗ này, căn bản không có khả năng cho nàng phản công cơ hội, chỉ thấy hắn một tay đẩy một cái, một đạo to lớn màu vàng trường ấn lăng không mà ra, một trường ép trên người kia thụ yêu, trực tiếp đem nàng đánh vỡ ra được. Thương tiêu ngọc tổn, càng là liền một tiếng hét thảm đều không có còn kịp phát ra. Cái kia thụ yêu tinh phách một chết, toàn bộ thân thể tự bắt đầu khô héo phong hóa lên đỏ mắt, cái kia thân thể to lớn biến thành một đống cây khô. Thanh Phong hơi lắc đầu, nguyên bản không nghĩ làm thêm sát nghiệp, thay vào đó tinh tự trách mình tìm chết. Lục Như Yên một mặt quan tâm chạy tới, hỏi dò hắn có bị thương không. Bị người quan tâm, nói thật Thanh Phong trong lòng ấm áp. Nhìn thấy hắn vô số, Lục Như Yên lúc này mới yên lòng lại. Bất quá, lập tức sắc mặt nàng một khổ nói, Thanh Phong ra tay quá nhanh, cũng không có ép hỏi một cái kia thụ yêu có thể hay không biết làm sao rời đi nơi này. Thanh Phong nhưng là cười ha ha, giang tay ra trường, liền thấy trong bàn tay hắn lộ ra một cái nắm đấm lớn nhỏ, lấp lóe kim quang màu vàng kia hộp phía trên điêu khắc phức tạp đồ án. Đây là cái kia thụ yêu lúc sắp chết, từ trên người nó tuôn ra tới. Lục Như Yên đưa tay nhận lấy, không minh bạch vật này có chỗ lợi gì. Ta nghĩ đây cũng là một chiếc chìa khóa các loại đồ vật, vẫn bị bảo tồn tại cái kia thụ yêu thể nội, mà cái tên này ta nếu như không có đoán sai, chắc cũng là bị người nắm bắt tới nơi này. Chương 367, Cực Lạc Bảo Thiên. Nghe Thanh Phong phân tích, Lục Như Yên nét mặt tươi cười như hoa nói ra, Thanh Phong, ta phát hiện ngươi càng ngày càng thông minh. Thanh Phong cười ha ha nói, quá khen quá khen. Lục Như Yên cho hắn một cái liếc mắt, một mặt không nói gì. Lục Như Yên đem màu vàng hộp trao trả cho Thanh Phong, Thanh Phong nhưng là khoát tay chặn lại nói, ngươi trước thu đi. Lục Như Yên không có chối từ thả lên. Lúc này hắn chợt thấy Thanh Phong trên tay vòng tay, nhất thời kinh ngạc nói ra, này, Thanh Phong, ngươi một đại nam nhân vì sao phải mang một cái vòng tay à? Thanh Phong liếc mắt nhìn thủ đoạn, có chút lúng túng cười nói, này là năm đó hắn chu diệt cái kia ông tổ nhà họ Bạch được đồ vật, nhưng thật ra là một cái không gian pháp khí. Lục Như Yên gật gật đầu, đúng là không nói thêm gì, bất quá nhìn dáng dấp kia rất là ưa thích. Thanh Phong nhìn dáng dấp của nàng, nhẹ giọng hỏi nói, ngươi yêu thích? Lục Như Yên vội vàng lắc đầu, ta mới không hiếm lạ đây, bất quá nàng còn bất chợt coi trọng hai mắt. Thanh Phong trong lòng cảm thấy buồn cười, không biết này nha đầu lúc nào biến được như thế căng thẳng. Giờ khắc này Thanh Phong thần niệm hơi động, vòng tay đổ vật bên trong tiểu toàn bộ bị hắn buôn bán tiến vào trong lọ đá. Lúc này hắn hái xuống vòng tay, lại cầm lấy Lục Như Yên cái kia hành trắng một loại ngón tay. Hắn đối với Lục Như Yên khẽ mỉm cười, tiểu đem cái kia vòng tay bộ tại trên cổ tay của nàng. Ân, rất xứng. Lục Như Yên mặt lộ vẻ vui mừng, đây chính là Thanh Phong lần thứ nhất đưa cho chính mình lễ vật, hơn nữa còn là quý trọng như vậy cùng đẹp mắt đồ vật. Tuy rằng nàng cũng có một cái túi càn khôn nhưng là cùng này vòng tay muốn so sánh với đương nhiên không thể giống nhau. Chủ yếu nhất, đây là Thanh Phong đưa cho nàng. Lúc này nàng nín cười, đùa hắn nói, ngươi thật sự không tiếc, muốn biết vật này có giá trị không nhỏ, đắt giá không nữa ta. Thanh Phong lắc đầu nói, những thứ đồ này bất quá vật ngoại thân thôi, chỉ cần ngươi yêu thích, không cần nói cái vòng tay này, chính là cái kia bầu trời sao sao ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi hái xuống một viên tới. Thư Lục Như Yên đem đầu xoay qua một bên, trên mặt không khỏi đỏ bừng một mảnh. Trong lòng nàng nghĩ đến, cái tên này bình thường nhìn thấy được đàng hoàng, giờ khắc này miệng nhưng như bị lau mật giống như vậy, dĩ nhiên sẽ nói ra này chút lời chót lưỡi đầu môi. Những câu nói này tuy rằng có hoa không quả, nhưng là có thêm không tên ma lực, để Lục Như Yên trong lòng ngọt ngào ngọt ngào. Sao lại giận rồi? Thanh Phong thấy nàng dáng dấp như thế, không khỏi cào ngẩng đầu lên. Lục Như Yên nhìn thấy hắn ngốc dạng, không khỏi thổi phù một tiếng bật cười, nàng cẩn thận vuốt ve trắng tinh vô cùng vòng tay, quay về Thanh Phong cơ cơ nói, ngươi nói đẹp mắt không? Xinh đẹp, phi thường xinh đẹp. Nhìn nàng kia trắng tinh thủ đoạn, phối hợp này bạch khiết vòng tay thực sự là tại hoàn mỹ bất quá. Lục Như Yên nhìn vòng tay, cũng là càng xem càng yêu thích đến. Tốt rồi, không nên trễ nải thời gian, chúng ta vẫn là mau nhanh rời đi nơi này đi. Lục Như Yên này mới thu hồi tiểu dung, theo Thanh Phong tiếp tục đi về phía trước. Này một lần làm bất quá trăm trượng khoảng cách, phía trước dĩ nhiên xuất hiện hai cái lừng lánh kết giới cửa động, mà tại cái kia lối rẽ trên vách đá đều có bốn chữ đến. Chỉ thấy một bên viết Cực Lạc Bảo Thiên, khác một bên viết Vô Biên Địa Ngục. Nhìn thấy này hai hàng chữ, hai người không khỏi chủ trừ. Này nên lựa chọn thế nào, có phải hay không là cả bẫy? Thanh Phong lắc đầu, không biết nên lựa chọn như thế nào, cũng không biết trước đây lưu lại này hai làm tiểu chữ người là xuất phát từ mục đích gì. Người này có thể hay không nói ngược lại, cái kia bảo ngày kỳ thực so với địa ngục còn muốn hung hiểm. Thanh Phong gật đầu, nghĩ đến rất có loại khả năng này, nhưng vạn nhất không phải thì sao? Sau cùng hai người thương nghị một phen, quyết định rút thăm quyết định, Lục Như Yên lấy hai cái nhỏ côn, một dài một ngắn, để Thanh Phong đến mỏ, dài phải đi Cực Lạc Bảo Tiên, ngắn phải đi Vô Biên Địa Ngục. Cái này cũng là không có cách nào phương pháp xử lý, Thanh Phong tìm tòi một phen, rút ra trong đó một cái. Hắn rút ra một nhìn, dĩ nhiên là cùng ngắn. Nếu thiên ý như vậy, hai người cũng không nói thêm nữa liền hướng cái kia Vô Biên Địa Ngục nhập khẩu đi qua. Hai người xuyên qua kết giới kia màn ánh sáng, dưới chân hết sạch, tiểu hướng xuống dưới rơi xuống. Thanh Phong một thanh ôm trầm Lục Như Yên vòng eo đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó mở ra khát máu chi dực, chậm rãi hạ xuống ôm Thanh Phong cổ. Lục Như Yên chỉ cảm thấy chưa bao giờ có ấm áp, nàng tốt nghĩ cả đời đều ngốc tại tiểu tử này trong lòng, chỉ là ý nghĩ này vừa ra, mặt của nàng nhất thời lửa nóng. Nàng vội vàng thầm mắng mình một tiếng, thật không biết xấu hổ. A qua không chốc lát hai người rơi trên mặt đất, Thanh Phong buông xuống Lục Như Yên, nhìn về phía trước hoàn toàn mở mịt, đâu đâu cũng có máu tanh sát trường, cũng thật là một bức vô biên địa ngục tình cảnh. A Lục Như Yên lúc này cũng thu lại tâm tình, nhìn sang, chỉ thấy phía trước vô số quỷ binh cùng khô lâu chiến sĩ tại bên trong chiến trường kia chém giết. Bên trong chiến trường đâu đâu cũng có hài cốt cùng tàn phá chiến kỳ, cũng không biết hai cái đến cùng chém giết bao nhiêu thời gian mới có thể có dáng vẻ ấy. Giờ khắc này, bên kia chém giết hai đội nhân mã, đột nhiên nhìn về phía Thanh Phong bên này, đón lấy chúng nó dĩ nhiên thả xuống căn qua, toàn bộ hướng về Thanh Phong hai người bên này chạy tới. Đây là tình huống gì? Không chờ Thanh Phong cùng Lục Như Yên phản ứng lại, cái kia hai đội nhân mã đã vây binh khí chém giết mà tới. Làm sao Thanh Phong không có đại côn, nếu không thì đột nhiên chính là một côn đánh tới, đánh bọn họ cái người ngã ngựa đổ. Kế sách hiện nay chỉ có thể sử dụng phi kiếm ngăn địch. Hắn lập tức tế cất cánh kiếm, cái kia ba đem tiểu kiếm liên tiếp bị hắn bắn ra, phi kiếm kia đảo mắt liền biến thành ba thước Thanh Phong, đâm vào những quỷ binh kia bên trong. Chỉ thấy phi kiếm mấy cái chém giết, tiểu đem cái kia một đám người toàn bộ chém giết tại. Thanh Phong hai người này mới phát hiện, những thứ đồ này hình như tu vi bình thường, không có bọn họ tưởng tượng lợi hại như vậy. Ai những quỷ binh kia cùng khô lâu binh sĩ chết đi phía sau, sẽ có một luồng hồn hỏa đi ra ngoài, hướng về trong bầu trời kia bay đãng mà đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Thanh Phong trong lòng vui một chút, lập tức vung tay lên, tiểu đem đang tu luyện bên trong phi thiên cương thi mặt tả thả đi ra. Ngươi, đây là vật gì? Lục Như Yên nhất thời bị kinh động. Không chờ Thanh Phong nói chuyện, mặt tà tới ngay đến Thanh Phong bên người nói ra, chủ nhân, ngươi gọi ta có chuyện gì? Nhìn thấy Lục Như Yên ánh mắt kinh ngạc, Thanh Phong đầu tiên là để mặt tà đi hấp thụ những hồn phách kia năng lượng, này mới cùng Lục Như Yên giải thích, này mặt tà đến nơi. Một lần này nói Lục Như Yên nhất thời thổn thức không ngớt, cảm thán Thanh Phong đoạn đường này đến cùng đã trải qua cái gì. Thanh Phong không có nhiều lời, chỉ là nói cho nàng biết, một đường mưa gió, hắn cuối cùng đi tới, không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Thanh Phong vẫn là không có nói cho Lục Như Yên, chính mình ma chủng kỳ thực cũng bị lấy ra. Mặt tà miệng to hấp thu những hồn phách kia tinh hỏa, trên mặt lộ ra cao hứng vô cùng biểu hiện đến. Chủ nhân quá tốt rồi, nơi này hồn phách tinh hỏa thật sự là quá tinh khiết. Thanh Phong gật đầu nói, vậy thì tốt, ngươi nhìn phía trước những tên kia, đến không xuể, theo ta, chúng ta đồng thời lao ra. Mặt tà gật đầu, trong mắt nhưng là một bộ vẻ tham lam, tùy theo ba người cấp tốc xông về phía trước giết mà đi. Chương 368, Thiên Sĩ. Ba người hình như thật đi tới Vô Biên Địa Ngục, vô số quỷ binh cùng khô lâu hướng bọn họ vào tới, thật sự hình như vô cùng vô tận một loại. Nửa ngày phía sau, ba người rốt cục giết sạch rồi con đường phía trước quỷ binh cùng ác quỷ. Có thể làm bọn họ xông lên một mảnh ngọn núi thời điểm, hướng phía trước nhìn tới, không khỏi há hốc mồm. Toàn này dưới núi dĩ nhiên còn có vô số quỷ binh cùng khô lâu binh sĩ, chúng nó trong đó chém giết, đồng thời chúng nó cái đầu lớn hơn một chút, cũng càng thêm hung mãnh một ít. Thanh Phong cùng Lục Như Yên nhìn đến chỗ này, đều là một mặt vẻ bất đắc dĩ, Thanh Phong cười khổ một tiếng nói, xem ra trước đây thật sự chọn sai, nơi này cũng thật là Vô Biên Địa Ngục, cũng không biết nơi này đến cùng có hay không có tận đầu. Bất quá mặt ta nhìn thấy nhiều như vậy quỷ binh, ánh mắt lộ ra không chỉ có là hưng phấn còn có kích động. Việc này không nên chậm trễ, ba người càng xuống núi đầu, hướng về cái kia phía dưới bên trong chiến trường vào tới. Đương nhiên, Thanh Phong tiếp thu được Lục Sĩ Thiên Thiền ý thức, chủ nhân nhanh thả ta đi ra ngoài, thật nhiều mỹ vị, ta hỏi dò linh hồn mùi vị. Người đã tỉnh. Ồ, đúng, chủ nhân ta vừa rồi tỉnh lại tiểu hỏi dò mỹ vị mùi vị. Thanh Phong không nói gì, không biết vì sao chính mình nuôi đồ vật đều là kẻ tham ăn. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lục Sĩ Thiên Thiền đã bị thả đi ra. Vừa xuất hiện cái tên này thật hưng phấn gào gào vây quanh chiến trường kích động bay bay liệu lên. Tùy theo liền thấy nó bỗng nhiên há to mồm quay về chiến trường kia hút một cái. Vô số linh hồn hỏa diễm cùng hài cốt đều bị nó hết thảy hút vào trong bụng, đừng xem nó thân thể không lớn, bất quá dài khoảng một thước. Thế nhưng giờ khắc này, nó bụng dường như động không đáy giống như vậy, tất cả mọi thứ đều bị nó hút vào. Mặt ta nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời tiểu gấp gáp, lập tức cùng nó bắt đầu tranh đoạt. Thanh Phong cùng Lục Như Yên một đường ra sức đánh giết này chút quỷ vật, hai tên kia tiểu tranh đoạt hấp thụ những hồn phách kia lực lượng. Chẳng mấy chốc, này một mảnh quỷ vật cũng bị quét đi sạch sành sanh. Không đủ, không đủ không đã gần a. Nói tới chỗ này, cái kia Lục Sĩ Thiên Tiền tiểu đem ánh mắt nhìn về phía mặt ta đến. Sợ hai đến mặt tà mau mau hướng về Thanh Phong bên người chạy đi, chỉ lo cái tên này kích động một cái đem hắn cũng ăn chung rơi mất. Thanh Phong nhìn Lục Sĩ Thiên Thiền, không khỏi nói ra, không kém là được rồi đi, cũng không biết bụng của ngươi đến cùng nhiều lớn, những đồ vật đều kia bị ngươi ăn đi nơi nào. Lục Sĩ Thiên Thiền cười hì hì, nói cho Thanh Phong, nó có thể thôn phệ vô tận sinh linh, nếu không phải là Thanh Phong tổng của nó, lẫn nhau nhất định hiện tại cũng có thể lần thứ hai lột xác, mọc ra thứ hai hai cánh bay. Thanh Phong không nói gì, cái tên này rõ ràng cho thấy nhân tiện nghi ra vẻ, rõ ràng là hắn ăn quá no ngủ say đi, còn thì lại quái hắn đến. Thanh Phong vừa muốn mở miệng cửa trách, cái kia Thiên Thiền lại là hì hì nói, chủ nhân đừng trách, chủ nhân đừng trách, ta chỉ là trong lúc nhất thời có chút kích động nói lung tung. Thanh Phong giờ khắc này nhìn về phía nó, nhưng trong lòng thì nói thầm nói, thứ này chỉ số thông minh quả thực muốn nghịch tiên rồi nha, chính mình còn không nói gì, nó chẳng lẽ dựa vào sắc mặt là có thể nhìn ra hắn ý nghĩ. Lúc này Thiên Tiền lại tiến lên để lấy lòng nói ra, chủ nhân, nơi này hồn phách vô cùng vô tận, bất quá ta tổng có cảm giác, hình như nơi này có chút quái dị, sợ là một loại dị độ không gian, bất quá chủ nhân ngươi không cần lo lắng, có ta tại, nhất định sẽ mang bọn ngươi đi ra ngoài. Ngươi còn có bản lĩnh kia. Thanh Phong vẫn là lần đầu tiên nghe Thiên Tầm nói bản lĩnh của chính mình. Thiên Tầm cười ha ha, chủ nhân, ngươi không biết còn nhiều nữa, chờ ta sáu cánh đều ra, này trong thiên hạ nơi nào còn có thể ngăn cản ta, không dối gạt ngươi nói, khi đó ta ngày đi 108.000 dặm cũng là không tại lợi hạn. Nhìn ta trong miệng cái kia hai cái răng không có, cái kia gọi thiên sĩ, có thể dập đầu thiên hạ vạn vật, bất luận cỡ nào vật cứng nó cũng đỡ không được ta này hai cái răng nghiền ngẫm, bất quá hiện tại răng độ cứng còn không có đi đến, nhất định muốn ta hoàn toàn sinh ra sáu cánh mới có thể. Thanh Phong lần này thật sự kiến thức rộng, không khỏi đối với cái này hắn vốn tưởng rằng là phế vật giá hỏa mắt khác lẫn nhau xem ra. Vậy ngươi lúc nào thì có thể nhìn thấu này không gian? Chủ nhân, việc này nói khốn khó không khốn khó, nói đơn giản lại không đơn giản, nhất định muốn tìm đến chỗ này đầu mối không gian mới được, đồng thời hiện tại ta rất suy yếu, căn bản không cách nào làm được này chút, nhất định muốn cho ta tốt đẹp bồi bổ mới có thể a. Thanh Phong nhìn nó cái kia một đôi lục lớn chừng hạt đậu con mắt, làm sao cảm giác này trong mắt toàn bộ đều là vẻ giảo hoạt đây. Bất quá giờ khắc này hắn cũng cảm thấy không đúng, không có cách nào tự lấy ngựa chết làm ngựa sống, tin tưởng cái tên này một hồi. Hai người dùng chính là ý thức giao lưu, Lục Như Yên đương nhiên chính không biết bọn họ nói cái gì, chỉ là nhìn thấy Thanh Phong ở nơi nào nói nhỏ cũng không biết cùng một con sâu lại nhảy cái gì. Mặt ta càng là một mặt thất thở, không có Thanh Phong mệnh lệnh cũng không dám tự ý hành động, bất quá ăn nhiều như vậy hồn phách lực lượng, hắn cảm giác cả người thương thế không chỉ có tốt trôi chảy, một thân tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Lúc này Thanh Phong nói với Lục Như Yên một phen thiên thiện, Lục Như Yên không có nghĩ đến tên tiểu tử này dĩ nhiên sẽ lợi hại như vậy. Bất quá nàng đúng là cảm giác cái suy đoán này rất đúng, bằng không dựa vào quỷ thần giản cũng không có như thế lớn đi, quả thực chính là vô biên vô hạn à, vẫn như vậy sát sát sát, tuy rằng những tên kia không là rất lợi hại, thế nhưng cứ thế mãi mệnh cũng muốn đem mấy người mệnh chết ở chỗ này. Lúc này hai người không lại nghĩ nhiều, tiếp tục hướng phía trước lướt đi. Đảo mắt thời gian chính là 7 ngày thời gian, Thanh Phong đám người một đường tư nhỏ giết tới lớn, giờ khắc này trước người bọn họ quỷ vật đều đã đạt đến kim đan cấp bậc, từng cái đều hung hãn cực kỳ. Mỗi giết chết một người đều muốn hao tổn bỏ ra rất nhiều sức lực, kim thiền cùng mặt tạ nhưng là đã nghiền, mỗi hút một đạo hồn phách lực lượng đều khiến chúng nó trưởng thành rất nhiều. Rõ ràng nhất chính là phi thiên cương thi mặt tạ, trải qua mấy ngày hút, tu vi của hắn tăng vọt, bộ mặt đã sắp tiếp cận người bình thường răng rớp, thân thể cũng càng thêm mềm mại, một thân thi khí cũng có thể thu vào trong thân thể, chỉ cần hắn không chính mình bại lộ, kim đan bên dưới tu giả căn bản không nhìn ra nó bản thể đến. Theo thân thể của hắn biến hóa, nói chuyện cũng bắt đầu lưu loát lên, này để Thanh Phong cũng rất cao hứng, dù sao cái tên này lợi hại, ngày sau đối với mình trợ giúp cũng là lớn hơn một chút. Tại lại giết chết một kim đan cấp bậc quỷ quái phía sau, Thanh Phong hỏi dò Thiên Thiền đến cùng lúc nào có thể tìm được tiết điểm. Thiên Thiền nhưng là ấp úng nói cho Thanh Phong, năng lượng còn chưa đủ, bất quá nó đã có thể tìm tòi đến một ít ranh giới. Không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục giết đâm. Lại là 3 ngày phía sau, Thanh Phong khoanh chân mà ngồi, vừa rồi đã trải qua một trận đại chiến, Thanh Phong một phương chém giết 5 con kim đan cấp bậc gác quỷ cùng khô lâu chiến sĩ. Thanh Phong lợi hại đến đâu cũng bị nung nấu hề vải không lứt, bất quá hắn bá thể quyết tầng thứ 2 nhưng là có bướm lòng, hắn cảm giác có lẽ dùng lại dùng sức, còn có thể có chút đột phá. Mặt ta đúng là tinh thần sáng láng. Giờ khắc này hắn khuôn mặt đã hoàn toàn cùng người thường không khác, chính là một người đàn ông trung niên răng rấp, đáng tiếc cái tên này trí nhớ gì cũng không có. Thanh Phong để hắn tốt đẹp nghĩ nghĩ chính mình trước kia là ai, đáng tiếc không nghĩ còn khá, một nghĩ bên dưới. Mặt ta nhất thời đầu đau như bữa bổ, không có cách nào chỉ có thể coi như thôi. Chương 369, phiên giang đảo hải. Nghỉ ngơi nửa ngày phía sau, mấy người lao tới một cái khác chiến trường. Phía trên chiến trường này chỉ có hai cái người, một độc giác quỷ vương cùng một hoàng kim cô lâu, hai người này trên người tỏa ra thao thiên khí tức, một nhìn cũng biết là nguyên anh cấp tiến khác. Chỉ thấy hai tên kia kịch liệt quyết đấu, đánh tương đương hung mãnh, trong lúc nhất thời lòng trời lở đất, lật giang đạo biển một loại. Xung quanh chiến trường kia đâu đâu cũng có bị hai người đánh ra hố sâu cùng mương máng. Oeng, lại là một tiếng kịch liệt quyết đấu, Quỷ Vương cùng Hoàng Kim Khô Lâu dồn dập bị đối phương đánh bay ra ngoài. Thanh Phong nhìn đến đây, trong mày, những người này tuy rằng nhìn thấy được hình như đều bị trọng thương, bất quá nhân gia cấp bậc đủ cao, hắn nghĩ muốn chiếm tiện nghi, cũng là cần phải trả giá thật lớn a, nghĩ tới đây, hắn vẫn là cảm giác được rồi, chi bằng cứ đi tìm mấy cái kim đan cấp bậc quỷ quái đi. Hắn bên này vừa rồi muốn đi, không nghĩ bên kia lại là ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến. Thanh Phong tiểu nghe mặt tà hưng phấn nói, Quỷ Vương bị đánh chết. Thanh Phong đội vàng nhìn sang, liền thấy cái kia Quỷ Vương bị Hoàng Kim Khô Lâu một quyền đánh xuyên đầu, chết không thể tại chết rồi. Lúc này một luồng màu vàng kim linh hồn chi hỏa từ cái kia Quỷ Vương trong nao bay ra. Cái kia Hoàng Kim Khô Lâu nhìn lại phi thường cao hứng, rỗi ra bàn tay lớn tiểu tông tới. Chính là tiền tài động lòng người, huống chi thứ này, mặt tà cùng Thiên Tiền nhìn thấy cái kia hồn hỏa nhãn con ngươi đều đỏ lên. Giờ khắc này hai tên này nơi nào quản cái kia chút, nhất thời tiểu xông lên trên. Thiên Tiền tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới cái kia hồn hỏa trước người, mở miệng liền muốn đem cái kia hồn hỏa hút vào trong bụng, không nghĩ cái kia Khô Lâu tốc độ cũng không chậm, nhất thời đánh tới một trường, Thiên Thiền tiểu bị đánh bay ra ngoài. Tốt tại cái tên này thân thể kiên cố cực kỳ, tại trên đất lăn hai vòng lại lần nữa bay lên. Mặt ta đi tới cái kia Hoàng Kim Khô Lâu bên người, quay về nó một trường đánh tới, Hoàng Kim Khô Lâu không chút nào chần chừ đồng dạng giơ tay lên trường, hai cái tương đối, tuy rằng cái kia Hoàng Kim Khô Lâu người cũng bị thương nặng, làm sao tu vi cao thâm, ở đâu là mặt ta có thể đối phó. Chỉ thấy Hoàng Kim Khô Lâu lui về phía sau vài bước, mặt ta nhưng là bị đánh bay ra ngoài. Lúc này cái kia Hoàng Kim Khô Lâu nhận được hai người đổ cận, đối thủ tức đến nổ phổi, hắn luôn muốn trước tiên hút cái kia hồn hỏa, lúc này Thiên Tiền lại. chỉ thấy thiên thiền hai cánh dựng thẳng lên, mở mồm ra đối với hắn phun ra một đạo kim quang. Cái kia kim quang không có gì không phá, vô cùng lợi hại, Hoàng Kim Khô Lâu vốn muốn dùng bàn tay ngăn cản, không nghĩ lại bị cái kia kim quang một cái tiểu cho xuyên qua đi xuyên qua. Hoàng Kim Khô Lâu giận dữ, nhất thời trên tay kim quang mãnh liệt, quay về thiên thiền cũng bắn ra một đạo thô lớn vô cùng kim quang. Thiên thiền nhất thời lại bị đánh bay ra ngoài. Mặt ta giờ khắc này đã đứng lên, cả mắt đều là điên cuồng vẻ, chỉ thấy hắn móng đuốt phía trên nhất thời sinh ra dài nửa thước móng tay, còn giống như lưới dao sắc. Bên trên tản ra cuồn cuộn nồng màu xanh biết độc thì, quay về cái kia Hoàng Kim Khô Lâu lại giết tới. Thanh Phong cùng Lục Như Yên liếc mắt nhìn nhau, lòng nghĩ hai người này làm đúng là điên, coi như là tên kia bị thương nặng cũng không phải bọn họ có thể đối phó rồi a, không có cách nào. Thanh Phong cùng Lục Như Yên cũng chỉ có thể riêng phần mình tế lên vũ khí, nhảy vào chiến đoàn bên trong. Thanh Phong một thân tu vi, hoàn toàn có thể sánh vai Kim Đan đỉnh cao tu giả, đối với Nguyên Anh sơ kỳ lão quái cũng có thể đối phó một cái. Này Hoàng Kim Khô Lâu còn bị trọng thương, Thanh Phong ngược lại cũng không quá sợ nó. Đáng tiếc là, hắn không có tiện tay vũ khí, đại côn còn tại tế luyện bên trong, này một lần không biết sẽ bị lọ đá làm ra đến dạng gì đại côn. Bất quá căn cứ dĩ vãng đến phán đoán, càng là thời gian kỳ hạn càng dài, làm ra đồ vật phẩm chất càng cao. Vì lẽ đó hắn vẫn là rất mong đợi. Lời không nói nhiều, Thanh Phong vừa vào sân bên trong, nhất thời dùng ra tất cả vũ liếng, pháp tướng thiên địa cũng bị hắn tế luyện mà ra. Theo bốn đánh một cục diện, cái kia Hoàng Kim Khô Lâu trong lúc nhất thời tràn ngập nguy cơ. Thanh Phong đột nhiên thừa dịp một cái trục bánh xe biến tốc, thân thể lóe lên vận dụng lên xúc địa thành thốn đại pháp, bay đến cái kia linh hồn hỏa diễm bên người, đưa tay tiểu đem cái kia linh hồn hỏa diễm thu hút trong lòng bàn tay. Tùy theo nhìn thấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiểu đem cái kia linh hồn hỏa diễm ném tới lọ đá trong phòng. Hoàng Kim Khô Lâu nhìn thấy tình cảnh này nhất thời vô cùng phẫn nộ, chỉ thấy hắn vận ra vô thượng đại pháp, bàn tay biến trưởng thành chảo quay về Thanh Phong mặt một chảo mà xuống. Thanh Phong không chút nào e ngại, tương tự đấm ra một quyền. Hai cái chạm vào nhau, nhất thời chấn động tới khắp trời hào quang. Sau một khắc Thanh Phong toàn lực ứng phó, một bên lòng bàn tay có lôi điện thai nén mà ra. Chỉ nghe hắn quát nói, các ngươi ngăn cản hắn, chờ ta bắt đầu dùng lôi điện bí pháp. Nghe được lời nói của hắn, ba người bắt đầu mạnh mẽ phát công. Này lôi điện pháp quyết Thanh Phong tu vi còn thấp, nhất định phải lại có một chút thời gian đến ấp ủ một phen. Lại nhìn bên kia, ba người miễn cưỡng có thể cùng cái kia Hoàng Kim Khô Lâu đối chiến, tốt tại hắn bị thương nặng, mấy người mới có thể cùng hắn không phân cao thấp. Đông nhiên, toàn thân hắn kim quang lấp lóe, thân thể đông nhiên phồng lớn hơn hai lần, đón lấy liền thấy nó từ sườn hạ rút ra hai căn màu vàng sương sườn, hai tay một đống liền trở thành một căn lấp lóe ánh vàng trường côn đến. Cái kia trường côn hai bên nhưng là vô cùng sắc bén lập lòe kinh người lưỡi đao. Có vũ khí Hoàng Kim Khô Lâu sức chiến đấu lại tới một tầng. Phình một tiếng, mặt tà bị nó một côn đánh vào người. Tốt tại hắn tránh rất nhanh, chính là như vậy, mặt tà cũng bị cái kia đại côn phía trên lưỡi đao gây thương tích, trên người bị vẽ ra một đạo to lớn miệng vết thương. Hắn vốn là cương thi thể, cả người cứng rắn cực kỳ, không nghĩ dĩ nhiên một cái tiểu đem nó chém thành như vậy, có thể thấy được đao phong kia có nhiều sắc bén. Tiếp theo cái kia Hoàng Kim Khô Lâu trở tay một quyền đánh kích mà đến, mặt ta tuy rằng toàn lực ứng phó chống đối, làm sao tên kia lực lớn vô cùng, mặt ta nhất thời bị cái kia nắm đấm đánh xương ngực sụp đổ, bắn bay đi ra ngoài. Lục Sĩ Thiên Thiền cả người cổ đãng, lại là một đạo kim quang bị nó bắn ra ngoài. Nay một lần Hoàng Kim Khô Lâu không có gắng đón đỡ, chỉ là giơ lên xương sườn kia làm ra đại côn chống đối lên. Không sai dự liệu, đại côn càng bị cái kia kim quang tăng dã, thế nhưng này một lần Hoàng Kim Khô Lâu lại không có bị thương, trở tay nhưng là một trường đánh ra, Lục Sĩ Thiên Thiền nhất thời bị đánh đã không có tăm hơi, cũng không biết đến cùng nhận không có bị thương. Giờ khắc này giữa trường chỉ có Lục Như Yên một người, chỉ thấy nàng chỉ quyết không ngừng biến hóa, thân thể bỗng nhiên phân ra 6 bóng người, mỗi một đạo riêng phần mình ngắt lấy pháp quyết, khuôn mặt càng là không giống nhau. Các nàng có nhắm mắt bấm quyết, có bày ra quái dị tư thế, còn có cầm trong tay vũ khí. Nói thật Thanh Phong vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Lục Như Yên chính thức ra tay, không nghĩ công pháp của nàng dĩ nhiên mờ ảo như vậy, cũng không biết là thần công gì đại pháp. Sau một khắc, liền thấy cái kia 6 bóng người đem Hoàng Kim Khô Lâu bao bọc vây quanh. Chỉ nghe Lục Như Yên bản thể hét lớn một tiếng, "Định!" 6 bóng người đồng thời riêng phần mình đánh ra từng đạo màu sắc không giống nhau hào quang. Cái kia hào quang nháy mắt tựu đánh vào Hoàng Kim Khô Lâu trên người. Hoàng Kim Khô Lâu không để ý chút nào, nhấc tay phải đánh hướng Lục Như Yên, thời khắc này quái dị một màn xuất hiện, Hoàng Kim Khô Lâu đông nhiên cứ như vậy không nhúc nhích lên. Chỉ là bất quá trong chốc lát, cái kia Hoàng Kim Khô Lâu lại chuyển động, bất quá động tác kia vô cùng chậm rãi, tựu hình như thời gian bị đóng băng một loại. Thanh Phong ngươi nhanh lên một chút, ta pháp lực thấp kém, vẫn chưa thể hoàn toàn đã khống chế nó. Chương 370, Bát Tiên. Lục Như Yên vừa rồi nói xong, Hoàng Kim Khô Lâu cả người cổ đãng, rốt cục một quyền đánh ở trong đó một bóng người bên trên. Thân ảnh kia tùy theo tiểu yên diệt biến mất rồi đi. Một bóng người bị phá, Lục Như Yên trong miệng nhất thời có máu tươi nhỏ xuống mà ra, hiển nhiên là bị một ít thương tổn. Thanh Phong nhìn đến đây, nhất thời vô cùng nóng nảy. Cái kia Hoàng Kim Khô Lâu giờ khắc này đã nổ vang đạo thứ hai bóng người, lập tức liền muốn oanh đến thời điểm. Chỉ nghe Thanh Phong hét lớn một tiếng, đi chết đi. Tùy theo hắn hung hãn ra tay, chỉ thấy hắn nhảy lên một cái, quay về cái kia Hoàng Kim Khô Lâu đỉnh đầu đánh liền hạ đi. Lớn lôi điện nhất thời rót não mà vào, tiếp theo hắn lại giơ lên cái tay còn lại đến, trên bầu trời bỗng nhiên lôi đỉnh chấn động, đông dương ba đạo thiểm điện liên tiếp đánh hạ xuống. Bởi vì cái kia Hoàng Kim Khô Lâu thân thể bị đọc lại, chỉ có thể bị lôi điện từng cái đánh phía trên đầu. Vang tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, chờ thiểm điện sau đó, cái kia Hoàng Kim Khô Lâu cả người sủi lơ ngã xuống. Thanh Phong đến không kịp tại nghĩ cái khác, pháp kiếm vừa ra, nhất thời một kiếm tiểu đem xương sợ của nó bổ xuống. Tiếp theo liền thấy hắn biến trưởng thành quyền, một quyền đánh vỡ xương sợ của nó, lấy ra bên trong linh hồn hỏa diễm đến. Lúc này Lục Như Yên cũng là thân thể mềm nhũn, ngửa ngã xuống. Thanh Phong thân thể hơi động nhất thời tiểu đem nàng ôm trong lòng. "Ngươi không sao chứ?" Lục Như Yên hơi lắc đầu, sắc mặt có chút trắng bệch. "Không có gì đáng ngại, chịu một ít vết thương nhẹ mà thôi." Thanh Phong lập tức lấy ra một hạt viên thuốc đút cho nàng nuốt vào, đan dược này vào bụng, sắc mặt của nàng song ngay đầy một ít. Ngay vào lúc này, xa xa một tiếng giống to truyền đến nói, dám đả thương bản đại gia, thối khô lâu ngươi cho ta đi chết. Tiếp theo liền thấy một đạo hào quang bay nhanh mà đến, chờ cái kia hào quang đến rồi phụ cận, Lục Sĩ Thiên Tiễn nhìn trên mặt đất thi thể nhất thời trợn mắt lên lại nói ra, cũng còn tốt ngươi chết nhanh, bằng không bản đại gia không phải phải dùng kim quang đâm chết ngươi không thể. Hừ. Nói nó lại vẫn lộ ra một cái ngạo kiều ánh mắt đến. Thanh Phong không nói gì, Lục Như Yên nhưng là không nhịn được xì một tiếng bật cười, lòng nghĩ tên tiểu tử này làm sao như vậy có ý tứ chứ. Thấy nàng cười nhạo chính mình, Lục Sĩ Thiên Tiễn lúc đó tựu không vui nói ra, làm sao ngươi xem thường bản đại gia ta? Ân, Thiên Tiễn, có phải là hơi quá đáng nha? Nghe được lời nói của Thanh Phong, Thiên Tiễn ngữ khí biến đổi khà khà nói, cái kia không là, chủ nhân ta đây không phải là trong lúc nhất thời có chút kích động à? Cái tên này trong miệng nói, trong lòng nhưng là nghĩ, hừ, thực sự là có tình nhân quên ta người huynh đệ này à, nữ nhân, hồng nhan kẻ gây họa a, trong lòng hắn vừa nghĩ, con mắt cũng không có ngừng lại, chung quanh quan sát. Lại tìm cái này đi. Nói Thanh Phong trong bàn tay nhất thời xuất hiện hai đóa màu vàng linh hồn hỏa diễm, nhìn thấy vật này, Kim Thiền nhất thời mắt bốc lục quang. Chỉ thấy nó lập tức đập lên lịnh nọt đến nói, chủ nhân uy vũ, chủ nhân mạnh mẽ lên, ta đối với chủ nhân lòng kính trọng dường như thiên hà chi thủy liên miên bất tuyệt, lại như cái kia hắc hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản a. Được được được, cái tên nhà ngươi ở nơi nào học miệng lưỡi chân chu, nhìn dáng dấp một lần trước ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, có phải là cùng cái gì người cùng nhau? Thiên Thiền cười hì hì, đầu óc đúng là hiện ra một bóng người, cái kia người nhưng là nó hảo hữu Chí Dao, nhất là kiệt tác chính là cái kia hai phiết trồng dâu, người đưa biệt hiệu Hồ Bát Tiên, người này không được, có thể nói là trên thông thiên văn hạ biết lý, thiên hạ vạn sự vạn vật không chỗ nào không biết. Trước đây nhìn thấy hắn Kim Thiền thực sự là kinh động như gặp thiên nhân, không nghĩ hai người thần niệm cầu thông dĩ nhiên đều vô cùng thưởng thức đối phương, đến đây Kim Thiền cùng này Hồ Bát Tiên tựu qua lên không biết xấu hổ không có tao cấu kết với nhau làm việc xấu sinh hoạt, không đúng, hẳn là thân như huynh đệ sinh hoạt. Thời khắc này không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm một chỗ nông thôn thổ nói bên trên, một người một chó chính trong lúc đi lại. Chỉ nghe cái kia nhân khẩu trung chính ngâm sướng một bài tiểu khúc nói, đi một chút đi, du du du, vô học ta không phát sầu. Gặp người không nói thật lòng, toàn bằng ba tấc nát đầu lưỡi, trên thông thiên văn ta hạ biết lý, thiên hạ không có ta không biết, thiên thương thương giã mênh ngông, hai cái gây tố tâm sự. Hát gì? Bà nội dọn, là ai nhắc tới lao tử? Hồ Bát Tiên ngửa đầu chung quanh mong một phen, nhưng là trên trời trừ một cái lửa nóng lớn thái dương, cái gì đều không có a. Đáng tiếc a đáng tiếc, cái kia cùng ta khoác lác đánh giám huynh đệ không nói, nói đi là đi, ném xuống anh trai ta một cái tốt không kẻ nhà ta. Ai, ta cái kia kết bái đại ca cũng không biết một người không không kẻ nhà, không có huynh đệ tháng ngày tất nhiên không tốt, qua đi. Giờ khắc này Thiên Tiễn cũng là một bộ cảm thán giáng dấp. Lúc này Mạc Tà cũng đi tới, một mặt lửa nóng nhìn Thanh Phong trong bàn tay cái kia hai đám hồn hỏa. Thanh Phong nhìn hai đám hồn hỏa, không tại nói thêm cái gì, chỉ thấy hắn ngón tay gảy nhẹ, hai đám màu vàng kim hồn hỏa đã bị hắn phân biệt đạn cho một thi một chủ đến. Lục Sĩ Thiên Tiễn tuy rằng rất nghĩ đem hai đám hồn hỏa toàn bộ quy về mình có, làm sao Thanh Phong đã phân phối hoàn thành, nó cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Lúc này Mạc Tà đã nuốt vào cái đóa kia màu vàng kim hồn hỏa đến. Cái kia hồn hỏa vừa vào bụng, Mạc Tà cũng cảm nhận được trước nay chưa có to lớn hồn lực, hắn đuổi vội vàng nói, chủ nhân, này hồn lực quá nhiều thái quá bá đạo, ta nhất định muốn chậm rãi luyện hóa mới được. Thanh Phong gật đầu không nói thêm gì, tiểu đem hắn đưa đến trong lọ đá. Tiến nhập lọ đá một gian phòng sau, Mạc Tà mau nhanh thẳng tắp nằm xuống, một luồng màu vàng kim hồn lực nháy mắt đem hắn bao phủ trong đó. Nhìn thấy một màn thần kỳ này, Thanh Phong cảm giác này cương thi phương pháp tu luyện đúng là rất có ý tứ, hắn đúng là hy vọng Mạc Tà có thể tiến thêm một bước, nói như vậy cũng có thể trợ giúp mình nhiều hơn. Lúc này Lục Sĩ Thiên Tiễn cũng là mở ra miệng lớn hút một cái, nhất thời cái kia ngọn lửa màu vàng nóng hút vào trong bụng. Rất nhanh, Lục Sĩ Thiên Tiễn kinh ngạc thốt lên một tiếng, "Chủ nhân, ta buồn ngủ quá, ta muốn đi vào ngủ say bên trong, có lẽ ta muốn đột phá." Nhanh như vậy, thế này thì quá mức rồi, Thanh Phong trong lúc nhất thời có chút không nói gì, cảm giác này chút yêu quái các loại tu hành tốc độ hình như rất nhanh tựa như. Không có cách nào, cái này trợ lực vừa rồi có thể tiểu lại muốn ly khai, Thanh Phong trong lúc nhất thời còn thật không nỡ. Hắn vừa nghĩ phải đáp ứng nó, Lục Như Yên nhưng là tại một bên nói ra, "Không được, ngươi còn không có cho chúng ta tìm tới tiết điểm, mang chúng ta rời đi nơi này." Lục Sĩ Thiên Tiễn một mặt khó chịu nhìn Lục Như Yên, này mới không tình nguyện vận lên công pháp. Chỉ thấy nó cả người tỏa ra vô tận hào quang, cái kia hào quang càng ngày càng lớn, dĩ nhiên phô thiên cái địa hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Qua có thể có thời gian nửa nén hương, Thiên Tiễn bỗng nhiên mở mắt ra nói ra, "Tìm được." Nói hắn liền mang theo Thanh Phong cùng Lục Như Yên hướng về một địa phương bay đi, khoảng chừng bay mười mấy dặm khoảng cách, liền thấy Lục Sĩ Thiên Tiễn quay về một địa phương thổi ra một khẩu màu vàng kim khí thể, đón lấy tiểu quay về nơi nào kèn kẹt gầm cắn. Một lúc thời gian, một đạo không gian vách ngăn tiểu hiện lộ ra, mà cái kia Thiên Tiễn còn đang không ngừng gặm ăn, thẳng đến chỗ kia có thể thông qua một người, hắn này mới dừng lại. "Chủ nhân tốt rồi, ta nhất định phải lập tức sẽ ngủ say." Chương 371, huyết bổ đề. Thanh Phong nhìn thấy nó đúng là miễn cưỡng chống đỡ, nhất thời gật đầu đồng ý nói ra, "Được rồi, không nên gấp gáp." Lúc này hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Thiên Tiễn ném tới trong lọ đá, để nó ngủ say đi. Không nghĩ tên kia vừa tiến vào lọ đá một trong phòng mặt, tuy tiện tìm một địa phương tựu bắt đầu ngủ say như chết lên. Thanh Phong nhìn trong lọ đá hai cái rơi vào ngủ say ra hỏa, kỳ thực trong lòng cũng rất khổ não, rất không dễ dàng có hai cái không sai giúp đỡ, lần này ngược lại tốt, tất cả đều đi ngủ. Hắn cũng chỉ có thể tự âm ủ chảy nước mắt. Lúc này hắn cùng Liễu Như Yên nhìn về phía trước cái kia đen tủi lủi cửa động, cũng không có lựa chọn khác, nhất thời tiểu từng cái nhảy vào. Sau đó hắn chỉ cảm thấy một luồng mãnh liệt đè ép cảm giác phả vào mặt. Mắt tối sầm lại sáng, hắn chân rơi xuống đất, Lục Như Yên sau đó mà đến, rơi tại bên cạnh hắn đây là một căn mật thất, mật thất bên trong trống trơn như vậy, chỉ bất quá mật thất này bên trong dĩ nhiên khảm nạm vô số dạ quan thạch, đem nơi này chiếu sáng giống như ban ngày một loại.
Đây là nơi nào? Đây là nơi nào?
Thanh Phong cùng Lục Như Yên đồng thời nói chuyện.
Ồ, nơi này làm sao sẽ có một bộ xương?
Lục Như Yên chỉ vào một địa phương nói.
Thanh Phong vội vàng lại đây, nhìn thấy thạch thất góc nơi xác thực có một bộ xương ngồi ngay ngắn nơi nào, nhìn khung xương dáng dấp cũng không biết chết rồi bao nhiêu năm rồi.
Lúc này hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm đến bộ xương kia một cái, khung xương nhất thời tiểu đùng đùng rơi xuống, dĩ nhiên tan vỡ rồi.
Thanh Phong trong miệng hô to tội lỗi, này mới phát hiện, bộ xương kia phía sau dĩ nhiên có một ít chữ thể.
Thanh Phong mở miệng niệm đến, cầm sắc tự dưng 50 giây, một giây một trụ nghị hoa năm, trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, mong đế xuân tâm nhờ chi quên, thương hải nguyệt minh châu có lệ, lam điền ngày noãn ngọc khói bay, tình này có thể trở thành hồi ức, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn.
Ký tên nơi viết là Huyết Bồ Đề.
Thanh Phong nhìn những câu nói này, trong lòng nghĩ tới đây Huyết Bồ Đề trên người lớn có cố sự a, Lục Như Yên giờ khắc này nhưng là có lệ từ khóe mắt giọt ra, nàng nhìn Thanh Phong đống nhiên nói ra, tiền bối này một đời khốn khổ vì tình, Thanh Di cũng đã từng nói, thế gian 80.000 chữ chỉ có chữ tình làm người đau đớn nhất, Thanh Phong ngươi nói chúng ta cũng sẽ như vậy sao?
Nghe nói như thế, Thanh Phong trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ là hơi lắc đầu nói ra, Như Yên, không cần cố chấp như thế, vị tiền bối này chính là tính tình người, ta nhìn không bằng chúng ta đem nàng mang đi ra ngoài cực kỳ an táng đi.
Lục Như Yên nhìn Thanh Phong chốc lát, gật gật đầu.
Thanh Phong quay về cái tia xương khô nói một tiếng xin lỗi, chính là lấy ra một cái hộp ngọc đến, lúc này hắn đem trên đất xương cốt từng cái nhặt lên, khi hắn cầm lấy cái tia xương sợ thời gian, không nghĩ xương đầu trong miệng bỗng nhiên rơi xuống ra một cái hạt châu màu đỏ ngòm.
Lục Như Yên nhặt lên, đưa cho Thanh Phong.
Thanh Phong cầm trong tay nhìn một phen, trong mắt dĩ nhiên tinh quang sẽ qua, cũng kinh ngạc nói ra, này dĩ nhiên là Bồ Đề hạt giống, truyền thuyết Phật tổ tại Bồ Đề hạ chứng đạo, này Bồ Đề nhưng là thế gian khó gặp đồ vật a, chính là không biết này Bồ Đề có hay không còn có thể mọc rễ nảy mầm.
Vừa nghĩ đến đây, Thanh Phong vội vàng cực kỳ đem viên mầm mống này cất vào đến.
Làm hắn thanh lý xong những gì cốt kia, này mới phát hiện trên đất lại vẫn có một cái lon xuống ấn ký. Hắn lập tức gọi tới Lục Như Yên để nàng lấy ra từ trên thân thụ yêu lấy ra màu vàng hộp.
Lục Như Yên lấy ra vật ấy đưa cho Thanh Phong, Thanh Phong cầm lấy màu vàng kia hộp nhìn một chút, phát hiện này hộp cùng cái kia chỗ lon xuống rất là phối hợp, đón lấy hắn không chút do dự đem màu vàng kia hộp ép vào đến rồi cái kia trong lõm.
Chờ giây lát, cái kia bị ấn đi vào địa phương, nhất thời phát sinh chói mắt kỳ quang, tùy theo màu vàng kia hộp chợt bắt đầu hòa tan lên cùng cái kia rãnh nơi hoàn toàn hòa hợp một thể.
Lúc này chỉ nghe răng rắc tiếng vang lên, tường bích phía trước nơi bắt đầu sụp đổ lên, đảo mắt tiểu lộ ra hình một vòng tròn đến trong động.
Hai người hướng đi trước đi, nhìn thấy cái kia trong động lại xuất hiện một cánh cửa ánh sáng.
Này,
Thanh Phong có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Lục Như Yên cũng là cười khổ một tiếng, lòng nghĩ này quỷ thần giảng còn thật không phải là nơi tốt lành, này không gian kết giới cũng quá nhiều đi.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng một lần nữa tiến vào quang môn bên trong.
Trước mắt ánh sáng tại biến, đảo mắt hai người có đi tới một chỗ trong không gian, lỗ trống lớn bên trong, dĩ nhiên trôi nổi một cái đảo nhỏ. Cái kia đảo hạ là vô biên hắc ám cũng không biết sâu bao nhiêu, nhàn nhạt ma khí từ trong bóng tối bốc lên.
Bọn họ trước mắt có một cái ba thước chiều rộng đường nhỏ dẫn tới cái kia trong đảo nơi.
Bất quá ở tại đây có thể nhìn thấy còn có mấy căn lớn bằng bắp đùi thanh đồng xiềng xích vẫn kéo dài tới cái kia treo trên phủ đảo, ở tại đây là có thể nhìn thấy, cái kia trên đảo có một to lớn quan tài đồng bị này chút thanh đồng xiềng xích liên tiếp.
Một luồng to lớn uy áp từ cái kia trong quan tài lan truyền ra, để người có một loại chùn bước cảm giác, cũng không biết cái kia trong quan tài mai táng người phương nào.
Nhìn thấy tình cảnh này, Thanh Phong cùng Lục Như Yên đều là trong lòng kinh sợ.
Vào thời khắc này, quay chung quanh đảo nhỏ mấy con đường mòn tận đầu dồn dập truyền đến tiếng vang, đón lấy liền thấy mỗi trên một con đường đều rơi xuống một người hoặc là mấy người.
Bởi vì khoảng cách xa xôi, Thanh Phong cũng nhìn không ra những người kia đều là ai tới, mà từng cái người tới nơi này đều là một bộ biểu tình không thể tin.
Bởi vì mọi người đều cảm nhận được cái kia quan tài đồng bên trong uy hiếp to lớn.
Giờ khắc này Ngô Thần nhìn cái kia quan tài mặt lộ vẻ vẻ cao hứng.
Bách Lý Thương đám người cao mày, không dám manh động. Đường Tam Thí nhìn cái kia quan tài mặt lộ vẻ vẻ tham lam.
Nhưng vào lúc này lại là một tiếng vang nhỏ, khoảng cách Thanh Phong cách đó không xa, xuất hiện hai cái cao lớn bóng người. Dĩ nhiên là Hoan Hỷ Tông Thanh Ma cùng Hắc Ma, sau lưng hai người dĩ nhiên theo hai cái yêu bên trong yêu khí người đến.
Hai người này Thanh Phong nhận được, không phải là Thần Long thấy đầu không thấy đuôi hắc bạch song sát hai người sao, thực sự là không nghĩ tới, ở tại đây lại có thể nhìn thấy bọn họ.
Theo thời gian trôi đi, xa xa không ngừng có người rơi xuống, ma đạo bảy phái đều cũng có.
Người tiến vào số càng ngày càng nhiều, không khí của nơi này tự bắt đầu khẩn trương.
Bởi vì giờ khắc này mọi người đều muốn được cái kia vạn mộ châu, bất quá bức bách ở cái kia trên đảo quan tài đồng ngoài cũng không ai dám dễ dàng động đậy.
Qua không chốc lát hay là có người động, Nô Thần cái thứ nhất hướng về cái kia quan tài đồng nơi đi tới.
Lúc này Thanh Phong cũng rốt cục thấy được phụ thân, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.
Nhìn thấy Ngô Thần đi về phía trước, mặt khác mấy đường nhân mã cũng đều không nhẫn lại được bắt đầu thử thăm dò hướng phía trước bước vào.
Chúng ta làm sao làm?
Lục Như Yên hỏi dò.
Thanh Phong đối với nàng hơi lắc đầu nói, lại chờ một chút.
Cái kia vạn mộ châu chính là ma giáo chí bảo, Thanh Phong tuy rằng cũng muốn được, nhưng là hiện tại tình huống như thế, hắn cũng không có nhất định được tâm tư.
Mà trong lòng hắn đương nhiên còn có tâm tư khác, đó chính là bất luận là ai chiếm được vạn mộ châu, muốn đi vào đến ma giáo bảo khố, không có hắn tông chủ lệnh bài cũng là hưởng công.
Có lẽ bọn họ khác có biện pháp khác, đương nhiên này chút cũng cùng hắn không có quan hệ gì, dù sao hắn đối với những thứ đó có thể nói là không để ý chút nào, hắn quan tâm nhất vẫn là liên quan với mặt khác một giới tin tức, bởi vì hắn quá hiếu kỳ.
Chương 372, Huyền Dạ.
Nô thần từng bước tiếp cận quan tài đồng, coi như là hắn tu vi cao thâm đối với cái kia quan tài đồng cũng có một luồng khiếp đảm cảm giác, tựu hình như nơi nào mai táng một đầu to lớn hung thú một loại. Trong quan tài đồng tán phát to lớn uy áp để hắn có một luồng chèn ép cảm giác. Thế nhưng vì là đạt được vạn mộ châu, hắn cũng chỉ có thể liều mạng. Còn lại mấy người qua đường giờ khắc này cũng bắt đầu tăng nhanh tốc độ, hướng về cái kia đi về phía trước đi. Thanh Phong lúc này nhìn thấy Bách Lý Thương, còn chứng kiến Thái Nhất Tông đám người, trong lúc nhất thời hắn nhưng trong lòng thì có cỗ không giống nhau tư vị đến. Sau một khắc, hắn lấy ra hồi lâu không mang theo mặt cỗ, mang lên mặt. Lục Như Yên nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng nhất thời minh bạch, hắn vẫn không thể thả xuống đã từng. Lúc này hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng không do dự nữa, cùng hướng phía trước mà đi. Nô thần lúc này đẩy to lớn uy áp đã tới quan tài đồng trước người, đến nơi này bên trong hắn mới biết này quan tài đồng khác với tất cả mọi người. Nay quan tài đồng nhìn thấy được cổ điện không nứt, làm cho người ta một loại tang thương cảm giác, phía trên vẽ đầy ảo diệu phù triện, chúng nó thỉnh thoảng lập lòe màu vàng hào quang. Mấy cái lớn thanh đồng xiềng xích, bên trên đã rỉ sét loang lổ, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm rồi. Chúng nó vẫn là vững vàng khóa lại này to lớn quan tài. Cái kia thanh đồng trên xiềng xích mặt cũng bị khắc vẽ vô số phù triện, đủ để thuyết minh này trong quan tài bị trấn áp đồ vật tuyệt đối là chí hung đồ vật. Lại nhìn quan tài mặt bên đều có bắt đầu thất tinh trấn áp, còn vẽ có vài con thần thú. Quan tài đồng bên trên nơi trung tâm có một mắt nhỏ, bên trên xuyên một căn màu vàng cái đinh, thẳng vào cái kia trong quan tài, nếu như hắn đoán không sai, này căn trấn hồn đinh cần phải bị cắm vào cái kia trong quan tài mặt đồ vật trong trái tim. Nhìn thấy lần này bị trấn áp lợi hại như vậy, nô thần nhưng là có chút do dự. Giờ khắc này đã có rất nhiều người đều đi tới quan tài trước người, tại nhìn thấy tình cảnh này phía sau đều là một mặt vẻ kinh ngạc. Cũng đều bàng hoàng lên, suy tư có muốn hay không mở ra này quan tài đến. Bách Lý Thương đám người nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng đúng là cao hứng, hy vọng bọn họ có thể sợ hai cái kia trong quan tài khủng bố tồn tại, mà không dám càng hẳn rỡ. Nói như vậy, bọn họ tự nhiên cũng không nhất định ra tay rồi. Có thể nhưng vào lúc này, Đường Tam Thi đã tới cái kia quan tài trước, hắn nhìn trên quan tài phức tạp đồ án, khóe miệng nhưng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn nhìn về phía đám người hư lạnh nói, chỉ có ngần ấy can đảm, không bằng tiểu đem này châu nhường cho ta đi. Nói liền thấy hắn đi lên phía trước, đi tới quan tài đồng trước, đưa tay một nắm chắc màu vàng kia trấn hồn đinh đến. Không thể. Chờ chút. Nhìn thấy hắn lô mãng như thế, có nhân mã trên kinh hô thành tiếng đáng tiếc là. Này Đường Tam Thi không sợ trời không sợ đất, căn bản không nghe những người đó ngôn luận, chỉ thấy hắn công pháp vận chuyển bên dưới, trên tay hắc quang phun trào, nhất thời tiểu đem cái kia trấn hồn đinh một cái nổ ra. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, mọi người trong lòng tưởng tượng cái kia loại tràng diện không có xuất hiện. Cái kia trong quan tài đồng dĩ nhiên không có bất kỳ phản ứng, này ngược lại là để mọi người có chút kỳ quái lên. Tiêu Liên giờ khắc này nằm chấn hồn đinh Đường Tam Thí cũng là một mặt không thể tin tưởng dáng dấp. Lúc này hắn nhìn về phía cái kia chấn hồn đinh, nhất thời trong mắt sáng, trong miệng lẩm bẩm, thực sự là một cái bảo bối tốt. Nói hắn tiểu đường hoàng đem cái kia chấn hồn đinh cất vào đến. Trong lúc nhất thời có không ít người thấy thèm lên, dồn dập hối hận tự mình động thủ chậm một bước. Nô thần giờ khắc này nhìn quan tài đồng cao mày, lúc này liền thấy hai tay hắn dựng tại quan tài cái nắp phía trên. Hắn hơi dùng sức, này mới phát hiện này quan tài đá cái nắp dĩ nhiên cực kỳ trầm trọng, như một tòa núi lớn ép tại phía trên một loại. Đường Tam Thí nhìn thấy khinh thường đi lên phía trước, hít sâu một hơi, đống nhiên dùng sức lên, nhưng không nghĩ cái kia nắp quan tài cũng chỉ là bị hắn nhấc lên một cái khe mà thôi. Tình cảnh này lại để mọi người kinh ngạc. Thanh Ma cùng Hắc Ma đi lên phía trước, dồn dập thí nghiệm một phen, này mới biết này nắp trọng lượng có nhiều không hợp thói thường. Đều cho ta tránh ra, lúc này đi ra một cái thân cao chín thước đại khối đầu đến, chỉ thấy hắn bắp thịt cả người nô lên, một nhìn thì không phải là người lương thiện. Nhìn người nọ, Lục Như Yên hơi gật đầu nói ra, phụ thân dĩ nhiên đem đại lực kim cương cũng sai phái ra đến. Đây là các ngươi Ma Thiên môn người. Lục Như Yên gật gật đầu, đón lấy nói ra, người này là chúng ta Ma môn đại lực kim cương. Một thân khí lực lớn vô cùng có thể rời núi lấp biển, vô cùng lợi hại. Thanh Phong gật đầu, nhưng là không nói gì, nhưng trong lòng thì tại đánh giá cái tên này đến cùng có bao nhiêu khí lực. Giờ khắc này đại lực kim cương chỉ đi tới quan tài đồng trước, hắn nhìn cái kia quan tài đồng cái nắp cười lạnh một tiếng, nhất thời cả người cổ đãng, gân xanh nổi lên. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, hai tay nhất thời giơ cao ở cái kia nắp quan tài một bên, lên cho ta. Một luồng to lớn lực lượng theo tới. Chỉ nghe oanh 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 âm thanh vang lên, cái kia trên nắp quan tài mặt phủ văn không ngừng lừng lánh lên to lớn hào quang. Nhưng là này đại lực kim cương danh bất hư truyền, một thân khí lực lớn vô cùng, dĩ nhiên cứng rắn đem nắp quan tài cho vén lên. Sau một khắc, những phù văn kia chợt hiện mấy lần, tiêu hoàn toàn yên diệt đi xuống, trên nắp quan tài lực lượng vậy đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Đại lực kim cương không tốn sức chút nào tiểu đem cái kia nắp quan tài vén đến đi sang một bên. Lúc này trong quan tài mặt hết thảy đều bại lộ tại mọi người trước mắt. Chỉ thấy cái kia trong quan tài mặt chính giữa nơi, nam ngửa một cái xoáy khí nam tử trẻ tuổi, chỉ là này nam tử trên đầu sinh có hai căn thịt sừng, cùng nhân loại có chút bất đồng, ở hai bên hắn lại vẫn nằm hai cô gái đẹp. Khi thấy hai mỹ nữ kia mặt trong trước mắt, đại lực kim cương sắc mặt nhưng là biến đổi, chỉ nghe hắn bỗng nhiên nói ra, gặp ủy. Lục Như Yên cùng Thanh Phong giờ khắc này cũng đi tới gần, khi thấy hai người kia sau cũng là một mặt khó mà tin nổi. Thanh Di, Trần Tâm. Lục Như Yên kinh hô thành tiếng. Nguyên lai hai nữ nhân kia chính là mất tích Thanh Di cùng Trần Tâm nhi nữ, cũng không biết vì sao hai người sẽ bị trấn vào đến trong quan tài, quả thực chính là để người cực kỳ khó lý giải. Bị nàng như thế một gọi, mọi người còn lại dồn dập xem ra, hầu như đều biết hai nàng này, đã gặp các nàng xuất hiện ở đây cũng đều là một mặt vẻ mờ mịt. Lúc này bất luận là ai đều cảm giác vô cùng kỳ dị, hai cái người sống sờ sờ lại là như thế nào tiến vào này trong quan tài đây, muốn biết quan tài gỗ này trước nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, chính là một con sâu cũng không cách nào tiến nhập bên trong. A tuy rằng không giải, thế nhưng đến không kịp bọn họ nghĩ nhiều, cái kia trong quan tài nam tử nhưng là bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lúc này từ nam tử kia trong miệng nhưng là bốc lên một cái cực kỳ thanh âm tang thương nói, cảm giác thật là thoải mái, bị trấn áp vô số tuyến nguyện, rốt cục đợi đến cái ngày này. Sau một khắc, hắn thân thể đứng thẳng lên, một luồng ngập trời uy thế từ trên người hắn tản ra. Sau một khắc tiểu nghe hắn nói ra, ta Huyền Dạ rốt cục lại giáng lâm thế gian, ha ha ha, ha ha ha. Lúc này mọi người thấy, người này bên hông buộc có một viên bảo châu màu xanh lục, cái kia bảo châu bên trên phóng ra chói lọi ánh sáng. Đường Tam Thí lập tức mở miệng nói ra, cái kia nhất định chính là Vạn Mộ Châu, mọi người giết hắn lấy châu. Nghe đến lời này, cái kia Huyền Dạ lạnh rên một tiếng nói, tìm chết. Chương 373, Ma Huy Thao Thiên. Thời khắc này, vô số người đều đỏ mắt, Vạn Mộ Châu à, đây chính là trong truyền thuyết ma giáo chí bảo Vạn Mộ Châu, bất luận là ai đều đỡ không được loại cám dỗ này. Giờ khắc này nơi nào có người không cần biết ngươi là cái gì Huyền Không Huyền Dạ, mọi người hô nhau mà lên, toàn bộ đều quay về hắn công kích cướp trốn mà đi. Cái kia Huyền Dạ lạnh rên một tiếng, chỉ thấy hắn vung tay lên, nhất thời đem tất cả mọi người đánh bay ra ngoài. Sau một khắc chỉ thấy hắn ma huy thao thiên, liền muốn sử dụng vô thượng đại pháp, nhưng không nghĩ vận hành một nửa dĩ nhiên dừng lại. Huyền Dạ cho mày, nguyên lai là vừa rồi tỉnh lại, hắn một thân pháp lực còn chưa khôi phục một, hai, giờ khắc này căn bản không cách nào vận chuyển ra vô thượng đại pháp. Đường Tam Thí nhìn thấy tình cảnh này, bắt đầu cười ha hả, chỉ nghe hắn lớn tiếng gọi nói, hắn ma lực còn chưa khôi phục, mọi người thừa dịp lúc này không giết hắn còn chờ khi nào, giết hắn, đoạt về Vạn Mộ Châu. Huyền Dạ hơi nhướng mày, tiểu nghĩ ly khai nơi đây, đáng tiếc vô số người đều đã nhào tới, trong lúc nhất thời mọi người đánh thành một đoàn. Vì là không để Vạn Mộ Châu rơi vào ma giáo tay, bảy phái người cũng đều anh dũng hướng trước. Nhưng vào lúc này, Thái Nhất Tông Trung Ly bị cái kia Huyền Dạ trưởng phong bắn trúng, nhất thời trong miệng phun máu hướng về cái kia ngăm đen vô cùng vực sâu hạ bay đi. Thanh Phong thấy vậy, nhất thời bay người lên, bắt lại cánh tay của hắn đến. Trung Ly nhìn thấy Thanh Phong, nghi ngờ trong lòng đây là người nào tới cứu chính mình, đồng thời hắn nhìn cái này mặt cô giống như đã từng quen biết. Sau đó hắn trong lòng đầu tiên là kinh sợ, lại là vui mừng, bỗng nhiên nhớ đến một người đến. Thanh Phong đến không kịp nói thêm cái gì, liền muốn đem hắn mang tới đi. Không nghĩ lúc này cái kia vực sâu bên dưới một căn thô vật lớn cấp tốc mà đến, một cái đem Thanh Phong eo người cuốn lấy tiểu kéo xuống đi. Thanh Phong trong lòng kinh sợ, đến không kịp làm gì, cũng cảm giác một luồng to lớn lực lượng truyền mà tới ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, hắn bỗng nhiên phát lực, đem Trung Ly ném lên. Trung Ly nhìn thấy hắn bị lôi đi xuống, tình thế cấp bách bên dưới không khỏi thất thanh gọi nói, "Thanh Phong." Thời khắc này, vô số người nhìn về phía cái kia trong vực sâu, chỉ là nhìn thấy một bóng người đang dần dần biến mất. Nô thần nghe lời ấy, vừa nghĩ cứu viện nhưng không nghĩ bị cái kia Huyền Dạ chặn, không cách nào phân ra thân đến. Mà vào lúc này, một bóng người không chút do dự nhảy vào trong vực sâu, bay nhanh mà đi đảo mắt Lục Như Yên đã tới Thanh Phong bên người. Nàng nhìn Thanh Phong trên người càng là một căn thô thịt lợn cần, liền nàng không chút do dự lấy ra một thanh bảo kiếm chém một cái mà đi. Không nghĩ vật kia cứng rắn cực kỳ, một kiếm hạ xuống cũng chỉ là phía trên đó lưu lại một đạo bạch ngân mà thôi. Thanh Phong nhìn thấy Lục Như Yên theo hạ xuống, trong lòng cảm động, chỉ là cái kia phía dưới không biết tình huống thế nào, hắn tình thế cấp bách bên dưới, lớn tiếng gọi nói, "Như Yên, mau nhanh đi tới, ta tự nhiên có thể thoát vây." Lục Như Yên không nghe nhưng là nói ra, "Không được, ta không thể xá ngươi không để ý." Lúc này, cái kia vực sâu phía dưới lại có vô số thô đại hắc sắc dâu thịt vọt một cái mà tới. Tình thế cấp bách bên dưới, Thanh Phong một phát bắt được Lục Như Yên thân thể, đống nhiên dùng sức, càng là đem nàng cứng rắn ném lên. Tùy theo tiếng nói của hắn vang lên nói, tại phía trên chờ ta, không muốn hạ xuống. Thanh âm này không thể nghi ngờ. Lục Như Yên lúc này nằm úp sấp tại cái kia Huyền Không Đạo bên, đầy mặt đều là vẻ lo lắng. Bất quá lúc này nàng cũng biết, vật phía dưới khả năng cực kỳ lợi hại, chính mình tu vi còn thấp, đi xuống không chỉ có không giúp được hắn một tay, có lẽ còn có điều liên lụy. Trong bóng tối Thanh Phong bị duệ một đường mà xuống, chẳng mấy chốc tựu dừng lại. Hắn thân thể trôi nổi ở giữa không trung. Giờ khắc này vài căn xúc tu lại quay về hắn quấn quanh lại đây, Thanh Phong lạnh rên một tiếng, nhất thời hai tay dùng sức nghĩ muốn bẻ mở cái kia dâu thịt, không nghĩ thịt này cần lực đạo càng thêm cường đại, trong lúc nhất thời càng là bất động mảy may. Những thứ không biết đáng sợ nhất, giờ phút này trong vực sâu hắc ám cực kỳ, Thanh Phong căn bản không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, cũng không biết nơi này ẩn giấu đi cái gì không được quái vật. Không chờ hắn nghĩ nhiều, hắn thân thể đã bị kéo mà đi, khi hắn dừng lại thời điểm, liền thấy phía dưới một cái xanh đen lỗ hổng xuất hiện. Tiếp theo, hắn đã bị cái kia xúc tu đưa vào lỗ hổng bên trong. Thời khắc này Thanh Phong hơi suy nghĩ, trong lọ đá linh châu xuất hiện, nháy mắt chiếu sáng một vùng không gian. Thanh Phong lúc này mới nhìn thấy, nguyên lai đây là một tấm lớn vô cùng mặt, chỉ là này trên mặt mọc đầy dây leo một loại dâu thịt, giờ khắc này hắn đang bị những dâu thịt kia đưa đến trên mặt miệng lớn bên trong. Có thể thấy được cái kia sâu không thấy đáy trong miệng mọc đầy vô số ngắn nhỏ dâu thịt, nhìn thấy được lít nha lít nhít để người thẳng nổi da gà. Thế nhưng lúc này Thanh Phong căn bản không cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc người chém giết. Sau một khắc hắn tựu bị quăng vào cái kia lớn trong miệng, hắn chỉ cảm thấy vô số dâu thịt hướng về hắn thân thể bên trong chui vào. Tốt tại hắn còn có cương khí hộ thể. Huyết sắc minh vương áo giáp từng cái đều bị hắn triển khai mà ra, trong lúc nhất thời những thứ đó chỉ có thể hấp thụ tại hắn thân thể bên ngoài, chính là như vậy những thứ đó cũng tại dùng sức hướng về bên trong vây quanh đi. Thanh Phong nhẫn nhịn tê cả da đầu, nhất thời thi triển ra công pháp, hắn nghĩ vận lên lôi điện pháp quyết, đó là trong thiên hạ cương liệt nhất công pháp, đánh yêu ma quỷ vật lợi hại nhất cực kỳ, chính là hết thể âm tà khắc tinh. Chỉ là những thứ đó căn bản không cho hắn thi triển cơ hội, giờ khắc này chính là pháp tướng thiên địa cũng không cách nào vận dụng đến. Trong đầu hắn nhanh chóng tự hỏi. Đồng nhiên những màu đen kia dâu thịt bên trong xuất hiện một căn vừa to vừa dài màu đỏ dâu thịt, thịt này cần phải so với thông thường màu đen dâu thịt thô trên vài lần có thừa. Này dâu thịt vừa ướt vừa trơn, cao nhất trên trẻ thành hai cái phân nhánh dường như đầu lưỡi một loại. Thịt này cần nháy mắt tựu bò lên trên Thanh Phong trên người, đảo mắt tựu đem hắn quấn quanh. Tiếp theo một luồng đại lực kéo tới, dùng sức ghim lại hắn, dĩ nhiên đồng nhiên tựu đem hắn hướng về cái kia nơi càng sâu kéo đi. Mắt nhìn hắn cũng bị quăng vào một cái càng tối tăm trong không gian, Thanh Phong nhất thời ma khí cổ đãng mà ra, thôn thiên ma công đảo mắt đã bị hắn triển khai ra. Chỉ thấy hắn tóm lấy cái kia màu đỏ đầu lưỡi, Huyền công nhất thời mở tới đỉnh phong. Trong lúc nhất thời vô số ma khí theo cái kia đầu lưỡi tiến vào Thanh Phong thân thể bên trong, đầu lưỡi chợt bắt đầu giằng co, những màu đen kia râu thịt thời khắc này cũng toàn bộ biến cứng rắn cực kỳ, dùng sức đánh trên người Thanh Phong. Nhìn thấy có hiệu quả, Thanh Phong quản không được cái gì đau khổ, Thôn Thiên Ma công thức thứ 7 bị hắn vận chuyển mà ra, đây là hắn mới nhất tìm hiểu chiêu số, muốn so với thức thứ 6 càng thêm lợi hại rất nhiều. Giờ khắc này ma khí vô cùng vô tận bị hút một cái mà ra, Thanh Phong bụng đều mắt thấy bắt đầu bành trướng, may vào lúc này chờ Hắc Long phát lực, những ma khí kia nhất thời chia làm hai cỗ, một luồng bị hút vào Thanh Phong đan ruộng bên trong, một luồng bị Hắc Long trực tiếp lấy ra mà đi. Có Hắc Long chia sẻ, Thanh Phong nhất thời nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng là cái kia ma khí hình như vô cùng vô tận một loại. Thanh Phong lại một lần mở ra Thái Ức Chân Ma công phối hợp Thôn Thiên Ma công cùng luyện hóa này chút ma khí đến. Tiểu tại Thanh Phong không ngừng hút ma khí thời gian, to lớn kia mặt lô rốt cục có một tia động dung, chỉ thấy trên mặt hắn những lớn kia râu thịt toàn bộ lập lên quay về Thanh Phong đã đâm tới. Lúc này Thanh Phong nơi nào có thể đi ra ngoài, vừa ra tất nhiên muốn khó giữ được tính mạng, dù sao những râu thịt kia rắn chắc cực kỳ. Chương 374, ma miệng. Nhìn thấy tình cảnh này, hắn dùng Thái Ức Chân Ma công lập tức ở trên người ngưng luyện ra một mặt lá chắn vừa vặn ngăn chặn phía trên kia chỗ hổng. Tùy theo cái kia lá chắn chậm chậm xoay tròn ngưng luyện ra âm dương hai cực độ giáng dấp. Giờ khắc này bất luận những râu thịt kia dùng lực như thế nào, cũng chỉ là đem này đổ đánh hong hạ xuống, đảo mắt nó lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Lúc này cái kia chân trợt đầu lưỡi cũng bắt đầu như nhũn ra lên, không có trước kia khí lực. Mà giờ khắc này, nhưng là lấy Thanh Phong làm trung tâm, vô số ma khí uốn lượn mà lên, hình thành một luồng bão lớn phóng lên trời, theo ma khí càng dựa càng nhiều, Thanh Phong tốc độ cũng đang tăng nhanh lên. Mà to lớn kia trên mặt chợt bắt đầu vặn mèo. Oanh, đột nhiên trong đó, Thanh Phong bốn phía dĩ nhiên xuất hiện một vòng thần ma hình ảnh, bọn họ hoặc ngồi hoặc đứng, từng cái đều cao lớn cực kỳ, vô số thần ma thanh âm từ bọn họ trong miệng trào niệm mà ra, ngâm sướng lên đến. Thời khắc này hình như đầy trời thần ma đều tại chúc hát một loại. Cùng lúc đó, vô số ma khí bị những thần ma kia hấp thụ mà đi, tùy theo lại từ bọn họ nơi trán bắn ra từng đạo tia sáng chiếu rọi tại Thanh Phong trên đầu. Trong lúc nhất thời Thanh Phong chỉ cảm thấy ma công tiến nhanh, toàn bộ người cũng bắt đầu thăng hoa lên. Tiêu hình như trên người tràn đầy vô tận lực lượng một loại, đây chính là Thái Ức Chân Ma công uy lực thật sự sao? Thanh Phong trong lúc nhất thời cảm thán phi thường, không nghĩ thế gian này còn có cao thâm như vậy phương pháp. Thần ma ánh sáng so với cái kia chân ma khí còn tinh khiết hơn rất nhiều, trực tiếp tiểu có thể chuyển đổi trở thành tinh thuần năng lượng tiến vào trong kim đan, để kim đan biến dày nặng. Lúc này cái kia mặt lỗ trong ánh mắt bỗng nhiên lại một lần chui ra hai cái cực kỳ to lớn râu thịt, chúng nó vừa xuất hiện liền mang theo uy thế lớn lao. Giờ khắc này chúng nó ầm ầm quay về cái kia nhỏ thuận va chạm mà đến, to lớn lực lượng nháy mắt tiểu đem nhỏ thuận cho tan ra. Đón lấy liền thấy chúng nó quay về Thanh Phong va chạm mà đến, đúng vào lúc này. Thanh Phong chỉ quyết biến đổi, cái kia chung quanh thần ma bên trong, một cao lớn mang theo ma miệng ma thần dĩ nhiên rỗi ra một cái tay đến, một cái tiểu đem cái kia hai căn râu thịt nắm ở trong tay. Cái kia ma thần lực lượng vô hạn, chỉ thấy hắn dùng sức, nhất thời tiểu đem cái kia hai cái râu thịt một cái kéo ra ngoài, nhất thời cái kia râu thịt thoát khỏi mặt lỗ tiểu như mị sợi một bên mềm hồ hồ. Thanh Phong nhìn thấy tình cảnh này phi thường cao hứng, cái này cũng là hắn Thái Nhất Chân Ma công tiến nhập tầng thứ 2 vừa rồi phát hiện. Giờ khắc này hắn quanh người một vòng cùng sở hữu 18 ma thần, giờ khắc này lấy công pháp của hắn chỉ có thể điều động trong đó một tôn đi ra trợ chiến, nếu như hắn đoán không nhầm, chờ hắn Thái Ức Chân Ma công đại thành ngày, hoàn toàn có thể để 18 ma thần toàn bộ ra tay. Nói như vậy, một khi có người tiến nhập trận này bên trong, coi như là hắn có thông thiên thủ đoạn cũng phải nuốt hận tại chỗ. A lúc này chỉ thấy Thanh Phong chỉ quyết tại biến, cái kia ma thần lại lần nữa hơi động, quay về cái kia mặt lỗ liền trực tiếp một quyền đánh kích mà xuống. Cùng lúc đó, Thanh Phong cũng cảm giác trên người lực lượng cấp tốc mất đi. Thời khắc này hắn mới biết, cái kia ma thần còn muốn mượn dùng một cái chính mình lực lượng mới được, bất quá chỉ là một quyền, hắn cảm giác hình như bị lấy sạch nửa cái thân thể một loại. Mà cái kia nắm đấm rơi xuống đất, nhất thời tiểu đem cái kia trên gương mặt nửa bộ đập cho nát bét. Thanh Phong không chờ cao hứng, cái kia bị đập nát đầu trán bên trong, dĩ nhiên có một viên màu vàng nhạt lớn chừng quả đấm hạt châu trôi nổi mà lên, ở giữa không trung bay đãng. Thanh Phong đưa tay một cái đem này châu thu hút trong lòng bàn tay, chỉ thấy này châu vào tay lạnh lẽo, mà hạt châu kia phía trên còn có ba cái chữ nhỏ, rõ ràng viết Vạn Mộ Châu ba chữ. Thanh Phong nhìn đến chỗ này không khỏi há to miệng, lòng nghĩ nếu này châu chính là trong đồn đãi Vạn Mộ Châu, phía trên mọi người tranh đoạt lại là vật gì? Huyền Không đảo trên, đám người loạn chiến, cái kia Huyền Dạ ỷ vào tu vi thông thiên, dĩ nhiên lực chiến quần hùng, hắn cũng không biết này chút người làm cái gì giống hít thuốc lắc một loại vô cùng kích động. Chỉ là phẫn hận chính mình tu vi không có khôi phục bao nhiêu, nếu không thì tất nhiên mấy lần tiểu đem những con kiến hôi này đánh biến thành cho bụi. Thế nhưng không khỏi hắn nghĩ tới quá nhiều, những người kia lại hùng manh nào tới. Nhìn thấy tình cảnh này, cái kia Huyền Dạ nhất quan tâm, nhất thời ấp ủ một quyền lực lượng đánh về phía bầu trời, nhất thời lấy hắn làm trung tâm, một vệt sáng phóng lên trời. Mọi người chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang, trên đầu núi lớn lại bị một quyền này của hắn đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ đến. Thanh Phong thu hồi Vạn Mộ Châu, lúc này cái kia to lớn mặt lỗ cũng nửa chết nửa sống, nhưng xuất hiện kia càng là giật vẹo. Thanh Phong nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng cũng là thầm hận bất ấy, lập tức hắn ấp ủ một quyền, nhất thời đánh tại dưới thân. Tùy theo một tiếng vô cùng thê thảm tiếng kêu vang vọng mà lên, điếc màng nhĩ người. Tùy theo vậy còn giữ lại nửa gương mặt lỗ bị cú đấm này lực lượng dĩ nhiên đánh phá nát ra. Lúc này Thanh Phong không làm hắn nghĩ, nhất thời vận chuyển ra khát máu chi dực, một bay ngút trời mà đi. Lục Như Yên giờ khắc này đã vô tâm ham chiến, chỉ là lo lắng trong vực sâu Thanh Phong. Vào thời khắc này, Huyền Không đảo đột nhiên run rẩy, tùy theo liền thấy Thanh Phong phóng lên trời. Cùng lúc đó, Huyền Dạ nhìn xung quanh vô số khuôn mặt, lạnh lên một tiếng nói, "Ta đã nhớ kỹ các ngươi tất cả mọi người dáng vẻ, chờ ta tu vi khôi phục, tất nhiên muốn các ngươi trả giá thật lớn." Chờ hắn nói xong, tiểu một bay ngút trời mà đi. Lúc này trong vực sâu mặt lỗ không thể kiên trì được nữa, vỡ vụn càng ngày càng lớn, nó nơi trung tâm chống đỡ lấy Huyền Không đảo râu thịt cũng bắt đầu tan vỡ ra. Huyền Không Đảo vào đúng lúc này bắt đầu lắc đãng than sụt xuống. Thanh Phong giờ khắc này vừa rồi vọt lên, nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời đem Lục Như Yên cản ở trong ngực. Mọi người mau đuổi theo, tu muốn cái kia người chạy đến, nếu không thì người này ngày sau tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Nói Đường Tam Thi cái thứ nhất đuổi theo. Nô Thần liếc mắt nhìn Thanh Phong, không nói thêm gì, cũng sau đó mà đi. Ma giáo cùng bảy phái đám người nơi nào sẽ để Vạn Mộ Châu như vậy biến mất, dồn dập theo đuôi phía sau đuổi theo. Nhanh, bung, trước tiên cứu Thanh Di cùng Trần Tâm. Nghe được lời nói của Lục Như Yên, Thanh Phong sững sờ, lập tức nhìn về phía trong quan tài còn đang ngủ say hai nữ. Lúc này mắt nhìn cái kia quan tài liền muốn theo Huyền Không Đạo rơi xuống, Thanh Phong giờ khắc này cũng quản không được cái gì nam nữ thụ thụ bất thân sự tình, thả ra Lục Như Yên, thân thể lóe lên tựu đem hai nữ kéo vào trong lòng. Chúng ta đi mau, Thanh Phong đối với Lục Như Yên hô một tiếng, mở ra khát máu chi dực nhất thời cũng phóng lên trời. Đúng vào lúc này, Huyền Không Đạo một tiếng vang ầm ầm hoàn toàn than sụt xuống, tùy theo toàn bộ núi lớn cũng bắt đầu kịch liệt lay động, vô số đá vụn rơi xuống mà xuống. Tốt tại thời khắc này Thanh Phong đã mang theo hai nữ xông ra ngoài, Lục Như Yên cũng sau đó mà đến. Mọi người vừa rồi xông trên bầu trời, phía sau cái kia núi lớn tựu bắt đầu hoàn toàn than sụt xuống, tiếng ầm ầm không dứt bên tai. Mà ở phía xa, cái kia Huyền Dạ cùng Ma Đạo bảy phái người đều đã chỉ có thể nhìn thấy một tia bóng người, đảo mắt tựu toàn bộ đều không thấy. Ho ho, nhưng vào lúc này Thanh Di cùng Trần Tâm gần như cùng lúc đó tỉnh lại. Làm hai người nhìn thấy bị Thanh Phong ôm vào trong ngực, đầu tiên là sức sở, đón lấy toàn bộ tức giận một trường đánh về Thanh Phong. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Thanh Phong nhìn thấy hai người đánh tới, lập tức buông tay thoát ly hai người, trong miệng cấp tốc gọi nói, hai vị tiền bối bất giận, xin nghe ta giải thích. Dẫm tặc, nạp mạng đi, Trần Tâm lớn tiếng nộ quát nói. Chương 375, Ma giáo chí bảo. Nhìn thấy tình cảnh này, Thanh Phong lập tức hái xuống mặt cô nói ra, là ta. Cùng lúc đó, Lục Như Yên cũng lập tức gọi nói, dừng tay, không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy. Cái kia Trần Tâm vô cùng phẫn nộ, giờ khắc này của người nào lời cũng không nghe, nhất thời tiếp tục một trường đánh về Thanh Phong. Bây giờ Thanh Phong công lực đại thành, đương nhiên sẽ không bị nàng đánh tới, chỉ là thân thể lóe lên tiểu tránh né đi, chỉ là hắn thầm cười khổ, này người tốt làm thật khó ai. Trần Tâm một trường đánh hụt, chỉ nghe xa xa một tiếng vang ầm ầm nổ vang, núi xa ra một chỗ mấy trượng lớn nhỏ tảng đá nháy mắt đã bị đánh nát bét, có thể thấy được này một trường ai có nhiều phẫn nộ. Trần Tâm dừng tay, là Thanh Phong cứu ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn ân đền đoán trả sao? Đánh ra cái kia ra sức một trường, Trần Tâm tâm tình mới hơi hơi dễ chịu một ít. Nàng lạnh rên một tiếng nói, "Hừ, hôm nay nếu như không cho ta một cái hài lòng giải thích, ta chính là liều chết cũng muốn tiêu diệt ngươi." Nói nàng lạnh lùng nhìn về phía Thanh Phong. Thanh Di lúc này cũng là cao mày, nghĩ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ là nhớ được trước đây mắt tối sầm lại tiểu cái gì cũng không biết. Lúc này Lục Như Yên tiểu bắt đầu chậm rãi nói ra, trước đây các ngươi mất tích bí ẩn, đến sau dĩ nhiên kỳ quái nằm tại một chỗ trong quan tài đá. Nói tới chỗ này, nàng dừng lại một cái, nhìn một chút hai nữ biểu tình đón lấy êm thai nói tới, cái kia Huyền Không Đạo chuyện đã xảy ra đến. Làm bọn họ nghe được cùng một cái nam tử thần bí nằm tại một chỗ cũng là cảm giác không hiểu ra sao, như vậy vấn đề đến, dựa theo Lục Như Yên từng nói, cái kia quan tài đá cực kỳ trầm trọng, hai nữ lại là như thế nào tiến nhập trong quan tài đá đây? Các nàng lúc đó hôn mê bất tỉnh, lại là ai làm việc này, có thể để hai người bất chi bất giác là có thể trúng chiêu, có thể thấy các nàng gặp được đồ vật tất nhiên phi thường lợi hại, nghĩ đến đây nơi để người không rét mà run. Mà thông qua Lục Như Yên kể rõ hai người cũng biết chuyện mà nguồn, Thanh Di đúng là rất vui sướng quay về Thanh Phong nói tiếng cảm tạ. Trần Tâm nhưng là bĩu môi một cái, chết sống không chịu nói ra cái gì đến. Thanh Di cùng Lục Như Yên đều biết Trần Tâm cô gái này tính khí, cũng không có nói cái gì. Thanh Phong càng là không đáng kể, nữ tử này xưa nay đầu lưỡi miệng nghiêm ngặt, Thanh Phong cũng lười được cùng nàng tính toán. Bất quá giờ khắc này, Thanh Di nhưng là thở nhẹ một tiếng nói, cái này Huyền Dạ ta hình như ở nơi nào nghe qua tựa như, vì sao danh tự này quen thuộc như thế? Trần Tâm cũng hơi gật đầu, đột nhiên nàng ánh mắt lộ ra tinh quang nói ra, vạn năm trước, ta Vạn Ma Tông xuất hiện một cái tài năng kinh thiên động địa, được người gọi là Ma Tử, bất quá đến sau không biết tại sao, người này đột nhiên tiểu biến mất rồi, có người nói người nọ có tên chữ tiểu kêu là Huyền Dạ. Lời này vừa nói ra, trên mặt mấy người đều như vậy vẻ mặt khó mà tin được. Ngươi là nói, vạn năm trước nhân vật sống lại? Thanh Phong có chút không dám tin hỏi dò. Trần Tâm gật đầu, cũng nói ra, nếu như ta không có đoán sai phải là. Thanh Phong lắc đầu nói, không có khả năng đi, vạn năm lâu dài, bất luận vận dụng cái gì không được đại pháp, cũng đều phải hôi phi yên diệt đi. Hừ, ngươi biết cái gì, chúng ta Ma giáo tung hoành đại lục không mấy vạn năm tới nay, cũng không biết ra bao nhiêu thiên chi tiêu tử, càng là có bao nhiêu kinh thiên vĩ địa công pháp đi tiên, nếu như vận dụng thỏa đáng, không cần nói vạn năm chính là vài chục vạn năm cũng có thể tiếp tục sống sót. Đáng tiếc là, những lợi hại kia công pháp theo thời gian trôi qua, đều từ từ biến mất rồi, bằng không chúng ta Ma giáo cũng sẽ không bị những cái được gọi là danh môn chính phái đánh chật vật. Không nớt. Đối với những câu nói này, Thanh Phong cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là đối với cái kia Huyền Dạ thân phận có chút kiêng kỵ. Cái kia Huyền Dạ một thân công pháp vô cùng lợi hại, tu vi sâu không lường được, nếu như giả lấy ngày tháng cho hắn thời gian khôi phục, ngày sau tất nhiên muốn trở thành một mối họa lớn á, nhưng là bây giờ những thứ đồ này cũng không phải hắn có thể đủ tả hữu, chỉ nghe theo mệnh trời, để bảy phái những lao gia hỏa đó bận tâm thôi. Lúc này mấy người nói mấy lời đây, Thanh Phong vốn muốn mời Lục Như Yên cùng hắn đi Minh Vương điện, bất quá lại bị nàng cự tuyệt, bởi vì nàng còn muốn về Ma Thiên môn một chuyến, đem nơi đây sự tình cùng phụ thân nói rõ ràng. Thanh Phong nghe được cũng không tại nhiều lời nói, bất quá hai người ước định, qua chút ngày tháng Lục Như Yên sẽ đi nhìn Thanh Phong, này để Thanh Phong tâm tình thật tốt, đến hai người này có tích tích mà đừng. Tiểu Bạch bị Thanh Phong đánh phát cho Lục Như Yên, để nó tiếp tục lưu tại nàng bên người thủ hộ nàng, Lục Như Yên cũng không có chối từ, dù sao những năm gần đây, nàng đã sớm cùng Tiểu Bạch thành lập cảm tình sâu đậm. Tiểu Bạch đúng là rất đồng ý như vậy, Thanh Phong trong lòng đúng là vui vẻ. Hai người phân biệt phía sau, Thanh Phong liền hướng Minh Vương điện chạy đi, dù sao hắn đã biết rồi phụ thân rơi xuống tự tốt, đúng là hắn biết, phụ thân mục đích của chuyến này đã định trước rơi vào khoảng không. Bởi vì chân chính Vạn Mộ Châu cứ như vậy cơ duyên xảo hợp bị hắn được, hắn cũng thực tại không nghĩ tới, cái kia mở ra ma giáo bảo khố hai cái báu vật sau cùng đều sẽ rơi vào trong lòng bàn tay của chính mình. Chẳng lẽ đều là cơ duyên làm ra, chỉ là cơ duyên này, Thanh Phong đương nhiên sẽ không thật sự đi mở ra cái kia ma giáo bảo khố, bí mật này cũng sẽ bị hắn vẫn thủ hộ, từ nay về sau cái kia ma giáo bảo khố bí mật có lẽ cũng chỉ có thể phủ đầy bụi đi xuống đi. Giờ khắc này hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều, thả ra độc giác thú, một người một ngựa bay nhanh mà đi, chỉ lưu lại một đường bụi mù đến. Nửa tháng sau, Thanh Phong rốt cục lại một lần về tới Minh Vương điện, mấy cái được lợi thủ hạ biết hắn trở về, tự nhiên phi thường cao hứng. Mọi người tụ hội một đường, nghe bọn họ báo cáo mấy năm gần đây Minh Vương điện phát triển tình huống, trong lúc nhất thời lệnh Thanh Phong cảm thán không thôi. Nguyên lai theo bọn họ không ngừng thả ra tiếng gió, cổ súy Minh Vương chiến tích, mấy năm qua này, không ngừng có người gia nhập vào Minh Vương điện. Giờ khắc này Minh Vương điện giáo đồ càng có 15.000 người khoảng cách, chỉ là gần đây Vạn Bảo lâu chuyện làm ăn không là rất tốt, chỉ có thể miễn cưỡng cung dưỡng Minh Vương điện nhu cầu, gần đây mấy người bọn họ còn tại thương nghị ngày sau nên làm thế nào cho phải, không nghĩ Thanh Phong trở về. Thanh Phong biết được việc này, trong lúc nhất thời cũng không có cái gì manh mối, chỉ là nói cho bọn họ biết, Minh Vương điện đỉnh chỉ chiêu thu giáo đồ, mà cái kia Vạn Bảo lâu ngược lại là có thể cực kỳ kinh doanh, nhiều nhiều tích lũy một ít linh thạch. Bởi vì Thanh Phong đều là cảm giác, muốn gió nổi lên rồi, Vô Ưu lão tổ hiện tại còn rõ ràng trước mắt, đại kiếp đem sinh, chỉ là không biết cái kia đại kiếp đến cùng là cái kia loại kiếp nạn mà thôi. Lúc này Mã Càn đứng lên nói, mấy năm qua này ác quỷ càng ngày càng lợi hại, tự từ lần trước huyết nguyệt sự kiện phía sau, những tên kia tu vi càng là tăng trưởng đồng thời nghe. Tham Thiên Quan nơi đó phong ấn đã đến nhanh phá toái biên giới, nếu như lại không tìm được phong ấn đồ vật, e sợ cùng quỷ giới thông đạo liền muốn hoàn toàn mở ra, khi đó nhân gian đem trải qua một hồi trước nay chưa có kiếp nạn. Nghe xong những câu nói này, Thanh Phong một thời gian cũng là lo lắng. Mọi người lại thương nghị một ít chuyện phía sau, Thanh Phong liền cho lui đám người. Thanh Phong trở lại gian phòng của mình, tiện tay ở ngoài cửa bày lên một tầng cấm chế, liền đưa tay lấy ra cái kia ma giáo chí bảo, Vạn Mộ Châu đến. Này châu không lớn, nửa cái lớn chừng quả đấm dáng dấp. Màu sắc vàng nhạt, bên trên có nhàn nhạt hào quang tản ra. Chương 376, Sơn Hải. Thanh Phong quan sát chốc lát, cũng không có nhìn ra này Vạn Mộ Châu đến cùng có cái gì khác với tất cả mọi người. Giờ khắc này hắn pháp lực đưa vào, thân thể nháy mắt tiểu tiến vào một vùng không gian bên trong. Không gian bảo vật Thanh Phong nhất thời thán phục một tiếng. Chỉ là này trong không gian dường như ảo cảnh giống như vậy, toàn bộ không gian muốn có chu vi mấy trăm trượng dáng dấp, bầu trời mê ly một tầng bảy màu vầng sáng. Trên mặt đất một mảnh khô nước thổ địa, dĩ nhiên tất cỏ không sinh. Này không gian làm như thế nào khởi động, Thanh Phong trong lúc nhất thời có chút choáng váng, bất quá hắn biết một loại cấp bậc này bảo vật, nhất định muốn trước tiên luyện hóa mới có thể sử dụng. Có lẽ cũng chỉ có luyện hóa vật ấy mới có thể biết nó cụ thể tác dụng đi, vừa nghĩ đến đây, Thanh Phong lui ra không gian. Tế luyện bảo vật phương pháp có rất nhiều, bất quá nhất là thông dụng vẫn là nguyên thần huyết tế phương pháp, chỉ là phương pháp này khuyết điểm chính là, một khi bảo vật bị đoạn, bị người xóa đi thần thức cùng huyết khí, như vậy bảo vật chủ nhân cũng sẽ phải chịu rất lớn thương tổn. Cho tới ưu điểm sao, bảo vật bị tốc độ luyện hóa nhanh, huyết mạch liên kết độ cao, có thể tốt hơn vận dụng bảo vật. So sánh bàn hàng một phen, Thanh Phong quyết định vẫn là vận dụng phương pháp này tương đối thỏa đáng. Hắn giọt ra một giọt máu tại cái kia Vạn Mộ Châu trên, tiêu bắt đầu tế luyện đảo mắt 7 ngày phía sau, Thanh Phong thu công mở mắt ra, trong lòng không khỏi cảm thán, này Vạn Mộ Châu xác thực không giống một loại bảo vật, chỉ là tế luyện tiểu hao tốn hắn lớn như vậy tinh lực thời gian. Lúc này hắn hơi suy nghĩ, tâm thần lại tới Bảo Châu bên trong. Thiên địa tuy rằng vẫn là như vậy, nhưng là Thanh Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên bầu trời bỗng nhiên phong vân dũng động, gió nổi lên, một đạo to lớn gió xoáy nối liền trời đất mà tới, mây trào, vô số dày nặng đám mây bỗng dưng mà sinh, vô cùng vô tận, lôi đình ầm ầm một tiếng, đại địa bên trên không mấy đạo lôi điện bổ xuống, phát sinh thanh âm điếc tai nhức óc. Thanh Phong nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng vui mừng khôn xiết không ngớt, trong lòng nghĩ đến thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, này Vạn Mộ Châu không hổ là ma giáo chí bảo, một khi tế luyện vật ấy, lại có thể sản sinh luôn xuất pháp tùy hiệu quả, đồng thời này hết thảy đều là vật thật, chỉ là muốn tiêu hao Thanh Phong một bộ phận pháp lực mà thôi. Mà căn cứ pháp lực của hắn lớn nhỏ, tới nay quyết định cái kia những pháp thuật kia uy lực. Thử nghĩ một khi cùng người so tài, đem hắn kéo vào này châu bên trong, cái kia người sinh tử chẳng phải là chỉ có thể làm cho mình tà hữu, như vậy nghịch thiên bảo vật, quả nhiên hiếm thấy trên đời. Không chờ hắn thích thú việc này, đột nhiên hơi nhướng mày, trên bầu trời đám mây lôi đỉnh tản đi, cái kia bầu trời bảy màu vầng sáng đột nhiên xoay tròn, càng là lộ ra một điều có thể thông qua một người thông đạo. Thanh Phong hiếu kỳ bên dưới, một bay ngút trời mà đi. Chốc lát phía sau, Thanh Phong nhìn về phía trước tình cảnh không khỏi con ngươi co rụt lại, đây là một đạo cao tới trăm trượng nhiều cửa đồng lớn. Bên trên điêu khắc vô số tối nghĩa khó hiểu phù văn cùng đồ án, đứng tại hạ, Thanh Phong nhất thời có loại chính mình cực kỳ nhỏ bé cảm giác. Nhìn cánh cửa này, Thanh Phong thật sự không cách nào đoán ra cửa phía sau là cái gì. Hắn thử dùng sức đẩy một cái, bất quá chỉ cảm thấy dường như bọ ngựa đấu xe giống như vậy, căn bản không cách nào lay động này cửa lớn mảy may. Nhìn thấy tình cảnh này, Thanh Phong cau mày, nhất thời pháp tướng vận ra, chỉ thấy toàn thân hắn cổ đãng mà lên, vận ra 10 phần khí lực quay về đại môn kia tiểu hành kích mà đi. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hắn cái kia mang theo người mấy triệu cân lực lượng hung hăng va chạm tại trên cửa. Không nghĩ giờ khắc này, đại môn kia phía trên phủ văn sáng lên, một đạo thanh quang đảo qua, nhất thời phía trên cửa lớn xuất hiện một tầng màu xanh nhạt hào quang. Cái kia hào quang mỏng như giấy nhưng là cực kỳ cứng rắn, Thanh Phong nắm đấm ấn tại bên trên, dĩ nhiên không có để cái kia hào quang có nửa phần lay động. Nhìn thấy tình cảnh này, Thanh Phong nhất thời há hốc mồm hạ xuống, nhưng trong lòng thì phiên giang đạo hải kinh động như gặp thiên nhân. Hắn lực lượng là cái gì cấp bậc, mở ra pháp tướng thiên địa sức mạnh trực tiếp có thể đi đến 5,6 triệu cân cường độ, chính là một tòa núi lớn bị hắn bắn trúng, cũng muốn vỡ sụp xuống đi. Nhưng là này một lớp mỏng manh lồng ánh sáng, lại có thể chống đối lớn như vậy lực lượng, điều này đại biểu cái gì, hắn đã không dám tưởng tượng, mà đây chỉ là một tòa môn mà thôi. Vào thời khắc này, cái kia trên cửa vô số phù văn đột nhiên chuyển động, chúng nó bắt đầu xoay tròn biến hóa, tỏa ra vô tận hào quang. Giờ khắc này biển mây bắt đầu cuộn cuộn, giang triều bắt đầu dâng trào, sau cùng những phù văn kia càng là tản ra lại ngưng tụ tập cùng một chỗ, chúng nó một lần nữa tại trên cửa tạo thành hai cái thông thiên chữ lớn, Sơn Hải. Hai chữ này làm cho người ta một loại chấn nhiếp nhân tâm lực lượng, để người có câu nghĩ muốn sùng bái kích động. Tiếp theo đại môn kia nơi một đạo huyết quang lấp lóe, một cái lớn chừng bàn tay ấn ký xuất hiện ở Thanh Phong trước người. Nhìn ấn ký này, Thanh Phong trong mắt không khỏi sáng. Trong lúc nhất thời hắn nghĩ tới một vật, đúng rồi, cần phải chính là nó. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bóng người biến mất không còn tăm hơi, qua không chốc lát, hắn lại bay về tại chỗ. Lúc này trên tay của hắn nhưng nắm một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài. Lệnh bài kia phía trước điêu khắc Mê Muội Tông hai cái thượng cổ chữ lệ, sau lưng nhưng điêu khắc phù văn cùng vô số vô cùng ảo diệu đồ án, chỉ là những bức vẽ kia thái quá dày đặc Thanh Phong cũng không nhìn thấy gì. Tấm lệnh bài này chính là Vạn Ma Tông tông chủ lệnh bài, chính là năm đó yêu vực bí cảnh bên trong Hận Thiên Cựu tông chủ hài cốt phía trên được. Lúc đó hắn nhìn mấy lần, cũng không có cảm giác lệnh bài kia có khác biệt gì. Lúc này hắn cầm lấy lệnh bài, quay về cái kia màu máu ấn ký tiểu ấn đi tới. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, hai cái hoàn mỹ phù hợp ở cùng nhau. Vù một tiếng vang lên, cửa đồng lớn dĩ nhiên chậm rãi mở ra một cái có thể cung cấp một người thông qua khe hở đi ra. Tiếp theo một luồng hàng cổ sâu xa khí tức phả vào mặt. Thanh Phong đi tới khe hở nơi, phía trước vốn là một mảnh chói mắt hào quang, hắn mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt vừa bước một bước vào trong đó, đảo mắt tiểu biến mất không thấy bóng người đến. Thời gian nửa nén hương phía sau, Thanh Phong thân ảnh lại một lần xuất hiện ở cửa lớn khe hở nơi, chỉ là giờ khắc này hắn vừa rồi xuất hiện, tiểu một ngụm lớn máu tươi dâng trào ra. Tiếp theo liền thấy trong mắt hắn tràn đầy vẻ sợ hãi nhìn phía sau nơi, không chờ hắn nghĩ nhiều đưa tay tiểu đem người tổng chủ kia lệnh bài hút một cái hạ xuống, cửa đồng lớn nhất thời chậm rãi hợp lên. Cùng lúc đó chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn từ cái kia trong cửa chính truyền ra, bất quá theo đại môn kia hợp lại, thanh âm kia cũng lập tức bị ngăn cách. Thanh Phong khiếp đảm nhìn phía sau, trong lúc nhất thời còn có chút sợ không thôi. Hắn vội vàng thả lên lệnh bài, cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Giờ khắc này hắn quyết định, thực lực không bằng nhất định mức độ, vẫn là không nên tới, chỗ này thật sự là quá kinh khủng. Trở lại Vạn Mộ Châu trong không gian đợi một lúc, Thanh Phong lại nghiên cứu một ít chức năng của nó, trong lòng đương nhiên vui vẻ không ngớt, ngày sau nơi này không chỉ có thể tồn bỏ vào thứ kia, lúc mấu chốt có lẽ còn có thể ngăn địch, thật là vô thượng pháp bảo. Chỉ là bảo vật này không phải chuyện nhỏ, một khi bị người biết, như vậy họa không xa lấy, chỉ sợ sẽ là thần tiên đều không thể cứu được hắn, vì lẽ đó vật này chính là đánh chết hắn cũng không thể lấy ra sử dụng. Ra Vạn Mộ Châu, Thanh Phong mở mắt ra, trong mắt nhưng tất cả đều là vẻ suy tư. Chương 377, Thông Thiên. Thanh Phong đưa tay đem Vạn Mộ Châu thu hút trong lòng bàn tay, nhìn nó chốc lát, trên mặt nhưng là lộ ra vẻ cười khổ, loại bảo vật này quả thực chính là hết sức nguy hiểm, củ khoai nóng bỏng tay a, đặc biệt là hắn đẩy ra cánh cửa kia phía sau, hiện tại nghĩ còn khiếp đảm không ngớt. Nghĩ tới đây, hắn liền đem này châu cực kỳ cất vào đến. Ngay vào lúc này, đông nhiên trong lòng lọ đá nóng bỏng cực kỳ, tiểu hình như có vật gì muốn đi ra một loại. Thanh Phong trong lòng hơi động, nghĩ đến cần phải là của mình cái kia đại côn tế luyện thành công đi. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn cao hứng không ngớt, chỉ là dị vãng tế luyện ra được đồ vật, cũng sẽ không như vậy à, chẳng lẽ xuất hiện biến cố gì không thành. Lúc này hắn lấy ra lọ đá, nhìn thấy trên lọ đá mặt phù văn màu vàng bắt đầu xoay tròn, đồng thời càng chuyển càng nhanh, từ từ bắt đầu mơ hồ. Nhìn thấy tình cảnh này, Thanh Phong không làm hắn nghĩ, nhất thời vận chuyển xúc địa thành thốn đại pháp, đảo mắt tiểu biến mất tại trong phòng. Minh Vương điện phía sau núi bên trên, đột nhiên một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến. Nhất thời đại địa đều muốn rung động một phen, vô số người đi ra phòng ốc nhìn về phía cái kia trong núi, dồn dập cho rằng động đất đây đang lúc mọi người vừa rồi muốn có hành động thời điểm, liền nghe được Thanh Phong âm thanh từ từ mà tới. Đều không nên tới, như Khôn Mã Cản Trương Long Triệu Hổ, nghiêm phong lại ngọn núi này, bất luận người nào không được bước vào phía sau núi một bước. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi bắt đầu thấy buồn bực. Cái kia như Khôn mấy người nghe lời ấy, cũng không làm thêm hoài nghi, dồn dập mệnh lệnh các lộ thủ hạ, đem phía sau núi toàn bộ vây lại. Lúc này Thanh Phong nhưng là nhìn ở trước mắt đại côn kinh ngạc nói không ra lời. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong lọ đá dựng dục mấy năm đại côn dĩ nhiên sẽ biến hóa kinh khủng như thế. Giờ khắc này trước mặt hắn là một căn cao tới 30 trượng, thô có 3 trượng đại côn. Này đại côn toàn thân vàng óng ánh màu sắc, bên trên điêu khắc vô số phù văn mật chú, càng là vẽ có vô số thần bí đường nét. Tại đại côn nơi trung tâm, lại điêu khắc hai cái cổ điện cực điểm lại phi thường tăng thương chữ lớn, Thông Thiên. Quay chung quanh cái kia Thông Thiên hai chữ nơi, vô số lôi điện hào quang lấp lóe bên trên, phát sinh đùng đùng tiếng vang đến đây chính là này côn tên, tên đúng là rất bá khí, Thanh Phong cũng rất yêu thích. Chỉ là cái này đầu thật có chút lớn quá rồi đó. Hắn đi lên phía trước, hai tay ôm lấy đại côn, nhất thời một mặt quất bách. Xem ra nghĩ muốn thu hồi này côn, chỉ có đem nó luyện hóa mới tốt. Vũ khí thứ này không giống Vạn Mộ Châu cái kia loại bảo vật, chỉ cần có thể sử dụng liền được, vũ khí nhất định phải luyện hóa tại cực kỳ ôn dưỡng mới có thể đi đến cùng chủ nhân có cái kia loại huyết mạch liên kết cảm giác, mới có thể như cánh tay dùng một loại. Này đại côn chính là hắn bản mệnh vũ khí, lần này bị tế luyện thành pháp bảo vũ khí, hắn càng thêm phải thật tốt tế luyện một phen mới tốt. Nghĩ tới đây, liền thấy hắn khoanh chân mà ngồi, cắt mở cổ tay của mình, nhất thời tràn ra một cái nắm đấm lớn như vậy, nhiều như vậy tinh huyết đến. Này tinh huyết bị hắn không ngừng triển khai pháp quyết, luyện hóa trở thành một đạo phù văn, tùy theo đánh về phía cái kia đại côn đến. Tiếp theo, hắn tiểu bắt đầu tế luyện, trong lúc nhất thời bên trong đất trời mây đen quần quần mà đến, nháy mắt bao phủ khắp nơi nơi, toàn bộ Minh Vương điện phía sau núi thỉnh thoảng vang lên ầm ầm tiếng. Minh Vương điện nơi, vô số người đều nghi hoặc dồn dập, không biết nơi nào chuyện gì xảy ra, chỉ là Thanh Phong có mệnh, bất luận là ai cũng đều nhịn được lòng hiếu kỳ, không dám dễ dàng đi qua. Thời gian dường như thời gian qua nhanh, đảo mắt chính là thời gian 3 tháng, này một ngày giờ ngọ thời gian, vẫn bị mây đen bao phủ 3 tháng lâu Minh Vương điện phía sau núi. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, liền thấy một căn to lớn côn mang chọc thủng phía chân trời, xuyên thẳng mây xanh mà lên, đem toàn bộ tầng mây khuấy động. Thanh Phong vung tay lên, cái kia nguyên bản dài 30 trượng to lớn thiết côn, càng là bắt đầu từ từ thu nhỏ, sau cùng biến thành khoảng 2 mét lớn nhỏ. Thanh Phong nắm trong tay, chỉ cảm thấy trên tay cầm một tòa núi lớn một loại. Trong lòng hắn ước lượng một phen, này đại côn càng có 5 triệu cân trọng lượng, chính là hắn muốn sử dụng cũng là phi thường còn khó. Bây giờ chỉ là động dùng pháp lực mới có thể đem nó cầm lên, nhưng là căn bản không cách nào sử dụng ai nhìn như bảo vật này, Thanh Phong trong lòng một trận thổn thức không ngớt. Nhìn dáng dấp cũng chỉ có thể mở ra pháp tướng thiên địa mới có thể miễn cưỡng sử dụng này côn đi. Hắn nhìn đại côn, quả thực chính là yêu thích không buông tay, thử nghĩ một cái, cùng người chiến đấu, cũng không biết có bao nhiêu người có thể tiếp được chính mình hồn nhiên một côn á lúc này, Minh Vương điện đám người không thể kiềm được, dồn dập hướng về nơi này tới rồi, nghĩ muốn nhìn đến cùng xảy ra đại sự gì. Thanh Phong nhìn thấy này loại tình cảnh, cũng không nghĩ nhiều, nhất thời chỉ quyết vừa bấm, cái kia đại côn lại một lần thu nhỏ, trực tiếp biến thành một tấc lớn nhỏ răng rớp, bị hắn một khẩu nuốt vào trong bụng, dù đang ở tử phủ bên trong ngẩn ngơ lên. Chờ những người kia đến lúc tới, cũng chỉ là nhìn cái cô quạnh mà thôi. Thanh Phong nhìn thấy tình cảnh này, cũng không biết nghĩ như thế nào, chỉ là ngậm miệng không nói chuyện việc này, trong lúc nhất thời để chuyện này biến được càng thêm thần bí. Thanh Phong không biết là, ngày sau liên quan đến việc này, lời đồn đại dĩ nhiên diễn hóa thành vô số phiên bản. Nghe nói không, Minh Vương luyện thành bất thế thần công, một thân tạo hóa vô cùng. Ta nghe nói Minh Vương tu luyện một loại tuyệt thế thần thông, chỉ là loại thần thông kia phi thường bí ẩn, Minh Vương giữ bí mật không nói. Ta biết, ta nhưng là nghe được mới nhất tin tức, truyền ngôn Minh Vương vì sao không nghĩ để người biết việc này, đó chính là này công nhất là bá đạo chỗ, chính là này công một chương trên viết, muốn luyện này công người, trước tiên tự cung. Đương nhiên liên quan với mấy lời đồn đại nhảm nhí này Thanh Phong nhất loại không chiếm được, giờ khác này hắn đang Hoan Hỉ Tông bên trong, cùng mẫu thân một nhà khoái trá đang ăn cơm đây. Này bạch long ngư nhưng là nuôi thật nhiều năm, chất thịt ngon cực kỳ, mẫu thân ngài ăn trước một khẩu. Thu Vân cao hứng vô cùng gật gật đầu, gắp một ít bỏ vào trong miệng. Này thịt cá quả nhiên như Thanh Phong từng nói, chất thịt ngon, ăn được trong miệng lại một luồng không nói ra được hương vị bao phủ ở trong miệng. Này không để cho nàng từ khen một câu, ăn ngon. Nô Thần Yên lặng cắp lên một khối thịt cá, trên mặt nhưng là có chút buồn bực vẻ, tự tư một lần trước trở về phía sau, hắn coi như một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Thu Vân cho hắn gắp một khối thịt cá, nhẹ giọng nói ra, hài tử cha, nhìn ngươi một mực sầu não bất ức, không biết chuyện gì xảy ra. Nô Thần nhìn nàng nhìn một chút, miễn cưỡng cười nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, đúng là Thanh Phong gần đây rất tốt, nghe nói ngươi đem Minh Vương điện làm sinh động. Thanh Phong nhìn cha một cái, hơi gật đầu, kỳ thực trong lòng hắn đương nhiên biết, Nô Thần đúng là cái kia Vạn Mộ Châu sự tình mới có thể như vậy như vậy. Bất quá cái kia Vạn Mộ Châu sự quan trọng đại, chính là phụ thân hắn cũng sẽ không nói cho, một khi việc này tiết lộ, hắn tin tưởng, cả nhà bọn họ từ đây phía sau tất nhiên mãi mãi không có yên tĩnh này, chính là hắn không biết phụ thân vì sao phi thường cấp bách tìm kiếm cái vật kia, chẳng lẽ nơi này có ẩn tình khác không thành. Tuy rằng hoài nghi, Thanh Phong cũng không dám tùy ý hỏi dò việc này. Bất quá ăn xong một khẩu thịt cá, hắn vẫn là nhẹ giọng hỏi nói, "Phụ thân, cái kia ngày phía sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Chương 378, Địa Mâu Ma Mặt. Nghe được câu này, Nô Địch để đũa xuống, một đôi mắt giảo hoạt nhìn về phía hai người, giống như một tiểu hồ ly giống như vậy, kỳ thực nàng đã sớm nghe được một ít tiếng gió, thế nhưng bị chấn nhiếp bởi phụ thân uy nghiêm vẫn không dám hỏi dò mà thôi. Nô Thần nhìn một chút trên bàn mặt mấy người, than thở một tiếng nói ra, "Không dối gạt ngươi nói, ngày đó ta đuổi cái kia Huyền Dạ mà đi, căn bản là không có đuổi theo nhân gia đến sau còn cùng mặt khác hai cái ma môn lão gia hỏa tranh tài một phen. Trở về phía sau ta tra duyệt một ít không chọn vẹn tuyệt mật tư liệu, không nghĩ trong lúc này thật vẫn ghi chép Huyền Dạ người này. Hắn lại vẫn thực sự là một vạn năm trước bị ma môn đặc ý phong ấn tông chủ, chỉ là tài liệu kia trên từng nói, người này công tham tạo hóa, tu luyện một loại cực kỳ công pháp đặc thù, đặc ý niêm phong bản thân, như đầu ngày sau có đột phá. Khiến người không có nghĩ tới, thật sự chính là tên kia, một lần này đúng là phiền toái, cũng không biết hắn tu vi khôi phục, có thể hay không ở đây ma môn khuấy lên cái gì gió sóng đến. Chỉ là việc này ta đã báo cáo cho Thiên Tàn Địa Khuyết, chuyện còn lại tiểu để hắn đi đau đầu đi. Nói tới chỗ này, Nô Thần nhìn Thanh Phong, đột nhiên hỏi nói, cái kia một ngày ngươi cũng ở tại chỗ, đến sau rơi cái kia trong vực sâu, có thể phát sinh chuyện quái gì gì? Thanh Phong nghe được lời nói của phụ thân, không khỏi cảm thán một tiếng nói, việc này nói rất dài dòng, cái kia ngày Hải Nhi thiếu chút nữa thì muốn ngã tại cái kia trong vực sâu. Đón lấy hắn tiểu đem mình gặp phải cái vật kia rõ ràng mười mươi nói ra, mà hắn cụ thể làm sao giết chết cái vật kia, Thanh Phong không có đề cập, chỉ là nói cho Nô Thần, sau cùng hắn sử dụng thông thiên thủ đoạn, này mới chu diệt cái vật kia. Nghe Thanh Phong tự thuật, Nô Thần gật đầu, lập tức nói ra, nếu như ta đoán không sai, vật kia cần phải chính là trong đồn đãi Địa Mâu Ma Mặt, vật ấy chính là chết đi chân ma đầu lâu bị nhân tế luyện mà thành, hình thành một loại đặc thù thi mị, nghĩ đến cũng đúng cái kia Huyền Dạ thủ bút. Nay Huyền Dạ có thể ẩn nhẫn vào năm, làm ra này cục, để người nghĩ nghĩ đều có chút sợ hãi không ngớt. Thanh Phong gật đầu, trong lòng cũng bắt đầu suy tư. Nô Địch nghe này chút tin tức nhưng là xem thường nói ra, các ngươi hai cái đại nam nhân có thể thật biết điều, bất quá là một cái vạn năm trước lão bất tử mà thôi, hà tất như vậy kiêng kỵ. Chờ ta sư phụ thành tựu vô thượng thần công, cái gì Huyền Dạ đêm đen, đến thời điểm đều sẽ dường như con rệp tựa như bị ta sư phụ dễ dàng chơi chết. Nha đầu, ý của ngươi là, ngươi sư phụ gần đây tu vi có tiến triển? Nô Địch lắc lắc đầu chỉ là nói ra, cái này ngược lại cũng đúng không có, bất quá lao nhân ra người nói qua, hắn đã đang tìm kiếm một loại đi về phía trước tăng cao tu vi con đường, có lẽ ít ngày nữa liền muốn thí nghiệm một phen. Muội muội, nghe ca ca một lời nói, tận lực xa rời ngươi người sư phụ kia một ít. Thanh Phong biểu tình phi thường nghiêm túc, bao nhiêu năm rồi, hắn vẫn là lần thứ nhất như yêu cầu này Nô Địch như vậy. Nô Địch liếc mắt nhìn hắn, trong mắt hơi có chút không thích, bất quá không biết là cái gì nguyên nhân, nàng không có phản bác cũng không có tiếp lời, chỉ là nhẹ nhàng cắp lên một khối thịt cá bỏ vào trong miệng. Chốc lát, đang lúc mọi người đều cho là nàng làm sao vậy thời điểm, nàng nhưng là miệng ra kinh ngôn nói, ngươi mặc dù là anh trai ta, bất quá ta cũng không cho phép ngươi chửi bới sư phụ của ta, việc này liền như vậy một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Chờ nàng nói xong, liền buông chén đũa xuống, xoay người rời đi trong phòng mặt. Thu Vân nhìn thấy tình cảnh này, cả người hơi run lên, trong miệng nghĩ muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng biến thành một tiếng thở dài. Ngô Thần nhìn Ngô Địch bóng lưng hồi lâu, nhưng là hơi lắc đầu than thở một tiếng, này nha đầu bị nuông chiều hỏng rồi, ngày ngày bị mang tại người lưỡng tính kia bên người bao nhiêu ảnh hưởng một ít tâm tính, nhìn rằng, dốc, ngày sau ta muốn rút ra một ít thời gian cùng nàng tốt đẹp nói chuyện một chút. Thanh Phong liếc mắt nhìn Mẫu Thân, lập tức đứng dậy, cho nàng xoa xoa vai đầu. Cũng phải ta, không nên thêm này một lời nói. Mẫu Thân khẽ vuốt hắn bàn tay nói, An Yêu, Mẫu Thân biết tâm tư của ngươi, cũng biết cha ngươi tâm tư. Tùy theo hắn nhìn một chút Ngô Thần, đón lấy nói ra, Mẫu Thân bất quá là một phàm người mà, nhưng là bởi vì ta một người đem các ngươi hai cái đều vững vàng buộc ở tại đây, có lúc Mẫu Thân trong lòng cũng rất khó chịu, thử hỏi tự mình có phải hay không quá ích kỷ. Bất quá lúc này, mỗi lần nghĩ đến các ngươi dáng dấp của mỗi một người, ta đều là khó có thể dứt bỏ. Có một ngày, ta nhìn trên ban công tiểu hoa, nhìn thấy một ong mật không ngừng cần lao đi về hái mật ong, thử nghĩ một phen, cái này hoặc giả chính là nhân sinh một dạng đi. Cái kia một ngày ta nghĩ thông suốt rồi, ta bản người phạm tuổi thọ có hạn, năm đó gặp may đúng dịp cùng phụ thân ngươi gặp gỡ, từ đây rơi vào vong tình bên trong không thể tự kiềm chế, ta bỏ tình thân cùng phụ thân ngươi đi cái kia phượng sơn thôn. Bất luận là nhân quả cũng tốt, báo ứng cũng được, tiểu để ta tại ích kỷ mấy năm đi, để ta có thể tại nhìn cho thật kỹ các ngươi mấy năm, ta cũng đủ hài lòng. Nghe được Mẫu Thân nói như vậy, Thanh Phong trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nô Thần nhưng là đứng lên, đi tới nàng bên người, nhẹ nhàng kéo nàng tay đến nói ra, ta đại mộng nửa đời, chỉ có gặp phải ngươi phía sau mới xem như là hoàn thành tự mình cứu rỗi. Vân Nhi, năm đó ngươi vì là ta trả giá thật sự là quá nhiều, tuy rằng ngươi là phàm nhân, nhưng là ta giống ngươi bảo đảm, nhất định cho ngươi làm ra có thể tăng cường thọ nguyên độ vận, để ngươi kéo dài tuổi thọ, chúng ta người một nhà liền muốn đoàn đoàn viên tròn trở cùng nhau. Thu Vân ái mộ ánh mắt nhìn về phía Ngô Thần, nhưng là lắc đầu nói ra, ta tuổi thọ có hạn, kỳ thực ta đã có dự cảm, ngươi đây không cần gạt ta ta và ngươi chính mình. Ta người phàm thân thể, cuối cùng đều muốn tàn lụi, ngươi và ta trải qua nhiều năm như vậy, cần gì phải cố chấp như thế đây, kỳ thực ta cả đời này có các ngươi tiểu cũng đáng giá. Ngô Thần nhìn nàng thật lâu không nói gì. Thanh Phong đứng dậy, trong lòng thực tại cảm giác thấy hơi nghẹn được hoảng sợ, cùng Mẫu Thân nói một tiếng đừng, tiểu vội vàng rời đi, ra ngoài cửa, nước mắt nhưng là không nhịn được nhỏ xuống khóe mắt. Nói thật hắn một đại nam nhân bao nhiêu năm rồi đều chưa từng đã khóc, chỉ là hôm nay nghe được Mẫu Thân lời nói, trong lòng có chút khó chịu không thôi. Qua nhiều năm như vậy, Mẫu Thân vẫn là lần thứ nhất cùng hắn như vậy nói ra lời nói thật lòng đến. Mà Mẫu Thân nói cũng đúng, người phàm thân thể coi như là cái gì tiên đan thần dược cũng không cách nào để nó vĩnh sinh không chết, bất quá hắn đúng là nghe thế gian này có một loại thiên địa kỳ quả, có thể để người ta phi thăng thành tiên, trực tiếp thành tiên đương nhiên đó cũng chỉ là truyền ngôn mà thôi, dù sao này trên đại lục bao nhiêu thiên chi tiêu tử, bao nhiêu đại năng hạng người, khổ một đời cũng không cách nào có thể phá tiên một đạo, người phàm thành tiên nói chuyện viển vông mà. Thôi a mà như vậy Mẫu Thân cảm giác tuổi thọ sắp tới, hắn cái này làm nhi tử nhưng không thể ra sức, nhất thời để hắn có một loại không nói ra được tư vị. Mẫu Thân tuy rằng rộng rãi, nhưng hắn bao nhiêu vẫn còn có chút chấp niệm. Thôi lắc lắc đầu, hắn quyết định ngày sau nhất định phải nhiều nhiều bồi tại Mẫu Thân bên người, có thể như vậy tháng ngày không nhiều lắm. Trở lại Minh Vương Điện, Thanh Phong tiểu bắt đầu bình phong hết thể người chờ, bắt đầu đả tọa bắt đầu bế quan, đã trải qua mấy ngày nay, hắn đối với một ít chuyện có rõ ràng cảm ngộ, cần phải thật tốt tỉnh táo một chút, tìm hiểu một phen. Cùng lúc đó, Tham Thiên Quan trên đống nhiên một tiếng đất rung núi chuyển kịch liệt tiếng vang đống nhiên truyền khắp toàn bộ đỉnh núi. Chương 379, Quỷ Thân Vô Lượng. Tham Thiên Quan lưng chừng núi trên một tiếng vang thật lớn, nhất thời chọc vô số đệ tử phi thân mà ra. Chờ những đệ tử kia đi tới núi trước, liền thấy một mặt xanh nhanh vàng tóc tím ác quỷ, dĩ nhiên một quyền đem phong ấn nơi đánh nứt ra một khe hở, tùy theo chui ra. Hắn phi thân mà trên giữa không trung, mở ra miệng lớn quay về phía dưới ngọn núi nhất thời phun ra một luồng ngọn lửa màu xanh, cái kia hỏa diễm có thể đốt vật, đốt người thần hồn lực lượng. Trong lúc nhất thời không để phòng đệ tử cấp thấp dồn dập chúng chiêu, rơi xuống đụng mây. Lúc này, một căn màu trắng rơi xích mang theo uy lực cực lớn từ bên trong tòa đại điện kia lăn lộn mà tới. Cùng lúc đó một tiếng quát mắng cũng đồng thời mà ra, tìm chết. Một bóng người sau đó mà đến, đảo mắt liền đi tới đại điện ở ngoài. Chỉ thấy màu trắng kia ngọc thước giữa không trung đột nhiên phóng đại vô số lần đến, càng cùng cái kia tóc tím ác quỷ thân thể một loại lớn nhỏ, giờ khắc này liền thấy nó quay về ác quỷ bỗng nhiên ép xuống. Không nghĩ cái kia ác quỷ bàn tay bỗng nhiên biến lớn, đấm ra một quyền. Nguyên bản xuống dưới ngọc thước nhất thời đã bị đánh run lên, dừng lại một cái. Tiêu một lần này cơ hội, cái kia ác quỷ lập tức thân thể lóe lên, lùi ra ác quỷ nhìn cái kia trước điện vô số tu giả, nhất thời phát sinh khặc 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 cười quái dị đón lấy liền nghe được thanh âm hắn khàn khàn nói ra, các ngươi đám này đạo sĩ thối, phong ta quỷ giới thông đạo, ngăn cản chúng ta tiến nhập nhân gian giới, quả thực chính là tội ác tày trời. Chờ ta chủ đại La Quỷ Vương hàng thế, chính là các ngươi hủy diệt thời gian đặc biệt là các ngươi này đáng chết Tham Thiên Quan, càng phải bị ta chủ kéo vào vô biên trong địa ngục, để các ngươi vĩnh sinh suốt đời không được luân hồi. Tham Thiên Quan chủ Mộ Dung Thiên nhìn cái kia xanh mặt tóc tím quỷ giận quát một tiếng nói, ngâm cùng, các ngươi không tốt, sinh tại quỷ giới bên trong tĩnh dưỡng sinh tức, nhất định phải đi ra hoắc loạn nhân gian, ta xem các ngươi lòng dạ đang chém, chẳng lẽ nghĩ muốn chúng ta bảy phái dường như thời kỳ thượng cổ giống như vậy, đánh vào quỷ giới bên trong, đem bọn ngươi quỷ giới quét đãng hết sạch. Kha kha, ngươi nghĩ thì hay lắm, ta chủ đại La Quỷ Vương ít ngày nữa đánh đến nơi nhân gian. Đến thời điểm chỉ cần tìm được Dạ Linh Lung sống lại ta quỷ giới chi chủ, Minh Thiên đại nhân, chính là các ngươi nhân gian xa đoạn địa ngục thời gian. Cái gì? Nghe được Minh ngày hai chữ, vẫn bình tĩnh vô cùng Tham Thiên Quan chủ Mộ Dung Thiên sắc mặt không khỏi biến đổi. Làm đại địa hoàn toàn đỏ đậm, khi bầu trời bị mây đen che đậy, chính là ta chủ Minh Thiên đại nhân giáng lâm giới này thời gian, khắc khắc khắc. Khắc khắc khắc. Cái kia tóc tím quỷ nói tới chỗ này, thân hình biến đổi, liền biến thành một đạo hồng quang chạy như bay mà đi. Có người ngự kiếm muốn truy đuổi, nhưng là thân không lúc ních, quang ảnh kia đã biến mất không thấy, bất đắc dĩ chỉ có thể coi như thôi. Còn lại đệ tử mau mau tu bổ cái kia trận pháp chỗ tổn hại. Mộ Dung Thiên nhưng là sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nhìn về phía bầu trời sáng sủa minh nguyệt, trùng hợp giờ khắc này một hàn nha bay qua, thân ảnh kia thân đơn bóng chết hiện lộ hết cô đơn, nhìn thấy tình cảnh này trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ đại kiếp thật muốn phủ xuống à? Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức âm thanh nghiêm túc nói ra, thông cáo bảy phái, tìm kiếm Dạ Linh Lung nhất định không thể trước tiên để ác quỷ giành trước tìm được vật ấy. Chúng đệ tử nghe được, dồn dập nhận lệnh, bất quá chốc lát phía sau, Tham Thiên Quan trên khắp có không mấy bóng người cấp tốc mà đi. Một chỗ u ám nơi, tóc tím quỷ nhìn những thân ảnh kia rời đi, trên mặt lộ ra vẻ giảo hoạt. Lập tức liền nghe được hắn lẩm bẩm nói, ta chủ Lý Vũ, quả nhiên tính toán không một chỗ sai sót, chỉ cần ta đem lời này thả ra ngoài, những bảy phái kia người tự sẽ cho chúng ta tìm kiếm cái kia Dạ Linh Lung. Kha kha, muốn không được bao nhiêu ngày tháng, ta chủ Đại La Quỷ Vương tiểu có thể đột phá quỷ thân vô lượng, đến thời điểm chính là hắn giáng lâm nhân gian thời gian. Khoảng thời gian này nên là chúng ta ra sức thời điểm, mấy tên kia cũng không biết mấy năm qua tại nhân gian giới lăn lộn như thế nào, ta chủ cần đồ vật cũng không biết làm không có kiếm được. Mấy năm qua này, vẫn chậm chạp không nhúc nhích tay, chẳng lẽ lên dị tâm không thành. Nghĩ tới đây, hắn biến sắc mặt, lạnh rên một tiếng, thân thể nhất chuyển liền biến thành một đạo quỷ ảnh bay nhanh mà đi, đảo mắt tiểu không thấy bóng dáng. Thái Nhất Tông môn bên trong, một kiếm tâm trên đầu hai thanh phi kiếm, chính không ngừng tại trên đầu hắn lần quẩn, giờ khắc này hắn đầu trán buốc lên mồ hôi lấm tấm, sắc mặt có chút trắng bệnh không nớt. Phốc, một kiếm tâm bỗng nhiên mở mắt ra, phun ra một ngụm máu tươi. Trên đầu hai thanh phi kiếm cũng nháy mắt rơi xuống đất. Một kiếm tâm sắc mặt trắng bệnh, chỉ thấy hắn thở hổn hển mấy hơi thở phía sau, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, nghĩ muốn làm người kiếm hợp là một, thật sự là quá khó khăn. Vào thời khắc này, môn đột nhiên bị đẩy ra. Một cái cô gái xinh đẹp cùng một cái soái khí nam tử cùng đi vào. Nàng nhìn thấy một kiếm tâm tình cảnh này, lập tức bước nhanh tới, đỡ lên hắn, sắc mặt có chút trách cứ nói ra, ngươi à, còn nhỏ tuổi dã tâm không nhỏ, dĩ nhiên vọng tưởng trực tiếp đột phá cực cảnh, cường hành người kiếm hợp là một, ngươi có thể biết chiêu này hung hiểm phi thường, một khi thất bại chính là công lực đều phế. Một kiếm tâm nhìn nữ tử này cái kia cương nghị trên mặt nhất thời biến được ngại ngùng lên. Tùy theo hắn liền nói ra, Thu Mẫn tỷ tỷ, ta cũng biết chính mình này một lần cấp bách, chỉ là gần đây tới nay thế gian quỷ dị việc không ngừng, lại có ma môn cùng ác quỷ họa loạn nhân gian, ta chỉ cảm thấy thời gian không chờ ta ạ. Kiếm tâm, ta đã từng cũng giống như ngươi, nhưng là đến sau ngươi cũng biết, ta gặp phải sư phụ của ngươi Thanh Phong đại ca, hắn tuy rằng không có nói cho ta rất nhiều đạo lý, thế nhưng hắn nhưng dạy ta, làm sao đi làm một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Chẳng qua là ta chờ tu giả, tu chính là tâm, một khi nôn nóng, vọng tưởng đi cực đoan, sự tình không nhất định sẽ hướng về tốt địa phương phát triển, vạn nhất ngươi tẩu hỏa nhập ma, hậu quả tất nhiên không thể tưởng tượng. Vì lẽ đó ta khuyên nhủ ngươi một câu, không nên sốt ruột, tu hành không là chuyện một sớm một chiều, không nên rơi nhập ma đạo, ta nghĩ ngươi sư phụ cũng không muốn nhìn thấy ngươi cái dáng vẻ kia. Thầy trò Thu Mẫn nghe được lời nói của Thu Kiệt, không khỏi có chút ngạc nhiên, nàng cũng không nghĩ tới, lấy trước kia cái kiêu căng khó thuần đệ, hôm nay sẽ ngộ ra như vậy đạo lý. Nàng mặt lộ vẻ cao hứng, cũng chặt chẽ nói với, đúng đấy, Kiếm Tâm, ngươi chấp niệm quá nặng, vừa vặn lần này trưởng môn để chúng ta đoàn người đi ra tìm Dạ Linh Lung, ngươi cũng theo chúng ta cùng đi chứ? Dạ Linh Lung, đó là vật gì? Một Kiếm Tâm một mặt ngộ. Tư Đồ Thu Mẫn lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, chỉ là nghe trưởng môn nói đến, vật ấy quan hệ trọng đại, liên quan đến nhân gian giới sống còn, bảy phái giờ khắc này cần phải đều đã phái ra đệ tử đắc ý tìm kiếm vật ấy, chúng ta vẫn là bên tìm vừa nói đi. Đạo Huyền Tông trấn ma đại điện bên trong, vô số đệ tử tinh anh tập hợp ở giữa, trưởng giáo Hôn Nguyên Tử sừng sững phía trên cung điện, chỉ thấy hắn chắp hai tay sau lưng phía sau, nhìn đường hạ vô số đệ tử sắc mặt có chút sâu trầm. Gần đây nhân gian tai họa không ngừng, ma môn dục giả dục dịch, ác quỷ hoành hành thế gian, bản đã để bảy phái vội chịu không nổi vội. Vừa rồi cái kia Tham Thiên Quan lại khiến người ta đưa tới mật báo, kể rõ quỷ giới muốn tìm kiếm thượng cổ thần khí Dạ Linh Lung đến giải phong quỷ giới chi chủ Minh Thiên đại nhân phát thân. Một khi Minh ngày bị thả ra ngoài, nhân gian đại kiếp sắp tới, vì lẽ đó chúng ta nhất định muốn sớm hành động, giành trước đạt được Dạ Linh Lung. Chương 380, Trần Sương. Trấn Ma Điện bên trong vô số đệ tử nghe trưởng môn lời, đều là một mặt vẻ kinh ngạc, càng nhiều hơn là mê man. Lúc này chỉ thấy Thất Tinh đứng đầu Vạn Đạo Nhất bước lên trước một bước nói, xin hỏi trưởng môn, cái kia Dạ Linh Lung là dáng dấp ra sao, lại có gì loại thần thông? Hôn Nguyên Tử nghe qua lời này phía sau, nhưng là hơi lắc đầu nói, vật ấy ta cũng chỉ là nghe một ít truyền ngôn mà thôi, đồng thời ta hỏi thăm mấy cái sư tổ, bọn họ đối với vật này cũng là không biết được, vì lẽ đó nhiệm vụ của lần này mới sẽ phi thường gian khổ, các ngươi muốn hạ đại lực mới có thể. Đối với câu trả lời này, trong điện người không khỏi một trận nhục trí, trong lòng dồn dập nghĩ đến, liền là cái gì đều không biết, này nhưng như thế nào tìm kiếm. Bất quá tốt vào lúc này, Hôn Nguyên Tử lại đón lấy nói ra, ngày hôm qua ta đi tìm đại sư tổ tính toán một phen, sư tổ thấy rõ thiên cơ, tính toán vật ấy cần phải tại biển rộng bên trên, chúng đệ tử có thể đi nơi nào tìm kiếm. Biển rộng đám người thán phục một phen, cũng đều âm thầm cười khổ, biển rộng vô biên vô hạn, nói đến đơn giản, nhưng là tìm ra được nhưng là khó hơn thêm khó á, bất quá đã có một ít mặt mày vẫn còn so sánh con rồi không đầu tìm lung tung mạnh. Hôn Nguyên Tử nhìn phía dưới lại nói ra, sư tổ còn có một câu nói ban xuống. Nghe được trưởng môn lại có chuyện nói, đường hạ người dồn dập câm miệng lên. Hải ngoại Tam Sơn hư trong động, chân long bàn hàng này vực bên trong, hải ngoại một khi sóng gió nổi lên, lôi chỉ thiên kiếp Dạ Linh Lung. Đây là sư tổ lời nói kết luận, mọi người có thể căn cứ câu nói này nhiều hơn phán đoán một phen. Nghe lời này, phía dưới đám người lại bắt đầu hò hét loạn cào cào bắt đầu nghị luận. Giờ khắc này Vân Hạc chân nhân đúng lúc đi ra nói, "Chúng vị đệ tử, này một lần ta sẽ đích thân dẫn dắt một ít đệ tử trước đi hải ngoại tìm kiếm Dạ Linh Lung, không biết ai đồng ý cùng ta trước đi tìm một phen." Vân Hạc nói xong nhìn về phía Đường Hạ đám người. Những đệ tử kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng nhiều có chần chừ. Bách Lý Thương vượt ra khỏi mọi người, vừa nghĩ mở miệng, tiểu nghe Vân Hạc nói ra, "Bách Lý, ngươi không thể, ngươi còn có càng trọng yếu hơn sự tình đi làm." Bách Lý Thương há miệng, một mặt cười khổ lui về. Vạn Đạo Nhất suy nghĩ chốc lát, đi ra nói, "Đệ tử đồng ý tiến về phía trước." Vân Hạc nhìn một chút trưởng môn sư huynh, nhìn thấy hắn chưa ngăn cản, liền gật gật đầu cũng đồng ý, lúc này lập tức lại có một ít đệ tử đi lên phía trước, dồn dập biểu thị muốn theo Vân Hạc chân nhân đi về phía trước. Trải qua một phen cân nhắc, Vân Hạc phân biệt một chuyến 15 tên đệ tử đến cùng hắn cùng trước đi, ngay vào lúc này đại điện ở ngoài một đạo hào quang cấp tốc mà tới. Chỉ thấy một người vội vội vàng vàng chạy vào, quay về Vân Hạc nói ra, "Vân Hạc sư thúc, ta cũng muốn cùng nhau đi tới." Người này không là người khác, chính là Diệp Như Tâm, cũng không biết nàng vội vàng như thế, là từ nơi nào lại đây. Vân Hạc vốn muốn cự tuyệt, bất quá suy nghĩ một phen vẫn là coi như thôi. Cùng lúc đó, bảy phái các có đệ tử bị phái ra bắt đầu tìm kiếm Dạ Linh Lung rơi xuống, tiểu bất nhất một nói rõ. Hai đóa hoa nở các biểu một chi, lại nói cái kia xanh mặt xích phát quỷ một đường bay nhanh mà đi, nhìn nhân gian ác quỷ qua lại, nhưng trong lòng thì kích thoải mái phi thường. Nay một ngày hắn khỏe miệng hơi vểnh lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đón lấy liền thấy thân hình hắn nhất chuyển, đi tới một chỗ u ám trong khe núi. Chỉ thấy cái kia trong khe núi có một lớn quỷ cùng một cái tuổi tác không lớn thiếu nữ đang trong cốc tu luyện. Xích phát quỷ khóc một tiếng tiểu xuất hiện trong đó. "Ai a, thật là đẹp nữ tử, nhìn thấy được da mỏng thịt mềm tất nhiên ăn ngon." Cô bé kia nghe lời ấy, đột nhiên mở hai mắt ra, không nghĩ nàng cái kia một đôi sáng ngời trong mắt dĩ nhiên không có nửa chút tình cảm ẩn chứa trong đó, chỉ có cái kia vô tận sát cơ trào hiện ra. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, lưỡi dao sắp ra khỏi vỏ tiếng vang tới, đón lấy một thanh màu xanh bảo kiếm mang theo một luồng xanh đen khí bắn nhanh hướng cái kia xích phát quỷ mà đi. Xích phát quỷ hì hì hai tiếng, rồi ra to lớn quỷ trảo, dĩ nhiên quay về sắc bén kia bảo kiếm không có vẻ sợ hai chút nào tỏ tới. Ra ngoài xích phát quỷ dự liệu là, cái kia bảo kiếm bỗng nhiên kiếm quang lóe lên, biến mất không thấy. Tiếp theo nó trong lòng truyền đến một luồng khiếp đảm cảm giác, bỗng nhiên lắc mình mà đi. Cùng lúc đó một đạo tản nhẫn kiếm quang xẹt qua hắn vừa rồi đứng chỗ, nếu không phải là hắn né tránh rất nhanh, tất nhiên cũng bị gây thương tích. Thủ đoạn cao cường, thật là độc ác, Hắc Phong cái này nhất định là được ngươi chân truyền đi. Cái kia bảo kiếm kiếm quang lóe lên, còn muốn giết đâm mà tới. Liền nghe được một cái hùng hậu âm thanh nói ra, Trần Sương dừng tay. Lời vừa nói ra, phi kiếm kia nhất thời im bặt đi, đón lấy bay ngược mà về, một lần nữa cắm kiếm vào vỏ bên trong. Lúc này cái kia chất phát chủ nhân của thanh âm mới mở mắt ra, hắn nhìn về phía xích phát quỷ, trên mặt nhưng là không chút biểu tình nói ra, nguyên lai là ngươi lão già này. Ngươi không là tại quỷ giới bên trong không có đi ra sao? Lúc nào chạy đến? Kha kha, Hắc Phong lão quỷ, ta xích phát nghĩ muốn đi ra, ai có thể cản được ta? Này một lần đi ra chính là Đại La Quỷ Vương có lệnh, để chúng ta tìm kiếm thượng cổ thần khí Dạ Linh Lung, dùng nó để phá trừ Mịch Thiên Đại Nhân phong ấn. Một khi Minh Thiên Đại Nhân xuất thế, này thiên hạ còn có ai có thể ngăn cản ta quỷ giới nhất thống nhân gian bước chân? Hắc Phong nghe nói như thế, cau mày, tiếp nhi hỏi dò, ngươi nói là sự thật? Minh Thiên Đại Nhân bị trấn áp vô tận với nguyệt, không là truyền ngôn đã thân tử đạo tiêu hả? Đánh giám, đều là tin nhảm, ta chủ Đại La Quỷ Vương vận dụng vô thượng đại pháp thăm dò. Minh Thiên Đại Nhân chấn áp phong ấn đã phi thường yếu đuối, hiện tại chỉ cần vận dụng Dạ Linh Lung tiểu có thể mở ra phong ấn. Mà này hết thảy đều là Minh Thiên Đại Nhân vận dụng vô thượng nghiệp lực cho Quỷ Vương phát ra tin tức, này đủ để thuyết minh Minh Thiên Đại Nhân đã từ kiếp nạn bên trong phục sinh mà tới. Hắc Phong Quỷ Vương nghe được câu này cũng không biết đang suy tư gì đó, chỉ là chân mày nhíu sâu hơn. Xích Phát Quỷ giờ khắc này nhưng nói ra, ngươi đã đến nhân gian thật nhiều năm, Đại La Quỷ Vương lần này lao lực đại pháp đưa ta đi ra, một mặt là để mấy người các ngươi ra hỏa phái người đi tìm Dạ Linh Lung, mặt khác chính là để cho các ngươi ý nghĩ ở bên ngoài phá vỡ phong ấn đại trận. Dù sao ngươi cũng biết, tại bên trong mở ra trận này cần phải hao phí bao nhiêu công lực, Đại La Quỷ Vương đang xung kích vô lượng thần, một khi công thành chính là giáng lâm nhân gian giới thời gian, hắn hy vọng khi đó quỷ giới phong ấn đã bị các ngươi mở ra. Hắc Phong Quỷ Vương gật đầu, cái này mệnh lệnh so với hắn tưởng tượng muốn tới sớm một ít, bất quá nếu là Quỷ Vương mệnh hắn đương nhiên không dám không theo. Không muốn nhìn hắn cũng gọi là Quỷ Vương, bất quá chỉ là ngụy mà thôi, chỉ có quỷ giới Tam Đại Quỷ Vương mới là nắm giữ vô thượng pháp lực chân chính Quỷ Vương, Đại La Quỷ Vương chính là một cái trong số đó. Nhìn thấy Hắc Phong trầm mặc, Xích Phát Quỷ đi tới hắn bên người đón lấy nói ra, Hắc Phong ngươi cũng tiêu giao lâu như vậy, nên thấy đủ, tiếp theo nên làm như thế nào không cần ta đang dạy ngươi đi. Hắc Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn nói, Xích Phát, ngươi nói nhẹ nhõm, ngươi có thể biết chúng ta tại này nhân gian không ngừng bị những tên kia cắn giết, mỗi ngày đều qua thê thảm, còn có cái kia Dạ Linh Lung đến cùng ở nơi nào, ngươi ít nhất cũng phải cho ta một ít tin tức đi. Xích Phát Quỷ nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút cô bé kia, bỗng nhiên nói ra, ta chủ tính toán, Dạ Linh Lung có lẽ muốn ở trên biển như thế, đồng thời ta đã thả ra tiếng gió, để những ngu xuẩn kia nhân loại trợ giúp cùng tìm kiếm, những chuyện này tạm thời không để cập tới, ngươi này bé gái không sai, có thể hay không cho ta trải giường chiếu giải. Chương 381, Ấu Chí. Ai a, ngươi lão này, không đồng ý liền không đồng ý chứ, lại vẫn dám đả thương ta, chúng ta mấy nghìn năm giao tình lại vẫn chống đỡ bất quá một cái tiểu nha đầu, bà nội dọn. Xích Phát Quỷ hùng hùng hổ hổ ly khai cái kia trong khe núi, một đường hướng tây mà bước đi. Bên trong thung lũng, Hắc Phong lão quỷ nhìn mình đồ nhi bỗng nhiên nói ra, Trần Sương, ngươi cùng tại ta bên người tu luyện nhiều năm, lúc này cũng nên đi ra đi lại một phen. Bộ Trần Sương đứng lên, trên mặt vẫn là không chút biểu tình nói ra, sư phụ, nghĩ để đồ nhi đi nơi nào? Đi Đông Hải, đi nơi nào tìm kiếm Dạ Linh Lung? Bộ Trần Sương nhìn sư phụ nhìn một chút, không hiểu hỏi dò, nhưng là đệ tử không biết như thế nào Dạ Linh Lung. Vật ấy thần bí phi thường ta cũng không biết, Bất quá này thần vật một khi xuất thế chắc chắn bầu trời có cảnh tượng kỳ dị, đồng thời căn cứ cái kia Xích Phát Quỷ lời nói, bảy phái cũng sẽ phái ra đệ tử tìm kiếm vật ấy, nếu như ngươi thực tại không có có đầu mối, có thể theo những tên kia là được rồi. Bộ Trần Sương nghe xong những câu nói này, trong mắt hàn quang lấp lóe, trong miệng nói ra, bảy phái, ta ngược lại muốn xem bọn họ đều là một chút hạng người gì. Ma Thiên Môn bên trong, Lục Như Yên sắc mặt không là rất tốt nhìn, nàng nhìn phụ thân lạnh giọng nói ra, cha, ngươi có thể biết một khi như vậy, Ma Môn lại muốn rơi vào trong chiến loạn. Lục Thiên Phong nhưng là lắc đầu nói ra, Yên Nhi, năm đó ta cũng không nghĩ tới, cái kia Thanh Phong người này dĩ nhiên sẽ đem Minh Vương Điện phát triển lợi hại như vậy, giờ phút này Minh Vương Điện trong đó đã trở thành ta Ma Thiên Môn cùng Vạn Hồn Cốc trong mắt cái đinh, coi như là chúng ta không ra tay, Vạn Hồn Cốc cũng sẽ xuất thủ giúp hắn. Ta sẽ đi tìm Thanh Phong nói, hà tất như vậy đánh đánh giết giết. Đàm luận, Yên Nhi ngươi quá ngây thơ, năm đó ta cũng không nghĩ tới, cái kia Thanh Phong người này như vậy tâm cơ sâu trầm, hiện tại ta đều có chút hoài nghi, hắn giả ý cùng ngươi tốt, âm thầm nhưng là dựa vào nguồn thế lực này phát triển lớn mạnh chính mình. Nghe nói như thế, Lục Như Yên nhưng là không làm, nàng lập tức phản bác nói, Thanh Phong mới không phải là người như thế, còn có ta cùng Thanh Phong là bằng hữu tốt nhất, ta không nghĩ ngươi như vậy chửi bới hắn. Bằng hữu, thấy không có, đến hiện tại tên kia còn không dám thừa nhận thích ngươi, các ngươi vẫn là bằng hữu, thực sự là thiên đại cười nhạo, ta Lục Thiên Phong tự hỏi cơ quan tính hết, nhưng không nghĩ tới sinh ra ngươi một cái như vậy ngốc nha đầu, bị người chơi làm ở trong lòng bàn tay còn muốn thay người nói chuyện. Ta. Lục Như Yên tức giận, còn có nói cái gì nữa? Thanh Di lúc này lập tức đứng dậy, một thanh kéo qua Lục Như Yên nói đến, ngươi à, không muốn tại cùng cha ngươi cãi nhau, tông chủ đối với chuyện nơi này tự có thâm ý. Thanh Di, ngươi chẳng lẽ còn không tin tưởng Thanh Phong sao? Thanh Di cho Lục Như Yên một cái màu sắc, gọi nàng không muốn đang nói chuyện, liền chuyển đầu nói với Lục Thiên Phong, tông chủ, Minh Vương Điện thế lực hiện tại không thể khinh thường, dễ dàng trêu chọc ta nhìn cũng không phải chuyện dễ dàng. Ta nghĩ không bằng ta cùng Lục Như Yên đi trước đi một chuyến nơi nào, nghe một chút Thanh Phong ý kiến, nếu như có thể mà nói, có thể biết bao thương lượng, tại trong điện gia nhập một ít nhân mã của chúng ta, như vậy lời nói chẳng phải là một lần hai được. Lục Thiên Phong sắc mặt không là rất tốt nhìn, bất quá đề nghị này ngược lại là có thể tiếp thu, chỉ là trong lòng hắn cười gằn, đây thực sự là phụ nhân góc nhìn, trước đây hắn đồng ý tiểu tử kia chịu trách nhiệm Minh Vương Điện chủ, bất quá là muốn lôi kéo một thân mà thôi. Vốn muốn Như Yên như vậy vừa ý người này, nếu tới đến hắn nơi này giúp đỡ cũng không phải không thể, bây giờ nhìn lại người này tuyệt đối không phải người lương thiện, e sợ ngày sau muốn đuôi to khó gãy, nếu như hiện tại có thể ổn định hắn cũng tốt, thế nhưng giả lấy ngày tháng, nhất định phải đem hắn loại trừ mới tốt. Trong lòng quyết định chủ ý, hắn quay về hai người gật gật đầu, làm cho các nàng trước tiên đi xem một chút đi. Lục Như Yên không có nhiều lời một lời nói, tựu cùng Thanh Di rời đi. Chờ các nàng đi tới ngoài cửa, Lục Như Yên âm thanh nghẹn ngào nói ra, "Thanh Di, vì sao phụ thân sẽ thái độ khác thường, ta cảm giác hắn có cái gì rất không đúng." "Ai, Như Yên à, ngươi cũng ở đây Ma Môn bên trong tranh độ nhiều năm, đã không phải là cái kia không khỏi thế sự tiểu hải tử, bình thường bất luận chuyện gì, ngươi đều sẽ làm rất hoàn mỹ. Chính là một khi động chạm Thanh Phong ngươi tựu sẽ tự loạn trận cước, ngươi không có phát hiện, ngươi càng ngày càng không cách nào chống lại Thanh Phong à?" "Ta..." Lục Như Yên cúi đầu, sự tình chính như cùng Thanh Di từng nói, bất luận Ma Môn bất cứ chuyện gì, Lục Như Yên đều sẽ xử lý ngay ngắn rõ ràng, chỉ có liên lụy đến Thanh Phong, nàng tựu sẽ tâm loạn như ma. Dựa theo bình thường phương thức xử lý, nàng cũng tán thành phụ thân cách làm, phòng ngừa Minh Vương Điện làm lớn, có thể tình huống bây giờ là, Minh Vương Điện chủ chính là Thanh Phong, nàng sẽ đồng ý dẫn dắt một nhóm lớn người đi cùng hắn đàm phán hoặc giả nói là bức bách ra không, nàng đương nhiên sẽ không, đồng thời nội tâm của nàng tin chắc, nếu như nàng mở miệng, coi như là từ bỏ Minh Vương Điện, hắn có lẽ cũng sẽ không chối từ. Suy nghĩ chốc lát, nàng quyết định còn là dựa theo Thanh Di lời giải thích, tự mình đi một chuyến nơi nào, đem chuyện này nói với hắn nói, thuận tiện gặp mặt một lần cũng tốt, nhất biệt nhiều ngày, trong lòng nàng cũng hơi nhớ nhung. Minh Vương Điện phía sau núi nơi một tòa nhà tranh bên trong, Thanh Phong chậm rãi mở mắt ra. Giờ khắc này chỉ nghe hắn than thở một tiếng nói, như vậy khổ tu lời, nghĩ đến cũng đúng không làm nên chuyện gì, nếu như muốn tu vi tiến thêm một bước, nhất định muốn đi ra ngoài rèn luyện một phen mới có thể, bây giờ thiên hạ đại loạn, đi ra ngoài trảm yêu trừ ma cũng chưa hẳn không thể. Lúc này hắn đứng dậy, đi tới ngoài phòng, có thể nhìn thấy ngoài phòng bầu trời sáng sủa, nhẹ như mây gió, đổ là một ngày tốt lành. Trong lúc nhất thời hắn bỗng nhiên hơi nhớ nhung Lục Như Yên, cũng không biết này nha đầu gần đây vừa vặn. Hắn đang khi suy nghĩ, có người bỗng nhiên báo lại, nói Lục Như Yên đến. Thanh Phong nghe lời nói, trong lòng tự nhiên cao hứng không ngớt, vừa rồi còn đang nhớ nhung nàng, giờ khác này là có thể gặp được, ngươi nói trong lòng hắn có thể không cao hứng. Không chờ hắn nghĩ nhiều, tiểu vội vội vàng vàng hướng về cái kia Minh Vương đại điện chạy đi, đi tới Minh Vương đại điện, hắn nhìn thấy Lục Như Yên một mặt tâm sự nặng nề đứng ở nơi đó, hình như trong lòng tại củ kết cái gì một loại. Như Yên, Thanh Phong gọi nói. Lục Như Yên ngẩng đầu lên, nhìn hắn cái kia mặt mày rạng rỡ dáng vẻ, trong lúc nhất thời nhưng là quên trong lòng buồn phiền, không khỏi nhọn miệng cười. Thanh Phong bước nhanh hướng trước, hai người bốn mắt tương đối, trong mắt đều là ý cười. Sao ngươi lại tới đây, vừa rồi ta còn đang nhớ ngươi. Nói tới chỗ này, Thanh Phong cảm giác mình lỡ lời, vội vàng nhìn về phía nó nơi. Lục Như Yên nghe nói như thế nhưng trong lòng thì ngọt ngọt. Ngoài miệng nhưng là không tha người nói ra, thử, nghĩ ta cũng không đi nhìn ta một chút, nói đi, ngươi muốn thế nào bồi thường ta một phen. Thanh Phong nhìn nàng cái này dí dỏm dáng vẻ, trong lòng muốn cười, trong lúc nhất thời không khỏi liên tưởng đến hai người mới vừa quen một khắc đó, nàng chính là như vậy như vậy. Đồng nhiên, hắn nắm lên Lục Như Yên tay nhỏ, vừa chạy ra ngoài đi. Ngươi làm gì a? Nhiều người nhìn như vậy đây. Lục Như Yên giờ khắc này nhìn thấy vô số ánh mắt quan tới, trong lúc nhất thời trong lòng e thẹn. Ha ha, ha ha, ngươi Lục cô nương cũng có sợ hãi một ngày, đi, ta hôm nay muốn dẫn ngươi đi gặp một người. Thời khắc này, vô số Minh Vương Điện đệ tử đều cảm giác thấy quỷ giống như vậy, đường đường Minh Vương đại nhân a, nhân xưng giết thần nam nhân, dĩ nhiên cứ như vậy giữa ban ngày ban mặt bên dưới, nắm nhân ra tay của cô bé không biết xấu hổ không có tao chạy tại đại điện trên cầu thang, trong lúc nhất thời sợ rơi vô số người cằm.
Chương 382, phóng đãng bất ham. Xa xa, Thanh Di cũng không nghĩ tới, Thanh Phong sẽ như vậy lớn mật phóng túng, bất quá lại vì là hắn như vậy hào hiệp không ngớt mừng thay cho Như Yên. Như Khôn Mã Cản mấy cái kiện tướng đắc lực nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời đối với Thanh Phong càng là bái phục phục sát đất. A giờ khắc này một đạo bạch quang sẽ qua, Thanh Phong nhìn thấy càng là tiểu bạch cái tên này, liền hắn cùng Lục Như Yên không chút do dự một cái nhảy đến nó trên lưng bay nhanh mà đi. Chúng ta đi nơi nào a?
Đến rồi ngươi sẽ biết.
Mẹ, ta đã trở về. Thanh Phong nắm Lục Như Yên tay đi thẳng tới trong nhà của hắn. Thu Vân đang chăm sóc hoa cỏ, khi nàng nghe được Thanh Phong âm thanh nhất thời cao hứng không ngớt, lập tức đi ngay đi ra, khi nàng nhìn thấy nhi tử nắm một tay của cô gái thời gian, không khỏi ngây tại chỗ. Vị cô nương này là? Nghe được hỏi dò, Thanh Phong đem Lục Như Yên kéo đến trước người nói ra, này là bạn tốt của ta, Lục Như Yên. Thu Vân nhìn Lục Như Yên không khỏi trước mắt sáng, lập tức cao hứng một thanh dắt lấy nàng tay đến, thần tình kích động nói, hảo hảo hảo, nhiều tốt cô nương à, nhanh vào trong nhà ngồi. Lục Như Yên thực sự là không nghĩ tới, Thanh Phong người xấu này sẽ mang tự mình tiến tới gặp mẹ của hắn, đáng tiếc chính mình lễ vật gì đều không có mang, không khỏi có chút lúng túng. Kết quả là liền thừa dịp Thu Vân không chú ý, hung hăng phủi nhìn một chút Thanh Phong, đúng là để nàng bất ngờ chính là, Thanh Phong mẹ dĩ nhiên là một phàm nhân thể chất. Thu Vân nhìn Lục Như Yên càng xem càng thích, hai người bắt chuyện vài câu, nàng tiểu thu xếp muốn đi làm một bản tốt cơm đến. Lục Như Yên không tốt, nhiều lời, chỉ có thể từ nàng đi. Nhìn thấy Thu Vân ly khai, Lục Như Yên nô lên miệng nhỏ oán trách nói, ngươi người này, tại sao không sớm chút nói cho ta à, cũng tốt để ta có chuẩn bị tâm lý, hoặc là chuẩn bị một ít lễ vật à, điều này khiến người ta cực kỳ lúng túng. Thanh Phong lắc đầu nói, không cần cái khác, chỉ cần ngươi tới là tốt rồi, mẹ ta người rất tốt, chỉ là ngươi cũng nhìn ra rồi, nàng chính là phàm nhân thân thể, người phàm tuổi thọ có hạn, sớm muộn cũng sẽ rời ta mà đi à. Lục Như Yên đi tới bên cạnh hắn, cho rằng trong lòng hắn xúc động, bản muốn an ủi hắn một phen. Không nghĩ Thanh Phong đối với hắn lắc đầu tiếp tục nói ra, không sao, ta sớm đã nghĩ thông suốt, bất quá ta trong lòng vẫn là nhỏ có chấp niệm, chờ ta cùng ngươi mấy ngày sau đó, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, tìm kiếm một phen nhìn nhìn có không có gì kỳ hoa dị quả có thể tại nhiều lùi lại một ít mẹ tuổi thọ. Lục Như Yên nghe nói như thế trầm mặc chốc lát chỉ có thể lắc đầu nói, cái này ta cũng không hiểu rõ, chỉ là phàm nhân thân thể thái quá đơn bạc, nghĩ muốn kéo dài tuổi thọ thực tại quá khó khăn. Thanh Phong gật đầu, nhưng là ngưng nhìn về mẫu thân của trong phòng bếp bóng người. Thanh Phong, kỳ thực này một lần lại đây, ta còn có một việc muốn nói với ngươi một chút. Thanh Phong nhìn về phía nàng, không rõ vì sao.
Hả, có đúng không, nhìn ngươi biểu tình quá nghiêm túc, nói nhanh lên chuyện gì như vậy để nhà của chúng ta đại tiểu thư như vậy khó xử.
Lục Như Yên phủi hắn nhìn một chút, này mới chậm rãi nói tới, đó chính là bây giờ Minh Vương Điện từ từ làm lớn, đã uy hiếp đến Vạn Hồn Cốc cùng Ma Thiên Môn hai nhà, nếu như tiếp tục nữa, hai nhà có lẽ liền muốn binh phong hướng, đối với Minh Vương Điện làm những gì. Bất quá cha nàng bây giờ có thể cờ lùi một bước, đó chính là phái người đóng giữ Minh Vương Điện, tên là Thanh Phong thủ hạ, kỳ thực chia sẻ quyền lực của hắn. Nói tới chỗ này, Lục Như Yên có chút bận tâm nhìn về phía Thanh Phong, chỉ lo hắn trong lúc nhất thời kích động liền làm ra lô mãng việc. Làm nàng không có nghĩ tới là, Thanh Phong nghe đến mấy cái này sự tình, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Lúc này hắn nhìn về phía nàng, đi dạo đến rồi nàng bên người nhẹ giọng nói ra, thì ra là như vậy, chẳng thể trách ta nhìn ngươi mặt mày trong đó mang theo nhàn nhạt ưu sầu, dĩ nhiên vì là việc này. Không có quan hệ, ngươi có thể nói cho phụ thân ngươi, ta tiếp thu. Lục Như Yên trợn mắt lên, lập tức nói ra, ngươi có thể không muốn hành động theo cảm tình, không muốn bởi vì quan hệ của ta tiểu. Thanh Phong dùng tay ngăn chặn miệng của nàng, không để nàng tiếp tục nói. Ngươi a, không muốn nghĩ tới quá nhiều, ngươi cũng có thể biết, cái kia Minh Vương Điện chẳng qua là ta trước đây nghĩ muốn dùng để ngày sau bày thoát Hoan Mừng Tông thẻ đánh bạc, nhưng là bây giờ mà đến, đối với ta kỳ thực cũng không có giá trị quá lớn. Vào đời nhiều năm, ta đã sớm hiểu thấu đáo một vài thứ, thế gian này nếu như không phải nói có cái gì dứt bỏ không được, chỉ có mấy cái như vậy người mà thôi. Như Yên, không cần nói Minh Vương Điện một bộ phận, chính là toàn bộ lấy đi thì lại làm sao, ta chỉ cần ngươi khoái khoái lạc lạc tiểu tốt. Lục Như Yên con mắt từng đỏ, trong lòng nàng tuy rằng biết, nàng một mở miệng, Thanh Phong tất nhiên cái gì cũng biết không tiếc, nhưng là cái tên này thật sự từ trong miệng tự mình nói ra, trong lòng nàng quả nhiên ấm áp. Ngốc nha đầu, dọn cơm, nhìn ta lấy thật nhiều ăn ngon, lúc này lời của mẫu thân đúng lúc vang lên. Hai người nhìn về phía trong nhà, một hồi này thời gian, Thu Vân dĩ nhiên làm một bàn lớn ăn ngon, không khỏi để người cảm thán. Cơm, ba người vừa ăn một bên đàm luận chuyện lý thú, quả nhiên ăn không còn biết trời đâu đất đâu, Lục Như Yên tư nhỏ đến lớn còn chưa có tiếp xúc qua như vậy ấm áp một màn, trong lòng càng là có không nói ra được vui vẻ. Một bữa cơm ăn xong, trước khi chia tay phần, Thu Vân còn đưa Lục Như Yên một vòng ngọc, Lục Như Yên cũng không có chối từ, rất là ưa thích trực tiếp đeo tại trên tay, trang điểm không ngớt. Trở về thời điểm, trăng tròn treo cao, trăng sáng phong hì, trên bầu trời phồn tinh điểm điểm xinh đẹp cực kỳ. Hai người còn muốn nói nhiều lời, liền nghe được xa xa bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng la giết âm. Không rõ vì sao, Thanh Phong để Tiểu Bạch chạy mau, khi bọn họ đi tới một ngọn núi trước thời gian, liền thấy phía trước mấy dặm địa phương khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời mà đã. Nơi nào quỷ khí ngút trời, tiếng la giết từng trận vang lên. Thanh Phong không có quá nhiều chần chừ, liền để Tiểu Bạch mau nhanh đi qua, chờ hai người tới phụ cận, liền thấy có thân mang Tham Thiên Quan phục sức đệ tử đang cùng mấy con ác quỷ đánh giết. Chỉ thấy cái kia ác quỷ hung mãnh, gào khóc thảm thiết một loại hướng về cái kia mấy tên đệ tử trên người nhào tới. Tham Thiên Quan mấy người đệ tử tu vi không cao, cũng bất quá có thể cùng mấy cái quỷ vật đánh hòa nhau, nhưng vào lúc này, xa xa một đạo bạch quang sẽ qua, một đầu to lớn quỷ vật cấp tốc mà tới. Cái kia quỷ vật mặt xanh lanh vàng, một bay tới liền đối với một người đánh tới một trường, nhất thời đem đệ tử kia đánh bay ra ngoài. Mấy cái Tham Thiên Quan đệ tử nhìn thấy tình cảnh này, đều sợ hãi lên. Cái kia quỷ vật nhìn người đến,
dồn dập càng thêm tàn nhẫn lên, bắt đầu quay về cái kia mấy tên đệ tử càng thêm điên cuồng công kích.
A, một người không cẩn thận, nháy mắt đã bị một ác quỷ ném đi bụng, không ngừng kêu thảm thiết.
A, nghiệp chướng ta và các ngươi liều mạng.
Có người hét lớn một tiếng, nhất thời vận ra vô thượng pháp lực.
Thanh Phong không làm nghĩ nhiều, nhất thời một đạo lôi đỉnh thai nghén trong lòng bàn tay.
Rất tốt mỹ vị, mấy cái này tu sĩ là của ta rồi.
Cái kia ác quỷ hét lớn một tiếng tụ quay về mấy người tu sĩ nhào tới.
Tìm chết Thanh Phong hét lớn một tiếng, nhất thời dường như lôi đỉnh một loại chấn nhiếp khắp nơi.
Mấy cái lớn quỷ nghe được lời nói của Thanh Phong, này mới xoay đầu nhìn lại.
Giờ khắc này Thanh Phong trong lòng bàn tay lôi điện phun trào, chỉ thấy hắn vung tay lên, mấy đạo lôi điện phát sinh chói mắt hào quang tụ bộ tới.
Oanh oanh oanh.
Mấy tiếng vang lên.
Mấy đạo lôi điện nháy mắt tụ nhắm đánh tại vài con quỷ vật trên đầu, mấy cái ác quỷ đến không kịp gọi kêu một tiếng đã bị đánh cho hồn phi phách tán.